Quy 1. Chương 117, xuất phát. Chương 101, xuất phát tiểu thuyết, Tinh Hà tác giả, Thải Hồng Chi Môn. Đối với tinh hỏa phi thuyền toàn diện trục trặc kiểm tra lại kéo dài đem thời gian gần một tháng. Mấy vạn tên người già khoa học gia cùng công trình sư cơ hồ một tấc đem chọn cái khổng lồ tinh hỏa phi thuyền từ đầu kiểm tra được đuôi, người già nhóm không cách nào chấp hành chữa trị phi thuyền nhiệm vụ, nhưng đối phi thuyền tiến hành một chút kiểm tra vẫn là có thể làm được. Tất cả mọi người trong lòng đều hiểu, dù là nghiêm trọng đến đâu trục trặc, chỉ cần nó còn bỏ neo ở địa cầu gần đất trên quỹ đạo, lại luôn là có thể tìm tới biện pháp bài trừ. Nhưng phi thuyền một khi rời đi địa cầu, lao tới vũ trụ, như vậy lại nhỏ bé trục trặc, cũng có thể mang đến không thể nào đoán trước tai nạn tính hậu quả. Không ai dám đối với cái này phớt lờ. Nhất là tại Asua âm mưu đã bị phát hiện về sau. Cái này khiến Trần Lạc, Lý Quốc bọn người lên đường ngày lại không thể không hướng về sau chậm trễ một tháng. Nhưng trước đó an bài tốt tất cả huấn luyện chương trình học đều đã bên trên xong, nguyên bản vốn mang nhất Trần Lạc mấy người, tại mấy ngày nay ngược lại là khó được thanh nhàn. Đi qua Hứa Trạch Dương phê chuẩn về sau, Trần Lạc, Lý Quốc bọn người phá lệ thu được trở lại địa cầu cho phép. Bọn hắn đạt được 3 ngày tự do thời gian hoạt động. Tại 3 ngày nay bên trong, trừ một chút tương đối địa phương nguy hiểm cùng sự tình, bọn hắn muốn đi nơi nào liền có thể đi nơi nào, muốn làm chuyện gì liền có thể làm chuyện gì. Người già chính phủ trước nay chưa có ưu đãi Trần Lạc một đoàn người, thậm chí có thể nói hoàn toàn không thêm hạn chế. Bởi vì tất cả trong lòng người đều rõ ràng, Trần Lạc một đoàn người muốn chấp hành, là một lần không có đường về nhiệm vụ. Một khi xuất phát, liền không còn trở về ngày. Bọn hắn thấy mỗi người đều chính là một lần cuối. Bọn hắn làm mỗi một việc đều chính là trên địa cầu lưu lại cuối cùng ấn ký. Giờ phút này, tinh hỏa kế hoạch đổi từ Trần Lạc, Lý Cốc bọn người chấp hành sự tình cũng sớm đã truyền khắp toàn cầu, tất cả thần trí hoàn toàn thanh tỉnh lấy người già nhóm đều biết chuyện này. Đối với việc này tuyên bố sơ kỳ, xác thực như là Hứa Trạch Dương các loại người quyết định dự liệu như thế, đưa tới các lao nhân kịch liệt phản đối, cũng tại trong xã hội đưa tới một chút rung chuyển. Nhưng nương theo lấy thời gian tiến lên, nương theo lấy xuất phát ngày đến, tất cả phản đối thanh âm toàn đều biến mất không thấy. Từ xuất phát ngày cuối cùng xác định bắt đầu từ ngày đó, Trần Lạc, Lý Cốc bọn người chỗ trụ sở huấn luyện bên ngoài liền bu đầy người. Các lao nhân run rẩy cố gắng đem thân thể đứng thẳng, cố gắng hướng trụ sở huấn luyện nội bộ nhìn xem, ý đồ có thể nhìn một chút mấy người kia thân ảnh, mặc dù bọn hắn biết, nhìn thấy Trần Lạc đám người hy vọng thực sự không lớn. Lại có người bắt đầu tổ chức lên một cái website, tại tuổi già thời đại xã hội loài người bên trong phát khởi một trận thanh thế thật lớn hướng tân nhân loại văn minh gửi nói hoạt động, công bố muốn đem người già nhóm lời nói ghi chép lại, đi theo tinh hỏa phi thuyền cùng nhau đến bạn nạt tinh hệ đi, chờ mới nhân loại văn minh xuất hiện về sau, liền thông qua những lời này, cho bọn hắn đến từ cựu nhân loại văn minh chúc phúc. Vô số người già chen chúc mà tới, tại trang web này bên trên lưu lại lời của mình, triển hiện mình chờ đợi, đưa ra lời chúc phúc của mình. Cực trong thời gian ngắn, trang web này liền thu thập được trọn vẹn vài tỷ đầu nhắn lại, thậm chí có một người liền lưu lại rất nhiều đầu. Mặc dù tất cả mọi người rõ ràng, trừ phi xuất hiện kỳ tích, nếu không mình sẽ vĩnh viễn không có khả năng nhìn thấy mình nhắn lại bị chuyển phát ra, nhưng mọi người như cũ đối với cái này cho thấy cực lớn nhiệt tình. Trong đó còn có một số nặc danh ID lưu lại chúc phúc lời nói, thông qua câu nói kết cấu, tập thành ngữ, hành văn quen thuộc chờ, bị độ cao hoài nghi vì là những người trẻ tuổi kia lưu lại. Nhưng hết hạn đến web sẽ tuyên bố đình chỉ thu thập nhắn lại thời điểm, đều không có một người thanh niên đứng ra thừa nhận mình cũng tham dự nhắn lại hoạt động. Cái này vài tỷ đầu nhắn lại bị ghi lại ở một viên nặng chừng 2 gram bên trong chìm, để đặt đến tinh hỏa tàu trong phi thuyền. Tại cuối cùng này 3 ngày tự do thời gian hoạt động bên trong, Lý Cốc, Nô Sông Lớn, Trịnh Vĩ bọn người riêng phần mình lựa chọn khác biệt phương thức đến vượt qua. Lý Cốc bằng hữu nhiều lắm, hắn chuyên môn xin một tòa dị thường rộng rãi căn phòng lớn, cũng đem địa chỉ của mình phát cho các bằng hữu, thế là đông đảo Lý Cốc các bằng hữu chen chúc mà tới, ở chỗ này vượt qua tràn đầy hoàn thanh tiếu ngữ 3 ngày thời gian. Đương nhiên, giới hạn trong thân thể điều kiện, 3 ngày này tụ trong hội cũng không có nói cung cấp rượu loại đồ uống, chủ yếu lấy nói chuyện phiếm, uống trà, đánh cờ, tản bộ các loại phương thức làm chủ. Nô Sông Lớn cùng một cái khác tên là Tưởng Lương Sinh phi hành gia thì lựa chọn kết bạn đi du lịch. Để bảo đảm an toàn, người già chính phủ chuyên môn sai khiến một cái từ 3 chiếc máy bay trực thăng, 12 tên bảo an cùng nhân viên y tế tạo thành đội ngũ, toàn bộ hành trình đi theo, toàn bộ hành trình cùng đi. Cũng có người lựa chọn buồn bực trong nhà, không ra khỏi cửa, không tụ hội, dựa vào TV cùng internet đem 3 ngày này vượt qua. Cũng có người vắt hết óc, lặp đi lặp lại tự hỏi mình nên mang cái gì cá nhân vật phẩm đến trên phi thuyền đi. Cùng người già phi hành gia nhóm khác biệt, Trần Lạc đã không có đi du lịch, cũng không có đi tụ hội. Hắn lại một lần nữa đi tới đã từng thủ đô thị, đi tới cái này đến cái khác trong mộ viên, cùng mình nhận biết tất cả mọi người từng cái cáo biệt. Tại từ bằng đào mộ chôn quần áo và di vật trước, hắn yên lặng ngồi một cái hạ buổi trưa. Tại đào hướng vinh trước mộ, hắn thật sâu không người chào, lại vì hắn mộ thêm mấy cái sền thổ. Tại Lý Thư Vân phụ mẫu hợp táng trước mộ, hắn quỳ xuống, dập đầu mấy cái. Ngoại trừ những người này bên ngoài, còn có Hà Chính Kỳ viện trưởng, Hồng Minh Hiên tiến sĩ, Thường Lỗi tiến sĩ, Lưu Văn Diệu tư lệnh các loại. Hắn dùng 2 ngày rưỡi thời gian, cùng mình niên đại đó tất cả người quen biết làm một lần từ biệt. Về sau, hắn đi tới mình đã từng ở lại thời gian mấy tháng cái kia tòa nhà mặt hướng biển cả phòng ở. Tại cái kia phiến to lớn cửa sổ sát đất trước, đối mặt với sóng biển mãnh liệt, yên lặng ngồi mấy giờ thời gian. Phía trước cửa sổ ánh nắng như cũ tươi đẹp, biển cả như cũ xanh thẳm. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn đi tới trụ sở huấn luyện bên trong, cùng Lý Cốc, Nô Sông Lớn bọn người tụ hợp. Bao quát Hứa Trạch Dương ở bên trong tổng cộng 17 tên người quyết định toàn bộ đến. Trừ cái đó ra, còn có thật nhiều thu hoạch được cho phép tiến vào ký giả truyền thông. Bọn hắn đang thông qua trong tay khí giới, đem một màn này truyền lại tới địa cầu mỗi một cái góc. Trần Lạc trong tay cũng không có lấy thứ gì. Hắn muốn mang đồ vật, bao quát Lý Thư Vân hủ cho cốt, còn có một số mình vật phẩm tư nhân, cũng sớm đã vận đến tinh hỏa tàu trong phi thuyền đi. Đủ để gây giống ra 100 vạn người loại tinh trùng kho cùng trứng kho cũng sớm vận chuyển đến tinh hỏa tàu trong phi thuyền. Tại loại trường hợp này, nguyên bản thân là nguyên thủ Hứa Trạch Dương nên nói gì, trên thực tế, tất cả mọi người cũng đang đợi hắn nói cái gì, nhưng hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lại chỉ nói ra, bảo trọng. Ngoại trừ hai chữ này bên ngoài, tựa hồ cũng không có gì có thể nói. Trần Lạc chậm rãi đưa tay nâng lên, đối Hứa Trạch Dương, đối tất cả người quyết định, cùng tất cả tới đưa tiễn mọi người, kính cẩn chào. Về sau, hắn cũng nói ra hai chữ này, bảo trọng. Hứa Trạch Dương chưa hề nói hy vọng Trần Lạc đừng cô phụ kỳ vọng loại hình lời nói, Trần Lạc cũng không có nói cam đoan hoàn thành nhiệm vụ loại hình lời nói. Lần này nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành, ai cũng không có nắm chắc. Dự định đã đến giờ. Trần Lạc, Lý Cốc, Nô Sông Lớn các loại tổng cộng 14 người quay người tiến vào Không Thiên Lưỡng Dụng trong phi thuyền bên ngoài, Hứa Trạch Dương bọn người thì một mực đưa mắt nhìn, một mực huy động cánh tay của mình. Khí lưu nóng bỏng từ Không Thiên Lưỡng Dụng hình phi thuyền dưới đáy phun ra, thôi động nó thẳng vào mây trời, nhanh chóng hướng về tại phía xa mấy trăm cây số không trung tinh hỏa phi thuyền bước đi. Song phương kết nối về sau, Không Thiên Lưỡng Dụng hình phi thuyền liên tiếp bám vào tinh hỏa phi thuyền phần bụng. Nó đem đi theo tinh hỏa phi thuyền cùng nhau triển khai đi xa. Tổng cộng 14 người thuyền viên đều đi tới phi thuyền khoang điều khiển bên trong, ngồi ở riêng phần mình vị trí lái trước đó. Động cơ thêm nhiệt hoàn thành, cố định trang bị thoát ly hoàn thành, đường thuyền hiệu chỉnh hoàn thành, tự kiểm hoàn thành. Báo cáo thuyền trưởng, các đơn vị đồng đều lấy chuẩn bị hoàn tất, xin chỉ thị. Ngồi tại thuyền trưởng vị trí lái bên trên, Trần Lạc nhìn thoáng qua trước mặt thao tác bình phong phía trên số liệu, xác nhận Lý Cốc đám người báo cáo. Hắn cũng không có trực tiếp hạ lệnh lái thuyền, mà là hướng về phía mịt rồ phù nói, báo cáo nguyên thủ, tinh hỏa phi thuyền đã chuẩn bị hoàn tất, xin chỉ thị. Đã trở lại chính phủ trong đại lâu, Hứa Trạch Dương chậm rãi đứng dậy, cùng đồng nghiệp của mình nhóm cùng nhau nhìn qua thực cảnh quay chụp trong tấm hình cái kia chiếc chỉnh thể bên trên bảy biển ra xe đạp bánh xe hình dạng khổng lồ phi thuyền, chậm rãi hạ mệnh lệnh của mình. Ta mệnh lệnh, xuất phát. Rõ. Tinh hỏa phi thuyền khoang điều khiển bên trong, Trần Lạc trầm giọng nói, xuất phát. Rõ. Lý Quốc bọn người đồng thời lớn tiếng đáp ứng, sau đó lập tức bắt đầu đều đâu vào đấy khởi động phi thuyền. Sáng tỏ ánh sáng màu đỏ nhạt từ phi thuyền phần đuôi phun ra, bắt đầu thôi động nó chậm rãi tiến lên. Trần Lạc cảm thấy một điểm bởi vì gia tốc mà mang tới trọng lực, nhưng này rất nhỏ bé, trên cơ bản sẽ không vì nhân thể hoạt động mang đến ảnh hưởng gì. Lấy phản ứng tổng hợp hạt nhân vì năng lượng nơi phát ra nó có được mạnh mẽ động lực, cái này khiến nó không cần chậm rãi vờn quanh địa cầu gia tốc, mà là có thể trực tiếp tránh thoát địa cầu trường hấp dẫn. Thế là một lần không thể nghịch chuyển đường đi như vậy bắt đầu. Tại thời khắc này, trên địa cầu, không biết bao nhiêu lão nhân đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn trời bên cạnh viền kia như ẩn như hiện sao trời kinh ngạc mọi người. Thành Tây khu đã xác định vì người trẻ tuổi khu chiếm lĩnh địa phương, không biết bao nhiêu tuổi trẻ người giả bộ như lơ đãng ngẩng đầu lên, hơi nhìn một chút chân trời cái ngôi sao kia, sau đó liền nhanh chóng đem cúi đầu, liền giống cái gì cũng không có nhìn thấy. Tinh hỏa tàu trong phi thuyền, 14 người phi hành gia cũng đồng thời ngẩng đầu lên, bắt đầu nhìn qua bệ điều khiển phía trước cái kia mặt to lớn màn hình. Phía trên kia là một viên khổng lồ tinh cầu màu xanh lam, phía trên còn ẩn ẩn có vân khí vần quanh. Trên địa cầu, nguyên bản vị tại chân trời, trong bóng chiều mơ hồ có thể thấy được cái ngôi sao kia dần dần ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Trong phi thuyền, hiện ra tại thuyền viên đoàn trong tầm mắt khổng lồ địa cầu thì mơ hồ co lại nhỏ một chút. Chính phủ trong đại lâu, khắp khuôn mặt là nếp nhăn Hứa Trạch Dương cùng đồng nghiệp của mình nhóm như cũ đang ngơ ngác nhìn qua cái kia chiếc khổng lồ phi thuyền bóng lưng. Tại thời khắc này, không biết bao nhiêu người trong lòng đồng thời vang lên một câu nói: đi thôi, mang theo tất cả chúng ta hy vọng đến cái kia xa xôi ngoài hành tinh hệ đi, đem chúng ta văn minh kéo dài tiếp, kéo dài tiếp. Quy 1. Chương 118, pháo đài. Chương 102, pháo đài tiểu thuyết, tinh hà tác giả, thải hồng chi môn. Tinh hỏa phi thuyền chỉnh thể bày biện ra xe đạp bánh xe bộ dáng, bên ngoài là một cái cự đại vòng tròn, trên vòng tròn có cao tới 120 đầu trụ cột dọc theo người ra ngoài, cùng vòng tròn hạch tâm kết nối. Những cái kia từ trên vòng tròn dọc theo người ra ngoài trụ cột cũng không bằng thẳng. Bọn chúng phía trên tràn đầy cố định đủ loại máy móc, những này máy móc là dùng tại đến bạn nạt tinh hệ, viên kia được mệnh danh là ngôi sao hy vọng hành tinh về sau, ở nơi đó kiến tạo có thể cung cấp nhân loại sinh tồn cơ sử dụng. Vòng tròn trung tâm là một cái độc lập khoang, đồng thời nơi này cũng là chủ động cơ vị trí, tụ biến nhiên liệu cùng còn lại một bộ phận vật tư dự trữ cũng ở nơi đây. Về phần phi thuyền nhất cạnh ngoài cái kia một vòng vòng tròn, chính là Trần Lạc các loại phi hành gia vị trí. Bởi vì tự quay nguyên nhân, nơi này có cùng địa cầu không kém bao nhiêu trọng lực, ở chỗ này, mọi người có thể như là trên địa cầu sinh hoạt. Cả chiếc tinh hỏa phi thuyền tổng khối lượng cao tới gần ngàn vạn tấn, nguyên nhân chính là cao như thế khối lượng, dù là khai thác tân tiến nhất, lấy phản ứng tổng hợp hạt nhân nguồn năng lượng khu động không công chất tiến lên kỹ thuật, động cơ toàn lực vận chuyển trạng thái dưới, nó tăng tốc độ cũng bất quá mỗi bình phương giây 12 cm mà thôi. Mặc dù chậm chạp, nhưng đi qua thời gian rất dài phóng đại về sau, tinh hỏa phi thuyền cao nhất tốc độ cũng đem đạt tới tốc độ ánh sáng 12.7, cũng tức mỗi giây ước chừng 38.000 cây số. Gia tốc đến cái tốc độ này, cần ước chừng thời gian 10 năm. Tại thời gian 10 năm về sau, tinh hỏa phi thuyền sẽ tiến vào dài rằng giặc quán tính đi thuyền giai đoạn. Tại giai đoạn này bên trong, chủ động cơ sẽ đóng lại, phụ động cơ cũng chỉ sẽ ngẫu nhiên khởi động, dùng cho điều chỉnh đường thuyền chi dụng. Quán tính đi thuyền giai đoạn đem tiếp tục 30 năm. Tại cái này về sau, tinh hỏa phi thuyền sẽ thay đổi hướng đi cũng khởi động chủ động cơ, bắt đầu vì phi thuyền giảm tốc. Giảm tốc đồng dạng sẽ kéo dài ước chừng thời gian 10 năm, đang đến gần bạn nạt tinh hệ thời điểm, tốc độ của nó cùng hướng đi sẽ thời gian thực điều chỉnh, cuối cùng đổ vào đến ngôi sao hy vọng vẩn quanh quỹ đạo bên trong. Đây cũng là toàn bộ tinh hỏa kế hoạch dài đằng đẵng nhất, cũng là mấu chốt nhất một bước. Rất là trọng yếu chính là, tinh hỏa tàu trong phi thuyền cũng không có ngủ đông trang bị, nhân loại cũng không có cái này kỹ thuật. Cái này liền mang ý nghĩa, Trần Lạc cùng Lý Quốc bọn hắn chỉ có thể ở thanh tỉnh bên trong ngày qua ngày sống qua trong khoảng thời gian này. Trần Lạc trong lòng rất biết rõ, tại cái này thời gian dài dằng dặc bên trong, các đồng bạn của mình, vô luận lớn tuổi nhất Lý Quốc, vẫn là nhỏ tuổi nhất, mới vừa vặn 62 tuổi tên kia người già phi hành ra, bọn hắn tất cả đều sẽ từng cái chết đi. Trừ mình ra, không ai có thể bồi bạn mình đến điểm cuối. Không chỉ có bọn hắn, giờ phút này trên địa cầu đại bộ phận nhân loại, bao quát Hứa Trạch Dương ở bên trong, tất cả người già đều sẽ từ từ chết đi. Địa cầu cuối cùng rồi sẽ trở thành những người trẻ tuổi kia thiên hạ. Cảm thụ được bởi vì quán tính mà mang tới cái kia một chút xíu hướng phía sau hướng trọng lực, tại phía trước cửa sổ đứng thẳng mấy giờ Trần Lạc rốt cục quay người rời đi. Dựa theo trước đó chế định tốt phi hành ra sổ tay tới nói, hiện tại đến nên đi lúc nghỉ ngơi. Cả chiếc tinh hỏa tàu trong phi thuyền bị một cỗ nhàn nhạt không hiểu khí tức bao phủ, không có người nói chuyện, không có người giao lưu, trực ban phi hành ra như cũ yên lặng ngồi xuống vị trí lái bên trên, Trần Lạc mấy cái đến phiên nghỉ ngơi phi hành ra im lặng lặng yên về tới trong phòng nghỉ. Giờ phút này, tinh hỏa phi thuyền cách địa cầu ước chừng 23 vạn cây số, còn không có vượt qua nguyệt cầu quỹ đạo. Tại khoảng cách này bên trên, nguyệt cầu chưa từng có sáng tỏ, cũng chưa từng có khổng lồ, nhưng nó như cũng không bằng tại nó phụ cận cái kia một khóa tinh cầu. Trần Lạc trong đầu không ngừng phát họa lấy cái tinh cầu kia bộ dáng, nhớ lại qua lại sinh hoạt tại nó phía trên từng ly từng tí, không biết qua bao lâu mới ngủ thật say. Sung túc giấc ngủ về sau, Trần Lạc tinh thần sung mãn rời giường, sau đó trở lại khoang điều khiển bên trong, cùng mang theo quyển sách Hoàng Dịch Khang, Phương Thế Thành, Cung Kiến Văn mấy người chào hỏi, Trần Lạc liền thay thế vị trí của bọn hắn sẽ ở vận động, ăn, sau khi nghỉ ngơi bắt đầu giấc ngủ, chờ đợi lấy ngày thứ hai công tác đến. Trần Lạc vừa mới ngồi xuống, trước mặt trên màn hình liền biểu hiện ra có một cái thông tin thỉnh cầu đến. Trần Lạc kết nối, Hứa Trạch Dương thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Trần Lạc, ta tính toán hiện tại hẳn là ngươi tại trực ban. Trong tấm hình, Hứa Trạch Dương khẽ mỉm cười, liền ngay cả nếp nhăn trên mặt tựa hồ cũng giãn ra rất nhiều. Ta vừa ăn xong điểm tâm. Giờ phút này, tinh hỏa phi thuyền cùng địa cầu ở giữa cách xa nhau ước chừng 75 vạn cây số, song trình thông tin chỉ hoãn cao tới 4 giây còn nhiều. Thế là, chờ 4 giây nhiều chung thời gian, Hứa Trạch Dương lời nói mới chuyển tới, không, hiện tại hẳn là cơm trưa. Đều như thế. Trần Lạc nói, ta chỗ này nhưng không có mặt trời lên mặt trời lặn. Làm sao, ngươi nhìn cao hứng như vậy, có chuyện tốt gì phát sinh sao? Hứa Trạch Dương cảm khái nói, tinh hỏa kế hoạch rốt cục bắt đầu chấp hành, tinh hỏa phi thuyền rốt cục thành công phát sạng, cái này cũng chưa tính chuyện tốt à. Còn có thể có chuyện gì so đây càng tốt. Đem chuyện này làm, sứ mệnh của ta cũng coi như hoàn thành hơn phân nửa, cuối cùng đem trong lòng khối đá lớn kia đi à. Rất hiển nhiên, Hứa Trạch Dương lần này chính phủ chấp chính hoạch tâm chính là tinh hỏa kế hoạch, đây là trách nhiệm của hắn, cũng là sứ mạng của hắn. Hiện tại kế hoạch thành công tiến lên, hắn xác thực có buông lòng lý do. Về phần tinh hỏa kế hoạch tương lai sẽ như thế nào, vậy thì không phải là hắn một cái hơn 80 tuổi lão đầu tử có khả năng quan tâm sự tình. Trần Lạc tận khả năng cảm thụ được Hứa Trạch Dương vui sướng cùng buông lòng, tận khả năng áp chế trong lòng mình cái kia một điểm đối tương lai nhàn nhạt sợ hãi, giả bộ như buông lòng nói, mới chỉ là hoàn thành hơn phân nửa. Khác ngươi còn muốn làm gì? Hứa Trạch Dương nói, vẫn là có một chút sự tình muốn làm. Là nguyên thủ, ta tổng phải nghĩ biện pháp xác thực bảo vệ chúng ta những lao gia hỏa này có thể bình ổn vượt qua tuổi già. Trần Lạc trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng lập tức hiểu rõ ra, biết Hứa Trạch Dương đến tột cùng đang lo lắng cái gì. Hiện tại người già chính phủ còn đủ có nhất định lực lượng, đủ để áp chế những người trẻ tuổi kia, nhưng tuổi già hóa xu thế đang gia tốc, người già chính phủ đang nhanh chóng tổn thất lấy lực lượng của mình. Một khi song phương lực lượng so phát sinh thay đổi, Hứa Trạch Dương lo lắng những người trẻ tuổi kia sẽ vì cho hạ giận, từ đó làm ra một chút chuyện không tốt tới. Chuyện này sẽ trở thành kế tinh hỏa kế hoạch về sau, năm nay nhân loại chính phủ chấp chính hay tâm. Trần Lạc nói, ngươi định làm gì? Thừa dịp bây giờ còn có lực lượng, đem đám kia thẳng dành con tất cả đều xử lý. Hứa Trạch Dương cười nói, Trần Lạc, đừng luôn luôn kể một ít không thiết thực lời nói. Bất kể nói thế nào, bọn hắn đều là nhân loại chúng ta một viên, huống chi ban đầu là chúng ta đem bọn hắn đưa đến thế giới này, chỗ nào có thể nói giết liền giết. Bọn hắn là người, không phải gà vịt dê bò. Đáng tiếc, các ngươi nghĩ như vậy, đám danh con lại sẽ không như vậy nghĩ. Cho nên muốn sớm khai thác biện pháp nha. Ta đã tính xong, thừa dịp bây giờ còn có điểm công trình năng lực, đem mây trắng thị cải tạo thành pháo đài, chờ nhân khẩu giảm mất đến không đủ 500 vạn thời điểm, liền đem tất cả người già đều đem đến mây trắng thị ở, tịch dương thị nha, liền để cho đám danh con hồ nháo tốt. Bên cạnh, Lý Quốc khẽ nói, nguyên thủ, ngươi nhưng tuyệt đối đừng đánh giá thấp đám danh con hồ nháo năng lực. Nói không chừng bọn hắn hội công phá mây trắng thị. Cái này cũng đơn giản, ta có vũ khí bí mật. Hứa Trạch Dương tiếp tục mỉm cười, mây trắng thị nơi đó có 3 cái thượng giới chính phủ vụng trộm lưu lại hạch đạn đạo, đám danh con nếu là cho thể diện mà không cần, vậy liền mọi người một khối chơi xong mà tốt, dù là lại già, ấn một cái nút bắn tóm lại vẫn có thể làm được. Trần Lạc khẽ gật đầu một cái, như thế cái biện pháp. Hai người lại nói sẽ nhàn thoại, mới đưa thông tin chặt đứt. Trần Lạc biết, coi như tại cái này tuổi già thời đại, Hứa Trạch Dương cũng sẽ không nhàm chán đến muốn tìm mình nhàn nói chuyện trời đất tình trạng. Hắn sở dĩ làm như vậy, đơn giản là thông qua nói chuyện phiếm phương thức, đến nói với chính mình một chút trên địa cầu biến hóa mà thôi. Nay lại tăng cường phi hành gia nhóm lòng cảm mến cùng tham dự cảm giác, đối với điều tiết phi hành gia nhóm tâm lý cũng là có nhất định tác dụng. Thời gian chậm rãi trôi qua, mặc dù tinh hỏa phi thuyền cùng địa cầu phương diện thông tin trì hoãn một mực tại mở rộng, nhưng phi hành gia nhóm cùng địa cầu phương diện liên hệ lại càng tấp nập. Ngoại trừ cần thiết hành trình báo cáo, máy móc vận chuyển trạng thái tập hợp các loại tin tức bên ngoài, cơ hồ mỗi một tên phi hành gia đều có được mình đơn độc tần số truyền tin, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, bọn hắn tùy thời tùy chỗ có thể cùng trên địa cầu bất kỳ một cái nào mình muốn người nhìn thấy nói chuyện phiếm, gặp mặt. Tại loại trạng thái này phía dưới, bao phủ tại tinh hỏa tàu trong phi thuyền cái kia một cỗ nhàn nhạt không hiểu khí tức dần dần biến mất, tiếu dung rốt cục lại lần nữa xuất hiện trên mặt mọi người. Mọi người tựa như là trên địa cầu làm việc cùng sinh hoạt. Có đôi khi, phi hành gia nhóm sẽ tập hợp một chỗ, bỏ qua một bên phòng bếp người máy, tự mình xuống bếp làm một chút đồ ăn, sau đó bắt đầu liên hoan. Mỗi khi lúc này, nhà hàng liền biến thành Lý Cốc sân nhà. Hắn luôn luôn không sợ người khác làm phiền suy hư mình qua lại đủ loại thần kỳ kinh lịch, một kiện đơn giản chuyện nhỏ, trải qua hắn giảng thuật liền tựa hồ có hấp dẫn người ma lực, để cho người ta không nhịn được đắm chìm trong cái kia khởi, thừa, chuyển, hợp bên trong. Có đôi khi Lý Cốc giảng thuật cũng sẽ câu lên khác các lão nhân hồi ức, thế là khác các lão nhân cũng sẽ chen vào mấy câu, giảng thuật một chút qua lại cố sự, có đôi khi các lão nhân ở giữa còn sẽ bắt đầu tranh luận, vì vài thập niên trước nào đó một chuyện nhỏ liễu lo không ngừng cãi lộn. Cũng có đôi khi, các lão nhân cũng sẽ tìm một chút trò chơi điện tử tới chơi, trong đó có một ít trò chơi lại là Trần Lạc niên đại đó, thế là Trần Lạc cũng sẽ tràn đầy phấn khởi đụng lên đi, bắt đầu nhiều người đối chiến, còn có đôi khi, mọi người sẽ còn tụ cùng một chỗ, tập trung tinh thần cộng đồng nhìn một bộ phim, sau đó bình phẩm từ đầu đến chân, lẫn nhau thảo luận. Tựa hồ, sinh hoạt cũng không có nhàm chán như vậy. Nhưng nương theo lấy thời gian trôi qua, tại ước chừng hơn nửa năm về sau, giờ phút này tinh hỏa phi thuyền khoảng cách Thái Dương ước chừng 15 tỷ cây số, to lớn nhàm chán cảm giác vẫn là quét sạch trái tim tất cả mọi người linh. Chậm rãi, liên hoan không có, nói chuyện phiếm không có, trò chơi không có, tất cả phim cũng đều xem hết. Tinh hỏa tàu trong phi thuyền một lần nữa quy về yên tĩnh. Dưới loại tình huống này, đế từ địa cầu tin tức thành duy nhất có thể làm cho cái này một đầm nước động hiện nổi sóng tồn tại. Mỗi khi Hứa Trạch Dương tin tức đến thời điểm, tất cả phi hành gia đều sẽ tụ tại màn hình trước, tập trung tinh thần nhìn xem. Quy 1. Chương 119, địa cầu cố sự. Chương 103, địa cầu cố sự tiểu thuyết, tinh hà tác giả, thải hồng chi môn. Giờ phút này, tinh hỏa phi thuyền cùng địa cầu ở giữa song trình thông tin trì hoãn đã cao tới 28 tiếng, giống như trước đó gần như vậy hồ thời gian thực giao lưu là không thể nào làm được, thậm chí tự do chọn lựa thông tin đối tượng cũng làm không được. Hiện tại, phi thuyền cùng địa cầu ở giữa duy nhất liên hệ thông đạo liền là thông qua bố trí tại Thái Dương chúng quanh ba đài cự hình thông tin dây antenna. Thông tin nhân tuyển cũng chỉ còn lại có Hứa Trạch Dương một cái. Mỗi ngày đều sẽ có chuyên môn thư ký đoàn đội đem một ngày trước phát sinh sự tình sửa sang lại đưa ra cho Hứa Trạch Dương, cung cấp Hứa Trạch Dương cùng tinh hỏa phi thuyền giao lưu chi dụng. Mà loại hành vi này cũng làm cho tinh hỏa phi thuyền thuyền viên đoàn có một chủng loại giống như truy kịch cảm giác, cuối cùng không để cho sinh hoạt triệt để nhàm chán xuống dưới. Một ngày này, tinh hỏa phi thuyền chỗ tiếp thu được đến từ hơn 150 ước cây số bên ngoài xa xôi tin tức bên trong, Hứa Trạch Dương thần sắc có chút quái dị. Trần Lạc, nói cho ngươi một tin tức. Hôm qua Thái Bình Dương đáy biển phát sinh một lần bên trong thị cấp độ động đất cao tới 8 cấp 7 mãnh liệt địa chấn, cũng đã dẫn phát mãnh liệt biển động. Ngươi ở cái kia tòa nhà phòng ở không có. Nói, Hứa Trạch Dương đem một đoạn hình tượng truyền bá phóng ra. Trong tấm hình, vô cùng sóng biển mãnh liệt hướng về bên bờ đập vào mặt. Nguyên bản đem sóng biển gắt gao cản ở bên ngoài vách núi, giờ phút này liền như là con kiến đống đúc đống đất nhỏ, bị sóng biển tùy tiện nhào qua. Không biết bao nhiêu nước biển mãnh liệt mà đến, đem cái kia tòa nhà Trần Lạc ở lại qua thời gian rất lâu, khai thác tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật kiến tạo phòng ở quét sạch. Trần Lạc có chút nở nụ cười khổ, trong lòng thì đang âm thầm cảm thán. Ở tại cái kia tòa nhà trong phòng thời gian, giờ phút này nhớ lại tựa như là đời trước sự tình. Lần này biển động tổng cộng phá hủy 107 tòa nhà phòng ở, trong đó một tòa có người ở lại. Biển động còn phá hủy thời đại trước mỏ gì kệ si thị, vạn hạnh, tòa thành thị kia bên trong đã không có người ở. Một lần ở thời đại trước có thể tạo thành mấy chục vạn người thương vong biển động, tại cái này tuổi già thời đại bên trong lại chỉ giết chết một người. Hứa Trạch Dương giảng thuật tin tức này trong lời nói cũng không có bi thương, ngược lại giống như là đang giảng giải một kiện nào đó kỳ văn dị sự. Có lẽ từ phương diện nào đó tới nói, đối với tuổi già thời đại đám người, đối với Trần Lạc bọn người tới nói, chuyện này xác thực chỉ có thể thuộc về tại kỳ văn dị sự bên trong. Chúng ta đối tên kia bất hạnh tại lần này bên trong mất mạng người biểu thị ai điếu, nhưng theo một tên lúc chuyện xảy ra đang cùng hắn trò chuyện người nói, tên kia người gặp nạn tại chuyện xảy ra trước đó mới vừa từ trong biển bắt một chút đại long tôm nuôi dưỡng ở tôm trong ao, hắn lúc đầu dự định ban đêm liền ăn hết. Đáng tiếc, hắn còn chưa kịp ăn, biển động liền đến. Ta rất hiếu kỳ, những cái kia đại long tôm tại nước biển bỗng nhiên đến thời điểm trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Bọn chúng có thể hay không nghĩ, trời ạ, thần tiên hiển linh nha. Lý Quốc Phù một tiếng, ha ha phá lên cười, còn lại mấy tên phi hành gia cũng có chút buồn cười. Trần Lạc hơi hơi mở ra, khóe miệng cũng nổi lên mỉm cười. Hắn nhớ kỹ, tại mình thời đại kia, nào đó đoạn tướng thanh bên trong liền giảng thuật qua những chuyện tương tự, ngược lại là không nghĩ tới, loại chuyện này vậy mà thật phát sinh. Trần Lạc nguyên bản cảm giác tại có người gặp nạn hay nạn sự cố bên trong bật cười rất không thích hợp, nhưng các lão nhân tựa hồ đối với sinh tử cũng không coi trọng như vậy, cũng không có chướng ngại tâm lý. Trong tấm hình, Hứa Trạch Dương mở ra ghi chép, tiếp tục nói, "A, còn có chuyện. Lần trước nói cho ngươi, đem mây trắng thị cải tạo thành pháo đài sự tình, hiện tại đã hoàn thành không sai biệt lắm một nửa, đoán chừng lại có nhiều nhất 8 tháng liền có thể hoàn thành. Đoán chừng cũng liền tại mấy năm này bên trong, chúng ta liền muốn đều rời đi qua." Lần trước thông tin thời điểm, Hứa Trạch Dương nói cho Trần Lạc, tại tinh hỏa phi thuyền rời đi cái này chừng nửa năm thời gian bên trong, lại có mấy trăm vạn tên người già qua đời, nhân loại tổng nhân khẩu số đã chính thức rất phá 9000 vạn đại quan. Dự tính trong tương lai trong vài năm, nhân khẩu tổng lượng còn đem nhanh chóng ngã xuống, tại trong vòng 10 năm liền sẽ ngã xuống 4500 vạn trở xuống, tại trong vòng 20 năm, liền sẽ ngã xuống không đủ 500 vạn tình trạng. Trần Lạc âm thầm nghĩ lấy, sớm một chút rời đi qua cũng tốt, tỉnh lão hòa đám kia đám danh con dây dưa không rõ. Tại cái này về sau, Hứa Trạch Dương nói, khác cũng không có cái gì chuyện mới mẻ mà. No. Lý Thừa Nhẹ có mấy lời muốn nói với ngươi. Trần Lạc biết, Lý Thừa Nhẹ là tuổi già thời đại xã hội loài người bên trong còn sót lại số ít nhà vật lý học một trong, tại lúc này thay mặt bên trong, hắn không sai biệt lắm có thể tính là đứng đầu nhất. Hứa Trạch Dương đứng dậy rời đi, một tên niên kỷ cùng Hứa Trạch Dương không sai biệt lắm, nhưng tinh thần càng tốt hơn một chút người già ngồi ở Hứa Trạch Dương trước đó trên chỗ ngồi. Trần Lạc trong lòng có chút kỳ quái, không biết hắn sẽ có chuyện gì muốn nói với chính mình. Trần Lạc, có kiện sự tình, nếu như ngươi có thời gian liền đi làm một lần, có lẽ sẽ có điểm chỗ tốt. No, là như vậy. Chúng ta mấy cái làm vật lý lão gia hỏa đều có một loại cảm giác, Cái kia, kế tiếp trọng đại vật lý luận điểm đột phá manh mối, khả năng ngay tại tinh tế trong không gian. Các ngươi tại đi thuyền bên trong, tốt nhất chú ý thu thập một cái tương quan số liệu, dạng này, chờ thời đại mới nhân loại đản sinh ra về sau, bọn hắn nói không chừng liền có thể dùng những này số liệu để hoàn thành một chút đột phá. Đương nhiên, cái này chỉ là mấy người chúng ta phỏng đoán, không làm được chuẩn, cụ thể làm vẫn là không làm, còn phải xem ngươi bên kia tình huống cụ thể. Đúng, ta trước tiên đem cần thu thập số liệu, còn có cần dùng đến thiết bị, cùng thao tác phương pháp phát cho ngươi. Lý Thừa Nhẹ nói liên miên lại nhải nói, vừa nói có làm hay không nhìn Trần Lạc mình, một bên lại đem danh sách trực tiếp phát đưa tới. Trần Lạc nhìn một chút, quả nhiên thấy cái kia một phần danh sách liền lần này phát đưa tới trong tin tức. Lý Cốc nói ra, dù sao cũng là nhàm chán, vậy liền làm một lần. Cũng được. Lý Thừa Nhẹ về sau, lần này thông tin liền kết thúc. Lần tiếp theo tin tức đến cũng không biết lúc nào, nhưng đoán chừng sẽ ở 2 đến trong vòng 4 ngày. Thời gian chậm rãi trôi qua, thế là tinh hỏa tàu trong phi thuyền đám người, tại công việc thường ngày cùng nhàm chán bên ngoài, lại thêm một cái có thể giết thời gian sự tình. Lý Thừa Nhẹ cái kia phần quan chắc kế hoạch rất hiển nhiên là căn cứ tinh hỏa phi thuyền bên trên đã có thiết bị đến chế định. Nhàm chán thời điểm, mở ra những cái kia có sẵn thiết bị, tiến hành một đoạn thời gian quan chắc, sau đó đem số liệu tồn đến một vài dữ liệu bên trong cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Ngẫu nhiên điều thử một chút, sửa chữa một cái quan chắc tham số đồng dạng phí không có bao nhiêu sự tình. Làm tinh hỏa phi thuyền cách địa cầu 2400 ức cây số, giữa song phương song trình thông tin chỉ hoãn cao tới 18 ngày nửa thời điểm, phi thuyền tốc độ đạt tới mỗi giây hơn 8,300 cây số. Giờ phút này, khoảng cách rời đi địa cầu đã có thời gian hơn 2 năm. Tại cái này thời gian hơn 2 năm bên trong, bởi vì Trần Lạc mấy người chăm chú giữ gìn, chiếc này lịch sử loài người bên trên kiến tạo chiếc thứ nhất hàng phi thuyền liên hành tinh cũng không xuất hiện cái gì lớn trục trặc. Ngẫu nhiên có một ít trục trặc nhỏ, cũng đang phát sinh ảnh hưởng, hoặc là phát sinh khá lớn ảnh hưởng trước đó liền bị phát hiện song song trừ. Từ tình huống bây giờ nhìn, tình huống của nó coi như không tệ. Lại là bình thản một ngày đi qua, kết thúc hôm nay điều khiển nhiệm vụ, Lý Quốc, Tưởng Lương Sinh, Phương Thế Thành ba người đứng dậy hướng Trần Lạc lên tiếng chào, liền kết bạn hướng về nhà hàng đi đến. Ăn cơm, thư nhàn, đi ngủ, mỗi ngày như thế. Nhưng ngay tại ba người vừa mới đứng dậy, vẫn chưa ra khỏi khoang điều khiển thời điểm, một tiếng hơi có vẻ chói tai còi báo động đống nhiên truyền đến. Trần Lạc trong lòng căng thẳng, lập tức xem xét, lại phát hiện đây chỉ là một trục trặc nhỏ. Giám sát thiết bị kiểm chắc đến nơi nào đó có một đầu dịch thép trong khu vực quản lý xuất hiện áp lực dị thường, máy tính tự động phân tích kết luận là nội bộ khả năng xuất hiện ngăn chặn, chỉ muốn đổi đi liền tốt. Trần Lạc đứng dậy, nói: "Các ngươi đi nghỉ ngơi đi, chớ để ý, ta đi đổi nó." Phương Thế Thành tằng hắng một cái, nói: "Trần Lạc, ngươi hay là tại cái này ở lại, ta đi là được." Lý Cốc, Lão Tưởng, hai người đi trước, ta sau đó liền đến. "Được, vậy ngươi đi đi." Phương Thế Thành lại thay đổi quần áo lao động, cầm lấy thùng dụng cụ, hướng trục trặc điểm tới. Đây chỉ là sinh hoạt hàng ngày cùng trong công việc rất bình thường một việc mà thôi, bất kể là ai đều không có để ở trong lòng. Trên thực tế, cái này trục trặc cũng quả thật bị sắp xếp trừ đi, không có bất kỳ cái gì dị thường phát sinh. Nhưng ngày thứ hai thời điểm, Phương Thế Thành tiểu phát khởi sốt cao, thậm chí đã nghiêm trọng đến không có cách nào rời giường. "Không có chuyện, uống thuốc liền tốt." Phòng điều trị bên trong, Phương Thế Thành nằm tại trên giường bệnh, tràn đầy hư nhược cười, "Mẹ nó, hôm qua đổi cây kia dịch ghép quản thời điểm, không cẩn thận bị nóng một cái, ta đã lau thuốc, mẹ nó làm sao còn phát bốc cháy." Bao quát Trần Lạc ở bên trong tổng cộng 14 người phi hành gia, tại thi hành nhiệm vụ lần này trước đó đều tiếp thụ qua nghiêm khắc chữa bệnh huấn luyện, tùy ý hai người phối hợp, dưới tình huống khẩn cấp thậm chí có thể vì những người còn lại viên khai triển một lần trung đẳng khó khăn giải phẫu. Cũng nguyên nhân chính là bọn hắn đều có tương đối cao y học tố dưỡng, cho nên toàn đều đó có thể thấy được, Phương Thế Thành tình huống không có đơn giản như vậy. Hắn bị cảm nhiễm. Bị phòng chi sau đó phát sinh cảm nhiễm là rất thường gặp tình huống, cái này cũng không tính nghiêm trọng, nhưng mấu chốt của vấn đề ở chỗ, lần này cảm nhiễm đã dẫn phát rất nhiều bệnh biến chứng, mà bệnh biến chứng trái lại liên hồi cảm nhiễm triệu chứng. Cuối cùng, vẫn là bởi vì Phương Thế Thành quá già rồi, thân thể của hắn quá hư nhược. Ngày thứ 2 thời điểm, Phương Thế Thành lâm vào trong hôn mê. Ngày thứ 3 sáng sớm, trái tim của hắn ngừng đập. Tại trong 2 ngày này, Trần Lạc bọn người khai thác hết thể có thể nghĩ tới biện pháp ý đồ cứu vãn Phương Thế Thành sinh mệnh, nhưng cuối cùng tất cả đều thất bại. Một lần rất nhỏ bị phỏng, ở các loại nhân tố tổng hợp tác dụng phía dưới, cuối cùng tống táng Phương Thế Thành sinh mệnh. Nhìn qua thân thể dần dần băng lạnh xuống Phương Thế Thành, Trần Lạc trong lòng tràn đầy nặng nề. Đây là tinh hỏa kế hoạch bắt đầu đến nay, hạng nhất chết đi người già. Bên cạnh, Lý Cốc vô vô Trần Lạc bả vai, thấp giọng nói, "Không cần khổ sở. Chúng ta kỳ thật cũng sớm đã quen thuộc loại chuyện này. Lão niên người thân thể quá yếu, bất kỳ cái gì một chút ngoài ý muốn đều có thể đem mệnh vứt bỏ. Ngươi biết lão bà của ta là thế nào đi a? Nàng liên là bị cảm một lần mà thôi, mệnh liền không có. Còn có lão đới, nghe nói là tản bộ lúc ngã một phát, cùng ngày liền chết. Các ngươi người trẻ tuổi còn trải nghiệm không đến, chúng ta người già a liền là đến như thế thời khắc chú ý cẩn thận lấy, nói không chừng lúc nào một cái sơ sẩy, liền không nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời." "Trần Lạc, ngươi cũng không cần khổ sở, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, lão phương sống nhanh 80 tuổi, cũng coi như thọ hết chết già." Quy 1. Chương 120, qua đời. Chương 104, qua đời tiểu thuyết, tinh hà tác giả, thải hồng chi môn. Phương Thế Thành ngoại ý muốn qua đời chuyện này lật đổ Trần Lạc trong óc một ít đối với thế giới này nhận biết. Hắn nghe nói qua rất nhiều lần sinh mệnh là yếu ớt loại hình, nhưng chưa từng có rõ ràng trải nghiệm. Hiện tại, hắn cảm nhận được, nguyên lai sinh mệnh thật yếu ớt như vậy, nhất là lao niên tính mạng con người. Thở dài, Trần Lạc từ mã hóa kho số liệu bên trong lấy ra Phương Thế Thành dị thư. Sớm tại trước khi lên đường, tất cả mọi người, bao quát bản thân bọn họ, đều đã hết sức rõ ràng cũng xác định, mình chắc chắn chết tại lần này hành trình bên trong. Mà vì phòng ngừa bởi vì ngoại ý muốn bỗng nhiên qua đời tình huống, bọn hắn đều đã sớm viết xuống di thư, tồn tại mã hóa kho số liệu bên trong. Ở trong đó, cũng sẽ có đối với mình di thể phương thức xử trí an bài. Không nên đem ta hỏa táng, ta từ nhỏ đã sợ lửa. Nhưng làm một mực thả tại phi thuyền bên trong tựa hồ cũng không thích hợp, cái kia tốt như vậy, các ngươi trực tiếp đem ta ném đi đi, làm một bộ tại trong vũ trụ tự do du đãng cương thi tựa hồ cũng không tệ. Nói không chừng có một ngày ta còn có thể gặp được cái gì vũ trụ sát khí loại hình đồ vật, tu luyện thành cương thi ma vương đâu. Trần Lạc, đến lúc đó ngươi cũng phải cẩn thận một chút, nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ lần này, cẩn thận ta trong đêm tìm ngươi đi à, ha 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 ha. Chậm rãi niệm xong di thư, Trần Lạc cảm giác ánh mắt của mình có chút điểm ác. Bên cạnh, Lý Cốc Tiếu Dung cũng có một chút miễn cưỡng, cái này lão phương, chết còn cùng chúng ta nói đùa. Cái gì cương thi ma vương không phải sợ nhất Thái Dương a? Ta nhìn lão phương sẽ đụng vào cái nào đó hàng tinh đi lên, hài cốt không còn. Mọi người tùy ý trò chuyện với nhau, tận lực duy trì lấy lẫn nhau ở giữa nhẹ nhõm bầu không khí, tận lực kiến tạo lấy đây không phải cái đại sự gì, chỉ là một kiện rất bình thường việc nhỏ giả tượng. Sau đó cộng đồng hợp lực, đem Vương Thế Thành chứa vào thi túi, lại đem thân phận của hắn minh bài cùng hắn khi còn sống thích xem nhất mấy chục bộ phim cùng tiểu thuyết copy tại một viên chip bên trong, cùng nhau bỏ vào thi trong túi. Tinh hỏa phi thuyền bên trên có chuyên môn rác rưởi xử lý thông đạo chút không cách nào bị thu về lợi dụng đồ vật sẽ thông qua cái lối đi này bài phóng đến trong vũ trụ sao trời. Mọi người đem chứa Phương Thế Thành di thể thi túi bỏ vào nơi đó, ấn xuống cái nút, trang thi túi liền bị bắn ra ngoài. Nơi này đã rời xa hành tinh, cho nên tinh giữa không trung một mảnh đen kịt. Vừa rời đi tinh hỏa phi thuyền, màu bạc trắng trang thi túi thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Lý Cốc tựa hồ có chút không bỏ, cố ý mở ra trên phi thuyền đèn pha, truy tìm lấy tinh giữa không trung trang thi túi tung tích. Tại đèn pha chiếu xạ phía dưới, cái kia trang thi túi lấy mỗi giây lớn 7-8 thước cố định tốc độ, chậm rãi trôi hướng sâu trong vũ trụ, mãi cho đến rốt cuộc nhìn không thấy mới thôi. Lão Phương, ta chờ ngươi biến thành cương thi ma vương về tới tìm ta ngày đó. Ở trong lòng yên lặng nói một câu, Lý Cốc xoay người lại, nói, ai còn chưa ăn cơm? Đi. Tổng cộng 13 tên phi hành gia đều quay người rời đi, đi tới trong nhà ăn. Tại tinh hỏa phi thuyền đã xuất phát hơn 2 năm thời gian về sau hiện tại, đến từ Hứa Trạch Dương tin tức càng ít, cho tới bây giờ, thậm chí muốn 2 tháng mới có thể tiếp vào một lần. Trần Lạc biết, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Nương theo lấy thời gian trôi qua, nương theo lấy khoảng cách càng ngày càng xa, giữa song phương thông tin sẽ chỉ càng ngày càng ít. Đến cuối cùng, thậm chí song phương thông tin sẽ trực tiếp cắt ra. Lúc kia cũng không xa xôi. Nhiều nhất tiếp qua 8 năm, cũng tức tinh hỏa phi thuyền không sai biệt lắm kết thúc gia tốc, chuyển mà tiến vào quán tính đi thuyền thời điểm, tinh hỏa phi thuyền liền rốt cuộc không tiếp thu được đến từ địa cầu tin tức. Bởi vì cái kia mấy đài cự hình dây hẹn tần công suất cũng không có cao như vậy. Hôm nay, đến từ địa cầu tin tức lại một lần nữa đi tới tinh hỏa tàu trong phi thuyền. Kéo thời gian hơn 1 năm, mây trắng thị pháo đài rốt cục kiến tạo tốt, một bộ phận tịch dương thị cư dân đã di chuyển đến mây trắng trong thành phố. Chính phủ cơ cấu cũng rời đi qua, từ giờ trở đi, toàn bộ tịch dương thị là những người trẻ tuổi kia. À, đương nhiên, tại đem tịch dương thị nhường cho bọn họ trước đó, chúng ta ký hiệp nghị, minh sắc cấm chỉ bọn hắn ảnh hưởng người già sinh hoạt, nếu không, ta không ngại để bọn hắn thể hội một chút đến từ thời đại trước vũ khí đáng sợ đến cỡ nào. À sủa là cái thông minh gia hỏa. Hắn sẽ không khiêu chiến chúng ta danh giới cuối cùng, nhưng không thể không nói, cái này tuổi trẻ đám danh con thật sự là rất có thể nháo đẳng. Minh sắc tịch dương thị về bọn hắn thống trị ngày đầu tiên, bọn hắn liền trên mặt đất đào một cái hố to, đem dự trữ trong kho hàng hơn 100 tấn bia tất cả đều lấy ra ngoài, rót đầy một ao, sau đó tại cái này trong hồ bắt đầu cái gì tranh tài bơi lội, người thua muốn uống liền 5 phút đồng hồ trong hồ rượu. Bọn hắn còn đem chăn nuôi trong đại lâu thật vất vả trưởng thành hơn 300 con dê, hơn 200 con trâu toàn giết, chỉ đem chân lưu lại muốn làm cái gì đồ nướng tối, khác đều cho trực tiếp ném xuống, thật sự là quá điên cuồng, mẹ nó. Hứa Trạch Dương thần thái cùng trong giọng nói đầy là một loại tể bán ra ruộng không đau lòng ý vị, khắp khuôn mặt là đau lòng nhức óc thần sắc, thậm chí luôn luôn giảng cứu khí độ hắn cũng không nhịn được mắng thô tục. Bên cạnh, cùng Trần Lạc cùng nhau nhìn xem địa cầu phương diện gửi đi đến tin tức, Lý Cốc cũng lộ vẻ tức giận mắng một câu, bọn nhóc con này, bọn hắn là không biết lúc trước chúng ta kiến tạo những này công trình hao phí bao nhiêu lực khí. Hình tượng hắn đổi một cái, thế là Trần Lạc liền thấy rõ ràng những người trẻ tuổi kia cùng hoan tràng cảnh. Gần vạn tên người trẻ tuổi giải tại phố lớn ngõ nhỏ, vây quanh gần ngàn đống lửa, bên người còn cuốn các loại mỹ thực cùng đồ uống, đang ở nơi đó hô to gọi nhỏ. Chính phủ cao ốc trước đó trên quảng trường, gạch bị xốc lên, trên mặt đất đào một cái chiều dài hơn 20 mét, khoan dung sâu đều có không đến 2 mét ao. Từng bầy người trẻ tuổi chuyển tới nhấc lên xách địa, cậy mở cái nắp, bia liền rầm rầm đổ đi vào, bên cạnh vây xem người trẻ tuổi thì ở nơi đó hô to gọi nhỏ. Ao sắp đầy thời điểm, một người thanh niên cởi quần áo ra, lập tức nhào tới bia trong ao, thật nhanh bơi đến đối diện. Khác một người thanh niên cũng nhào vào, nhưng hắn du lịch chậm một điểm, thế là có chơi có chịu, trực tiếp nằm xuống uống ngực lên bia tới. Cuộc hoan một mực tiếp tục đến đêm khuya mới chậm rãi kết thúc, chỉ để lại đầy đất bừa bộn. May mắn có sạch sẽ người máy tự động quét dọn, một màn này mới không có tiếp tục đến ngày thứ hai. Thật không biết những người tuổi trẻ này suy nghĩ cái gì. Bọn hắn có khỏe mạnh như vậy thân thể trẻ trung, làm nhiều một chút chuyện có ý nghĩa không tốt sao? Ai, nếu là ta có thể tuổi trẻ cái 60 tuổi, ta nhất định sẽ không làm như vậy. Hoàng Dịch Khang hiểu xỉu nói, theo ta thấy, nguyên thủ liền là không nghĩ ra. Chúng ta đều tuổi tác, còn quản những người trẻ tuổi kia làm sao muốn làm gì. Thiếu thao điểm tâm so cái gì cũng tốt. Lại nói quan tâm có tác dụng sao? Lý Cốc bọn người đều trong lòng có sự cảm thông biểu thị ra đồng ý. Chờ đến Hứa Trạch Dương tin tức thả xong, Trần Lạc mở ra quay phim thiết bị, nói: "Trạch Dương, trong khoảng thời gian này phi thuyền của chúng ta một mực vận chuyển tốt đẹp, hết thảy cũng rất thuận lợi. Chính là, Phương Thế Thành không có ở đây. Liên một cái nho nhỏ ngoài ý muốn, hắn vẹn vẹn bị phỏng một điểm mà thôi." Thời gian như cũng đang chậm rãi trôi qua, ở sau đó trong khoảng thời gian này, tinh hỏa tàu trong phi thuyền bình tĩnh vẫn như cũ. Chỉ là lại có hai tên người già phi hành gia lặng yên qua đời. Trong đó một tên là năm nay 67 tuổi Cung Kiến Văn, 67 tuổi, tại Tinh Hỏa Tàu trong phi thuyền thực sự không tính là già. Nhưng vận rủi liền hết lần này tới lần khác giáng lâm tại trên người hắn. Hắn trở lại gian phòng của mình đi ngủ thời điểm còn rất tốt, nhưng chỉ qua mấy giờ, tự động giám sát thân thể các hạng chỉ tiêu máy móc liền truyền ra cảnh báo. Các loại Trần Lạc Điều lấy quyền hạn cưỡng ép từ bên ngoài mở cửa phòng xông đi vào thời điểm, trái tim của hắn đã ngừng đập. Một trận đột phát bệnh tim, để hắn trong giấc mộng bị mất mạng, tốc độ thậm chí nhanh đến ngay cả cứu giúp cũng không kịp. Trần Lạc Điều lấy hắn di thư, tuân theo hắn nguyện vọng, đem hắn di thể hỏa táng, về sau, đem cho cốt của hắn hất tới trong vũ trụ sao trời. Cái thứ hai qua đời người là Trừ Lý Cốc bên ngoài tuổi tác lớn nhất thành viên Khang Hồng Quân, năm nay 84 tuổi. Sớm tại nửa năm trước đó, Khang Hồng Quân liền biểu hiện ra nghiêm trọng bệnh tiểu đường triệu chứng, một mực tại uống thuốc duy trì, nhưng bệnh biến chứng phát triển dị thường cấp tốc, mãi cho đến không cách nào duy trì, thế là liền bị mất mạng. Trần Lạc đồng dạng tuân theo hắn nguyện vọng, đang chuyên chở hắn di thể trang thi túi bên trên lắp đặt lên một đài cỡ nhỏ tách ra tên lửa đẩy, thôi động hắn di thể hướng tiên nữ tinh hệ phương hướng đi. Bộ kia cỡ nhỏ tách ra tên lửa đẩy công suất có hạn, vẹn vẹn chỉ có thể tiếp tục làm việc mấy mươi phút thời gian. Trần Lạc vì đó quy hoạch tiến lên quỹ đạo cũng không chính xác, trên thực tế cũng vô pháp làm đến chính xác, bởi vì không thể khống nhân tố nhiều lắm. Hắn vẹn vẹn chỉ là đại khái hiệu chỉnh một cái hướng đi, sau đó liền phát bản tới. Cuối cùng có thể hay không đến mục đích, vẫn là phải xem vật khí. Nếu như vận khí của hắn thật đủ tốt, như vậy tại ước chừng hơn 80 triệu năm về sau, hắn hẳn là có thể đến nơi đó, hoàn thành hắn từ nhỏ liền có nguyện vọng. Liên tiếp 3 tên phi hành gia qua đời về sau, cả chiếc Tinh Hỏa Tàu trong phi thuyền phi hành gia liền chỉ còn lại có 11 người. Nhiệm vụ vẫn là phải tiếp tục chấp hành, thời gian hay là tại chậm rãi chạy xuôi. Rời đi địa cầu ước chừng 4 năm rưỡi thời gian, tại cách địa cầu 12000 nước cây số, phi thuyền tốc độ đến 17000 cây số mỗi giây thời điểm, khoảng cách lần trước ước chừng 4 tháng, Tinh Hỏa phi thuyền lại một lần nữa nhận được đến từ địa cầu phương diện tin tức. Vượt quá Trần Lạc dự liệu là, lần này tin tức cũng không phải là từ Hứa Trạch Dương đến thông báo. Đó là một cái tên là Lý Chí Huy người. Trần Lạc biết hắn là tuổi già thời đại nhân loại chính phủ người quyết định một trong, là Hứa Trạch Dương đồng sự. Trần Lạc, về sau các ngươi cùng địa cầu ở giữa thông tin chỉ có thể để ta tới tiến hành. Rất xin lỗi thông chí ngươi, Hứa Trạch Dương nguyên thủ tại một tháng trước đó đã qua đời, tuổi già thời đại nhân loại văn minh cũng đem để ta tới lãnh đạo. Trần Lạc khẽ giật mình, lập tức trong lòng liền nổi lên thật sâu bi ai. Mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, biết lấy Hứa Trạch Dương tuổi tác, đến bây giờ hắn đã không sai biệt lắm 90 tuổi, hắn nhất định đã sống không được quá lâu, nhưng khi Hứa Trạch Dương thật qua đời thời điểm, trong lòng của hắn vẫn còn có chút khổ sở. Người thời đại trước nhóm một cái tiếp một cái chết đi, thời đại trước ấn ký liền từng điểm biến mất. Trần Lạc nhìn một chút bên người mấy người, liền nhìn thấy bọn hắn đồng dạng tràn đầy bi thương. Quy 1. Chương 121, phần tử mây. Chương 105, phần tử mây tiểu thuyết, Tinh Hà tác giả, Thải Hồng Chi Môn. Trần Lạc, ta không biết ngươi nghĩ muốn hiểu rõ thứ gì, liền đem văn minh bên trong gần đây phát sinh đại sự không rõ ràng kể cho ngươi một dạng. Hết hạn cho tới hôm nay, hôm nay là ngày 22 tháng 7, cho tới hôm nay mới thôi, chúng ta nhân khẩu tổng cộng còn có 7,030 vạn tả hữu, trong đó 80% ở lại ở trong thành thị, còn lại thì phân tán tại nông thôn cùng các nơi sơn dã trong biệt thự. Từ ngươi rời đi về sau đến bây giờ, chúng ta tổng cộng có 45 cái nguyên bản có người sinh sống thành thị bị triệt để vứt bỏ. Đến bây giờ, chúng ta hết thảy còn có ước chừng 356 tòa thành thị có người ở lại, trong đó, 90% người tụ tập tại bài danh 5 vị trí đầu thành thị, thí dụ như Tịch Dương thị, Mây Trắng thị, Trước Thủ đô thị các loại. Những người trẻ tuổi kia vẫn là như vậy làm ầm ĩ trong đoạn thời gian này, bọn hắn tổng cộng lãng phí ước chừng 3 vạn tấn tả hữu vật tư, bao quát rau quả, ăn thịt, đồ uống, dược phẩm, khí giới công cụ chờ, nổ nát tổng cộng 6 tòa nhà cao ốc, nghe nói là có người muốn nhìn xem cao ốc sụp đổ là cái dạng gì mới đi nổ. Đúng, ta còn nghe có người báo cáo nói, đã bắt đầu có người tuổi trẻ nếm thử chế tác thuốc phiện, hy vọng bọn họ sẽ không thành công. Lý Chí Huy cùng Hứa Trạch Dương chỗ khác biệt ở chỗ, hắn phát đưa tới tin tức càng giống là một lần chuyên môn số liệu báo cáo, trong đó số liệu minh xác, trật tự rõ ràng. Mà Hứa Trạch Dương cùng Trần Lạc câu thông thì càng giống là giữa bằng hữu chuyện phiếm, nói chuyện trời đất, tại nói chuyện phiếm bên trong giảng thuật phát sinh ở văn minh bên trong các loại kỳ văn giật sự. Cùng so sánh, phi hành gia nhóm không thể nghi ngờ càng ưa thích Hứa Trạch Dương phong cách. Nhưng bọn hắn đồng thời cũng biết, sau này mình nhất định phải thích ứng Lý Chí Huy phong cách. Nghe Lý Chí Huy kể xong, Trịnh Vĩ tức giận nói, bọn nhóc con này, không chỉ có bại gia, còn không có tiền đồ. Nổ mấy tòa nhà cao ốc coi như xong, dù sao về sau cũng không cần đến, nhưng thuốc phiện món đồ kia có thể được à. Người thật là tốt không làm, không phải muốn đi làm xuất sinh. Lý Chí Huy nguyên thủ cũng không nói nghĩ biện pháp đi quản quản. Làm sao quản? Không quản được ca được rồi, tùy bọn hắn dạy vào đi. Nói không chừng tại chúng ta người giả tử quan trước đó, những này đám danh con liền toàn để cho mình họa họa không có. Ai, nhân loại chúng ta văn minh từ viễn cổ đi đến bây giờ cũng không dễ dàng, nhưng phần cuối lại là tại thuốc phiện mê miễn bên trong diệt vong. Liền chút tôn nghiêm cũng không cho chúng ta lưu a. Mấy vị lao nhân ngao nhau nghị luận, Trần Lạc thì ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Không, ta không sẽ cho nhân loại như thế không có tôn nghiêm diệt vong. Lấy loại phương thức này vì nhân loại văn minh vẽ lên dấu chấm tròn, là chỗ có tồn tại qua nhân loại sỉ nhục. Bất quá Trần Lạc biết, nếu như những người tuổi trẻ kia tiếp tục như thế hồ nháo đi xuống, bọn hắn đại khái suất không có mình sống được lâu. Coi như mình không có cách nào một lần nữa đem nhân loại văn minh kéo dài tiếp, mình cũng đại khái suất có thể trở thành một tên sau cùng nhân loại bị chết. Cái này chấm hết sẽ từ mình vẽ xuống, mà không phải đám người tuổi trẻ kia nhóm. Lý Chí Huy tin tức truyền hình xong, dựa theo lệ cũ, Trần Lạc cũng ghi chép một đoạn video, đem trong khoảng thời gian này đến nay phát sinh ở Tinh Hỏa phi thuyền bên trên sự tình đại khái giảng thuật một lần, sau đó phát đưa qua. Tại thông tin chỉ hoãn cực kỳ nghiêm trọng hiện tại, Song Vương cũng chỉ có thể thông qua loại phương thức này đến trao đổi. Thời gian tiếp tục chậm rãi trôi qua, Tại lại là mấy ngày thời gian trôi qua về sau, dựa theo Lý Thừa Nhẹ tiến sĩ yêu cầu, đang tiến hành đối ngoại quan trắc cùng số liệu thu thập công tác Ngô Sông Lớn đột nhiên có một chút không giống bình thường phát hiện. Lão Lý, Lão Trịnh, Lão Tưởng, Trần Lạc, nhanh tới xem một chút, cái này có điểm gì là lạ. Do vực tuần tra thiết bị tại tinh hỏa phi thuyền phía trước phát hiện một tầng ảm đạm hư ảnh. Cái kia một mảnh hư ảnh như là một trương mạng che mặt, nhẹ nhàng phiêu đãng ở nơi đó, để sau lưng nó hàng tình quang mang xuất hiện một chút nhỏ xíu yếu bớt, Ngô Sông Lớn chính là thông qua hàng tình cường độ ánh sáng biến hóa mới phát hiện tầng này hư ảnh tồn tại. Đối mặt với quan trắc trên thiết bị số liệu, mấy người đưa mắt nhìn nhau. Một lát, Lý Cốc lẩm bẩm nói, đây là một đoàn bụi vũ trụ mây. Rất có thể. Trần Lạc thần sắc đã giữa bất chi bất giác nghiêm túc, kỹ càng quan trắc một cái đi, nhìn xem nó đến cùng lớn bao nhiêu, nhiều dày, có phải hay không tại quỹ đạo của chúng ta bên trên. Đây là một cái mười phần đáng giá coi trọng vấn đề. Cái gọi là bụi vũ trụ mây, đơn giản lý giải, có thể coi là tinh tế không gian bên trong bụi vũ trụ tương đối nồng đậm một phiến khu vực. Nó tại tinh tế không gian bên trong phổ biến tồn tại, lớn nhất có thể có mấy trăm năm ánh sáng đường kính, thậm chí có thể từ đó đản sinh ra hàng tinh tới. Giờ phút này, bị tinh hỏa phi thuyền phát hiện cái này một đoàn bụi vũ trụ mây rất hiển nhiên thuộc về tương đối cỡ nhỏ. Nếu không, trên địa cầu các nhà khoa học sớm liền phát hiện nó. Nó tồn tại cũng sẽ không vì nhân loại trên địa cầu mang đến ảnh hưởng gì, nhưng nếu như tinh hỏa phi thuyền phải xuyên qua nó, vậy thì có nhiều vấn đề cần thiết phải chú ý. Giờ phút này tinh hỏa tàu tốc độ của phi thuyền đã cao tới gần 2 vạn cây số mỗi giây. Lấy cao như thế tốc độ đụng vào bụi bặm mây, liền tương đương với cấu thành bụi bặm mây các loại hạt lấy đồng dạng cao tốc va chạm phi thuyền thân tàu. Cái này cũng không sẽ mang đến cái gì vĩ mô, có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến hiện tượng, nhưng trong bóng tối, hạt mảnh liệt va chạm lại đối ngoài phi thuyền xác tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng, dẫn đến nó tính năng xuất hiện cực lớn hạ xuống. Thậm chí, bởi vậy mà diễn sinh ra tái sinh phóng xạ cũng có khả năng ảnh hưởng đến trong phi thuyền thiết bị. Ngoại trừ những này bên ngoài, đông đảo tinh tế hạt va chạm còn sẽ ảnh hưởng phi thuyền đường thuyền, dẫn đến trệ hướng dự định đường thủy, để Trần Lạc bọn người không thể không ngoài định mức hao phí càng nhiều nguồn năng lượng đến hiệu chỉnh. Mặc dù tại không phải bụi bặm mây tinh tế không gian bên trong đồng dạng tồn tại đông đảo tinh tế hạt, tinh hỏa phi thuyền đi thuyền bên trong đồng dạng sẽ gặp phải những cái kia tinh tế hạt va chạm, nhưng chúng nó mật độ quá thấp, có khả năng tạo thành ảnh hưởng có hạn. Xuyên qua một lần bụi vũ trụ mây có khả năng tạo thành hậu quả cụ thể nghiêm trọng đến mức nào, còn cần căn cứ bụi bặm mây loại hình, mật độ, độ rộng cùng độ dày, cùng tốc độ mấy theo tổng hợp phán đoán. Đương nhiên, tốt nhất tình huống vẫn là né qua nó, dạng này liền vạn vô nhất thất. Tinh hỏa phi thuyền tại thiết kế mới bắt đầu cân nhắc qua cao tốc đi thuyền bên trong tao ngộ bụi vũ trụ mây khả năng, chỉ về thế làm một chút chuẩn bị, nhưng nhiều nhất chỉ có thể là giảm xuống phong hiểm, mà không có khả năng đem phong hiểm hoàn toàn trừ khử. Tại trong mấy ngày kế tiếp, tinh hỏa phi thuyền bên trong đám người bắt đầu trước nay chưa có bận rộn. Cơ hồ tất cả có thể dùng quan trắc thiết bị đều bị khải dùng đến, bắt đầu đối phía trước cái kia một đoàn bụi vũ trụ mây tử quan sát kỹ. Phi hành gia nhóm ở giữa không ngừng giao lưu số liệu, không ngừng thảo luận, không ngừng tổ chức hội nghị thông báo riêng phần mình phát hiện, rốt cục, tại ước chừng 5 ngày sau đó, cái này đoàn bụi vũ trụ mây diện mục chân thật hiện ra ở mọi người trước mặt. Đây là một đoàn cỡ nhỏ, thậm chí có thể xưng là bỏ túi tinh tế đám mây. Nó loại hình là phần tử mây, chủ yếu từ hỉ rộ phần tử cấu thành, cái này chiếm 99%, còn lại 1% thì từ nhất định lượng khí nguyên tố, kim loại nguyên tố, ải ẩn các loại tạo thành. Bình quân mật độ thì ước chừng là mỗi lập phương centimet 8000 cái phần tử. Nó chỉnh thể bày biện ra bất quy tắc hình sợi dài hình, dài nhất chỗ ước chừng có 93 tỷ cây số, rộng nhất chỗ cùng chỗ cao nhất phân biệt có 162 ức cùng 105 ức cây số. Tổng khối lượng ước chừng có 1 phần 10 cái mặt trăng. Nó có thể là vũ trụ hàng tinh nhà máy chế tạo hàng tinh phế liệu, khả năng tại hàng tinh hình thành về sau bị cường đại hàng tinh gió thổi cách, từ đây liền triển khai dài dằng dặc vũ trụ hành trình. Nó cũng không phải là quay chung quanh thái dương vận chuyển, chí ít từ mấy ngày nay quan trắc đến xem không phải. Nó có thể là từ không biết nơi nào tinh tế không gian bên trong ngẫu nhiên đi tới thái dương phụ cận, thụ thái dương lực hút ảnh hưởng, tiến lên lộ tuyến sinh ra một điểm biến hóa, thế là liền trời đất xui khiến xuất hiện ở tinh hỏa phi thuyền trước đó. Nhưng thái dương lực hút hoàn toàn không đủ để trói buộc chặt nó, từ đó đưa nó lưu tại bên cạnh mình. Tại tháng năm dài đằng đẵng về sau, nó cuối cùng rồi sẽ còn sẽ rời đi. Trần Lạc không biết nó từ đâu tới đây, lại muốn đi đâu. Trần Lạc chỉ biết là nó chặn mình tiến lên đường. Không sai, liên tục mấy ngày quan trắc, để phi hành gia nhóm xác nhận điểm này. Tinh hỏa phi thuyền tất nhiên muốn đụng vào nó phía trên, tất nhiên sẽ xuyên qua nó, điểm này không cách nào tránh khỏi. Bởi vì giữa song phương khoảng cách đã quá gần, tinh hỏa tàu tốc độ của phi thuyền cũng quá nhanh, căn bản là không kịp cải biến đường thuyền từ đó vòng qua nó. Theo tính toán, giờ phút này giữa song phương khoảng cách ước chừng có 9 tỷ cây số, đại khái 6 ngày sau đó, tinh hỏa phi thuyền liền sẽ chân chính cùng nó tiếp xúc. Lấy trước mắt tinh hỏa tàu tốc độ của phi thuyền, lựa chọn tối ưu đường đi, tại lý tưởng tình huống dưới xuyên qua nó, cũng cần đại khái chừng 7 ngày thời gian. Mà cái này liền mang ý nghĩa tinh hỏa phi thuyền sắc ngoài bọc thép đem gặp 7 ngày liên tục không ngừng vi mô hạt mảnh liệt va chạm. Cấu thành ngoài phi thuyền sắc bọc thép kim loại vi mô hạt tại cái này va chạm phía dưới khả năng bị đụng bay, cải biến sắc ngoài bọc thép vốn có nguyên tố cấu thành, từ đó tại vi mô bên trên ảnh hưởng nghiêm trọng bọc thép tính năng. Mà căn cứ số liệu mô hình đo lường tính toán, xuyên qua cái này phần tử đám mây mang đến ảnh hưởng, đã vượt ra khỏi tinh hỏa phi thuyền cực hạn chịu đựng, dù là khai thác biện pháp, dùng đặc chế phòng hộ màn sân khấu đem phi thuyền bao trùm đều không được. Bởi vì bụi bặm mây mật độ quá cao, va chạm thời gian quá dài, phòng hộ màn sân khấu không cách nào đạt tới cao như vậy phòng hộ đẳng cấp. Giờ phút này, vấn đề nghiêm trọng này liền hiện lên hiện tại mọi người trước mặt. Lệ trong hội, Trần Lạc ở trong lòng ngầm thở dài, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Quốc, như vậy, xấu nhất tình huống là cái gì? Lý Quốc giang tay ra, phòng hộ bọc thép tính có thể giảm xuống 20%, thân tàu cương tính giảm xuống 15%, cương tính giảm xuống điểm này tạm thời sẽ không đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng, liền là cần thiết phải chú ý không thể tiến hành quá mạnh liệt cơ động. Mấu chốt nhất là, xuyên qua bụi bặm mây về sau, chúng ta khả năng mỗi thời mỗi khắc đều phải thừa nhận thấp liều thuốc tia vũ trụ phóng xạ. Phi thuyền các hạng thiết bị tuổi thọ diện rộng hạ thấp, phạm sai lầm sát suất tăng lớn, cực lớn khả năng không đạt được mục đích, chiếc phi thuyền này liền xong con bê. Càng lớn khả năng thì là, sớm tại chiếc phi thuyền này xong con bê trước đó, chúng ta mỗi người đều bởi vì thời gian dài phóng xạ mà mắc phải ung thư, hoặc là cái khác loạn thất bát tao phóng xạ bệnh, tóm lại là sống không nổi nữa. Khoang điều khiển bên trong, tại Lý Cốc sau khi nói xong, tất cả phi hành gia đều rơi vào trầm mặc. Quy 1. Chương 122, rút thăm. Chương 106, rút thăm tiểu thuyết, tinh hà tác giả, thải hồng chi môn. Tại tinh hỏa phi thuyền trước khi lên đường, mọi người tưởng tượng qua rất nhiều loại khả năng gặp phải nguy hiểm, dù sao, cái này là nhân loại văn minh lần đầu tiên trong lịch sử lần hàng vũ trụ vận chuyển, lại vội vàng như thế liền lên ngựa chấp hành, không xuất hiện nguy hiểm mới là quái sự. Vô luận tại kiến tạo thời điểm, công trình sư nhóm đem loại tình huống suy tính lại toàn diện, cũng chắc chắn sẽ có chỗ sơ sót. Mô phỏng, chung quy so ra kém tình huống hiện thật. Hiện tại, lần này mọi người chưa từng cân nhắc từng tới nguy cơ liền lặng lẽ xuất hiện ở mọi người trước mặt. Lại xuất hiện như thế nhanh chóng, căn bản chưa cho phi hành gia nhóm lưu lại nhiều ít phản ứng thời gian. Tường Lương Sinh chần chờ, đem cái kia quanh quẩn tại tất cả mọi người trong lòng nghi vấn hỏi lên, chúng ta nên làm cái gì? Trần Lạc ngẩng đầu lên, thấp giọng nói, bụi vũ trụ mây mật độ bình thường đều không đều, chúng ta có thể hay không tìm tới một đầu mật độ thấp nhất thông đạo, theo nó bên trong xuyên qua. Rất hiển nhiên, bụi vũ trụ mây mật độ càng thấp, đối tinh hỏa phi thuyền ảnh hưởng liền càng nhỏ. Hoàng Dịch Khang vô ý thức lắc đầu, không thể nào. Chúng ta không thể nào trong thời gian ngắn như vậy liền dò xét hoàn chỉnh cái phần tử mây cấu thành, thu hoạch đến những chi tiết kia tin tức. Lý Cốc nói ra, bằng vào chúng ta hiện hữu quan trắc thủ đoạn, chúng ta chỉ có tại xuyên qua cái này đoàn phần tử mây về sau, mới có thể có đến nó càng tin tức cặn kẽ. Cái này không có ý nghĩa ai chúng ta đều đi xuyên qua, còn muốn nó tin tức cặn kẽ làm gì à? Rất hiển nhiên, chỉ có tại cùng nó tiếp xúc trước đó, liền nắm giữ nó kỹ càng cấu tạo, mật độ phân bố các loại tin tức mới có thể sớm quy hoạch ra tối ưu lộ tuyến. Cái này tựa hồ lại là một cái bế tắc. Muốn nắm giữ nó tin tức cặn kẽ, nhất định phải xuyên qua nó, cũng tại xuyên qua nó quá trình bên trong triển khai quan trắc. Mà muốn tướng tinh lửa kế hoạch chấp hành xuống dưới, nhất định phải tại xuyên qua nó trước đó liền nắm giữ đến những tin tức kia. Lý Cốc gãi gãi hoa dâm tóc, nói, nhìn, hiện tại vấn đề của chúng ta biến thành như thế nào tại tiếp xúc nó trước đó liền nắm giữ đến những tin tức kia. Chúng ta vẫn có chút tiến triển, đúng không? Trịnh Vĩ thấp giọng ho khan một tiếng, lao Lý, ngươi đứng đắn một chút, bây giờ không phải là đùa giỡn thời điểm. Trần Lạc trong đầu bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Không, Lý Cốc không phải đang nói đùa. Ánh mắt mọi người cùng nhau bắn ra đến Trần Lạc trên thân. Chúng ta xác thực muốn tại tiếp xúc nó trước đó liền nắm giữ đến những tin tức kia. Nắm giữ những tin tức kia thủ đoạn, không chỉ xuyên qua nó một cái. Khoang điều khiển bên trong, tất cả mọi người cùng nhau yên tĩnh trở lại, chờ đợi lấy Trần Lạc phương án. Chúng ta bây giờ sở dĩ không cách nào nắm giữ những tin tức kia, là bởi vì quan trắc năng lực không đủ. Chỉ muốn tăng lên quan trắc năng lực, liền có khả năng làm đến điểm này. Chúng ta trong phi thuyền tổng cộng có 3 chiếc tiểu hình đổ bộ phi thuyền, chúng ta hoàn toàn có thể điều khiển những cái kia tiểu hình đổ bộ phi thuyền rời đi tinh hỏa phi thuyền, riêng phần mình chiếm cứ một vị trí, dạng này, chúng ta liền có 4 cái quan trắc điểm. Cái này 4 cái quan trắc điểm có thể tạo thành một cái quan trắc trận liệt, chúng ta quan trắc năng lực liền có thể tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Dạng này, chúng ta tìm tới tối ưu đường đi khả năng liền lớn hơn rất nhiều. Cái kia 3 chiếc tiểu hình đổ bộ phi thuyền đều là không thiên lưỡng dụng hình phi thuyền, vốn là chuẩn bị dùng cho Trần Lạc đến mục đích về sau, đi tới đi lui ngôi sao hy vọng cùng tinh hỏa phi thuyền dùng. Bọn chúng không chỉ có thể tại tinh cầu mặt ngoài đi thuyền, cũng có thể ở trong vũ trụ đi thuyền. Tại Trần Lạc giảng ra phương án của mình về sau, Lý Cốc trước mắt trong nháy mắt chính là sáng lên. Nhưng này ánh sáng sau đó một khắc lại phai nhạt xuống. Trần Lạc, cái kia 3 chiếc phi thuyền nhỏ đều là tốc độ thấp phi thuyền, bọn chúng cũng không phải là thiết kế đến tại tinh tế không gian dùng. Hàng tinh tế không gian, cao tốc độ trạng thái, cùng hệ hàng tinh bên trong không gian, thấp tốc độ trạng thái hoàn cảnh cũng không giống nhau. Những cái kia phi thuyền nhỏ muốn dưới loại tình huống này rời đi tinh hỏa phi thuyền chiếc này mẫu hạng, một mình rời xa, sẽ đối mặt với rất nhiều sự không chắc chắn phong hiểm. Rõ ràng nhất một điểm chính là, tinh hỏa phi thuyền có thể dựa vào nặng nề bọc thép cùng phòng phóng xạ tầng đến đối kháng dày đặc vũ trụ cao có thể xạ tuyến, cùng cao tốc trạng thái dưới bụi vũ trụ va chạm, những cái kia phi thuyền nhỏ cần nhờ cái gì đến đối kháng những vật này? Trần Lạc ngưng tiếng nói, đây là chúng ta biện pháp duy nhất, dù là gặp nguy hiểm cũng bất chấp. Chúng ta rút thăm, tuyển 3 người đi chấp hành nhiệm vụ này. Các lão nhân liếc mắt nhìn nhau, trầm mặc một trận, cuối cùng nhẹ gật đầu. Đây đúng là biện pháp duy nhất, dù là nguy hiểm cũng muốn đi chấp hành, không phải còn có thể thế nào, cũng không thể trơ mắt nhìn tinh hỏa kế hoạch thất bại a. Trần Lạc trộm tới một trang giấy, đem xé thành 11 phiến, ở trong đó 3 mảnh bên trên vẽ lên cái vòng tròn, sau đó tất cả đều bỏ vào một cái ống đựng bút bên trong. Chúng ta 11 người rút thăm, ai bắt được vẽ lên vòng tròn trang giấy, ai liền đi chấp hành nhiệm vụ lần này. Lý Cốc đứng lên, đi đến Trần Lạc trước mặt, đem cái kia ống đựng bút để lại, ngăn trở Trần Lạc lay động, "Không, là chúng ta 10 người rút thăm, không có ngươi." Trần Lạc mãnh liệt ngẩng đầu lên. "Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không biết Hứa Trạch Dương nguyên thủ cuối cùng đồng ý để cho chúng ta những lao gia hỏa này cùng ngươi cùng nhau chấp hành nhiệm vụ mục đích sao?" Lý Cốc có chút ngoạn vị cười, "Ngươi thật khi chúng ta vẹn vẹn phụ trợ ngươi, giúp ngươi chia sẻ thường ngày giữ gìn nhiệm vụ đơn giản như vậy." Trần Lạc trầm giọng nói, "Lý Cốc, ngươi có ý tứ gì?" "Không có ý gì, liền là minh bạch nói cho ngươi, chúng ta những lao gia hỏa này sở dĩ cũng tham dự nhiệm vụ lần này, liền là đến xung làm tiêu hao phẩm. Gặp cái gì cần muốn mạng người mới có thể đi qua quan khẩu, bắt chúng ta những lao gia hỏa này mệnh đi lấp chính là." Lý Cốc chậm rãi vươn tay ra, từ cái kia ống đựng bút bên trong lấy ra một trang giấy đoàn, phát hiện tờ giấy kia đoàn là trống không về sau, liền đem cái kia viên giấy ném đi, thế là ống đựng bút bên trong liền chỉ còn lại có 10 cái viên giấy. cũng không thể cầm Trần Lạc mệnh của ngươi đi lắm a. Nhiệm vụ của ngươi là chấp hành tinh hỏa kế hoạch, cũng không phải đem mệnh lãng phí đối với chuyện như thế này. Trần Lạc cái mũi hơi có chút đau buồn, ta. Bên cạnh, Trịnh Vĩ thở dài, Trần Lạc, ngươi đừng lo lắng, nhiệm vụ lần này mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng không phải liền nhất định sẽ chết, ách, không nghiêm trọng như vậy, xảy ra chuyện khái tỷ lệ rất thấp. Chúng ta chỉ là không thể để ngươi đứng trước phong hiểm mà thôi. Nô Song lớn khẽ nói, Trần Lạc, ngươi đừng loạn cảm động. Mệnh của ngươi đã không phải là ngươi, mệnh của ngươi thuộc về tinh hỏa kế hoạch. Chúng ta cũng không phải cứu ngươi, mà là đang cứu tinh lửa kế hoạch. Trần Lạc hít sâu một hơi, miễn cưỡng cười nói, ta minh bạch, từ leo lên phi thuyền một khắc kia trở đi, mệnh của ta không phải ta. Vậy thì tốt, các ngươi bắt đầu rút thăm đi. Lý Quốc đem ống đựng bút từ Trần Lạc trong tay lấy đi, vừa đi, một vừa dùng sức lắc lư mấy lần, sau đó nhìn một chút xung quanh, ai tới trước? Ta tới đi. Nô Song lớn tiện tay từ bên trong sờ soạn một cái viên giấy, mở ra, phát hiện là trống không, liền tiện tay ném đi, nói ra, xem ra vận khí ta không tệ. Lý Quốc cũng sờ soạn một cái, phát hiện cũng là trống không, liền cười nói, vận khí ta cũng vẫn được. Phi hành gia nhóm mỗi người sờ soạn một cái, cuối cùng, Hoàng Dịch Khang cười nói, xem ra vận khí ta không được a. Tống Minh, Vương Thắng Hoa hai người cũng riêng phần mình đứng lên. Được, cái kia ba người chúng ta đi thôi. Chúng ta đi trước khởi động phi thuyền, lại đem quan trắc thiết bị rời đi qua. Trần Lạc, ngươi nhanh lên chấp hành quan trắc kế hoạch, sau đó phát cho ta. Trần Lạc nhẹ gật đầu, lại nói, mặc vào du hành vũ trụ phục lại đi. Tốt, biết. Qua một canh giờ, tinh hỏa phi thuyền hạch tâm phụ cận, cái kia trọn vẹn phun ra mấy năm lâu ánh sáng màu đỏ nhạt chậm rãi biến mất, thế là tinh hỏa phi thuyền liền tiến nhập quán tính đi thuyền hình thức. Cùng lúc đó, cố định tại ba đầu trụ cột bên trên ba chiếc tiểu hình không thiên lưỡng dụng hình phi thuyền riêng phần mình thoát ly ràng buộc rồi, chậm rãi hướng về khác biệt ba phương hướng chạy được đi qua. Trần Lạc định ra quan trắc trong kế hoạch, cái này ba chiếc phi thuyền đem lấy 7 mét mỗi bình phương giây tăng tốc độ riêng phần mình đi thuyền ước chừng 2 canh giờ, đi thuyền ra ước chừng 18 vạn cây số khoảng cách, sau đó bắt đầu giảm tốc, lại đi thuyền ra giống nhau khoảng cách, cuối cùng cùng tinh hỏa phi thuyền tương đối đứng im, sau đó bắt đầu quan trắc. Đến lúc đó, ba chiếc phi thuyền loại nhỏ đem cùng tinh hỏa phi thuyền bảo trì tại một cái trên mặt phẳng, từ ba cái khác biệt thị giác, tăng thêm tinh hỏa phi thuyền chính là 4 cái thị giác, từ 4 cái phương hướng khác nhau đồng thời đối cái kia một đoàn phần tử đám mây triển khai quan trắc, lấy tận khả năng kỹ càng hiểu rõ nó nội bộ cấu tạo. Quan trắc thời gian cũng không xác định, bởi vì Trần Lạc cũng không biết cần muốn bao lâu thời gian mới có thể đem khả năng tồn tại, cũng có thể là không tồn tại đầu kia tối ưu lộ tuyến tìm ra. Nhưng hắn biết nhất định phải mau chóng, bởi vì giờ khắc này, cự ly này đoàn phần tử đám mây đã không có bao xa. Vô luận như thế nào, tại chính thức cùng đoàn kia phần tử đám mây tiếp xúc trước đó, ba chiếc phi thuyền nhỏ nhất định phải trở lại tinh hỏa tàu trong phi thuyền. Nếu không, bọn chúng chắc chắn bị phá hủy. Thời gian lặng lẽ trôi qua, ba chiếc so sánh với tinh hỏa phi thuyền tới nói 10 phần tiểu xảo phi thuyền chậm rãi rời xa, cũng cuối cùng biến mất tại tinh không mênh mông bên trong. Tại trong khoảng thời gian này, Trần Lạc, Lý Quốc các loại lưu thủ thuyền viên thì nhanh chóng bắt đầu số liệu phân tích công tác chuẩn bị. Lưu cho thời gian của bọn hắn cũng không tính nhiều, nhất định phải giành giật từng giây. Ước chừng thời gian 4 tiếng lặng yên trôi qua, cuối cùng, Hoàng Dịch Khang thanh âm truyền đến tinh hỏa tàu trong phi thuyền, ta đã đến đạt dự định địa điểm. Số 1 đổ bộ phi thuyền vận chuyển bình thường, tạm chưa xuất hiện trục trặc. Sau một lát, số 2, 3 phi thuyền cũng truyền tới tin tức. Trần Lạc trầm giọng nói, bắt đầu vị trí hiệu chỉnh. Trần Liệt quan trắc đối độ chính xác yêu cầu cực cao, tổng cộng 4 cái quan trắc điểm nhất định phải ở vào cùng một cái bình trên mặt, có chút sai lầm, đạt được kết quả liền có thể không chính xác. Lý Quốc, Trịnh Vĩ mấy người lập tức mở ra kích quang trắc cử nghi, bắt đầu đo đạc ba chiếc phi thuyền nhỏ đối với tinh hỏa phi thuyền khoảng cách, góc độ mấy theo. Số 1, tiến lên 5.3m. Số 2, trái hạ 30 độ, 1.5m. Số 3 bảo trì bất động. Tốt, bắt đầu quan trắc. Một tàu trong phi thuyền, mặc dù hành vũ trụ phục Hoàng Dịch Khang theo hạ một cái nút, quan trắc thiết bị liền tự động từ phi thuyền phần bụng riêng đưa ra ngoài. Làm hoàn thành vị trí hiệu chỉnh về sau, đến tiếp sau quan trắc chính là toàn tự động tiến hành, trừ đơn giản một chút thao tác bên ngoài, cũng không cần người đến can thiệp. Số 1 thuyền khoang điều khiển bên trong, Hoàng Dịch Khang mở dây an toàn, thoải mái tại không có trọng lực trong khoang thuyền duỗi lưng một cái. Nhìn qua ngoài cửa sổ đen kịt vũ trụ mênh mông tinh không, hắn nhịn không được có một loại đắm chìm trong ở trong đó cảm giác. Coi như lại nhìn trên 10 năm, cái này tinh không cũng nhìn không ngắn a. Hắn im ắng cảm thán. Quy 1. Chương 123, An toàn thông đạo. Chương 107, An toàn thông đạo tiểu thuyết, tinh hà tác giả, Thải Hồng Chi Môn. Giờ phút này, tổng cộng 4 chiếc phi thuyền duy trì tương đối đứng im trạng thái, lặng lặng lơ lửng tại mênh mông tĩnh mịch trong vũ trụ. Coi như lấy mỗi giây gần 2 vạn cây số tốc độ tiến lên, thế nhưng là tại cái này không có vật gì trong vũ trụ, bọn chúng nhìn như cũng giống như là đứng im bất động. Nhưng Hoàng Dịch Khang lại biết, tại cái này nhìn như yên tĩnh phía sau, lại là vô cùng mãnh liệt cùng kịch liệt. Hắn cẩn thận nhìn xem đổ bộ phi thuyền cửa sổ mạn tàu, tựa hồ muốn thấy rõ sở cái kia trong vũ trụ ở khắp mọi nơi bụi vũ trụ là như thế nào lấy mỗi giây gần 2 vạn cây số tốc độ va chạm mình ngồi phi thuyền, lại tựa hồ muốn nhìn rõ ràng đồng dạng tại trong vũ trụ ở khắp mọi nơi, tốc độ cực kỳ tiếp cận tốc độ ánh sáng cao năng hạt đối cấu thành chiếc phi thuyền này phần tử cùng nguyên tử nhóm tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Quá trình kia nhất định rất kịch liệt, thậm chí kịch liệt đến ở địa cầu tân tiến nhất trong phòng thí nghiệm đều không nhất định có thể xuất hiện lại. Nhưng hắn cái gì đều không nhìn thấy. Hắn có thể nhìn thấy vẹn vẹn chỉ có một mảnh tinh khiết đen kịt, còn có không biết bao xa chỗ cái kia sáng chói sao trời. Giờ phút này, khả năng đã có bụi vũ trụ va chạm đưa tới tái sinh phóng xạ, lại hoặc là cao năng kia vũ trụ đối chiếc phi thuyền này một ít thiết bị tạo thành một chút nhỏ bé ảnh hưởng, lại có lẽ những thiết bị kia đã xuất hiện trục trặc, nhưng Hoàng Dịch Khang cái gì đều cảm giác không thấy. Cái kia là hoàn toàn không cách nào dự đoán, hoàn toàn không cách nào phán đoán. Thời gian lặng lẽ trôi qua, nương theo lấy quan trắc tiến hành, hải lượng số liệu như là mãnh liệt như thủy triều tràn vào đến tinh hỏa tàu trong phi thuyền. Bao quát Trần Lạc ở bên trong, tất cả mọi người đang khẩn trương xử lý những này số liệu, phân tích cái này đoàn tinh tế phần tử mây mật độ phân bố, ý đồ từ đó tìm tới đầu kia đối tinh hỏa phi thuyền ảnh hưởng nhỏ nhất cái kia con đường. Con đường này khả năng tồn tại, cũng có thể là không tồn tại. Nhưng vô luận như thế nào, mọi người động tác đều nhất định muốn nhanh. Bởi vì nếu như chậm, coi như tìm được cái kia con đường, cũng có thể là bởi vì khoảng cách quá gần, thời gian quá ngắn mà dẫn đến không cách nào cải biến đường thuyền, không cách nào cơ động đến cái kia con đường đi lên. Giờ phút này, hiện ra tại Trần Lạc trước mặt là một đầu bất quy tắc hình sợi dài trạng, như là tiểu hài tử tiện tay bóp bùn đầu đồ vật. Nó phía trên nhan sắc không đồng nhất, có địa phương là đen nhánh nhan sắc, có địa phương thì là màu trắng, nhưng càng nhiều hơn chính là khác biệt nồng độ màu xám, cùng tồn tại ở nó nội bộ mảng lớn màu đỏ. Các loại khác biệt nhan sắc xen lẫn, để nó nhìn dị thường lộn xộn. Trần Lạc biết, màu trắng mang ý nghĩa mật độ thấp nhất, màu đen mang ý nghĩa mật độ tối cao, mà những cái kia màu xám thì căn cứ màu sắc nồng độ không đồng ý vị lấy khác biệt mật độ. Còn màu đỏ thì mang ý nghĩa còn không có thu thập được cái kia một mảnh số liệu, không cách nào đem mật độ đánh dấu đi ra. Nhưng nương theo lấy thời gian trôi qua, khu vực màu đỏ đang từ từ nhỏ dần. Giờ phút này, Trần Lạc cùng các đồng bạn đã chọn lựa ra hơn 300 đầu tại trước mắt số liệu hạ khả năng an toàn thông đạo, cũng đang tiến hành tiến một bước sàng chọn, hiện tại tư liệu còn chưa đủ, còn không cách nào phán đoán bọn chúng đến tột cùng phải chăng có thể an toàn thông hành. Ngoa tạo. Đồng nhiên ở giữa, Lý Cốc kêu to một tiếng đưa tới chú ý của mọi người. Trần Lạc lập tức nói, thế nào? Lý Cốc một quyền đập vào đài điều khiển bên trên, chúng ta vừa mới bỏ qua một đầu đã chứng thực an toàn thông đạo. Các ngươi nhìn 181 tàu thông đạo số liệu. Trần Lạc đem số hiệu 181 tàu thông đạo số liệu điều đi ra, quả nhiên liền phát hiện, theo vẹn vẹn 2 phút đồng hồ trước đó vừa mới truyền đến mới một nhóm quan trắc số liệu, cái thông đạo này chưa nghiệm chứng bộ phận đã được đến nghiệm chứng, cuối cùng chứng thực nó đúng là một đầu hợp cách an toàn thông đạo. Cái thông đạo này đem hơn 400 cái phần tử mây thấp mật độ khu nối liền với nhau, chỉ cần dựa theo lộ tuyến điều chỉnh tinh hỏa phi thuyền tiến lên quỹ đạo, liền có thể dọc theo nó cuối cùng xuyên qua cái này đoàn phần tử mây. Mà căn cứ mô hình tính toán, đoạn đường này xuyên qua mang đến hậu quả cũng hoàn toàn ở bên trong phạm vi có thể chịu đựng. Nhưng đáng tiếc là hiện tại tinh hỏa phi thuyền đã không cách nào lại đi cái thông đạo này, bởi vì nó cùng hiện hữu đường thuyền chạy hướng khá lớn, dù là toàn công suất khởi động động cơ cải biến đường thuyền cũng vô pháp đi nơi nào. Số liệu biểu hiện, nếu như 25 tiếng trước đó phi hành gia nhóm có thể đem đầu này an toàn thông đạo tìm ra, cái kia còn kịp cải biến đường thuyền, hiện tại nhưng là không kịp rồi. Thế nhưng là 25 tiếng trước đó phi hành gia nhóm thậm chí ngay cả trước mặt cái này đoàn phần tử mây tồn tại đều còn chưa phát hiện. Trần Lạc hít sâu một hơi, đè xuống nóng nảy trong lòng, an ủi, không có việc gì, chúng ta còn có cơ hội, còn có lối đi khác. Thời gian mua đi qua một giây đồng hồ, cùng loại với loại chuyện như vậy phát sinh xác suất liền lớn một điểm. Nếu như tại mấy ngày thời gian về sau vẫn là không cách nào tìm tới thích hợp an toàn thông đạo, như vậy, coi như về sau lại tìm đến cũng không dùng được. Trừ phi đầu kia an toàn thông đạo vừa lúc ở vào tinh hỏa phi thuyền đường thuyền phụ cận. Thế nhưng là loại này xác suất quá thấp, Trần Lạc không tin mình sẽ may mắn như vậy. Giờ phút này, khoảng cách xâm nhập đoàn kia phần tử mây còn có đại khái 4 ngày. Giờ phút này, Trần Lạc mấy người đã ở chỗ này liên tục chờ đợi thời gian mười mấy tiếng, nhưng là thử quang cũng chưa từng xuất hiện. Lý Cốc, Trịnh Vĩ, mấy người các ngươi đi nghỉ trước, ta ở chỗ này đỉnh một hồi, chờ các ngươi tỉnh ngủ đến thay thế ta. Lý Cốc mấy người không có khách khí, trực tiếp liền đứng lên, được. Trần Lạc thế là lại tại chỗ ngồi thượng tọa thời gian mấy tiếng. Ánh mắt của hắn thậm chí đã bắt đầu sưng đỏ, bắt đầu khô khốc, nhưng hy vọng bên trong đầu kia an toàn thông đạo như cũ chưa từng xuất hiện. Lý Cốc mấy người tỉnh ngủ về sau từ trong phòng đi ra, nhìn lên trước mặt kết quả, im ắng thở dài. Các ngươi liền ngủ như thế một hồi. Dạ, cảm giác thiếu. Lý Cốc thuận miệng nói, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta đến thay ngươi một hồi. Trần Lạc đồng dạng không có chối từ, trực tiếp đứng lên, cũng không nói hoài tới ăn cái gì cùng tắm rửa, trực tiếp ngã xuống giường đi ngủ. Tại dưới áp lực như cũ có thể bảo trì giấc ngủ thời gian cùng khối lượng là mỗi một tên phi hành gia thiết yếu tố chất. Trần Lạc ở phương diện này một mực làm rất khá, nhưng là hôm nay, hắn lại có chút rất nhỏ mất ngủ. Thật vất vả ngủ về sau, liên tục không ngừng ác mộng liền bắt đầu. Hắn mơ tới thẳng đến một khắc cuối cùng, mình cũng không có tìm được an toàn thông đạo, thế là tinh hỏa phi thuyền cũng chỉ có thể bất đắc dĩ một đầu va vào phần tử mây bên trong. Sau đó trong phi thuyền khắp nơi đều là đột phát trục trặc, mình cùng Lý Cốc bọn người mệt mỏi, cuối cùng loại bỏ trục trặc, phe mình tất cả mọi người lại tất cả đều mắc phải phóng xạ bệnh, bi thảm chết đi. Một cái ác mộng kết thúc, lại đổi một cái khác. Hắn lại mơ tới phi thuyền trục trặc quá nghiêm trọng, trong khoang thuyền cháy dẫn phát bạo tạc, mình mặc dù không có bị tạc chết, nhưng phi thuyền lại hoàn toàn mất đi động lực, từ đó về sau, toàn bộ quãng đời còn lại đều chỉ có thể ở không có cuối lang thang bên trong vượt qua. Vẹn vẹn ngủ không đến 5 tiếng mà thôi, hắn liền đột nhiên bừng tỉnh, lại cũng không ngủ được. Cố nén ra rời, tắm đổi, ăn chút gì, hắn lại tới khoang điều khiển bên trong. Không cần hỏi thăm, bên trong buồng lái này nặng nề bầu không khí cũng đã nói cho hắn, giờ phút này như cũ không có tiến triển. Hắn nhìn đồng hồ, giờ phút này khoảng cách cùng phần tử đám mây tiếp xúc còn thừa lại 3 ngày nhiều một chút. Hy vọng đang chậm rãi trôi đi. Hắn ngầm thở dài, thấp giọng nói, nếu như thực sự tìm không thấy phù hợp yêu cầu an toàn thông đạo, vậy liền lùi lại mà cầu việc khác, tìm bị hao tổn tận khả năng tiểu nhân thông đạo. Đừng đến cuối cùng, an toàn thông đạo không tìm được, bị hao tổn tiểu nhân thông đạo cũng bỏ qua. Thiết trí một cái rừng tổn hại tuyến đi. Chính vị nói, một khi thời gian rút ngắn đến rừng tổn hại tuyến, vậy liền từ bỏ tìm kiếm an toàn thông đạo, lựa chọn đã có tuyến đường bên trong tổn thất nhỏ nhất tuyến đường. Trần Lạc do dự trong nháy mắt, cuối cùng hạ quyết tâm, 3 ngày. Được, ta đem 3 ngày thời gian bên trong, có thể chuyển di đường thuyền đến nơi tất cả thông đạo tất cả đều liệt đi ra. Lý Cốc làm một cái tự động phân tích chương trình, rất nhanh liền đem kết quả phân tích đi ra. Số hiệu 56 lối đi số 3 là hiện hữu trong thông đạo tối ưu. Nhưng liền xem như nó, cho phi thuyền tạo thành hư hao cũng rất nhỏ vượt qua chúng ta phạm vi chịu đựng. Ý vị này tinh hỏa phi thuyền tại sau này hành trình bên trong phong hiểm đem thẳng tắp lên cao, tinh hỏa kế hoạch sát xuất thành công thì thẳng tắp hạ xuống. Trần Lạc cắn răng, liền nói đi. Về sau liền đi một bước nhìn một bước, vô luận như thế nào trước qua trước mắt cửa này. Thời gian như cũ đang chậm rãi trôi qua, đệ tử bốn cái quan trắc điểm đại lượng số liệu như cũ tại liên tục không ngừng hội tụ đến tinh hỏa phi thuyền khoang điều khiển bên trong, cũng chậm rãi phát họa lấy đoàn kia phần tử mây diện mục chân thật. Nương theo lấy tư liệu bổ sung, có chút thông đạo cho thấy cao hơn tiềm lực, có chút thông đạo thì bị trực tiếp bài trừ. Một phi thuyền bên trong, Hoàng Dịch Khang như cũ chỗ tại trong khi chờ đợi. Cho đến bây giờ, hắn đã tại đây không tính là rộng rãi đổ bộ phi thuyền khoang điều khiển chi bên trong chờ đợi một ngày nhiều thời giờ, nhưng chờ đợi bên trong tin tức tốt một mực chưa từng xuất hiện. Cũng không thể nói không có một chút tin tức tốt. Chỉ ít, chiếc này nguyên bản vì tinh hệ bên trong hoàn cảnh thiết kế phi thuyền nhỏ vậy mà chống đỡ cho tới bây giờ còn không có trục trặc, đồng thời, Tống Minh cùng Vương Hoa Thắng nơi đó cũng không có trục trặc, này cũng miễn cưỡng có thể xem như tin tức tốt. Giờ phút này, khoảng cách thời gian dây đỏ còn có hơn một giờ thời gian. Mà thời gian dây đỏ đến về sau, vô luận là có hay không cam tâm, hắn đều nhất định muốn trở về tới tinh hỏa tàu trong phi thuyền đi. Nhanh lên nữa. Hoàng Dịch Khang lẩm bẩm, nhìn chòng chọc vào phía trước đoàn kia phần tử mây vị trí, liền giống như vậy có thể nhanh thêm một chút quan sát tiến độ giống như. Nhưng trong này đồng dạng là một mảnh tinh khiết hắc ám, trong đó xen lẫn điểm điểm tinh quang. Hắn cái gì đều không nhìn thấy. Đoàn kia phần tử mây cũng không thể dùng nhìn bằng mắt thường đến. Tinh hỏa phi thuyền khoang điều khiển bên trong, nương theo lấy thời gian tới gần, bầu không khí cũng dần dần khẩn trương tới cực điểm. Thậm chí, mấy tên phi hành gia đã trực tiếp từ bỏ quan sát. Nhưng Trần Lạc Như cũng nhìn chòng chọc vào phân tích số liệu, một khắc không chịu buông lỏng. Liên ở thời điểm này, một đầu bị đánh dấu thành lục sắc tin tức bỗng nhiên nhảy ra ngoài. Trần Lạc một trái tim mãnh liệt hơi nhúc nhích một chút, trong đầu trong nháy mắt bị cuồng hỉ sợ chiếm cứ. Hy vọng bên trong an toàn thông đạo rốt cục xuất hiện. Tại thời khắc này, Trần Lạc thanh âm cũng bắt đầu run rẩy, lập tức bắt đầu cơ động. Nhanh, mau đưa đường truyền số liệu phát cho lão Hoàng, lão Tống, lão Vương bọn hắn, để cho bọn họ tới truy chúng ta. Giờ phút này, hơn 30 vạn cây số bên ngoài, một phi thuyền. Trong máy bộ đàm bỗng nhiên truyền đến Lý Cốc thanh âm, "Lão Hoàng, an toàn thông đạo tìm được, phi thuyền lập tức bắt đầu cơ động, ta đem đường truyền số liệu phát cho ngươi, ngươi lập tức quay lại." Hoàng Dịch Khang mừng rỡ, lập tức nói, "Tốt." Cấp tốc đem đường truyền số liệu đạo nhập máy kiểm soát, xác định điểm hội hợp, Hoàng Dịch Khang lập tức đẩy tới cần điều khiển. Nhưng ngoài dự liệu chính là, phi thuyền cũng không có tiến lên, mà là chấn động mạnh mẽ một chút. Hắc ám trong thái không, một vành lửa từ phi thuyền phần đuôi tuôn ra, sau đó liền lặng yên không một tiếng động. Vận may của hắn cuối cùng không có trông đến cuối cùng. Tại cái này một khắc cuối cùng, một phi thuyền trục trặc. Quy 1. Chương 124, cứu viện. Chương 108, cứu viện tiểu thuyết, tinh hà tác giả, thải hồng chi môn. Đầu kia xuất hiện tại Trần Lạc trong mắt lục sắc tin tức mang ý nghĩa một đầu phù hợp nhu cầu an toàn thông đạo bị tìm được. Trước lúc này, nó bị phi hành gia nhóm đánh số là hai ngũ cựu tàu thông đạo. Nó từ đại khái 65 tương hỗ kết nối thấp mật độ khu cấu thành, lấy một đầu hơi chết xuống dưới phương hướng quán xuyên toàn bộ phần tử đám mây. Nó lối vào chỗ cùng tinh hỏa phi thuyền thời khắc này đường thuyền có nhất định chạy hướng, mặc dù cũng không lớn, nhưng vẫn cũ cần tinh hỏa phi thuyền sớm cơ động, nếu không, phi thuyền cũng chỉ có thể từ còn lại mật độ cao khu hành xuyên qua, chậm rãi hướng đầu này an toàn thông đạo dựa sát vào. Mà cái này sẽ dẫn đến đầu này an toàn thông đạo mất đi ý nghĩa. Căn cứ đo lường tính toán, hướng đầu này an toàn thông đạo cơ động cửa sổ thời gian còn thừa lại ước chừng nửa giờ. Một khi thời gian trôi qua, nó liền sẽ giống Lý Cốc khi trước phát hiện đầu kia an toàn thông đạo bỏ qua. Nguyên nhân chính là như thế, Trần Lạc thậm chí chờ không nổi ba chiếc tiểu hình đổ bộ phi thuyền trở về, liền không kịp chờ đợi muốn triển khai cơ động. Dù sao giữa song phương một mực duy trì lấy liên hệ, có thể thời gian thực thông báo vị trí, cái kia ba chiếc phi thuyền nhỏ đơn vị thời gian bên trong gia tốc năng lực mạnh hơn tinh hỏa phi thuyền, đuổi theo vẫn là không uổng phí khí lực gì. Nhưng ngay lúc này, Lý Cốc đang hướng một phi thuyền thông báo tin tức thanh âm chợt ở giữa trở nên cao vút dồn dập lên, "Lão Hoàng, ngươi nơi đó thế nào? Chuyện gì xảy ra?" Máy bộ đàm bên trong, Hoàng Dịch Khang hơi có vẻ lo lắng nói thứ gì, nhưng Trần Lạc cũng không nghe rõ ràng. Trần Lạc quay đầu đi, liền nhìn thấy Lý Cốc hung hăng một quyền đập vào đài điều khiển bên trên. Một phi thuyền, lão hoàng mở cái kia chiếc trục trặc, đã mất đi động lực, không có cách nào mình trở về. Trần Lạc trong lòng căng thẳng, đại não lập tức bắt đầu cấp tốc chuyển động. Bên cạnh, Trịnh Vĩ vội vàng nói, để lão Vương cùng lão Tống đi qua kéo hắn trở về. "Không được, tiến lên về không đủ." Trần Lạc trầm giọng nói, để lão Vương cùng lão Tống về tới trước, thêm rót tiến lên về, lại đi cứu lão hoàng. Tinh hỏa phi thuyền là nhân loại văn minh lần đầu tiên trong lịch sử chiếc ứng dụng không công chất tiến lên phi thuyền. Ngoại trừ nó bên ngoài, ba chiếc phi thuyền nhỏ chọn lựa đều là thông thường tiến lên phương thức. Bọn chúng nguồn cung cấp năng lượng sung túc, nhưng tiến lên tề có hạn. Nói cho lão hoàng, nguyên địa chờ lấy, không nên gấp gáp, chúng ta rất nhanh đi cứu hắn. Được. Vương Hoa Thắng thanh âm ở thời điểm này truyền đến tinh hỏa tàu trong phi thuyền. Thế nào, lão hoàng chiếc phi thuyền kia trục chặt rồi. Nô Sông lớn nói, là không động lực. Trần Lạc nói, các ngươi giữ nguyên kế hoạch đến điểm hội hợp cùng mẫu hạm tụ hợp, thêm chú tiến lên tề về sau lại đi cứu lão hoàng. Tốt, minh bạch. Xác định kế hoạch tiếp theo, Trần Lạc lập tức đem đánh số là hai ngũ cựu tàu an toàn thông đạo đường thuyền số liệu đưa vào tinh hỏa phi thuyền điều khiển tự động mô đủ lệ bên trong, sau đó lập tức hạ thi hành mệnh lệnh. Giờ phút này khoảng cách thời gian cửa sổ đi qua chỉ còn lại không đủ nửa giờ thời gian, thực sự không thể trì hoãn được nữa. Nương theo lấy mới đường thuyền số liệu đưa vào, mênh mông trong thái không, như cùng một cái to lớn bánh xe tinh hỏa phi thuyền, bộ vị trọng yếu cái kia biến mất một đoạn thời gian chủ động cơ lại lần nữa phun ra nhạt ánh sáng màu đỏ, lại lần nữa bắt đầu vì chiếc này khổng lồ phi thuyền cung cấp tăng tốc độ, bánh xe bên dưới, tư thái điều chỉnh động cơ cùng phụ trợ động cơ cũng bắt đầu vận chuyển, thế là trọn vẹn mười mấy đạo quang mang liền phun ra ngoài. Tại những ánh sáng này thôi động phía dưới, khổng lồ tinh hỏa phi thuyền chậm rãi điều chỉnh tư thái của mình, cải biến chủ động cơ phun miệng phun ra phương hướng, thế là quỹ đạo của nó lập tức bắt đầu cải biến, bắt đầu hướng về một cái toàn phương hướng mới tiến lên. Giờ phút này, một tàu trong phi thuyền, Hoàng Dịch Khang tại cũng không rộng lắm đổ bộ phi thuyền khoang điều khiển bên trong bận rộn một trận, rốt cục từ bỏ chữa trị hệ thống phản lực cố gắng. Mẹ nó, chỗ nào hỏng không tốt, không phải hỏng chỗ này. Ai, chậm rãi chờ đi. Đã mất đi động lực, chiếc này phi thuyền nhỏ tại không có vật gì vũ trụ mênh mông bên trong nửa bước khó đi. Hắn duy nhất có thể làm liền chỉ có chờ đợi. May mắn, phi thuyền nhỏ bên trong còn có sung túc nguồn cung cấp năng lượng, dưỡng khí, đồ ăn, nước cái gì đều có, trong thời gian ngắn cũng là không cần lo lắng sinh mệnh nhận uy hiếp. Giờ phút này, số 2, số 32 chiếc tiểu hình đổ bộ phi thuyền đang dựa theo mới đường thuyền, hướng trong vũ trụ một cái hư vô bắt lính theo danh sách chạy nhanh lấy. Nơi đó không có cái gì, nhưng máy tính mô phỏng số liệu nói cho lái cái này hai chiếc phi thuyền phi hành ra nhóm, tại sau 7 tiếng, phe mình hai chiếc phi thuyền sẽ đến đúng giờ nơi đó. Mà cũng liền tại cái này cùng một thời gian, bọn hắn mô hạm, tinh hỏa phi thuyền cũng sẽ đến đúng giờ nơi đó. Đến lúc đó, song phương liền có thể tụ hợp, thêm rót tiến lên tề đổ bộ phi thuyền liền cũng có thể lần nữa xuất phát, tiến đến trợ giúp bị vây ở nơi đó Hoàng Dịch Khang. Thời gian chậm rãi trôi qua, 7 giờ thời gian thoáng một cái đã qua. Trần Lạc tại trong khoảng thời gian này một mực mật thiết nhìn chăm chú lên đường thuyền số liệu, Lý Cốc thì một mực tại cùng Tống Minh cùng Vương Thắng Hoa hai người câu thông. Làm số liệu biểu hiện đường thuyền cải biến hết thảy bình thường, số 2 cùng số 32 chiếc phi thuyền cũng thuận lợi trở về địa điểm xuất phát, cùng tinh hỏa phi thuyền tụ hợp cũng kết nối về sau, Trần Lạc cảm giác trong lòng mình cái kia một cây căng thẳng dây cung mới hơi thả buông lỏng một chút. Hiện ở loại tình huống này không phải do Trần Lạc không khẩn trương. Nơi này là khoảng cách Thái Dương mấy trăm tỷ cây số mênh mông vũ trụ, từ nhân loại văn minh xuất hiện đến nay, nhân loại còn là lần đầu tiên đi thuyền đến như thế địa phương xa. Không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể để cho Trần Lạc tham khảo, cũng không có bất kỳ người nào có thể nói cho Trần Lạc, ở nơi như thế này đến tột cùng ẩn chứa dạng gì nguy cơ cùng phong hiểm. Lão Lý, Trần Lạc, hai chúng ta chiếc phi thuyền đã thành công kết nối, có thể thêm chú tiến lên để. Được. Lý Quốc đáp ứng một tiếng, tại khống chế đài bên trên thao tác một cái. Dự trữ trong khoang thuyền dự trữ tiến lên tề lập tức thông qua chuyên dụng đường ống bắt đầu hướng hai chiếc phi thuyền nhỏ bên trong quan chú. Hai người các ngươi, ai đi cứu Lao Hoàng? Vương Hoa Thắng cùng Tống Minh hai người đồng nói, để ta đi. Lao Vương, ngươi. Nhìn hai người có bắt đầu cãi lộn xu thế, Lý Cốc tăng háng một cái, trầm giọng nói, các ngươi hai cái cũng đừng có đoạn, ai đi đều như thế. Dạng này, lần này liền để Lao Tống đi, chờ chúng ta lần tiếp theo rút thăm thời điểm, Lao Tống ngươi cũng không cần tham gia. Tống Minh mười phần thống khoái đáp ứng, đi. Lao Hoàng, chờ lấy, ta đi cứu ngươi. Máy bộ đàm bên trong, Hoàng Dịch Khang cười mắng, động tác nhanh lên, lao thử giấy tệ ra quần đều nhanh đấy. Ngươi lười con lửa bên trên mài ai chờ lấy, thêm tốt tiến lên tề ta liền xuất phát. Thêm chú tiến lên tề lại dùng đi không sai biệt lắm thời gian 3 tiếng, giờ phút này, khoảng cách cùng đoàn kia phần tử mây tiếp xúc, còn thừa lại ước chừng 6-10 giờ. Thời gian vẫn là rất dư dả, hoàn toàn đầy đủ chấp hành lần này cứu viện nhiệm vụ, đương nhiên, là tại không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới. Hai phi thuyền lại lần nữa tránh thoát mẫu hạm trói buộc, phần đuôi lại lần nữa phun ra ngọn lửa sáng ngời, bắt đầu hướng về mênh mông vũ trụ chạy mà đi. Bởi vì đường thuyền cải biến, giữa song phương tương đối vị trí, khoảng cách các loại cũng phát sinh cải biến nguyên nhân, hai phi thuyền muốn trọn vẹn chạy thời gian 6 tiếng mới có thể đến đạt. Nhưng trở về thời điểm liền muốn hao phí nhiều thời gian hơn, bởi vì tại trong khoảng thời gian này, tinh hỏa phi thuyền một mực tại gia tốc, một mực tại cơ động, một phi thuyền lại bởi vì đã mất đi động lực, mà từ đầu tới cuối dừng lại tại nguyên điểm. Toàn bộ cứu viện nhiệm vụ dự tính đem hao phí ước chừng thời gian 20 tiếng. Thời gian như cũng đang chậm rãi trôi qua, xác định kế hoạch cứu viện, xác định an toàn thông đạo lộ tuyến, tinh hỏa tàu trong phi thuyền bầu không khí rốt cục dễ dàng một chút. Mọi người thay phiên lấy ăn cơm, lại riêng phần mình nghỉ ngơi một hồi, liền khôi phục tất cả tinh thần cùng thể lực. Chuyện lần này nhưng phải tại đi thuyền nhật ký bên trên kỹ càng ghi chép lại. Các loại một đời mới nhân loại đản sinh ra, tiến vào vũ trụ thời đại về sau, loại kinh nghiệm này có thể giúp bọn hắn tránh cho rất nhiều tổn thất. Ai, chúng ta ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi tại không có kinh nghiệm, trước kia cũng không ai nói cho chúng ta biết những chuyện này à? Lý Cốc cảm thán, đưa tới rất nhiều người có minh. Lao Tống, ngươi hiện tại tình huống thế nào? Lao Hoàng, ngươi đây. Hoàng Dịch Khang nói, ta vừa tỉnh ngủ, tình huống còn tốt, chỉ là có chút nhàm chán. Luôn nhìn tinh không, nhìn có chút phiền. Tống Minh cười nói, ta cái này cũng hết thảy bình thường. Lão Hoàng, ngươi không phải danh xưng nhìn 10 năm cũng sẽ không dính sao? Làm sao hiện tại thấy chán? Hoàng Dịch Khang hừ một tiếng, đừng nói nhảm, nhanh lên. Ta chỗ này dạ đã thấy ngươi, ước chừng nửa giờ sau đến ngươi nơi đó. Lão Hoàng, chuẩn bị bên ngoài khoang thuyền hành tẩu, cố định cánh tay máy đi. Mặc dù nhân loại đã tiến vào vũ trụ thời đại, nhưng đối mặt đã mất đi động lực phi thuyền vẫn là không có biện pháp gì tốt, như cũng chỉ có thể thông qua cánh tay máy cố định phương thức đến kéo lấy bọn chúng tiến lên. Được, ta chờ ngươi. Nửa giờ thời gian đảo mắt mà qua. Tinh hỏa phi thuyền trong máy bộ đàm lại lần nữa truyền ra Hoàng Dịch Khang cùng Tống Minh hai người nói chuyện với nhau âm thanh, nhìn thấy ta không? Thấy được, khoảng cách có chừng 500 mét a. Tốc độ ngươi có chút nhanh, lại hàng điểm. Được. Tống nói rõ một chữ hảo, trong máy bộ đàm đống nhiên truyền ra thô trọng tiếng hít thở, cùng một chút phân không phân rõ được đến cùng là cái gì tạp âm, tựa hồ có người chính đang ra sức giãy giụa. Trần Lạc ngơ ngác một chút, lập tức nói, Tống Minh, xảy ra chuyện gì rồi? Thế nào? Máy bộ đàm bên trong cũng không truyền ra Tống Minh trả lời, dù sao có một ít trầm thấp, nhưng là tựa hồ hết sức thống khổ giống lên một tiếng truyền ra. Hoàng Dịch Khang rất hiển nhiên cũng nghe đến những âm thanh này. Hắn đồng dạng ở nơi đó không ngừng kêu gọi lấy, "Lão Tống, Lão Tống, ngươi thế nào? Thế nào?" Mau đưa phi thuyền dừng lại, muốn đụng. Mênh mông trong thái không, Hoàng Dịch Khang lơ lửng tại đã mất đi động lực một phi thuyền phía trên, trơ mắt nhìn cách đó không xa, một chiếc đã nô ra cánh tay máy phi thuyền như cũ duy trì lấy mỗi giây vài mét tốc độ, thẳng tắp hướng mình đánh tới. Hai chiếc phi thuyền chạm vào nhau là hậu quả gì, mỗi người trong lòng đều rất rõ ràng. Tại thời khắc này, tinh hỏa tàu trong phi thuyền bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên. Trong thái không, Hoàng Dịch Khang đã tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhưng vượt quá hắn dự liệu là, hai chiếc phi thuyền chạm vào nhau cũng không phát sinh. Cái kia nô ra cánh tay máy, tại khoảng cách phi thuyền mặt ngoài không đủ một phần mét địa phương gặp thoáng qua. Hoàng Dịch Khang tâm niệm thay đổi thật nhanh, xoay người, bắt lấy phi thuyền cố định thân thể của mình, sau đó đột nhiên nhảy lên, lập tức từ một phi thuyền nhảy tới hai phi thuyền bên trên. Hắn dùng cả tay chân bò tới khoang điều khiển trước đó, cách pha lên nhìn đến tình cảnh bên trong, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc sợ hãi. Xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên của tên. Bản điện thoại di động địa chỉ internet quy 1. Chương 125, sọc. Chương 109, sọc tiểu thuyết, tinh hà tác giả, thải hồng chi môn. Giờ phút này, Tống Minh lái hai phi thuyền như cũ đang từ từ hướng về phía trước phiêu đãng, cùng một phi thuyền ở giữa tương đối tốc độ ước chừng có 3 mét mỗi giây tả hữu, cũng không tính nhanh. Nguyên bản, chỉ cần Tống Minh lại hơi thao tác một cái, chỉ cần một giây thời gian, nó liền có thể hoàn toàn tính lại, nhưng bây giờ lại là, nó như cũ duy trì cái tốc độ này, mãi cho đến bỏ qua một phi thuyền, như cũ còn tại hướng càng sâu sâu trong vũ trụ tiến lên. Vẫn chưa tới một phút đồng hồ thời gian mà thôi, như cũ đèn sáng một phi thuyền tại Hoàng Dịch Khang trong mắt đã biến thành một điểm sáng, lại càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng yếu. Rất nhanh, Hoàng Dịch Khang liền lại cũng không nhìn thấy nó. Dù là tại không có bất kỳ cái gì che chắn chống trải trong vũ trụ, một chiếc tiểu hình đổ bộ phi thuyền khoang đèn chiếu sáng chỉ riêng cũng vô pháp truyền lại ra quá khoảng cách xa. Nhưng hắn cũng không phân ra tâm thần đi để ý chiếc phi thuyền kia, giờ phút này, hắn toàn bộ tâm thần đều tập trung vào cảnh tượng trước mắt bên trong. Giờ phút này, pha lê về sau, Hoàng Dịch Khang thấy rõ ràng, Tống Minh du hành vũ trụ mũ giáp đã gỡ xuống, ánh mắt của hắn dữ tợn mà vặn mèo, con mắt thật to mở to, trong tay thì nắm lấy một cái bình thuốc. Hắn tựa hồ muốn từ cái bình thuốc kia bên trong lấy ra thuốc đến ăn vào, nhưng còn chưa kịp đem bình thuốc mở ra, hắn liền đã mất đi ý thức. Trong thoáng chốc, một cái để Hoàng Dịch Khang cảm giác có chút hoảng sợ từ ngự xông vào đầu của hắn. Cấp tính tâm lạnh, sốc. Mẹ nó, không xong. Hoàng Dịch Khang lẩm bẩm nói, Trần Lạc, Lý Cốc, Lao Tống hắn đột phát tâm lạnh, hiện tại sốc. Trần Lạc đầu trong nháy mắt một cái. Cấp tính tâm lạnh tính nguy hiểm, Trần Lạc hết sức rõ ràng. Hắn biết, hiện tại nhất định phải lập tức đối Tống Minh triển khai cứu chữa, nếu không, liền không còn cứu về khả năng tới. Trần Lạc, có thể hay không nghĩ biện pháp đem hai phi thuyền khoang thuyền cửa mở ra, Lao Tống hiện tại sốc, hắn rất nguy hiểm, ta nhất định phải lập tức đi vào cứu giúp hắn. Hoàng Dịch Khang trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Trần Lạc đột nhiên ngồi thẳng thân thể, vừa muốn nói gì, nhưng không nói lời nào đi ra. Tống Minh nhất định phải lập tức cứu giúp. Muốn cứu giúp Tống Minh, nhất định phải mở ra hai phi thuyền cửa khoang. Nhưng là, bay cửa khoang thuyền chỉ có thể từ bên trong mở ra, từ bên ngoài là mở không ra. Muốn từ bên ngoài mở ra, chỉ có trước mắt thu được phi thuyền điều khiển quyền hạn tên kia phi hành gia mới có thể làm đến. Tinh hỏa phi thuyền cũng không có năng lực như thế. Không phải là không có quyền hạn, mà là căn bản cũng không có thiết kế chức năng này. Loại này xác suất nhỏ sự kiện, tại phi thuyền thiết kế chế tạo mới bắt đầu, ai có thể nghĩ tới. Trần Lạc có chút cứng ngắc xoay đầu lại, nhìn về phía Lý Cốc, ta nhớ được tâm ngạnh loại bệnh này là có giai đoạn trước triệu chứng, vì cái gì Tống Minh biết rõ mình hữu tâm ngạnh nguy hiểm, còn muốn đi chấp hành nhiệm vụ lần này. Lý Cốc khàn giọng nói, hắn xác thực biết mình hữu tâm ngạnh nguy hiểm, nhưng giai đoạn trước đi qua trị liệu, nguyên vốn đã ổn định lại, ai có thể nghĩ tới hiện tại lại đột nhiên tái phát. Lại nói. Lý Cốc ngậm miệng lại, nhìn một vòng đứng ở xung quanh phi hành gia nhóm, nhìn xem cái kia từng trường tràn đầy dàn mua gương mặt, lẩm bẩm nói, chiếc phi thuyền này bên trong, ngoại trừ Trần Lạc ngươi, ai không có mấy loại lao niên bệnh ở trên người. Nếu là có bệnh liền có thể không chấp hành nhiệm vụ, cái kia mọi người chúng ta đều ở nơi này dưỡng lao tốt. Trần Lạc hít một hơi thật sâu, trong lòng vốn có một điểm phẫn nộ như là mặt trời đã khuất băng tuyết cấp tốc tan rã. Hắn đứng lên, trầm giọng nói, ta mang theo có thể từ bên ngoài đánh lái phi thuyền cửa khoang công cụ đi cứu bọn họ. Nô. Hiện tại từ nơi này đổi tới đó ước chừng cần thời gian 11 tiếng, hy vọng Lao Tống có thể chống đỡ. Hắn còn có nửa câu nói sau không có nói ra, nhưng tất cả mọi người trong lòng đều hết sức rõ ràng. Nếu như Tống Minh nhịn không được, cái kia cũng không có cách nào. Tất cả mọi người đã tận lực. Lý Cốc nhìn thẳng Trần Lạc con mắt, không, ngươi lưu tại nơi này, ta đi cứu hắn cùng Lão Hoàng. Trần Lạc lắc đầu, ta biết các ngươi sợ ta tao ngộ nguy hiểm, dẫn đến tinh hỏa kế hoạch thất bại, thế nhưng là Lý Cốc, ngươi có nghĩ tới không, chúng ta chỉ có 3 chiếc đổ bộ phi thuyền. Hiện tại, chúng ta có thể sử dụng, là cuối cùng một chiếc. Lý Cốc đột nhiên ngơ ngẩn. Đổ bộ phi thuyền dùng cho tinh cầu mặt ngoài cùng vũ trụ đi tới đi lui chi dụng. Nếu như 3 chiếc đổ bộ phi thuyền toàn bộ mất đi, Trần Lạc coi như đến bạn nạt tinh hệ ngôi sao hy vọng, cũng chỉ sẽ bị vây chết tại tinh hỏa tàu trong phi thuyền, hoàn toàn không có đi xuống khả năng. Cái này đồng nghĩa với nhiệm vụ thất bại. Thứ 3 chiếc phi thuyền nhất định phải bảo đảm không ngại, nếu không, coi như Trần Lạc còn sống, cũng hoàn toàn không có ý nghĩa. Lý Cốc khe khẽ thở dài, không nói thêm gì nữa. Trần Lạc mở ra microphone, đối Hoàng Dịch Khang trầm giọng nói, "Lão Hoàng, ngươi tại loại kia ta hiện tại liền xuất phát đi cứu các ngươi." Hoàng Dịch Khang vội vàng nói, "Không được, không kịp, ngươi nhanh nghĩ biện pháp đem bay cửa khoang thuyền mở ra, ta đi cứu Lão Tống." "Nhanh, chậm thêm liền không còn kịp rồi." Trần Lạc thấp giọng nói, "Thật có lỗi, ta không có cách nào hiện tại đánh lái phi thuyền cửa khoang. Tinh hỏa phi thuyền không có thiết kế chức năng này. Ta sẽ dẫn lấy công cụ đi qua, chờ ta đến, liền có thể mở ra. Ngươi qua đây muốn bao lâu thời gian?" "10, 11 giờ." Hoàng Dịch Khang thất hồn lạc phách nói, "Được thôi, ta chờ ngươi." Mấy tên lão niên phi hành gia đã đem từ phi thuyền bên ngoài đánh lái phi thuyền cửa khoang cần có công cụ sửa soạn xong hết, cũng sớm để vào đến cuối cùng một chiếc nhỏ trong phi thuyền. Trần Lạc liền mặc vào du hành vũ trụ phục, đi tới chiếc phi thuyền kia bên trong. Tránh thoát trói buộc, khởi động động cơ, thế là chiếc này nho nhỏ phi thuyền liền rời đi như cùng một cái khổng lồ bánh xe tinh hỏa phi thuyền, chậm rãi hướng về mênh mông tĩnh mịch sâu trong vũ trụ đi thuyền mà đi. Trần Lạc, chú ý thời gian. ngươi tổng cộng có 3 giờ thời gian dùng cho đối cái kia 2 chiếc phi thuyền cứu viện, đương nhiên, nếu như có thể càng nhanh lên một chút hơn thì tốt hơn. Ngươi phải nhớ kỹ, thời gian mỗi giây lâu một chút, ngươi tính nguy hiểm liền lớn một chút. Ta biết, yên tâm. Căn cứ quỹ đạo số liệu đo lường tính toán, Trần Lạc đến nơi đó cần 11 giờ, trở về lại cần chí ít 19 tiếng, đây cũng là tổng cộng 30 giờ. Giờ phút này mặc dù khoảng cách cùng đoàn kia phần tử mây tiếp xúc còn thừa lại 54 giờ tả hữu thời gian, nhưng cái này không có nghĩa là Trần Lạc có thời gian 24 tiếng có thể dùng ở nơi đó. Nguyên nhân rất đơn giản, phần tử mây cũng tốt, bụi bặm mây cũng tốt, kỳ thật đều không có cùng ngoại giới minh xác giới hạn. Đương nhiên, vì dễ dàng cho miêu tả cùng tính toán, mọi người bình thường sẽ đem mật độ đến phần tử vân bình đồng đều mật độ 1/4 địa phương xem như giới hạn. Thế nhưng là, cái này không có nghĩa là giới hạn bên ngoài tiểu bất thuộc về phần tử mây phạm chủ. Nơi đó bụi bặm mật độ đồng dạng muốn vượt xa khỏi bình thường vũ trụ tinh không. Nơi đó mặc dù không cách nào đối tinh hỏa phi thuyền tạo thành quá lớn ảnh hưởng, nhưng lại tất nhiên sẽ đối tiểu hình đổ bộ phi thuyền mang đến nguy cơ chí mạng. Phong hiểm ước định mô hình biểu hiện, lấy trước mắt tinh hỏa phi thuyền chỗ chọn lựa đường thuyền số liệu tính toán, tại tổng cộng 3 trong vòng 13 tiếng, nếu như cái kia 3 chiếc tiểu hình đổ bộ phi thuyền có thể trở về, thì phong hiểm miễn cưỡng ở vào có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Nếu như thời gian vượt qua, thì mỗi qua 1 giây, phong hiểm liền đại nhất phân. Vô luận như thế nào, thân là mẫu hạm tinh hỏa phi thuyền là không thể dừng lại. Như vậy cũng chỉ có thể để đổ bộ các phi thuyền làm ra thỏa hiệp. Tại mọi người yên lặng trong khi chờ đợi, thời gian 11 tiếng lặng yên trôi qua. Cùng nhau đi tới, Trần Lạc 10 phần may mắn không có tao ngộ bất luận cái gì ngoài ý muốn, không có gặp đến bất kỳ trục trặc. Hắn điều khiển phi thuyền rốt cục bình ổn bỏ neo tại Tống Minh lái chiếc phi thuyền kia bên cạnh. Tại lúc đến trên đường, hắn cũng nhìn thấy Hoàng Dịch Khang lái cái kia chiếc, nhưng hắn cũng không có dừng lại. Tại trên đường trở về, hắn mới có thể mang lên chiếc phi thuyền kia cùng nhau rời đi, hiện tại trọng yếu nhất chính là đánh lái phi thuyền cửa khoang, xem xét Tống Minh còn có hay không cứu sống hy vọng. Mặc dù tất cả mọi người rõ ràng, sau mười mấy tiếng lại cứu sống hy vọng cực kỳ bé nhỏ, nhưng không đến cuối cùng một khắc, cũng không thể xem thường từ bỏ. Giờ phút này, Hoàng Dịch Khang như cũ nắm lấy ngoài phi thuyền sắc bên trên cái nào đó nổi lên vật, đem mình một mực cố định ở nơi đó. Trần Lạc thì tại phi thuyền dừng hẳn về sau, mở ra cửa khoang, mang theo công cụ bay ra. Hai người không có bất kỳ cái gì nói chuyện với nhau, chỉ là riêng phần mình cầm một chút công cụ, hết sức an ý bắt đầu từ ngoại bộ đánh lái phi thuyền cửa khoang thao tác. Cái này dùng đi gần thời gian một tiếng. Về sau, hai người đồng thời tiến vào trong phi thuyền cách ly trong khoang thuyền. Cửa khoang một lần nữa đóng lại, không khí phóng xuất ra, thế là hai người liền đồng thời tháo xuống du hành vũ trụ mũ giáp. Phía trước còn có một đạo cách ly môn. Nhưng đạo này cách ly môn không cần sử dụng công cụ, chỉ cần kéo một phát liền có thể kéo ra. Thống minh ngay tại đạo này cách ly phía sau cửa. Trần Lạc nhìn một chút Hoàng Dịch Khang hít sâu một hơi, một tay cố định trụ thân thể, một vươn tay ra, giữ chặt nắm tay, đem cửa lôi ra, sau đó đầu tiên trôi giặt đến khoang điều khiển bên trong. Hắn đem hai ngón tay bỏ vào Tống Minh phần cổ động mạch chủ bên trên. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ, hắn liền đưa tay thu hồi lại, thấp giọng nói, không cứu nổi, đều lạnh. Mặc dù đã sớm dự liệu được kết quả này, nhưng bây giờ, Trần Lạc tâm tình như cũ có chút thất lạc. Từ Cung Kiến Văn, Phương Thế Thành, Khang Hồng Quân ba người về sau, Tống Minh là cái thứ tư chết đi người giả phi hành ra. Hoàng Dịch Khang lại lần nữa trước phiêu, bắt lấy Tống Minh cánh tay, thế là liền thấy rõ, Tống Minh trong tay cái bình thuốc kia, chỉ kém một điểm cuối cùng liền có thể vặn ra. Nhưng thẳng đến hắn điểm cuối của sinh mệnh một khắc, hắn cũng không có đem thuốc này bình vặn ra. Hoàng Dịch Khang muốn đem thuốc kia bình lấy xuống, nhưng hắn lập tức liền phát hiện, Tống Minh bắt lấy thuốc kia bình ngón tay như là thép như sắt thép, căn bản là tách ra không ra, thế là liền từ bỏ quyết định này. Được thôi, ngươi muốn cái bình này, cái kia liền mang theo đi. Hoàng Dịch Khang lẩm bẩm, bàn tay chậm rãi từ Tống Minh hơi có vẻ trên gương mặt giữ tợn bôi qua, đem hắn cái kia một đôi thật to mở to con mắt nhắm lại. Về sau, hai người hợp lực đem Tống Minh kéo đến kho hàng bên trong tạm thời an trí, Hoàng Dịch Khang ngồi ở chiếc phi thuyền này vị trí lái bên trên, Trần Lạc thì về tới mình chiếc phi thuyền kia bên trong. Đi, chúng ta đem ngươi chiếc phi thuyền kia mang về. Được, chúng ta đi. Ta là Trần Lạc, kêu gọi mẫu hạm, kêu gọi mẫu hạm, bên ta đã lên đường trở về, xin chú ý vì ta phương tiến đi đường thuyền hiệu chỉnh cùng hướng dẫn. Tốt, Trần Lạc ngươi nhanh. Máy bộ đàm bên trong truyền ra Lý Cốc thanh âm. Nhưng Lý Cốc câu nói kia ngữ còn chưa nói xong cũng bỗng nhiên gián đoạn, thế là máy bộ đàm bên trong chỉ còn lại có tư tư tạc âm. Quy 1. Chương 126, sai sót. Chương 110, sai sót tiểu thuyết, tinh hà tác giả, thải hồng chi môn. Tinh hỏa phi thuyền, khoang điều khiển. Giờ phút này bên trong chỉ có Lý Cốc cùng Lô Đại Hà hai người, còn lại 6 người cũng đã mặc vào du hành vũ trụ phục, đi tinh hỏa phi thuyền bên ngoài chấp hành nhiệm vụ đi. Ngoại trừ tìm kiếm an toàn thông đạo bên ngoài, đối với tinh hỏa phi thuyền thân tàu tất yếu phòng hộ cũng là cần. Cái này cũng không phức tạp, chỉ cần đem sớm chuẩn bị tốt nạ nổ phòng hộ màng thiết tại phi thuyền thân tàu đối mặt phần tử đám mấy cái kia một bên liền có thể, vẹn vẹn khá là phiền toái mà thôi. Nhưng phi thuyền khoang điều khiển bên trong rất hiển nhiên cũng nhất định phải có người phòng thủ, phụ trách ở giữa cân đối, phi thuyền điều khiển các loại nhiệm vụ. Thế là Lý Cốc cùng Lô Đại Hà hai người liền lưu lại. Giờ phút này, Lý Cốc liền nhận được đến từ Trần Lạc tin tức. Tống Minh chết đồng dạng để trong lòng của hắn nặng nề, nhưng hắn biết, loại chuyện này nguyên vốn cũng là bình thường, nói không chừng lúc nào mình cũng cứ như vậy đột nhiên mà nhưng liền sẽ toang. Cái này cũng không quá mức ảnh hưởng tâm tình của hắn. Hắn dựa theo thông thường quá trình, hướng Trần Lạc trả lời, "Tốt, Trần Lạc ngươi mau trở lại, ta lập tức bắt đầu đường thuyền hiệu chỉnh." Sau khi nói xong, hắn liền lần nữa mở ra định vị dạ đạ, chuẩn bị giám sát cái kia 3 chiếc phi thuyền nhỏ đường thuyền. Cái này 3 chiếc phi thuyền nhỏ trang bị dạ đạ dò xét hệ thống công suất không đủ, không cách nào tại như thế chi khoảng cách xa bên trên bắt được tinh hỏa phi thuyền vị trí. Bọn chúng mặc dù có trở về cụ thể đường thuyền tin tức, nhưng lại không cách nào thời khắc hiệu chỉnh mình đường thuyền. Mà tại vũ trụ mênh mông trong thái không, ban đầu bất luận cái gì một điểm sai sót, tại không ngừng tích lũy về sau đều sẽ dẫn đến hậu kỳ cực lớn chênh lệch. Cho nên bọn chúng nhất định phải mượn nhờ tinh hỏa phi thuyền hướng dẫn cùng đường thuyền hiệu chỉnh công năng, mới có thể thuận lợi trở lại tinh hỏa phi thuyền bên trong đi. Mở ra định vị dạ đã dùng đi Lý Cốc ước chừng 2 giây thời gian. Hiện tại, hắn đã làm tốt vì đó cung cấp hiệu chỉnh tin tức chuẩn bị. Lý Cốc, Lý Cốc, có thể nghe được a? Liên ở thời điểm này, Trần Lạc thanh âm lại một lần nữa truyền vào Lý Cốc lỗ tai. Lý Cốc lập tức nói, có thể nghe được. Ta hiện tại liền thành lập hướng dẫn kết nối. Hắn thao tác một cái, thành lập một cái giả lập kết nối, dự định cùng Trần Lạc cùng Hoàng Dịch Khang lái phi thuyền thành lập số liệu thông đạo, lấy thực hiện tự động hiệu chỉnh cùng hướng dẫn công năng. Đây là rất đơn giản một cái thao tác, nhưng không biết vì cái gì, hắn nhấn xuống xác nhận khóa về sau, hệ thống giới diện bên trên lại nô ra một cái to lớn cảnh cáo tin tức. Lý Cốc nao nao, Trần Lạc thanh âm lại lần nữa truyền tới, chuyện gì xảy ra? Trục trặc rồi sao? Trần Lạc kêu gọi mẫu hạm, xin trả lời, xin trả lời. Trần Lạc, Trần Lạc, có thể nghe được hay không? Xin trả lời, xin trả lời. Mẹ nó. Bên cạnh, Nô Đại Hà xoay đầu lại, nghi ngờ nhìn qua Lý Cốc. Lý Cốc lấy xuống hai nghe, đứng lên, hệ thống truyền tin trục trặc. Chúng ta có thể tiếp vào Trần Lạc tin tức, nhưng Trần Lạc tiếp không đến tin tức của chúng ta. Nô Đại Hà lập tức nói, là chúng ta nơi này tin tức gửi đi thiết bị hỏng, vẫn là Trần Lạc nơi đó tin tức tiếp nhận thiết bị hỏng. Chúng ta cái này. Lý Cốc đi đến một cái khác trước đài điều khiển, mở ra microphone, trầm giọng nói, đều chớ vội thiết phòng hộ màng, tin tức của chúng ta gửi đi thiết bị trục trặc, nhanh đi kiểm tra một chút. Nô Đại Hà cả kinh nói, không có mẫu hạm cung cấp hướng dẫn cùng đường thuyền hiệu chỉnh, Trần Lạc làm sao trở về? Lý Cốc trừng mắt liếc hắn một cái, không thấy được ta đang tìm người tu a. Vội cái gì hoảng? Nô Đại Hà đứng ngồi không yên chỉ chốc lát, nhất cuối cùng vẫn đứng lên, ngươi ở chỗ này trông coi, ta cũng đi. Mênh mông trong thái không, Trần Lạc lái phi thuyền cùng Hoàng Dịch Khang lái phi thuyền đều lặng lặng lơ lửng, không có một chút động tĩnh. Trần Lạc im lặng một lát, dứt khoát nói, mẫu hạm nơi đó hệ thống truyền tin trục trặc, không biết lúc nào mới có thể khôi phục. Hoàng Dịch Khang cảm xúc tựa hồ có chút không đúng, tựa hồ trơ mắt nhìn xem Tống Minh chết đi chuyện này đối với hắn tạo thành nhất định kích thích. Hắn lẩm bẩm nói, đây là Lao Tống muốn đem hai chúng ta lưu lại a. Trần Lạc chân mày hơi nhíu lại, Lão Hoàng, ngươi nói mò gì? Đừng nói người chết như đèn diệt, cho dù có quỷ, Lão Tống là bằng hữu của chúng ta, cũng là trung thành cùng kiên cường chiến sĩ, hắn bảo hộ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ còn đến không kịp, làm sao có thể hại chúng ta? Hoàng Dịch Khang miễn cưỡng cười cười, nói, ta chính là như vậy nói chuyện, chỉ đùa một chút. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Chờ lấy vẫn là. Mặc dù không có nhìn thấy, nhưng Trần Lạc xác định, giờ phút này tinh hỏa tàu trong phi thuyền đám người nhất định chính đang bận rộn. Nói không chừng sau một khắc, hệ thống truyền tin công năng liền sẽ khôi phục. Nhưng hắn biết, mình không thể cứ như vậy không công chờ ở chỗ này. Giờ phút này cự ly này đoàn phần tử mây càng ngày càng gần, không có nhiều thời gian như vậy cho hắn lãng phí. Chúng ta đi trước. Đi ngơi chiếc phi thuyền kia nơi đó, trước làm tốt cố định dẫn dắt làm việc. Trước đó Hoàng Dịch Khang lái chiếc phi thuyền kia giờ phút này khoảng cách hai người nhiều nhất bất quá 20 km, khoảng cách này, liền ngay cả hiện đang điều khiển tiểu hình đổ bộ phi thuyền cũng có thể tùy tiện bắt được bóng dáng, cũng không cần tinh hỏa phi thuyền đến cung cấp hướng dẫn duy trì. Hai chiếc phi thuyền phần đuôi lập tức phun ra hỏa diễm, chậm rãi hướng đã bởi vì trục trặc mà mất đi động lực một phi thuyền chạy mà đi. Không đến 20 km khoảng cách chỉ dùng đi đại khái mấy phút. Tại phe mình dạ đã trợ giúp phía dưới, hai chiếc phi thuyền riêng phần mình vững vàng đứng tại cái kia chiếc đã mất đi động lực phi thuyền bên cạnh. Hoàng Dịch Khang lái chiếc phi thuyền kia nô ra cánh tay máy, Trần Lạc thì đến phi thuyền bên ngoài, dùng tay cố định giữa hai bên kết nối, sau đó trở lại trong phi thuyền. Cái này lại dùng đi tổng cộng ước chừng thời gian nửa tiếng. Giờ phút này, tinh hỏa phi thuyền khoang điều khiển bên trong, Lý Cốc thần sắc âm trầm chằm chằm lên trước mặt màn hình, hai con mắt phía dưới khỏe mắt tựa hồ lớn hơn một chút. Lý Cốc, chúng ta đã lấy được mới phụ tùng thay thế, đang khẩn cấp thay đổi, thế nhưng là quá trình tương đối phức tạp, chúng ta ít nhất cũng cần một ngày, không, 20 tiếng, 20 tiếng liền có thể. 20 tiếng. Lý Cốc chậm rãi lẩm bẩm, 20 tiếng, món ăn cũng đã lạnh. Thời gian rất hiển nhiên không kịp. Mỗi đi qua một giây, phe mình cùng đoàn kia phần tử mây khoảng cách liền rút ngắn gần 2 vạn cây số, hai sau 10 tiếng, phe mình cũng nhanh muốn tiếp cận đoàn kia phần tử mây bên dưới. Đến thông tin khôi phục thời điểm, trừ phi Trần Lạc có thể lập tức trở về đến, nếu không liền chắc chắn đụng vào đến đoàn kia phần tử mây bên trong. Điều này có ý vị gì hậu quả, Lý Cốc cơ hồ không dám tưởng tượng. Nhất định phải tìm tới biện pháp mới, nhất định phải có biện pháp mới. Thế nhưng là, ngoại trừ vô tuyến điện thông tin bên ngoài, phe mình còn có thể có thủ đoạn gì có thể liên hệ đến Trần Lạc, vì hắn tiến hành đường thuyền hiệu chỉnh, để hắn thuận lợi trở về đâu. Nhìn lên trước mặt dạ đạ màn hình, nhìn qua đại biểu cho cái kia ba chiếc phi thuyền nhỏ ba cái điểm sáng, Lý Cốc xa vào đến trong trầm tư. Giờ phút này, Trần Lạc cùng Hoàng Dịch Khang đã hoàn thành cái kia chiếc tổn hại phi thuyền cố định làm việc. Đã là thời điểm trở về, thế nhưng là, như cũng không có tới từ tinh hỏa phi thuyền tin tức đến. Chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa. Trần Lạc trầm giọng nói, chúng ta đi. Đi. Đi như thế nào? Trần Lạc quả quyết nói, dùng quán tính hướng dẫn. Cho dù có sai sót, nhưng đại khái phương hướng sẽ không sai. Dạng này, chờ bọn hắn đem hệ thống truyền tin xây xong, có thể vì chúng ta cung cấp đường thuyền hiệu chỉnh thời điểm, chúng ta liền có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đây là hiện tại loại tình huống này tốt nhất xử trí phương pháp. Hoàng Dịch Khang thấp giọng nói, chúng ta nhiên liệu không tính sung túc, nếu như sai sót quá lớn, chúng ta cũng không đủ nhiên liệu đi sửa chính đường thuyền. Giờ phút này, tinh hỏa tàu trong phi thuyền chở khách ba chiếc phi thuyền loại nhỏ đều ở nơi này. Nếu như ba chiếc phi thuyền đều mất đi động lực, cái kia sẽ không thể có thể lại có phi thuyền tới cứu viện bọn hắn. Tiếp tục lưu lại nơi này chờ đợi mới là ổn thỏa nhất xử trí phương án. Thế nhưng là, giờ phút này khoảng cách cùng đoàn kia phần tử đám mây tao ngộ đã không có bao nhiêu thời gian, lưu tại nơi này không khác chờ chết. Đi, hiện tại cũng chỉ có thể đánh cược một lần. Nói, Trần Lạc đem trên phi thuyền chứa đựng hành trình đường thuyền tin tức điều lấy ra ngoài, đem trái lại, sau đó dẫn đầu khởi động phi thuyền tên lửa đẩy. Phía trước là đen kịt đến gần như tinh khiết vũ trụ, nơi này không có trung quanh, cũng không có trên dưới, vô luận phương hướng nào đều cơ hồ giống nhau như lúc. Ở chỗ này căn bản không có phương hướng cảm giác có thể nói. Người phương hướng năng lực nhận biết ở chỗ này không có bất kỳ cái gì đất dụng võ. Thậm chí, giờ phút này Trần Lạc ngay cả mình đến tột cùng là tại ở gần mẫu hạm hay là tại rời xa mẫu hạm đều không phân biệt được. Hắn duy nhất có thể tin tưởng chỉ có máy móc, nhưng máy móc đồng dạng sẽ có sai sót. Chúng ta hy vọng duy nhất chính là tại đường thuyền sai sót còn không có tích lũy đến quá lớn, chúng ta còn thừa nhiên liệu còn đủ để đem đường thuyền uốn nắn về trước khi đến, liền khôi phục cùng mẫu hạm thông tin. Nếu không, coi như có thể khôi phục thông tin cũng không hề có tác dụng. Đến lúc kia, Trần Lạc cùng Hoàng Dịch Khang, còn có Tống Minh di thể, cũng chỉ có thể tại lưu tại trên mẫu hạm các đồng bạn tuyệt vọng la lên phía dưới chậm rãi đi xa, cuối cùng tan biến tại cái này mênh mông tĩnh mịch trong vũ trụ. Lý Cốc, Nô Đại Hà, Trịnh Vĩ, Tưởng Lương Sinh. Trần Lạc ở trong lòng đem lưu tại tinh hỏa tàu trong phi thuyền mấy người danh tự lặng yên đọc một lần, nói thầm, ta tin tưởng các ngươi, đừng khiến ta thất vọng. Trần Lạc lại xoay đầu lại, nhìn một chút bên cạnh cùng mình duy trì lấy giống nhau phương hướng cùng tăng tốc độ, cùng mình duy trì tương đối đứng im một chiếc phi thuyền khác, quan sát chiếc phi thuyền kia kho hàng, Tống Minh di thể liền đặt ở chỗ đó. Lão Tống, ngươi là một cái kiên cường chiến sĩ, ngươi một mực trung thành với nhân loại văn minh kéo dài sự nghiệp, ngươi nhất định sẽ phù hộ chúng ta, đúng hay không? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tinh hỏa phi thuyền khoang điều khiển bên trong, Lý Cốc Như cũng nhìn chằm chằm ra đa màn hình, thần sắc âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Hắn thấy rõ ràng, giờ phút này cái kia ba chiếc phi thuyền đường thuyền đã xuất hiện rõ ràng sai sót, nhưng bây giờ hắn lại không có cách nào đem chính xác đường thuyền tin tức truyền đưa tới, trợ giúp bọn hắn uốn nắn những này sai sót. Trong máy bộ đàm, Nô Đại Hà lại lần nữa cao giọng quát, lao Lý, thời gian không kịp, nhanh nghĩ một chút biện pháp à? Ta có thể có biện pháp nào? Lý Quốc đồng dạng giận dữ hét, ngươi coi như kêu lớn tiếng đến đâu, Trần Lạc có thể nghe được sao? A, giống song sau, Lý Quốc chợt ở giữa giật mình tại nơi đó. Sau một lát, trên mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện vẻ vui mừng. Mà nó, nghe không được, còn không nhìn thấy a? Quy một, chương 127, đường về. Chương 111, đường về tiểu thuyết, tinh hà tác giả. Thải Hồng Chi Môn. Trong máy bộ đàm, Nô Đại Hà cái kia tràn đầy thanh âm tuyệt vọng như cũ tiếp tục truyền tới, trời đánh, đám kia công trình sư đều là ăn heo ăn lớn lên, thông tin dây hẹn tận trọng yếu như vậy bộ kiện, làm sao đều không có làm nhiều một chút phòng hộ. Nơi này là hàng tinh tế không gian, đây là cao tốc đi thuyền, không phải tinh hệ bên trong những cái kia ốc xin bỏ phi thuyền a. Tưởng Lương Sinh thanh âm cũng truyền ra, lão Nô, cái này không trách bọn họ. Tại chúng ta trước đó, ai có thể biết hàng vũ trụ vận chuyển là có chuyện như vậy a? Lý Cốc nổi giận gầm lên một tiếng, đều chớ ồn nào. Ta có cái biện pháp. Biện pháp gì? Mau nói. Mau nói, vô tuyến điện truyền không đi qua, nhưng chỉ riêng có thể. Các ngươi đều đừng ở thông tin dây ẹn bèn nơi đó bận rộn, nhanh đi cải tạo một cái phi thuyền đèn pha, chúng ta dùng ánh đèn trực tiếp chiếu đi qua. Trong máy bộ đàm xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc. Một lát, Nô Đại Hà lẩm bẩm nói, lão Lý, ngươi điên rồi. Để ánh sáng mắt thường nhìn thấy được soi sáng hơn 30 vạn cây số bên ngoài. Cái này cần muốn bao nhiêu cao công suất a, còn cao hơn tụ tập. Ngươi nói là kích quang a? Đừng quản cái gì ánh sáng, có thể chiếu qua đi là được. Còn có, khoảng cách không phải hơn 30 vạn cây số, là 5 vạn cây số. Trần Lạc hiện tại đang dùng quán tính hướng dẫn hương chúng ta tới gần, ta kế tính qua, lấy hiện tại sai sót suất, chỉ cần cùng chúng ta khoảng cách không nhỏ hơn 5 vạn cây số, nhiên liệu đều đầy đủ đem đường thuyền chỉnh lý tới. Lão Lý, ngươi nói là, dùng cao chỉ hướng tính chỉ riêng vì Trần Lạc hướng dẫn. Cao chỉ hướng tính chỉ riêng có cao tụ tập, không phát tán đặc thù, chỉ có vừa lúc ở vào chỉ riêng con đường bên trên thời điểm mới có thể nhìn thấy, một khi sai phát ra ánh sáng truyền bá đường đi, liền không thấy được. Cái này liền mang ý nghĩa hướng dẫn khả năng, chỉ cần Trần Lạc một mực bảo trì mình có thể nhìn thấy cái kia trùng sáng, sau đó một mực thẳng tắp tiến lên, liền tất nhiên có thể trở lại tinh hỏa phi thuyền nơi này tới. Tinh hỏa phi thuyền lên trang bị có cường độ cao đèn pha, chỉ bất quá không phải cao tụ tập tính. Đúng. Nhanh nghĩ biện pháp đem đèn pha cải tạo một cái. Lão Tưởng, lão Trịnh, các ngươi hai cái mau trở về, tính toán hạ có thể thực hiện hay không. Tốt. Bất quá mười mấy phút mà thôi, Tưởng Lương Sinh, Trịnh Vĩ hai người liền đội vã vọt tới phi thuyền khoang điều khiển bên trong. Hai người lập tức bắt đầu nhanh chóng tính toán, ước chừng sau nửa giờ, Tưởng Lương Sinh kêu lên, từ trên lý luận tới nói hẳn là có thể, chúng ta trước được cho đèn pha trang mấy cái cao tính năng phản xạ tấm, lại làm một cái cao tinh độ góc độ điều tiết khí. Đem tham số cho ta đi làm. Nhanh lên, chúng ta cùng một chỗ. Lão Lý, ngươi tiếp tục tại cái này trông coi, hai ta cũng đi qua. Ném câu nói tiếp theo, Tưởng Lương Sinh cùng Trịnh Vĩ hai người mặc vào du hành vũ trụ phục, lại lần nữa vội vã liền xông ra ngoài. Khoang điều khiển bên trong, Lý Cốc tiếp tục nhìn chằm chằm dạ đạ màn hình bên trong ba cái kia điểm sáng, bắt đầu chậm rãi chờ đợi. Lão Trịnh, xong chưa, còn muốn bao lâu thời gian? Tinh hỏa tàu phía ngoài phi thuyền, to lớn bánh xe nơi nào đó, trọn vẹn bốn tên phi hành gia chính ở chỗ này bận rộn. Bọn hắn đã đem nguyên bản lắp đặt ở chỗ này cường độ cao đèn pha hủy đi xuống dưới, cũng ở nơi đó tăng thêm một vài thứ, giờ phút này đang khẩn trương lắp đặt. Nhiều nhất lại một giờ liền có thể tốt. Đã liên tục bận rộn mấy giờ, Trịnh Vĩ nói chuyện có một ít khẳng khàn, nhưng lại trung khí mười phần, không chút nào lộ ra giã rời. Tốt. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong thái không, Trần Lạc cùng Hoàng Dịch Khang hai người đã chạy qua 20 vạn cây số tả hữu khoảng cách, hiện tại đã bắt đầu chậm rãi giảm tốc. Đã có mấy giờ đi qua, nhưng chờ đợi bên trong tín hiệu như cũ không có đến. Trước mặt vẫn như cũng là đèn kịt tĩnh mịch vũ trụ, tinh không vẫn như cũng là bộ dáng như vậy, vũ trụ cũng là bộ dáng như vậy. Cái này thậm chí để Trần Lạc sinh ra một loại mình chưa hề di động qua ảo giác. Đồng thời, hắn bắt đầu nhịn không được hoài nghi lên phán đoán của mình, hoài nghi mình là có hay không đi đối phương hướng. Thời gian dài như vậy, hệ thống truyền tin còn không có xây xong. Hắn tự mình lẩm bẩm, vẫn là mẫu hạm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mẫu hạm còn tại a? Hắn cố gắng nhìn qua tinh hỏa phi thuyền chỗ đại khái phương hướng, tựa hồ muốn tìm được nó một chút dấu vết. Thế nhưng là hắn thất vọng, nơi đó vẫn như cũng là đen kịt một màu, bên trong xen lẫn một chút lóe sáng sao trời cảnh sắc, cùng địa phương còn lại không khác chút nào. Nhưng ngay lúc này, hắn chợt thấy, cái kia một chòm sao bên trong đống nhiên có một vì sao lóe lên một cái. Nơi đó nguyên bản không có ngôi sao, nhưng nó liền như thế đột nhiên xuất hiện, tồn tại đại khái một giây, sau đó lại đột nhiên biến mất, tựa như là một viên ám tinh lóe lên một cái. Trần Lạc vốn cho là đây là ảo giác của mình, nhưng Hoàng Dịch Khang lại nói, "Trần Lạc, ngươi thấy nơi đó không? Vừa rồi ta rất muốn nhìn thấy một vì sao đống nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất." Trần Lạc trầm giọng nói, "Ta cũng nhìn thấy. Cái này không phải là ảo giác của mình, mà không có tầng khí quyển che chắn, tại trong vũ trụ ngắm sao là sẽ không lấp lóe. Nếu như một vì sao lấp lóe, vậy chỉ có thể mang ý nghĩa nó trong thời gian cực ngắn, thậm chí tại không đến một giây bên trong, phát sinh cực kỳ kịch liệt cường độ ánh sáng biến hóa, lại hoặc là có đồ vật gì che lại nó, nhưng ở không đến một giây thời gian bên trong lại biến mất. Vô luận cái nào một loại khả năng, đều mang ý nghĩa không thể tưởng tượng nổi vật lý hiện tượng. Chỉ ít, tại nhân loại văn minh thiên văn cùng vật lý học bên trong, còn chưa hề quan trắc từng tới loại hiện tượng này. Mọi người chỗ quan sát được biến tinh, nó độ sáng biến hóa chu kỳ ngắn nhất cũng phải lấy ngày qua tính toán, không có khả năng biến hóa nhanh như vậy. Trong một sát na này, Trần Lạc theo bản năng nhớ tới bác sĩ. Loại này khác thường sự tình, tựa hồ cũng chỉ có nó mới có thể làm đến. Nó đang làm cái gì? Trần Lạc trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ, liền nhìn thấy viên kia ngôi sao lại xuất hiện. Lần này, nó tồn tại thời gian dài một điểm, cũng không có tại không đến một giây bên trong biến mất, mà là tồn tại ước chừng 2 giây. Về sau, nó lại biến mất, sau đó lại độ xuất hiện. Nó không ngừng dạng này lặp lại lấy, tồn tại thời gian khi thì ngắn ngủi, khi thì lâu một chút. Trần Lạc kinh ngạc nhìn, đột nhiên cảm giác nó lấp lóe tựa hồ có một loại nào đó quy luật. Bác sĩ muốn dùng loại phương thức này nói cho ta biết cái gì? Thao túng một ngôi sao đến cùng ta thông tin. Cái này, Trần Lạc cảm giác có chút hoang đường, thực sự không hiểu rõ bác sĩ tại sao muốn như thế gióng trống thua chiêng. Liên ở thời điểm này, Hoàng Dịch Khang đông nhiên nói, đó là một sệ mã điện báo. Trần Lạc khẽ giật mình, lại đi nhìn, quả nhiên liền phát hiện, dùng một sệ mã điện báo có thể tùy tiện theo nó lấp lóe bên trong giải mã ra tin tức đến, chỉ cần đem giải lấp lóe xem như đọt kiêng, đem hơi ngắn lấp lóe xem như điểm là có thể. Phương, hướng, 36, 57, sừng, độ, 52. Trần Lạc lẩm bẩm, đem một câu nói kia nói ra. Tại cái này về sau, viên kia ngôi sao lại bắt đầu một vòng mới lấp lóe, cùng bên trên một vòng giống nhau như lúc. Trần Lạc một cái giật mình, đột nhiên hiểu rõ ra, đó là mẫu hạm. Bọn hắn đang dùng loại phương thức này cho chúng ta truyền lại đường thuyền tin tức. Lao Hoàng, điều chỉnh đường thuyền, phương hướng 3657, góc độ 52. Hoàng Dịch Khang lẩm bẩm nói, hết mấy vạn cây số đâu? Bọn hắn dùng cái gì, phát ra riêng ngày a sáng? Cao chỉ hướng tính chỉ riêng thôi. Trần Lạc nói, chuyên môn chiếu xạ đến chúng ta trong mắt. Hoàng Dịch Khang hắt một tiếng, chú ý này, thiên tài a, ai nghĩ ra được? Vừa nói, Hoàng Dịch Khang lập tức dựa theo những cái kia số liệu, điều chỉnh trước mắt phương hướng đi tới. Trần Lạc cũng giống như thế. Lệnh ra cách trước mắt đường thuyền, viên kia ngôi sao lập tức biến mất, lại cũng không nhìn thấy. Cái này không thể nghi ngờ đã chứng minh Trần Lạc liên quan tới viên kia ngôi sao là cao chỉ hướng tính quang trụ suy đoán. Phương hướng đúng, liền có thể nhìn thấy nó, phương hướng không đúng, liền không nhìn thấy. Giờ phút này viên kia ngôi sao đã biến mất, nhưng Trần Lạc cũng không lo lắng. Trần Lạc biết, nếu như trong mẫu hạm đám người có thể tinh chuẩn đem một chùm cao chỉ hướng tính chỉ riêng trực tiếp chiếu vào mình trong mắt, như vậy bọn hắn tất nhiên có thể chính xác nắm giữ phe mình vị trí tin tức. Mà đã như vậy, bọn hắn liền không khả năng tìm không thấy điều chỉnh đường thuyền, vị trí phát sinh cải biến về sau mình. Viên kia ngôi sao chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Giờ phút này, tinh hỏa phi thuyền khoang điều khiển bên trong, Lý Cốc, Trịnh Vĩ, Tưởng Lương Sinh mấy người nhìn qua dạ đạ trên màn hình, chính đang chậm rãi cải biến phương hướng đi tới ba viên điểm sáng, đồng thời bạo phát ra reo hò. Rất hiển nhiên, ý vị này Trần Lạc cùng Hoàng Dịch Khang hai người đã nhận ra viên kia không ngừng lấp lóe sao trời, tiếp thu được phe mình truyền lại cho tin tức của bọn hắn. Lão Lý, tốt. Chú ý này, chật chật. Lão Lý, ngươi lập công lớn a. Lý Cốc dương dương đắc ý nói, thời khắc mấu chốt, còn phải dựa vào ta đúng không? Chớ đắc ý, nhanh lên điều chỉnh một chút đèn pha chiếu xạ góc độ, bọn hắn đã cải biến đường thuyền. Hắc hắc, đi. Chuyện về sau giao cho ta đi, các ngươi khô nhanh hơn một chút xuống đi. Được. Nano phòng hộ màng còn không có tiếp xong, mà bây giờ, tinh hỏa phi thuyền đã nhanh muốn cùng cái kia phần tử đám mây tiếp xúc. Tinh giữa không trung, điều chỉnh đường thuyền về sau, Trần Lạc cùng Hoàng Dịch Khang hai người lại lần nữa bắt đầu chờ đợi. Quả nhiên, sự tình tựa như Trần Lạc đoán như thế, đường thuyền điều chỉnh hoàn tất đại khái 30 giây về sau, viên kia ngôi sao lại xuất hiện. Chúng ta bảo trì thẳng tắp, một mực tiến lên. Hiện tại, chỉ cần thẳng tắp hướng phía nó tiến lên là có thể. Đồng thời, từ giờ trở đi, Trần Lạc không cần lại lo lắng xuất hiện sai sót dẫn đến đường thuyền chệch hướng sự tình phát sinh. Bởi vì đường thuyền một khi chệch hướng, viên kia ngôi sao ngay lập tức sẽ biến mất, Trần Lạc lập tức liền có thể phát giác. Nương theo lấy phi thuyền chậm rãi tiến lên, viên kia ngôi sao càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, về sau, thậm chí để Trần Lạc cảm giác có chút chướng mắt. Nếu như là chân chính sao trời, cái kia đừng bảo là mở giờ, dù là Trần Lạc tiến lên một năm, nó độ sáng cũng sẽ không có quá đại biến hóa. Bởi vì giữa hai bên khoảng cách quá xa vời, Trần Lạc tiến lên một năm khoảng cách, so sánh với giữa hai bên khoảng cách tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Trần Lạc, dạ đã bắt được mẫu hạm. Ừm. Ta xem một chút. Nghe được Hoàng Dịch Khang tiếng kêu, Trần Lạc lập tức nhìn về phía mình chiếc phi thuyền này dạ đã màn hình. Quả nhiên, tại dạ đã phạm vi dò xét biên giới xuất hiện một viên điểm sáng. Viên kia điểm sáng, không hề nghi ngờ liền là tinh hỏa phi thuyền. Từ giờ trở đi, coi như không có cái kia trùng sáng, Trần Lạc cùng Hoàng Dịch Khang hai người cũng có thể tìm được đường trở về. Quy 1. Chương 128, cuối cùng một cái tin. Chương 112, cuối cùng một cái tin tiểu thuyết, Tinh Hà tác giả, Thải Hồng Chi Môn. Trong vũ trụ sự tình chính là như vậy. Tinh giữa không trung nhìn như bình tĩnh, nhưng khắp nơi đều ẩn giấu đi nguy cơ. Đồng thời nhiều khi, mọi người căn bản dự phán không đến nguy cơ sẽ từ nơi nào xuất hiện. Mà, hiện tại mọi người vừa rời đi địa cầu 12000 ức cây số tả hữu, vừa mới chạy hoàn chỉnh cái hành trình đại khái 2.5%, liền gặp phải nghiêm trọng như vậy nguy cơ, cái này thậm chí có khả năng làm cho cả tinh hỏa kế hoạch hủy hoại chỉ trong chốc lát. Giờ phút này gián tiếp nạ nổ phòng hộ màng nhiệm vụ đã hoàn thành, tất cả mọi người về tới khoang điều khiển bên trong. Làm Trần Lạc, Hoàng Dịch Khang hai người mang theo Tống Minh Di thể trở lại tinh hỏa tàu trong phi thuyền thời điểm, mọi người trong lòng đều sinh ra một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, tựa như là lại sống lại một lần. Nếu như chưa có thể cứu về Trần Lạc, nếu như chưa có thể thu hồi cái kia ba chiếc đổ bộ phi thuyền, mọi người sẽ mất đi toàn bộ sinh tồn ý nghĩa. Bởi vì tại dưới tình huống đó, tinh hỏa kế hoạch nhất định sẽ thất bại, đã nhất định thất bại, mọi người còn tại chiếc phi thuyền này bên trong làm cái gì? Cái kia loại khả năng, liền ngay cả suy nghĩ một chút, đều sẽ cảm giác kinh tâm động phách. Nhưng tương lai còn đem phải tao ngộ dạng gì nguy cơ, ai cũng không biết. Nhìn qua cửa sổ mạn tàu bên ngoài như cũ xa xôi tinh không mênh mông, tất cả mọi người trong lòng đồng thời sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Mặc dù Trần Lạc trở về, nhưng trong khoang thuyền cũng không có vui sướng bầu không khí, ngược lại như cũ một ngạt. Nhân loại chúng ta kỹ thuật đến cùng vẫn là kém một chút. Trịnh Vĩ thở dài, tại chế định tinh hỏa kế hoạch thời điểm, mấy ngàn tên chuyên gia lại là thảo luận, lại là xây mô hình, lại là mô phỏng, trọn vẹn dày vò thời gian mấy năm, nguyên lai tưởng rằng vạn vô nhất thất, nhưng bây giờ nhìn, bọn hắn như cũ suy tính không đủ tất cả mà ta. Nhất chủ yếu vẫn là ăn hay chưa kinh nghiệm thua thiệt. Cái này dù sao cũng là nhân loại chúng ta lần thứ nhất hàng vũ trụ vận chuyển. Lý Cốc thấp giọng nói, đây chẳng phải là chúng ta những lao gia hỏa này tồn tại ý nghĩa a? Có cái gì khảm qua không được, có cái gì sơ hở, cầm mạng của chúng ta đi lấp cũng là phải. Đám người trầm mặc không nói. Một lát, Lý Cốc lại lần nữa nói ra, ta đề nghị, chúng ta hẳn là vì sau này hành vi chế định một đầu quy tắc, một cái ranh giới cuối cùng. Lần này thật sự là quá nguy hiểm, chúng ta không thể cho phép tương lai lại xảy ra chuyện như vậy. Lão Lý, ngươi nói. Lý Cốc ngẩng đầu lên, kiên định nói, nếu như lại phát sinh tình huống tương tự, cũng tức, nếu như cứu viện một ít người có khả năng khiến tinh hỏa kế hoạch tao ngộ nguy cơ, cái kia liền dứt khoát từ bỏ cứu viện. Tình nguyện được chịu tổn thất, cũng không thể nặng hơn nữa diễn sự tình hôm nay. Xem lần này sự tình, đầu tiên là Hoàng Dịch Khang gặp nguy cơ, sau đó Tống Minh trước đi cứu viện, kết quả Tống Minh cứu viện không thể thành công, còn đem tính mạng của mình cũng lưu tại nơi đó, kỳ thật đến lúc này, vẫn còn không tính là có thể uy hiếp được tinh hỏa kế hoạch. Bởi vì coi như cái kia hai chiếc đổ bộ phi thuyền đều mất đi rơi, còn có cuối cùng một chiếc có thể dùng. Tinh hỏa kế hoạch như cũ có khả năng thành công tính. Trần Lạc điều khiển cuối cùng một chiếc đổ bộ phi thuyền trước đi cứu viện thời điểm, tinh hỏa kế hoạch liền nhận uy hiếp. Lý Quốc ý tứ rất rõ ràng, nếu như lại có chuyện như vậy, cái kia liền dứt khoát từ bỏ Hoàng Dịch Khang, từ bỏ cái kia hai chiếc phi thuyền, tình nguyện không đi cứu viện binh, cũng không cần nhận gánh phong hiểm. Bởi vì không ai có thể gánh chịu lên cái này phong hiểm. Hoàng Dịch Khang thần sắc có chút xa xút. Lý Quốc vô bờ vai của hắn, lão Hoàng, ta không phải tại nhằm vào ngươi. Nếu như lần sau ta ở vào loại kia tình cảnh, ta cũng sẽ yêu cầu các ngươi không phải cứu ta. Hoàng Dịch Khang lẩm bẩm nói, không, ta không sao. Ta duy trì đề nghị này. Ta cũng đồng ý. Trịnh Vĩ cũng biểu thị ra đồng ý tại Trịnh Vĩ về sau, còn lại mấy tên thành viên cũng nhao nhao đồng ý đề nghị này. Trần Lạc một mực trầm mặc, không có như vậy sự tình phát biểu ý kiến. Hắn cũng không sợ chết. Mình co lại tại sau lưng, để một đám người già đi gánh chịu những chuyện này cũng không phải là phong cách của hắn. Nhưng hắn biết, từ leo lên tinh hỏa phi thuyền một khắc kia trở đi, mệnh của hắn liền đã không còn là của mình. Đối với những chuyện này, mình bây giờ không có phát biểu ý kiến tư cách. Gặp người già nhóm thương nghị quyết định, Trần Lạc rốt cục mở miệng, nhìn một chút lão Tống Di Thư đi. Tống Minh Di Thư cũng bị điều lấy ra ngoài. Nhưng vượt quá mọi người dự liệu là, cái kia Di Thư bên trên cũng không có viết quá nhiều đồ vật. Có quan hệ đối với mình Di thể xử lý ý kiến, cũng chỉ viết một hàng chữ, các ngươi nhìn xem xử lý, làm sao thuận tiện làm sao tới. Trần Lạc thở dài, nhìn về phía người già nhóm. Lý Cốc trầm tư một lát, nói, vậy liền đem hắn cũng bỏ vào trong vũ trụ đi lang thang đi. Được. Mọi người hợp lực, đem Tống Minh Di thể để vào đến trang thi trong túi. Mà cho tới bây giờ, trong tay hắn còn đang nắm cái bình thuốc kia tử. Ngón tay của hắn như cũ như là kiểm sát, như cũ không cách nào đẩy ra. Thế là cái kia một bình viên thuốc theo lấy Tống Minh Di thể, cùng nhau ngồi trang thi túi bị để vào đến trong vũ trụ. Giờ phút này, nương theo lấy Tống Minh rời đi, cả chiếc tinh hỏa phi thuyền bên trên còn thừa lại 10 tên thuyền viên. Hành trình vừa mới bắt đầu, liền đã hao tổn gần 30% phi hành ra. Giúp xong mọi chuyện, cùng đoàn kia phần tử đám mây tiếp xúc cũng sắp bắt đầu. Tại mọi người phổ biến đạt được nghỉ ngơi đầy đủ về sau, tinh hỏa phi thuyền một đầu xâm nhập đến phần tử trong đám mây. Giờ phút này, tinh hỏa phi thuyền tất cả thành viên tất cả đều đi tới khoang điều khiển bên trong, mật thiết chú ý đến trải rộng phi thuyền thân tàu thiết bị giám sát số liệu, thời khắc chuẩn bị đi bài trừ trục trặc, chữa trị thân tàu. Cùng cố này như lâm đại địch bầu không khí không tương xứng, là phi thuyền cửa sổ mạn tàu bên ngoài như cũ tĩnh mịch vũ trụ. Nơi đó vẫn như cũ là gần như tinh khiết hắc ám, vẫn như cũ là đầy trời sao trời. Nơi này cùng lúc trước tinh hỏa phi thuyền đi lái qua hơn 12000 ức cây số lộ trình hoàn toàn không có chênh lệch. Chỉ ít, mọi người mảy may nhìn không ra nơi này có cái gì dị thường. Nhưng mỗi người đều trong lòng rõ ràng, mỗi một phút mỗi một giây đều nắm chắc tỉ tỉ thậm chí càng nhiều lượng cấp vi mô hạt, tại mãnh liệt đụng chạm lấy chiếc này nhân loại văn minh từ trước tới nay duy nhất một chiếc hàng phi thuyền liên hành tinh. Có thể nói, giờ phút này thế giới vi mô đã loạn thành hỗn loạn, nhưng thế giới vi mô bên trong như cũ hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả hỗn loạn đều bị phong chứa ở thế giới vi mô bên trong, trừ phi mượn nhờ máy móc, nếu không không ai có thể phát giác được. Ngày đầu tiên lúc kết thúc, Trần Lạc tập hợp thuyền viên đoàn quan sát được tin tức, liền phát hiện, nano phòng hộ mảng tính năng so sánh với hoàn toàn mới thời điểm trọn vẹn giảm xuống 30%. Mà lấy cái tốc độ này tính toán, nó căn bản chèo chống không đến tinh hỏa phi thuyền rời đi cái này đoàn phần tử mây, liền sẽ mất đi toàn bộ công năng. Trần Lạc, không cần lo lắng. Nano phòng hộ mảng tính năng hạ xuống tốc độ cũng không phải là thẳng tắp, mà là đường cong. Đằng sau mấy ngày, tính năng của nó hạ xuống tốc độ sẽ giảm bớt rất nhiều. Quả nhiên, tại ngày thứ 2 thời điểm, tính năng của nó hạ xuống biên độ liền chỉ còn lại có 22%. Ngày thứ 3, cái số này biến thành 18%. Tại mấy ngày nay trong thời gian, tinh hỏa phi thuyền tiến hành tập nập cơ động, tập nập cải biến quỹ đạo của mình. Nếu như đoàn kia phần tử đám mây mắt trần có thể thấy, mọi người liền sẽ thấy, phi thuyền mỗi một lần cơ động, mỗi một lần điều chỉnh, đều sẽ vừa lúc tránh đi phía trước mật độ cao khu, từ đầu đến cuối dọc theo sớm đã xác định tốt thấp mật độ khu tiến lên. Mà xuyên qua đầu này an toàn thông đạo tổng cộng cần hao phí 7 ngày số không thời gian 5 tiếng. Tại cái này về sau, phần tử đám mây mật độ liền sẽ xuống đến bình quân mật độ 1/4 trở xuống, đối phi thuyền uy hiếp lớn đại giảm nhỏ. Thời gian liền chậm như vậy chậm trôi qua, mọi người nghiêm mật quan sát đến, thời khắc chuẩn bị, nhưng có lẽ là khổ tận cam lai nguyên nhân, trong dự đoán nguy hiểm cũng không phát sinh. Chỉ là tại đem muốn rời khỏi phần tử đám mây thời điểm, phi thuyền chủ động cơ xuất hiện một điểm nhỏ xíu trục trặc, đi qua phân tích về sau, mọi người xác định, nó trục trặc chính là từ phần tử đám mây ảnh hưởng đưa đến. Mọi người không biết bụi vũ trụ nhóm là như thế nào xuyên thấu nạ nổ phòng hộ mạng phòng hộ ảnh hưởng đến chủ động cơ, bất quá cái này cũng không trọng yếu. Chúng ta đi thuyền nhật ký bên trong lại phải nhiều một đầu ghi chép. Lý Cốc cảm thán, tại xuyên thấu phần tử đám mây thời điểm, bụi vũ trụ sẽ lấy một loại nào đó chúng ta chưa hiểu rõ cơ chế, ảnh hưởng đến không công chất động cơ ẻm giờ dị ẻn gìn vận chuyển, cũng dẫn đến rất nhỏ trục trặc. Nô, nếu như chúng ta nhân loại về sau muốn lần nữa tiến hành hàng vũ trụ vận chuyển, liền có thể sớm cân nhắc đến loại tình huống này. Tại phát giác được chủ động cơ rất nhỏ trục trặc về sau, Trần Lạc quả quyết đóng lại chủ động cơ, dựa vào quán tính đi thuyền cùng phụ trợ động cơ đi đến quãng đường còn lại trình, cũng không để cho chủ động cơ trục trặc mở rộng. Mà đến tiếp sau chữa trị cũng không có hao phí quá lớn khí lực. Chờ tinh hỏa phi thuyền triệt để rời đi cái này đoàn phần tử đám mây thời điểm, nano phòng hộ màng một chút tiêu bản được thu thập xuống dưới, cung cấp mọi người triển khai phân tích, cái này có trợ giúp mọi người hiểu rõ bụi vũ trụ tại cao tốc trạng thái dưới cùng phi thuyền thân tàu hỗ trợ lẫn nhau, vì về sau lại gặp loại tình huống này tích lũy kinh nghiệm. Tại phân tích bên trong, mọi người phát hiện, nguyên bản cứng cỏi vô cùng, kéo không ra kéo không hỏng, thậm chí phải dùng đặc thù đao cụ tiến hành cắt chém nano phòng hộ màng, giờ phút này cơ hồ hoàn toàn mất đi độ mềm và dai. Bọn chúng tựa như đã triệt để oxy hóa trang giấy, đụng một cái liền nát. Thế giới vi mô chiến tranh trung quy vẫn là ảnh hưởng đến thế giới vi mô. Lần này sự kiện kết thúc, lại đem trước hư hao thông tin dây ẹn bèn chữa trị, mọi người liền lại lần nữa tiến vào thông thường sinh hoạt trạng thái bên trong, chỉ là đối đường thuyền phía trước quan chắc tăng cường rất nhiều. Nếu như lại có bụi vũ trụ mây chặn đường, mọi người liền có thể sớm hơn phát hiện nó. Thời gian chậm rãi trôi qua, làm rời đi địa cầu đem 10 năm gần đây, gia tốc quá trình sắp kết thúc, tức sẽ tiến vào quán tính đi thuyền giai đoạn thời điểm, Trần Lạc lại lần nữa nhận được đến từ địa cầu tin tức. Giờ phút này, giữa song phương khoảng cách gần 6000 tỷ cây số, gần 0.6 tam con 5. Khoảng cách này mang ý nghĩa cái tin này từ địa cầu lại tới đây cần 7 cái nửa tháng thời gian. Trần Lạc biết khả năng này là mình nhận được đến từ địa cầu một đầu cuối cùng tin tức. Tại cái này về sau, bởi vì khoảng cách quá xa mà tín hiệu dây hẹn bèn công suất có hạn nguyên nhân, địa cầu nơi đó không còn có đem tín hiệu phát cho năng lực của mình. Hiện tại đã đến triệt để lúc chia tay. Phát đến tin tức người vẫn như cũng là Lý Chí Huy, nhưng lần này cũng không phải là video, cũng không phải âm tần, chỉ có văn tự. Trần Lạc, ngươi tiếp vào cái tin này thời điểm cũng đã là ngươi rời đi địa cầu 10 năm sau. Đồng thời, đây cũng là ta phát cho ngươi một đầu cuối cùng tin tức. Quy 1. Chương 129, hủy đi nó. Chương 114, hủy đi nó tiểu thuyết, tinh hà tác giả, thải hồng chi môn. Hôm nay là tinh hỏa phi thuyền rời đi địa cầu 20 năm tròn thời gian. Nhưng hôm nay nhìn cùng còn lại thời gian cũng không hề có sự khác biệt. Thái dương như cũ bình tĩnh dâng lên, bầu trời như cũ xanh thẳm. Lý Chí Huy biết, hiện tại còn nhớ rõ chuyện này người kỳ thật đã không nhiều lắm. Tuyệt đại bộ phận người đã đem chuyện nào trở thành 20 năm trước cái nào đó phổ thông mà bình thường sự tình, đi qua liền đi qua, coi như ngẫu nhiên hồi tưởng lại, cũng sẽ không lại bởi vì chuyện này mà gây nên tâm tình gì ba động. Thậm chí, coi như thân vị nhân loại văn minh nguyên thủ mình, cũng theo bản năng tướng tinh lửa phi thuyền rời đi trở thành rất xa xôi sự tình, xa xôi đến mình đã không quá có thể hồi ức lên những chi tiết kia. Một lần cuối cùng cùng bọn hắn thông tin, cũng đã là 10 năm trước đó. Cũng không biết bọn hắn tình huống bây giờ như thế nào. Bọn hắn vẫn còn tiếp tục tiến lên sao? Bọn hắn còn sống không? Tinh hỏa phi thuyền vẫn tồn tại sao? Hắn tùy ý nghĩ nghĩ, sau đó liền đem chuyện nào bỏ vào sau đầu. Cần hắn đến xử lý sự tình còn rất nhiều, hắn không thể đem vốn cũng không nhiều tinh lực lãng phí đối với việc này mặt. Lý Chí Huy năm nay 81 tuổi, ở độ tuổi này tại tuổi già thời đại nhân loại văn minh bên trong, trừ bỏ những người tuổi trẻ kia bên ngoài, trên cơ bản là tuổi tác nhỏ nhất một nhóm. Lúc trước cũng chính bởi vì điểm này, bởi vì chính mình có dài hơn mong muốn tuổi thọ, tiền nhiệm nguyên thủ Hứa Trạch Dương sau khi qua đời, chính mình mới sẽ bị mọi người đề cử đến trên vị trí này. Cưỡi tự động xe lăn rời đi trụ sở, không có mang tùy tùng, cũng không có hộ vệ, Lý Chí Huy cứ như vậy một mình đi ra ngoài, hướng về số 2 tháp nước vị trí bước đi. Cái này là nhân loại văn minh bây giờ chuyện trọng yếu nhất. Số 1 tháp nước bởi vì không rõ nguyên nhân hư hao, sản lượng diện rộng hạ thấp, người già nhóm bất lực đi tra rõ nguyên nhân cũng chữa trị, thế là mọi người cũng chỉ có thể bắt đầu dùng dự bị số 2 tháp nước, nếu không, 300 vạn người già sinh hoạt liền muốn chịu ảnh hưởng. Đúng vậy, bây giờ, cả viên trên địa cầu còn sống người già chỉ còn lại có 300 vạn tả hữu. Đồng thời, cái này 300 vạn người già toàn bộ sinh hoạt tại mây trắng rậm. cùng bảo đảm số 2 tháp nước thuận lợi bắt đầu dùng, bảo đảm mọi người sinh hoạt không bị ảnh hưởng đại sự này so sánh, còn lại bất cứ chuyện gì đều có thể tạm thời trì hoãn. Trên đường đi vết chân rải rác, rộng lớn lớn đường cái trống rỗng. Ngẫu nhiên có thể gặp được một chút hữu khí vô lực ngồi tại ven đường phơi nắng người, những người kia cũng giống là căn bản không có nhìn thấy hắn đồng dạng, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Một đám mây đen không biết lúc nào phiêu đi qua, che lại thái dương. Tại thời khắc này, cái kia gió nhẹ tựa hồ cũng có một điểm hàn ý, Lý Chí Huy vươn tay cánh tay, tại tự động xe lăn trên lan can ấn xuống một cái, pha lê vòng phòng hộ liền tự động dâng lên, đem hắn gắn vào bên trong. Tự động xe lăn đi ước chừng mười mấy phút, từ một cái khác đầu lối rẽ bên trong, một cái khác chiếc tự động xe lăn dựa sát vào đi qua, cũng tại điều khiển tự động hệ thống khống chế dưới, cùng Lý Chí Huy ngang bằng. Cái kia một cố vòng trong ghế đồng dạng là một tên tóc muối tiêu, trên mặt có thật nhiều lão nhân ban lão nhân. Hắn là nhân loại văn minh chính phủ phó nguyên thủ, Khương Thành. Nhân loại văn minh hết thảy đại sự đều từ hai người này phụ trách. Tại nguyên thủ cùng phó nguyên thủ bên ngoài, trong chính phủ cũng không tái thiết lập còn lại quan viên, thí dụ như cố vấn A, phụ tá đoàn A, túi khôn đoàn A, đủ loại bộ trưởng loại hình, chỉ có một cái tổng cộng không cao hơn 30 người văn phòng, phụ trách chấp hành nguyên thủ cùng phó nguyên thủ quyết định. Mây trắng rằm cũng không có nhiều chuyện như vậy cần phải xử lý. Một tên nguyên thủ, một tên phó nguyên thủ, thêm một cái văn phòng, liền đã đầy đủ xử lý mọi chuyện cần thiết. Quản lý 300 vạn tên gần đất xa trời, kéo dài hơi tàn người già, muốn so quản lý 300 vạn tên người trẻ tuổi tiết kiệm nhiều việc. Người già nhóm sẽ không chạy loạn, sẽ không xung đột, liền ngay cả cãi nhau đều không có cái kia khí lực, cũng không có cái gì lý tưởng cùng truy cầu, chỉ cần bảo hộ cuộc sống của bọn hắn cung cấp cùng dược vật cung ứng, bọn hắn liền sẽ an tĩnh như là một gốc thực vật. Lão Lý, 83 tàu rau quả cao ốc xảy ra chút trục trặc, sinh có thể giảm xuống 20%, ngươi nhìn là lại đem liền một đoạn thời gian, vẫn là lại bắt đầu dùng một tòa. Lý Chí Huy hỏi, cụ gừng, chúng ta còn có mấy tòa nhà mới rau quả cao ốc không có bắt đầu dùng? Năm tòa nhà vẫn là 6 tòa nhà, nhớ không rõ. Lý Chí Huy lắc đầu, lại đem liền một đoạn thời gian đi. Nếu là tất cả rau quả cao ốc đều dùng hỏng, chúng ta đám lao ra này lại còn chưa có chết tuyệt, vậy cũng không tốt. Cũng được. Vậy liền chờ một chút. Tùy ý trò chuyện với nhau, hai người cuối cùng đi tới số 2 tháp nước trước đó. Cái gọi là tháp nước, kỳ thật cũng là đại lâu bộ dáng. Nó đồng dạng là thời đại trước xây tạo thành, nhưng một mực không có bắt đầu dùng. Văn phòng các thành viên đã tổ chức mấy chục tên có được tương quan kỹ thuật người già đến đây nghĩa vụ lao động, hai tên nguyên thủ liền cùng nhau tiến vào, bắt đầu trao quyền hạn. Hiện trường cân đối chỉ huy các loại công việc. Trọn vẹn bận rộn mấy giờ thời gian, một đám người già mới sức cùng lực kiệt đi ra. Mặc dù mệt nhọc, nhưng trên mặt mỗi người đều mang tiêu dung. Số 2 tháp nước thành công bắt đầu dùng, ý vị này, mây trắng thị các cư dân từ hôm nay trở đi đem không cần lại chịu đựng thiếu nước sinh sống. Những người còn lại viên tán đi, hai tên nguyên thủ lại lần nữa ngồi lên tự động xe lăn, vội vã chạy về hạ một chỗ. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn vừa mới tiếp vào báo cáo, nói là mây trắng thị tây khu trông coi nhân viên nhất thời sơ sẩy, hoài nghi có một đầu lão hổ xông phá phòng thủ tuyến, xông vào đến mây trắng trong thành phố. Bọn hắn nhất định phải đến tiền tuyến đi, chỉ huy liên phòng đội viên triển khai toàn diện loại bỏ, nhanh chóng tra ra chuyện này. Hiện tại cùng lão hổ so ra, nhân loại chúng ta mới là bảo vệ động vật ta. Ha ha, nói không chừng cái kia đầu lão hổ chính là cho nó tổ tông tới báo thủ. Giờ phút này, Tịch Dương thị, nguyên nhân loại văn minh chính phủ trong đại lâu, A Sua, cỏ dại, chuột đồng, mây trắng các loại hạch tâm thành viên đều ngồi tại một cái bàn chung quanh, đối bày ra trên bàn một tấm bản đồ thần sắc nghiêm túc thảo luận cái gì. Ta cho là nên chấp hành nhiều một chút nợ hoa phương án, chỉ từ một bên, hoặc là hai bên bắt đầu, tốc độ quá chậm. Ta nhìn vẫn là chọn một cố định địa điểm bắt đầu chấp hành, để nó chậm rãi phát triển, nhìn như vậy mới có ý tứ. Không được, như thế quá chậm, thời gian quá dài, ta không chờ được. Khí tượng số liệu phân tích biểu hiện nửa tháng sau khả năng có mưa to, lại kéo dài thêm liền không còn kịp rồi. Mấy người thảo luận kịch liệt, A Sua thì thần tình nghiêm túc, không nói một lời. Thật lâu, hắn mới tại trên địa đồ điểm một cái, trầm giọng nói, 6 cái điểm. A Sua giải quyết dứt khoát, những người còn lại lập tức nói, được, đi thôi. Cỏ dại, chuột đồng bọn người vừa rời đi phòng họp, lập tức liền bị một đám người trẻ tuổi vây quanh. Mọi người đều mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn lấy bọn hắn, không ngừng hỏi đến, phương án định sao? Đến cùng làm sao chấp hành? Mau nói, mau nói. Cỏ dại lớn tiếng nói, A Sua đã quyết định, 6 cái điểm. Trong nháy mắt, tụ lại tại phía trước một đám người trẻ tuổi lập tức phát ra reo hò, giống như thắng được cái gì ghê gớm thắng lợi. So sánh cùng nhau, một cái khác bảy người trẻ tuổi thì thần sắc xa xút, tức giận bất bình. Đám kia hoan hô là đám thanh niên xông ra cao ốc, vọt tới sân bay bên trong. Sau một lát, mười mấy chiếc máy bay trực thăng phóng lên tận trời, hướng về phương xa liên miên bất tuyệt dãy núi bay đi. Những người còn lại nhóm thì tràn đầy phấn khởi tụ lại tại quảng trường cái kia to lớn biểu thị trước đó, giống như là đang đợi cái gì. Còn có người chuyển đến đại lượng đồ uống cùng đồ ăn, một bên ăn uống một vừa nhìn. Sau một lát, cự hình màn hình mở ra, phía trên lập tức xuất hiện đối phía dưới dãy núi cùng rừng rậm hàng đập hình tượng. Trong đó còn có một cái tràn đầy kích tình giọng nam giảng giải, bọn chiến hữu, đây chính là chúng ta mục tiêu của hôm nay, áng mây rừng mưa nhiệt đới. Diện tích của nó khoảng chừng hơn 100 vạn cây số vuông, tại nó bên trong sinh hoạt hơn 2 vạn loại động vật, mấy ngàn chủng vật, dã thú, côn trùng, loài chim, loài cá, cái gì cần có đều có. Vẹn vẹn voi liền có vượt qua 5000 đầu. Không hề nghi ngờ, nó là tự nhiên kỳ tích, là thế giới tôi bảo, nó xứng đáng bất luận cái gì lời ca tụng, đáng giá dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi ca ngợi. Trong tấm hình, núi non trùng điệp, cây xanh râm mát, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy dòng sông cùng thác nước, nhìn thấy an nhàn nghỉ ngơi động vật, nhìn thấy bay tới bay lui không biết tên chim nhỏ. Một mảnh sinh cơ bừng bừng, vẹn vẹn nhìn xem, liền khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Tựa hồ toàn thế giới đẹp nhất đồ tốt đều hội tụ tại nơi này. Tại thời khắc này, cái kia thông báo lấy những lời này, nam nhân tựa hồ lâm vào điên cuồng, ta dám nói trên thế giới không có so gió này cảnh nơi tốt hơn. Không có so cái này càng thích hợp ức vạn chỉ động vật sinh tồn địa phương. Hiện tại, chúng ta muốn hủy đi nó. Hủy đi nó, hủy đi nó. Trong ngay mắt, trên quảng trường, cự hình màn hình trước đó, mấy ngàn tên chăm chú nhìn xem người trẻ tuổi đồng thời phát như điên giống kêu lên. Tựa hồ tại thời khắc này, tất cả mọi người đi theo người nam kia âm thanh xa vào đến trong điên cuồng. A Sủa đã quyết định, theo nó bên trong chọn lựa 6 cái điểm, mỗi một cái điểm đều sẽ lớn diện tích huynh đảo 500 tấn dầu nhiên liệu, sau đó đồng thời châm lửa. Bọn chiến hữu, gieo họ đi, điên cuồng đi, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy hỏa diễm đầy trời mà lên, rất nhanh liền có thể nhìn thấy hết thảy tất cả đều bị ngọn lửa thôn phệ, chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy trên thế giới tốt đẹp nhất cảnh sắc hủy diệt. Hủy đi nó, hủy đi nó. Tốt, máy bay trực thăng đã vào chỗ, bắt đầu khuynh đảo dầu nhiên liệu. Mười mấy đỡ hạng nặng máy bay trực thăng cơ phần bụng bắt đầu có đại lượng chất lỏng như là trời mưa phiêu đãng xuống tới, rơi vào trên cây cối, rơi vào cỏ dại bên trên, rơi vào dòng sông bên trong, rơi vào kinh ngạc nhìn xem một màn này, tựa hồ tại kỳ quái những cái kia đại thiết chim đang làm cái gì trên thân động vật. Bắt đầu châm lửa. Mấy trăm quả tạc đạn đồng thời từ trên phi cơ trực thăng rơi xuống, ném xuống đất, sau đó ầm vang bạo tạc. Ngay trong nháy mắt này, hỏa diễm phóng lên tận trời. Cũng chính tại lúc này, lớn trên quảng trường, điên cuồng bầu không khí tiến nhập cao trào. Đại quảng trường đằng sau, cao lớn nguy nga chính phủ cao ốc, nguyên nguyên thủ trong văn phòng, A Sủa đứng tại to lớn cửa sổ sắt đất trước đó nhìn qua một màn này, thần sắc bình tĩnh bên trong xen lẫn một chút ấm lãnh. Cảnh tượng như vậy, tại mấy năm trước đó còn có thể để hắn cảm thấy hưng phấn, cảm thấy kích thích, nhưng bây giờ đã không được. Hắn luôn luôn cảm giác thiếu một chút cái gì. Suy tư hồi lâu, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thế là hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn phía bầu trời một cái hướng khác. Nơi đó là Bã Nạt Tinh phương hướng. Quy 1. Chương 130, trục trặc. Chương 115, 1.48 năm tàu trục trặc tiểu thuyết, tinh hà tác giả, thải hồng chi môn. Hô, hô. Tinh hỏa phi thuyền, vận động trong phòng, Trần Lạc đang một đài máy chạy bộ vung lên phủ xuống mồ hôi. Hắn miệng lớn thở hổn hển, chỉ cảm thấy lá phổi của chính mình cơ hồ muốn nổ tung. Nhưng máy chạy bộ bên trên, vậy đại biểu thời gian số lượng mới vừa vặn nhảy qua 30 mà thôi. Mặc dù cảm giác thân thể rã rời đã cực, nhưng Trần Lạc như cũ kiên trì, mãi cho đến mấy cái chữ kia đến 60, mới chậm rãi dừng lại. Về sau, hắn cũng không có nghỉ ngơi, mà là đi tới khí giới khu, bắt đầu sâu ngồi xổm, quyền bụng, nằm đẩy các loại một hệ liệt rèn luyện, lại qua trọn vẹn 1 giờ mới dừng lại. Chờ hết thể huấn luyện khoa mục làm xong, hắn toàn thân cơ hồ toàn bộ bị mồ hôi ướt nhẹp. Xong xong tắm về sau, tại trước gương thổi tóc thời điểm, nhìn qua trong kính cái kia trên mặt đã có rõ ràng nếp nhăn, thậm chí đã bắt đầu có từng tia tóc trắng mình, Trần Lạc đứng ở nơi đó, thật lâu im lặng. Trước kia còn lúc còn trẻ, Trần Lạc vẫn cho là già yếu là cách mình rất xa sự tình, nhưng sự thật lại là, nương theo lấy thời gian trôi qua, nó đã lặng yên giáng lâm đến trên người mình. Năm nay mình đã 46 tuổi, đã không còn trẻ nữa a. Hắn còn nhớ rõ, khoảng chừng 10 năm trước, mình còn chưa hề cảm giác này tấm thân thể tinh lực như thế thiếu thốn. Vô luận đầu hơn một ngày mệt mỏi, chỉ cần no mây mẩy ngủ một giấc, ngày thứ hai lại là long tinh hổ mãnh. Vô luận ngày đầu tiên cơ bắp cỡ nào đau nhức, ngày thứ hai liền không có cảm giác chút nào. Nhưng bây giờ đã không được. Trần Lạc dáng người như cũ rất tốt, cơ bắp cũng như cũ rõ ràng, nhưng ở phần bụng, trên cánh tay, ở trên mặt, đã lặng yên bắt đầu có mờ trong chết. Nương theo lấy tuổi tác gia tăng, sự thay thế cơ sở xuất giảm xuống là một kiện không thể tránh khỏi sự tình. Trong nháy mắt, khoảng cách đóng lại động cơ, tiến vào quán tính đi thuyền giai đoạn đã là 10 năm trôi qua. Tại cái này thời gian 10 năm bên trong, tinh hỏa tàu lại đi thuyền ra không sai biệt lắm 12 vạn ước cây số khoảng cách, ước chừng 1.265 ánh sáng dáng vẻ. Tăng thêm trước đó hành trình, mình cách địa cầu đã có gần 18.000 tỷ cây số khoảng cách, gần 2 năm ánh sáng. Rất nhanh, hành trình liền muốn hơn phân nửa. Ai, nên đem huấn luyện khoa mục điều chỉnh một chút. Không thể lại duy trì trước kia huấn luyện lượng, nếu không quá lượng vận động ngược lại đối thân thể có hại. Soi vào gương, đem một cọng rút ra, Trần Lạc ở trong lòng làm ra quyết định. Trần Lạc biết, toàn bộ tinh hỏa kế hoạch tiền đồ cùng vận mệnh liền gắn bó trên người mình. Mình này tấm thân thể đã không thuộc về mình, mà là thuộc về toàn bộ nhân loại văn minh. Mình nhất định phải chỉ có thể là bảo vệ nó, bảo hộ nó, tận lực trì hoãn nó giả yếu tốc độ. Chỉ có dạng này, mình mới có thể thành công hoàn thành kế hoạch này. Nếm qua bữa tối, Trần Lạc đi tới phi thuyền khoang điều khiển bên trong. Khoang điều khiển bên trong, Lý Cốc cùng Hoàng Dịch Khang hai người chính đang ngó chừng những cái kia số liệu, giam khống phi thuyền trạng thái. Bên cạnh, đã lão niên sinh đốc, cơ bản mất đi ý thức tự chủ Trịnh Vĩ ngồi tại trên xe lăn, ánh mắt trống rỗng, không nhúc nhích. Lão Trịnh hôm nay tình huống thế nào? Lý Cốc xoay đầu lại, trước ho khan vài tiếng, mới nói, chả, cũng không tệ lắm. Một bát trứng gà canh đã ăn xong. Thời khắc này Lý Cốc tóc thưa thớt, khắp khuôn mặt là khe rãnh, liền ngay cả răng đều rơi chỉ còn lại có rải rác mấy quả. Hắn năm nay đã hơn 100 tuổi, đã tới lúc trước tiến vào phi thuyền thời điểm mong muốn tuổi thọ. Nhưng rất hiển nhiên, hắn còn sống, còn chưa chết. Chỉ là thân thể của hắn nghiêm trọng còn xuống. Eo của hắn luôn luôn uốn lên, cũng không còn cách nào thẳng lên. Bên cạnh, Nô Đại Hà tình huống tốt một chút, nhưng đã hành động chậm chạp, cũng không còn cách nào làm tương đối tinh tế sự tình. Ngoại trừ ba người này bên ngoài, còn có hai người giờ phút này chính đang nghỉ ngơi. Lại thêm Trần Lạc hết thảy 6 người, chính là giờ phút này tinh hỏa tàu trong phi thuyền tất cả thành viên. Tại quá khứ trong vòng 10 năm, Tiền Lập Hồng, Vương Thắng Hoa, Tưởng Lương Sinh ba người cũng nhất nhất qua đời, thế là liền chỉ còn lại có những người này. Nô Đại Hà nói, Trần Lạc, 11 số 485 trục trặc, ngươi là hiện tại đi giải quyết vẫn là chờ ngày mai ngươi tỉnh ngủ. Tinh hỏa phi thuyền phát sinh mỗi một cái trục trặc đều sẽ có được một cái duy nhất số hiệu, mọi người sẽ ở cái này số hiệu hạ kỹ càng ghi chép lại trục trặc cơ chế, nguyên lý, cùng biện pháp giải quyết cùng dự phòng biện pháp. Cái này số hiệu từ vừa mới bắt đầu, đến bây giờ đã sắp xếp đến 11 số 525. Ý vị này, từ tinh hỏa phi thuyền xuất phát đến bây giờ, đã có 11.525 cái trục trặc bị mọi người phát hiện. May mắn, những này trục trặc cũng không tính là quá nghiêm trọng, đều thuộc về nhưng chữa trị liệt kê. Coi như trong đó có mấy cái tương đối khó khăn, ảnh hưởng khá lớn, cũng tại trước đây ít năm, dùng người già nhóm sinh mệnh làm đại giá giải quyết hết. Trục trặc không ngừng xuất hiện, lại không ngừng bị bài trừ, như thế vòng đi vòng lại. Hiện tại, hàng trước nhất chính là cái này, đánh số là 11 số 485 trục trặc. Trần Lạc dừng lại một chút, cảm giác mình bây giờ còn không mệt, vì vậy nói, ta hiện tại đi thôi. Tốt, một hồi ta đem tư liệu phát cho ngươi. Được, ta đi trước mặc du hành vũ trụ phục. Số hiệu 11 số 485 trục trặc là một chỗ phát sinh ở ngoài phi thuyền bộ bọc thép, nơi đó áp lực dị thường, cần Trần Lạc tiến đến thay đổi một chút bộ kiện. Mà bởi vì ở vào ngoại bộ bọc thép nguyên nhân, cái này cần Trần Lạc mặc vào du hành vũ trụ phục, chấp hành bên ngoài khoang thuyền hành tàu nhiệm vụ. Bởi vì người già nhóm đã không cách nào chấp hành quá mức tinh tế thao tác, lại tình trạng cơ thể cũng không thích hợp đi vào bên ngoài khoang thuyền nguyên nhân, cái này trục trặc cũng chỉ có thể từ Trần Lạc tiến đến bài trừ. Trần Lạc mặc vào đặc chế, có thể tại hơn 3 vạn cây số mỗi giây tốc độ dưới, lại tại hàng tinh tế không gian cũng có thể bảo hộ nhân thể không nhận xâm hại du hành vũ trụ phục, tuần hoàn theo làm việc quá trình, trước trục thật an toàn dây thừng, sau đó mở ra bay cửa khoang thuyền. Cửa khoang bên ngoài là không ngừng nhanh chóng xoay tròn tinh không. Vô số ngôi sao từ cửa khoang một bên dâng lên, lại nhanh chóng từ cửa khoang khác một bên rơi xuống biến mất. Nhưng qua không được bao dài thời gian, bọn chúng lại sẽ từ cái kia một bên thăng lên, như thế vòng đi vòng lại. Tựa như tất cả sao trời đều tại quay chung quanh Trần Lạc, quay chung quanh tinh hỏa phi thuyền xoay tròn. Nhưng Trần Lạc biết, cái này kỳ thật chỉ là ảo giác của mình. Chính đang xoay tròn không phải tinh không, mà là chính mình sở tại tinh hỏa phi thuyền. Khoang thuyền cửa vừa mở ra, Trần Lạc thân thể liền lập tức bị văng ra ngoài, sau đó bị an toàn dây thừng giữ chặt. Cái loại cảm giác này, tựa như là Trần Lạc thông qua đầu này an toàn dây thừng, bị dán tại trên nóc nhà. Hai cái này kỳ thật tính chất hoàn toàn giống nhau. Bởi vì địa cầu đối dán tại trên nóc nhà người chỗ thực hiện tăng tốc độ, cùng giờ phút này Trần Lạc chỗ cảm giác được hướng ra phía ngoài bỏ rơi tăng tốc độ hoàn toàn tương tự. Trần Lạc lấy ra một cái khác đầu an toàn dây thừng, khoác lên ngoài phi thuyền sắc bên trên cố ý bố trí cố định thẻ cài lên, sau đó đem lúc trước đầu an toàn dây thừng thu hồi lại. Về sau, Trần Lạc cố định trụ thân thể, như cùng một cái trên trần nhà bò thạch sùng, thuận phi thuyền bọc thép, chậm rãi hướng về phía trước bò. Mỗi bò một bước, Trần Lạc đều muốn đem an toàn dây thừng khoác lên cố định thẻ cài lên, bảo đảm mình tuyệt đối an toàn. Nếu không, một khi phát sinh sơ sẩy, một khi mình bị vung đi, chuyện kia liền lớn. Khi đó, mình sẽ lấy mỗi giây 9.8m tốc độ rời xa tinh hỏa phi thuyền, trừ phi khởi động du hành vũ trụ phục trợ lực tên lửa đẩy, nếu không mình đem không có bất kỳ biện pháp nào đình chỉ rời xa. Mà du hành vũ trụ phục trợ lực tên lửa đẩy nhiên liệu chỉ đầy đủ đem mình đẩy một lần trở về. Đồng thời khi đó, mình đối mặt sẽ là một cái nhanh chóng xoay tròn lấy ngoài phi thuyền xác, muốn lần nữa đem mình cố định tại nó phía trên cũng không dễ dàng. Mà một khi nếm thử thất bại, dẫn đến mình lần nữa bị quật bay, vậy liền trên cơ bản chưa có trở về cơ hội. Đồng thời, cũng sẽ không có người tới cứu mình. Bởi vì người già nhóm hiện tại cũng không có điều khiển phi thuyền nhỏ năng lực, mặc du hành vũ trụ phục tới cứu mình liền càng không có thể. Phương pháp tốt nhất chính là nghiêm ngặt tuân theo quá trình, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh an toàn sổ tay, làm tốt phòng hộ, không cho loại tình huống kia phát sinh. Nếu như người già nhóm không phải tình huống thân thể thực sự quá kém, loại này hơi gặp nguy hiểm tính sửa chữa nhiệm vụ căn bản không tới phiên Trần Lạc tới làm. Nơi tay chân còn có hai đầu an toàn dây thừng cố định phía dưới, Trần Lạc thận trọng hướng về phía trước bỏ lấy, cuối cùng đi tới trục trặc điểm nơi này. Nô Đại Hà đúng lúc này đem sửa chữa phương án phát đưa đến Trần Lạc nơi này, cũng hình chiếu đến du hành vũ trụ mũ giáp mặt nạ bên trên. Thu đến. Trần Lạc, cẩn thận một chút. Yên tâm, chỉ là cái trục trặc nhỏ, 5 phút đồng hồ liền tốt. Trần Lạc tràn đầy tự tin trả lời một câu, từ bên cạnh thân túi công cụ bên trong lấy ra tương ứng công cụ. Đây quả thật là chỉ là một cái trục trặc nhỏ, chỉ cần Trần Lạc đem trước mặt tấm chắn mở ra, đem hư hại linh kiện tháo ra, thay đổi mới, sau đó lại đem tấm chắn lắp đặt lên đi, hết thảy liền hoàn thành. Loại nhiệm vụ này, Trần Lạc dĩ vãng đã chấp hành qua tốt nhiều lần, từ không có một lần xuất hiện qua ngoài ý muốn. Nhưng lần này tựa hồ có một chút khác biệt. Tại Trần Lạc ý đồ dỡ xuống gấp cố kiện, mở ra tấm chắn thời điểm, hắn phát hiện nơi này gấp cố kiện cố định tựa hồ rất căng, để hắn rất khó đem tháo ra. Cái này có thể là bởi vì áp lực nội bộ quá lớn nguyên nhân. Nhưng hắn nhớ lại một cái mình trước khi lên đường nhìn thấy bản vẽ, cùng một chút tin tức tương quan, nhưng cũng không có phát hiện có thể dẫn đến nơi đây áp lực nội bộ tăng lớn nhân tố. Mà nếu như không phải áp lực nội bộ nguyên nhân, liền chỉ có thể là bản là như thế. Có lẽ những này gấp cố kiện tại dài đến thời gian 20 năm hành trình bên trong phát sinh một chút vật liệu học biến hóa nguyên nhân. Trần Lạc lại lần nữa bắt đầu nếm thử đem mở ra. Rốt cục, tại ước chừng sau mười mấy phút, hắn cảm thấy một điểm chấn động nhẹ nhẹ. Ý vị này gấp cố kiện đã buông lỏng, rất nhanh liền có thể đem mở ra. Nhưng ngay lúc này, không biết vì cái gì, cái kia chấn động biên độ đột nhiên liên hồi. Một cái không tốt suy nghĩ từ Trần Lạc trong đầu dâng lên, hắn còn không tới kịp đi tinh tế suy nghĩ, liền gặp trước mắt đông nhiên lóe ra một đạo hỏa quang. Nương theo lấy cái này đạo hỏa quang, thân thể của hắn bị mãnh nhiên hướng ra phía ngoài vung đi, trong đó một đầu dùng cho cố định thân thể của hắn an toàn dây thừng cũng đột nhiên cho ra. Nguy rồi. Trong chớp mắt, Trần Lạc thân thể như là một viên đạn pháo nhanh chóng hướng ra phía ngoài bay ra, thẳng đến một cái khác đầu an toàn dây thường đạt tới lớn nhất chiều dài, thân thể của hắn mới bị mãnh nhiên túng ngừng. Giờ phút này, Trần Lạc cùng tinh hỏa phi thuyền ở giữa chỉ có đầu này an toàn dây thường tương liên. Giờ phút này, hắn tựa như là vận động viên nhóm toàn lực vung vẩy tạ xích, bị treo ở tinh hỏa tàu phía ngoài phi thuyền. Trong máy bộ đàm, Nô Đại Hà thanh âm lo lắng lập tức chuyển tới, đã xảy ra chuyện gì? Người thế nào? Quy 1. Chương 131, trái tim. Chương 116, trái tim. Cái kia tựa hồ chỉ là một lần cỡ nhỏ, độc lập bạo tạc. Tại đem khối kia bọc thép nổ bay về sau, bạo tạc đã bình tức, nơi đó cũng đã mất đi bất luận cái gì động tĩnh. Trần Lạc cũng không lo lắng giờ phút này giữ chặt mình đầu kia an toàn dây thường sẽ đoạn, nhưng hắn lo lắng khối kia thông qua thẻ chụp cố định an toàn dây thường phi thuyền bọc thép sẽ chốc ra, trước đó cái kia một đầu an toàn dây thường chỗ kết nối cái kia một khối phi thuyền bọc thép vốn nhờ vì bạo tạc mà trực tiếp cùng thân tàu tách rời, thế là an toàn dây thường liền chốc ra. Nghe được máy bộ đàm bên trong Ngô Đại Hà thanh âm lo lắng, Trần Lạc bình tĩnh nói, phát sinh một lần không biết nguyên nhân bạo tạc, không cần lo lắng cho ta, ta không sao. Bạo tạc? Chuyện gì xảy ra? Trần Lạc ngươi lập tức trở về đến, chờ tra rõ ràng nguyên nhân hư về sau lại đi sửa chữa. Ngô Đại Hà trực tiếp dùng tới mệnh lệnh ngữ khí, mặc dù tại chiếc phi thuyền này bên trong, Trần Lạc mới thật sự là thuyền trưởng. Trần Lạc trầm giọng nói, "Tốt, ta lập tức trở lại. Trục trặc đã phát sinh biến hóa, nhất định phải tiến hành một lần nữa tưởng tận phân tích về sau mới có thể sửa chữa." Trần Lạc giữ chặt an toàn dây thừng, thử thăm dò lôi kéo nó, bắt đầu chậm rãi hướng tinh hỏa phi thuyền tới gần. Nhưng hắn cái này vừa dùng lực phía dưới, cố định cái này một đầu cuối cùng an toàn dây thừng khối kia bọc thép lập tức nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài vểnh lên, tựa hồ cũng phải chốc ra. Trần Lạc trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức không còn dám dùng sức. Hắn ngược lại mở ra du hành vũ trụ phục hệ thống phản lực, dựa vào du hành vũ trụ phục lực đẩy bắt đầu chậm rãi trở về, trọn vẹn dùng mười mấy phút mới lại lần nữa trở lại tinh hỏa phi thuyền sắc ngoài. Giờ phút này, tinh hỏa phi thuyền như cũ đang nhanh chóng xoay tròn lấy, chế tạo đồng đẳng với địa cầu hoàn cảnh trọng lực. Nhưng ở nó nội bộ đây là trọng lực, tại nó ngoại bộ biến thành hướng ra phía ngoài bỏ rơi lực ly tâm. Trần Lạc như cũ không thể không tốn sức cố định thân thể của mình, tựa như là dán tại dưới nóc nhà. Thẳng đến đem lúc trước đầu chọc ra an toàn dây thường một lần nữa khoác lên một cái thẻ cài lên, Trần Lạc mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn thử thăm dò di chuyển về phía trước thân thể. Từ quan sát kỹ lấy trước đó phát sinh bạo tạc địa phương, cũng mở ra du hành vũ trụ nuốt vào quay phim công năng, thời gian thực ghi chép mình tất cả những gì chứng kiến. Hắn thấy rõ ràng, giờ phút này đang có đại lượng giọt nước từ bạo tạc ra một cái tổn hại đường ống bên trong phun ra. Trong vũ trụ áp lực cực thấp, tương ứng, nước điểm sôi cũng cực thấp. Bọn chúng vừa mới tiếp xúc đến vũ trụ liền lập tức bắt đầu sôi trào, tư thể lỏng chuyển biến làm trạng thái khí. Nhưng chuyển hóa làm trạng thái khí về sau, nhiệt lượng tổn thất cực nhanh, thế là nó nhóm lại cấp tốc ngưng hoa, biến thành một hạt băng nhỏ, lấy 9.8 mét mỗi giây tốc độ hướng vũ trụ bỏ trốn mà đi. Chẳng lẽ vừa rồi áp lực là bởi vì nơi này ống nước vỡ tan nguyên nhân? Trần Lạc trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nhưng hắn cũng không tiếp tục ở chỗ này quan sát, mà là cấp tốc bay trở về tới phi thuyền bên trong. Làm một lần nữa cảm nhận được cái kia như là địa cầu trọng lực, lại không tất lại lo lắng sẽ bị quật bay về sau, Trần Lạc nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất về tới khoang điều khiển, liền nhìn thấy tất cả còn sống thuyền viên đều hội tụ đến nơi này. Nhìn thấy Trần Lạc trở về, cơ hồ tất cả mọi người nuối lòng một đại khẩu khí. "Ta không sao, không cần lo lắng cho ta." Trần Lạc nhanh chóng nói, "Ta nhìn thấy một cái đường ống tan vỡ, chính đang hướng ra bên ngoài dị nước." Nói, Trần Lạc thao tác mấy lần, đem mình quay chụp đến hình tượng chiếu phim đi ra. Hoàng Dịch Khang tại trên máy vi tính thao tác mấy lần, cấp tốc điều ra cái kia một khối phạm vi phi thuyền bản vẽ thiết kế, sau đó bắt đầu so với. Tại thông qua công năng, vẻ ngoài, chất liệu, hình ảnh các loại các phương diện tổng hợp phân tích về sau, mọi người rốt cục xác định cái kia một đầu đường ống đến tuột cùng là cái gì. Đây là phi thuyền chế nóng hệ thống nước hệ thống tuần hoàn. Hoàng Dịch Khang nói, ta đã tạm thời đóng lại khu vực kia van. Ta phái người máy đi xem một chút. Người máy không cách nào thay thế nhân loại chấp hành tất cả sửa chữa nhiệm vụ, nhưng làm một chút đơn giản quan trắc vẫn là có thể. Thế là, sau một lúc lâu, mọi người liền nhìn thấy, tại đem nội bộ nước bốc hơi hầu như không còn về sau, ống nước đình chỉ phun trào. Chúng ta tổng cộng tổn thất ước chừng 23 kg nước. Giờ phút này, những này nước đã hóa thành băng tinh, trốn hướng về phía vũ trụ sâu không, cũng không còn cách nào thu hồi. Nếu như một ngày nào đó, những này băng tinh có thể xâm nhập nào đó hành tinh tầng khí quyển, như vậy bọn chúng có thể hóa thành gỡ lỗ sờ mở tệ ổ cũng không nhất định. Lần kia bạo tạc là chuyện gì xảy ra? Không biết, ta đang tra. Lô Đại Hà chóp mũi toát ra mồ hôi, chính đang nhanh chóng thao tác máy tính, lật xem cái này đến cái khác số liệu. Còn lại phi hành gia thì đối mặt với bản vẽ thiết kế, cẩn thận phân tích khu vực kia mỗi một cái phi thuyền bộ kiện. Vài phút về sau, Thuần Bân bỗng nhiên kêu lên, ta đã biết, nhất định là cái này. Hắn chỉ vào một tờ bản vẽ bên trong một cái bộ kiện, mười phần xác định nói, tại khu vực này có được bạo tạc năng lực, chỉ có nó. Đó là một cái ba tương liên khí, dùng cho tăng lên phi thuyền điều khiển tính năng. Lô Đại Hà lắc đầu nói, không đúng, thứ này vô duyên vô cớ làm sao có thể bạo tạc. Tuần Bân cao mày nói, từ trên lý luận tới nói, khi nó ở vào đặc biệt trạng thái làm việc dưới, cùng nhiệt độ cao cao áp nước gặp nhau, xác thực có khả năng sẽ bạo tạc. Nhưng từ đâu tới nước? Nói đến đây, Tuần Bân bỗng nhiên ngậm miệng lại. Một cái ý niệm trong đầu từ mọi người trong óc đồng thời dâng lên. Chẳng lẽ, tại Trần Lạc mở ra khối kia phòng hộ bọc thép trước đó đầu kia thuộc về chế nóng hệ thống ống nước đạo liền đã tan vỡ. Mà Trần Lạc mở ra phòng hộ bọc thép quá trình đã dẫn phát vốn cũng không ổn định nó tiến vào bạo tạc trạng thái. Tựa hồ chỉ có khả năng này. Nhưng mối nghi vấn lại xuất hiện ở mọi người trong lòng. Đó chính là, hảo hảo đường ống làm sao lại vỡ tan? Đồng thời, vì cái gì nó tan vỡ, lắp đặt ở nơi đó hệ thống theo dõi không có báo động. Liên ở thời điểm này, Ngô Đại Hà ánh mắt quét qua người máy điều khiển giới trên mặt số liệu, thế là hắn trong nháy mắt mở to hai mắt. Không đúng, cái này không đúng. Ngô Đại Hà lẩm bẩm, những cái kia nước nhận lấy phóng xạ ô nhiễm, chế nóng hệ thống nước làm sao có thể bị phóng xạ ô nhiễm? Cái nghi vấn này vừa mới dâng lên, trong nháy mắt, tất cả mọi người cơ hồ tất cả đều nín thở. Những cái kia nước phóng xạ ô nhiễm chỉ có thể đến từ trong phi thuyền, mà không thể nào là ngoài phi thuyền bộ. Mà trong phi thuyền, nơi nào có khả năng phóng thích những này ô nhiễm, đồng thời cùng chế nóng hệ thống nước tuần hoàn đường ống tương liên. Lý Cốc lẩm bẩm nói, mà nó, chúng ta phiền phức lớn rồi. Có thể chế tạo phóng xạ ô nhiễm, chỉ có tinh hỏa phi thuyền hạch tâm, bộ kia tụ biến động cơ nơi đó. Tụ biến động cơ lấy nguyên tốt hỉ rổ vì tụ biến nhiên liệu, mà nguyên tốt hỉ rổ cũng không có tính phóng xạ. nhưng vì duy trì nó vận chuyển, cũng nhất định phải có một ít có được phóng xạ tính nguyên tố tham dự. Đồng thời, số lượng còn không tính thiếu. Mặc dù giờ phút này tinh hỏa phi thuyền cũng không gia tốc, nhưng cả chiếc phi thuyền sử dụng đến điện lực đồng dạng đến từ bộ kia động cơ, nó như cũ lúc cần phải khắc vận chuyển, chỉ bất quá công suất điều thấp mà thôi. Mà chế nóng hệ thống nước tuần hoàn đường ống cũng cùng nơi đó kết nối, tụ biến động cơ lượng nhiệt thải ra làm nóng những ngày nước, thông qua những ngày nước, những cái kia nhiệt lượng liền chuyển tới phi thuyền một ít mấu chốt, cần nhất định nhiệt độ mới có thể duy trì vận chuyển bình thường thiết bị nơi đó, cùng trong phi thuyền có nhân viên hoạt động quang, thí dụ như phòng ngủ, thí dụ như nhà hàng loại hình địa phương, vì những địa phương này cung cấp lấy nhiệt lượng. Đã nước hệ thống tuần hoàn bên trong tính phóng xạ ô nhiễm chỉ có thể đến từ nơi đó, như vậy tính phóng xạ ô nhiễm vật là như thế nào ô nhiễm những ngày nước, liền đáng giá coi trọng. Mà mọi người có thể nghĩ tới khả năng chỉ có một cái kia chính là những cái kia phụ trách thu thập tụ biến động cơ lượng nhiệt thải ra nước tuần hoàn đường ống, ở nơi đó cũng xuất hiện tổn hại, xuất hiện tiết lộ. Tiết lộ điểm khả năng ở vào một cái bịt kín địa phương, cũng không hướng ra phía ngoài khuếch tán. Tính phóng xạ ô nhiễm vật liền là ở chỗ này xen lẫn vào trong nước, cũng theo nước hệ thống tuần hoàn lan tràn tới cả chiếc phi thuyền. Lập tức kiểm tra. Tại Trần Lạc mệnh lệnh phía dưới, mấy tên còn mà còn có năng lực hành động người ra lập tức phân tán, riêng phần mình mang theo thiết bị đo lường tiến về khác biệt kiểm tra ấn mở bắt đầu kiểm tra. Sau một lát, Lý Quốc hồi âm dẫn đầu đến, ta chỗ này kiểm tra đến vi lượng phóng xạ. Ta chỗ này cũng có. Ta chỗ này có. Mọi người tổng cộng kiểm tra nước hệ thống tuần hoàn 17 cái kiểm tra điểm, những này kiểm tra điểm cơ hồ trải rộng cả chiếc phi thuyền, đều không ngoại lệ đều kiểm tra đến vi lượng phóng xạ. Vạn hạnh, loại cường độ này phóng xạ còn không đến mức với thân thể người tạo thành cái gì nguy hại, nhưng nếu như lại tăng cường xuống dưới, cái kia thì khó mà nói được. Vậy đại khái có thể tính là một loại may mắn. Nhưng lần này trục trặc phía sau chỗ biểu thị hậu quả nghiêm trọng, khiến mọi người đều cảm thấy có chút sợ hãi. Bộ kia tụ biến động cơ là cả chiếc phi thuyền trái tim. Một khi nó ngừng, cả chiếc phi thuyền liền muốn mất đi nguồn cung cấp năng lượng, thậm chí ngay cả hệ thống duy sinh đều không thể lại vận chuyển. Cho đến lúc đó, chính là tất cả mọi người tử kỳ. Giờ phút này, mấy hồ đã không có người đi quan tâm Trần Lạc vừa mới nhìn đến đầu kia nước tuần hoàn đường ống là như thế nào tiết lộ cũng dẫn phát ba tương liên khí bạo tạc. Vào lúc này, mọi người thậm chí bắt đầu âm thầm cảm kích lần này trục trặc phát sinh, nếu như không phải lần này trục trặc, mọi người cho tới bây giờ đều không thể phát giác tụ biến động cơ nơi đó có to lớn như vậy tiềm ẩn phong hiểm. Vô luận như thế nào, nhất định phải đem tụ biến động cơ nơi đó trục trặc bãi trừ rơi, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ nó tiếp tục tồn tại hạ đi, nó tựa như là một viên không ổn định tạc đạn, nói không chừng lúc nào liền sẽ bạo tạc, đem tất cả mọi người nổ thịt nát xương tan. Tại thời khắc này, không cần Trần Lạc ra lệnh, ngoại trừ như cũng ngồi tại trên xe lăn, ánh mắt trống rỗng Trịnh Vĩ bên ngoài, tất cả mọi người bắt đầu bận rộn. Có người phụ trách điều lấy bản vẽ, từng chút loại bỏ, tìm kiếm khả năng bỏ sót điểm, có người bắt đầu phân tích phân bố ở nơi đó máy giám thị số liệu, ý đồ tìm kiếm được dấu vết để lại, có người bắt đầu thao túng người máy tiến vào nơi đó cẩn thận loại bỏ, có người thì đi thẳng tới hiện trường, tìm kiếm trục trặc tồn tại dấu hiệu. Lớn loại bỏ kéo dài trọn vẹn 5 ngày, rốt cục vẫn là từ Lý Cốc từ máy theo dõi một chút dị thường số liệu bên trong tìm được sơ hở. Nếu như ta không có phán đoán sai, trục trặc điểm ngay ở chỗ này. Khoang điều khiển bên trong, Lý Cốc chỉ vào một phần trên bản vẽ một cái bộ vị, ngựa khí không hiểu có chút nặng nề. Dù cho chấp hành chữa trị nhiệm vụ làm việc không gian cũng không lớn, không thể nào mặc du hành vũ trụ phục đi chấp hành chữa trị nhiệm vụ. Lý Quốc xoay người lại, nhìn qua giờ phút này đứng đang điều khiển trong khoang thuyền tất cả thuyền viên, buồn bã nói, xem ra lại đến chúng ta những lao gia hỏa này lấy mạng đi lấp thời điểm. Xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên đủ tên. Bản điện thoại di động địa chỉ internet quy 1. Chương 132, gặp lại. Chương 117, gặp lại. Giờ phút này khoang điều khiển bên trong không khí hơi có chút rét lạnh. Để bảo đảm tụ biến động cơ nơi đó trục trặc không phát triển thêm một bước, mọi người đã cắt đứt khu vực kia nước hệ thống tuần hoàn. Điều này sẽ đưa đến nhiệt lượng không cách nào từ nơi đó vận chuyển tới nơi này, nhiệt độ tự nhiên sẽ bắt đầu giảm xuống. Bất quá đó cũng không phải trọng yếu nhất. Nhân loại hoạt động khu vực nhiệt độ thấp một chút, lạnh một điểm không sao, cùng lắm thì mặc nhiều quần áo một chút, thế nhưng là tụ biến động cơ nơi đó lượng nhiệt thải ra không cách nào thông thuận bài xuất đến liền rất nghiêm trọng. Đã mất đi hữu hiệu hạ nhiệt độ biện pháp, nó rất có thể sẽ lại phát sinh còn lại trục trặc. Cho nên, đình chỉ nước tuần hoàn cái này biện pháp không thể tiếp tục quá lâu. Mọi người nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đem trục trặc bài trừ, khôi phục nước hệ thống tuần hoàn vận chuyển. Trần Lạc lòng có chút nặng nề. Hắn biết, lại đến mất đi một tên người già phi hành ra thời điểm. Nơi đó làm việc hoàn cảnh quá phức tạp, người máy không cách nào đảm nhiệm nhiệm vụ này, nhất định phải từ nhân loại đến thao tác. Nhưng trong này tồn tại tính phóng xạ ô nhiễm, trước đi chấp hành chữa trị nhiệm vụ người lại không có cách nào mặc du hành vũ trụ phục, cái này mang ý nghĩa, cái kia chấp hành nhiệm vụ người sẽ một mực thừa nhận phóng xạ ảnh hưởng. Trần Lập biết, nhiệm vụ này không có khả năng từ mình đi chấp hành. Mà người già nhóm đã dần dần già đi, hiện tại bất quá là tại kéo dài hơi tàn, chỗ nào có thể chịu đựng lấy phóng xạ tổn thương. Hy vọng nơi đó phóng xạ giá trị thấp một chút, hy vọng sẽ không với thân thể người tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Chuyện cho tới bây giờ, Trần Lạc cũng chỉ có yên lặng cầu nguyện. Nô Đại Hà thấp giọng nói, cái này có khả năng hay không là ả sùa dở trò quỷ. Lý Quốc giang tay ra, phải hiểu rõ lần này trục trặc toàn bộ cơ chế sau mới có thể xác định. Đi, bất kể có phải hay không là hắn, trục trặc luôn luôn muốn xếp hạng trừ, để ta đi. Trần Lạc đột nhiên ngẩng đầu lên, bên cạnh, Hoàng Dịch Khang vội vàng nói, để ta đi, ta tình trạng cơ thể so ngươi tốt, có nắm chắc hơn hoàn thành nhiệm vụ. Lý Quốc vô Hoàng Dịch Khang bả vai, thở dài, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta đến suy tính một chút tổn thất thu nhỏ lại vấn đề. Ngươi còn trẻ, ta cũng đã hơn 100 tuổi. Ngươi chết, so ta chết đi tổn thất lớn hơn. Để cho ta đi chính là. Hoàng Dịch Khang còn muốn nói gì, Lý Quốc đôi mắt giản mua vận đục liền trở nên có chút nghiêm nghị lại, bây giờ không phải là phát triển phong cách thời điểm. Đây là một cái tổn thất thu nhỏ lại, lợi ích tối đại hóa vấn đề, không phải vấn đề tình cảm. nếu như lão Trịnh hiện tại có chi giác, có thể chấp hành nhiệm vụ, vậy ta khẳng định để hắn đi. Trịnh Vĩ thân thể đã không được, nhiều nhất còn có thời gian mấy tháng liền sẽ chết mất. Mấy tên phi hành gia trong mắt đều có chút ảm đạm. Hiện tại, cá thể giá trị lớn nhỏ trở thành là có nên hay không đi chấp hành nhiệm vụ duy nhất tiêu chuẩn. Lý Cốc giá trị thấp nhất, liền muốn tùy hắn đi chấp hành nhiệm vụ. Chuẩn bị cho ta cung cấp số liệu duy trì, đi. Lý Cốc mười phần dứt khoát quay người, cầm lên túi công cụ liền đi ra khoang điều khiển. Trần Lạc trầm mặc ngồi ở trước đài điều khiển, đem phi thuyền khu vực kia bản vẽ mở ra hiện lên hiện tại trước mắt. Giờ phút này trục trặc bài trừ phương án còn chưa xác định, cũng không có cách nào xác định. Chỉ có tại Lý Cốc đem trục trặc khu bạo lộ ra, hiểu rõ trục trặc cơ chế, mới có thể chế định tính nhắm vào chữa trị phương án. Những này chính là lưu tại nơi này phi hành gia nhóm cần thiết việc cần phải làm. Đi ra khoang điều khiển, Lý Cốc có chút lưu luyến bay đầu nhìn một cái, sau đó dứt khoát quay người. Tại cái này trong lúc hành động, hắn nguyên vốn có chút tập tễnh bước chân tựa hồ cũng bắt đầu nhanh nhẹn hơn, nguyên bản còn đi xuống lưng tựa hồ cũng đứng thẳng lên một chút. Hắn đi vào một chỗ sân vườn, cũng tức kết nối ngoài phi thuyền duyên cùng hạch tâm thông đạo nơi đó, chậm rãi bò lên. Càng lên cao bò, hắn cảm nhận được trọng lực liền càng nhỏ. Đợi đến hắn leo đi lên mấy chục mét về sau, tinh hỏa phi thuyền bởi vì tự quay có khả năng gây cho hắn trọng lực cơ hồ biến thành số 0. Thế là hắn lơ lửng tại sân vườn bên trong, cánh tay nhẹ nhàng một nhóm, thân thể liền bay lượn bay đi lên. Xuyên qua mấy chỗ thông đạo cùng cách ly môn, hắn liền chân chính tiến vào phi thuyền khu hạch tâm. Nơi này là một cái đường kính cao tới hơn 200 mét cự đại viên cầu, nội bộ thông đạo giăng khắp nơi đều là đủ loại phức tạp máy móc thiết bị. Hắn nhẹ nhàng lơ lửng ở chỗ này, dùng cánh tay kích thích tiến lên, thẳng đến trước đó đã điều tra rõ cái kia trục chặt điểm. Vài phút về sau, hắn đi tới một chỗ đóng chặt cách ly môn trước đó. Một màn này cũng truyền tới ở vào khoang điều khiển thuyền viên đoàn trong mắt. Tại thời khắc này, trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên. Kéo ra cách ly môn một khắc này, Lý Cốc vận mệnh cũng đem đạt được tuyên án. Bởi vì nội bộ máy giám thị đã hư hao dị thường duyên cớ, giờ phút này mọi người cũng không biết nội bộ phóng xạ cường độ là bao nhiêu. Nếu như nội bộ phóng xạ cường độ khá thấp, không đến mức nghiêm trọng phá hư nhân thể kết cấu, cái kia Lý Cốc còn có một chút hy vọng sống. Nếu như tương đối cao, cái kia Lý Cốc coi như có thể còn sống sót, cũng chắc chắn tại cực trong thời gian ngắn chết bởi phóng xạ bệnh. Đây hết thảy, Lý Cốc trong lòng đồng dạng rõ ràng. Nhưng nếu như nơi này không có phóng xạ, vậy liền mang ý nghĩa trước đó Lý Cốc suy đoán là sai lầm, cái kia trục trặc điểm cũng không ở nơi này. Hắn hít sâu một hơi, điền mật mã vào, sau đó một tay lấy cách ly môn kéo ra. Cơ hồ ngay trong nháy mắt này, trên người hắn mang theo bức xạ kế số khí liền vang lên tích tích. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua số liệu, đối ống kính lộ ra một cái đắng chát mỉm cười, xem ra liền là chỗ này ra trục trặc, còn có, ta lão Lý hôm nay vận khí không tốt, cái mạng này xem như viết gì chúc ở đây rồi. Tại thời khắc này, Trần Lạc cơ hồ kém một chút liền muốn khống chế không nổi mình. Hắn muốn phải lập tức đứng lên, lập tức lấy thuyền trưởng quyền hạn mệnh lệnh Lý Cốc trở về, sau đó để cho mình đi chấp hành lần này chữa trị nhiệm vụ, hắn mấy có lẽ đã muốn đứng lên, nhưng cuối cùng vẫn cưỡng ép đem cái kia cỗ xúc động ép xuống. Hắn thời khắc nhớ kỹ, thân thể của mình sớm đã không thuộc về mình, từ leo lên chiếc phi thuyền này một khắc kia trở đi, nó liền đã thuộc về nhân loại văn minh. Mình không có tư cách đi lãng phí nó. Còn lại mấy tên phi hành gia ánh mắt bên trong cũng đầy là đắng chát. Chỉ có cơ hồ mất đi ý thức Trịnh Vĩ như cũng một mặt ngốc trệ, ánh mắt trống rỗng. Cách ly cửa mở ra về sau, một đầu lối đi hẹp liền hiện lên hiện tại Lý Cốc trước mặt. Cái kia cái lối đi là như thế chi hẹp, thậm chí chỉ có so sánh gầy người nghiêng người mới có thể tiến nhập. Thế là Lý Cốc liền hướng về bên trong chen vào. Tại trong quá trình này, hắn lưng còng vì hắn mang đến một chút làm phức tạp, nhưng hắn cố gắng thân thể thẳng tắp, lại thêm thân thể của hắn trong mấy năm nay đã kinh biến đến mức 10 phần gầy còm, rốt cục vẫn là thành công tiến vào. Hắn phí sức đi về phía trước, lưng còng chỗ quần áo thậm chí đều bị vạch phá, bắt đầu có đạo đạo vết máu xuất hiện. Nhưng hắn tựa như là không có cảm giác được, không có chút nào dừng lại động tác của mình. Hắn rốt cục đẩy ra vị trí kia, sau đó phí sức đem một cái xoay tròn van xoay mở, vừa xoay ra một đường nhỏ thời điểm, một đầu thủy dịch liền giống rắn từ trong khe hở phun tới. Bọn chúng tại không có trọng lực hoàn cảnh bên trong ngưng kết thành khỏa khỏa giọt nước, có ánh sáng long lanh, như là bảo thạch. Nhưng Lý có biết, bọn chúng cũng không phải là bảo thạch, mà là giết người lợi khí. Bởi vì chúng nó đã bị ô nhiễm. Lý Quốc lấy ra một đầu cách ly túi, thận trọng đem những cái kia giọt nước thu sạch, không có thả chạy một cái. Nơi này là tụ biến động cơ vị trí khu vực hạch tâm, những này giọt nước loạn chạy, có thể sẽ hư hao còn lại thiết bị, tạo thành phiền toái càng lớn. Van cuối cùng hoàn toàn mở ra, nhưng cũng không phải là tất cả nước đều chạy ra. Thế là hắn lại vươn tay ra, trực tiếp đem những cái kia nước móc đi ra. Trực tiếp xúc tính phóng xạ ô nhiễm vật với thân thể người hư hao càng lớn, nhưng rất hiển nhiên, Lý Quốc hiện tại đã hoàn toàn không cần thiết. Đem nước đại khái móc sạch sẽ về sau, hắn lại lấy ra hút nước bơm vải, tỉ mỉ đem bên trong nước đọng hút sạch sẽ, sau đó mới bắt đầu tiến hành bước kế tiếp động tác. Tại đem nơi này nước làm sạch sẽ về sau, đầu kia tổn hại nước tuần hoàn đường ống cũng không lại có nước thẩm thấu ra. Bởi vì trước đó, đường ống bên trong nước liền đã bị sớm mại không. Tất cả đây hết thảy đều thời gian thực truyền tới khoang điều khiển bên trong phi hành gia trong mắt. Thấy cảnh này, Nô Đại Hà ngưng trọng nói, may mắn những này nước còn chưa tiết lộ đến địa phương khác. Ở bên cạnh nó liền là khí hỉ rồ chiết xuất thiết bị, nếu như lẫn vào nước, dẫn đến khí hỉ rồ độ tinh khiết không đủ, vậy phiền phức liền lớn. Tham dự tụ biến nguyên tốt hỉ rồ nhất định phải có cực cao độ tinh khiết, nếu không liền có khả năng đem phản ứng thất phá đi. Mà tụ biến động cơ tụ biến phản ứng thất thế nhưng là không có cách nào ở chỗ này tu. Nếu như phát sinh loại tình huống kia, cái kia hết thể liền đều xong. Đây là cực kỳ nguy hiểm một loại tình huống. Để bảo đảm loại tình huống này không xuất hiện, tại tinh hỏa phi thuyền thiết kế thời điểm, công trình sư nhóm khai thác đủ nhiều an toàn biện pháp, nơi này từ trên lý luận đến nói là sẽ không phát sinh chất lỏng tiết lộ, nhưng không biết vì cái gì, hết lần này tới lần khác liền phát sinh loại chuyện này. May mắn, tại chưa dẫn phát hậu quả nghiêm trọng trước đó, chỗ này trục trặc cũng bởi vì cơ duyên xảo hợp mà bị phát hiện. Vào lúc này, Trần Lạc trong lòng mấy có lẽ đã khẳng định, cái này nhất định là A Sủa giở trò quỷ. Bởi vì đây hết thảy thực sự quá không bình thường. Như thế nói đến, ngươi lừa gạt chuột đồng, lừa gạt tất cả nhiệm vụ người tham dự, đem cái này chí mạng nhất trục chặt lưu lại. A Sủa, ngươi cái này gái điếm môi. Tại thời khắc này, Trần Lạc trong lòng hận cực, nhưng sau một lát, cũng chỉ có thể chán nản đem hận ý buông xuống. Cái này hoàn toàn không có ý nghĩa. Trong tấm hình, Lý Cốc đem một nửa thân thể đều dò xét đi vào, trọn vẹn thao tác hơn nửa giờ thời gian, mới đưa thân thể nhô ra tới. Lúc này, trong tay hắn đã nhiều một đoạn mặt ngoài pha tạp, chiều dài nhiều nhất chỉ có 5-6 cm dài nhỏ kim loại vật. Xem ra A Sủa hiểm nghi có thể loại bỏ. Đây không phải hắn dở trò quỷ. Lý Cốc thản nhiên nói, khí hỉ rồi chiết xuất thiết bị lắp đặt quá trình vì thứ này thực hiện một chút bên ngoài áp lực, dẫn đến nó không cách nào đem giảm sức ép phiệt bịt kín hoàn toàn, thế là nước liền cực kỳ chậm rãi tiết lộ ra, ước chừng 20 năm mới tiết lộ không đến 10 thăng. Những này nước nhận lấy tính phóng xạ ô nhiễm, nước tuần hoàn đường ống bên trong áp lực chưa đủ thời điểm, bọn chúng liền lại bị chậm rãi hút vào, sau đó liền khuyết tán toàn bộ nước hệ thống tuần hoàn bên trong. Đây là phi thuyền thiết kế sai lầm, là lúc trước đám kia công trình sư sai lầm. Trần Lạc ngơ ngác một chút. Cái này vốn chỉ là cái trục chặt nhỏ, chỉ cần phát hiện, rất dễ dàng liền sắp xếp trừ đi. Tốt, ta đã giải quyết xong nó, bọn chiến hữu, gặp lại đi. Trần Lạc đột nhiên đứng lên, ngươi muốn đi đâu đây? Lý Quốc mỉm cười nhìn qua trong tấm hình Trần Lạc, chậm rãi nói, hiện tại ta còn có thể đi chỗ nào? Xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên được tên. Bàn điện thoại di động địa chỉ internet quy 1. Chương 133, bay về phía tinh không. Chương 118, bay về phía tinh không. Tại Lý Quốc nói ra hiện tại ta còn có thể đi chỗ nào câu nói này về sau, tinh hỏa phi thuyền khoang điều khiển bên trong, tất cả mọi người trong nháy mắt trầm mặc. Trần Lạc nguyên bản theo bản năng muốn nói đương nhiên là trở về câu nói này, nhưng trong nháy mắt về sau, hắn cũng trầm mặc lại. Trở về lại như thế nào? Trong tấm hình, Lý Cốc đem cái kia van lại lần nữa một lần nữa xoay bên trên, sau đó phí sức lại từ đầu kia chật hẹp trong thông đạo ép ra ngoài. Tại trong quá trình này, hắn đem trước thu tập được cái kia một cái túi nước cũng mang ra ngoài. Những này nước nhận lấy ô nhiễm, nhớ kỹ chớ cùng nó nước của nó lan lộn. Lý Cốc chỉ lơ lửng giữa không trung cái túi, đối mọi người ra hiệu một cái. Nước hệ thống tuần hoàn bên trong nước mặc dù bị ô nhiễm trình độ không nghiêm trọng lắm, nhưng làm vì cuộc sống dùng nước hoặc là thức uống lời nói như cũ không quá phù hợp. Phương pháp tốt nhất là để nó như cũ trở thành tuần hoàn dùng nước. Trần Lạc thấp giọng nói, ta biết. Lý Cốc trầm mặc một lát, lục lọi từ bên hông móc ra một cái hộp thuốc lá, từ trong đó lấy ra một cây rúm gió xì gà. Hắn đầu tiên là đem xì gà đặt ở trước mũi, thật sâu ngửi một cái, lại lấy ra đốt thuốc khí đến, đem nhóm lửa, sau đó thật sâu hít một hơi. Tại trong quá trình này, Trần Lạc muốn ngăn cản, cũng không phải là bởi vì nơi đó là phi thuyền hải tâm, nghiêm cấm khói lửa duyên cớ, mà là bởi vì Lý Cốc thân thể điều kiện căn bản không thể lại hút thuốc lá. Hắn sớm tại leo lên chiếc phi thuyền này trước đó, liền đã vì thân thể khỏe mạnh mà đem khói từ bỏ. Nhưng ngăn cản Lý Cốc hút thuốc lá ý nghĩ này đồng dạng chỉ duy trì trong nháy mắt, liền bị chính hắn chỗ bỏ đi. Sương mù cửa vào, Lý Cốc lập tức ho kịch liệt lên, nhưng ho khan qua đi, hắn như cũ không ngừng quất lấy, mãi cho đến cây nhang kia khói bị hút xong. Và nó, hơn 20 năm, lão tử rốt cục lại nếm đến cái này mùi vị. Trần Lạc lẩm bẩm nói, trở về đi. Lý Cốc cười nói, trở về làm gì? Nhìn xem của chính mình thân thể từng ngày mục nát, nhận hết tra tấn lại chết. Quá lượng phóng xạ sẽ phá hư DNA, dẫn đến tế bào không cách nào bình thường phân liệt, nguyên bản bọn chúng có thể chia ra có được bình thường công năng mới tế bào, nhưng DNA bị phá hư về sau, bọn chúng phân liệt phòng chế ra mới tế bào khả năng căn bản cũng không có sức sống, căn bản là không có cách gánh vác lên trước chết tới. Nhân thể thời thời khắc khắc đều tại tổn thất lấy tế bào, nguyên bản những tổn thất này tế bào có thể thông qua phân liệt bổ sung trở về, nhưng bây giờ hết thể cũng khác nhau. Người da thịt tế bào đổi mới nhanh chóng nhất, chính là bởi vì tế bào không ngừng bổ sung mới có thể để cho da thịt từ đầu đến cuối tồn tại. Nhưng bây giờ, một khi Lý Cốc da thịt chóc ra, liền cũng không còn cách nào mọc ra. Tối đa một tháng thời gian, da của hắn liền sẽ tổn thất hầu như không còn. Cho đến lúc đó, huyết nhục của hắn sẽ trực tiếp bại lộ tại ngoại giới. Không chỉ có là da thịt tế bào, tạo thành trong thân thể tất cả tạng khí, tất cả tổ chức, tất cả huyết nhục hết thể tế bào toàn bộ như thế. Ý vị này không có gì sánh kịp thống khổ. Mấu chốt nhất là, đại não ở trong quá trình này sẽ một mực duy trì lấy thanh tỉnh. Tại cái kia thống khổ to lớn trước đó, Lý Cốc coi như muốn té xỉu cũng hoàn toàn làm không được. Thời khắc này Lý Cốc nhìn xem như cũ hảo hảo, nhưng hắn đã mất đi sinh cơ. Tỉ mỉ đem tàn thuốc xử lý sạch, Lý Cốc tiêu sái phất phất tay, không có gì tốt thương tâm. Chúng ta những lao gia hỏa này vốn chính là tới làm những chuyện này. Muốn ta nhìn, có thể sử dụng cái mạng này đến bước qua một nấc thang, so nằm ở trên giường chậm rãi chết già muốn có lời nhiều. Đi, cứ như vậy đi, bọn chiến hữu, tạm biệt. Nói, Lý Cốc liền dùng hai tay kích thích, lần nữa hướng về phía trước bay đi, bay thẳng đến một chỗ đóng chặt cửa khoang trước đó. Cửa khoang về sau là một cái kết nối trong phi thuyền cùng ngoại bộ quá độ ở giữa. Lý Cốc đem khoang thuyền cửa mở ra, sau khi vào phòng, lại đem cửa khoang đóng lại. Giờ phút này, chỉ cần lại đem đạo thứ hai khoang thuyền cửa mở ra, chỗ này gian phòng liền sẽ cùng vũ trụ chân không nối liền thành một thể. Dĩ vãng thời điểm, mọi người tại lúc đến nơi này đều sẽ mặc du hành vũ trụ phục. Nhưng bây giờ, Lý Cốc chỉ mặc bình thường quần áo, không có mang bất luận cái gì sinh mệnh duy trì thiết bị. Hắn lặng lặng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Thật lâu, hắn mới vươn tay ra, đặt ở mật mã trên bàn. Một màn này, thông qua giám sát thiết bị rõ ràng hiện ra ở bên trong buồng lái này tất cả mọi người trước mắt. Mật mã là 6 chữ số. Lý Cốc một con số án lấy, một liền nhấn 5 cái. Ngón tay của hắn đặt ở cái cuối cùng số lượng bên trên, chỉ cần đè xuống, cửa khoang liền sẽ mở ra. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn qua phía trên máy giám thị, trên mặt lộ ra một điểm mỉm cười, "Trần Lạc, quên nói cho ngươi, nguyệt cầu trong căn cứ, ngươi cái kia bình rượu kỳ thật không tốt uống." Bằng không mà nói ta sớm uống xong, làm sao còn có thể cho ngươi thừa nửa bình. Trần Lạc thấp giọng nói, xác thực không tốt uống. Ta về sau chỉ nếm thử một chút, còn lại liền toàn vứt sạch. Lý Cốc cười lắc đầu, sau đó đem mấy cái chữ kia đột nhiên đè xuống. Cửa khoang cấp tốc mở ra, trong phòng tất cả khí thể trong nháy mắt tất cả trốn giật đến trong vũ trụ sao trời. Bọn chúng thậm chí lôi cuốn lấy Lý Cốc thân thể cùng nhau liền xông ra ngoài, thế là sau một khắc, Lý Cốc liền quần quật lấy biến mất tại hắc trong bóng tối. Trần Lạc biết, nhiều nhất chỉ cần mười mấy giây, Lý Cốc liền sẽ hoàn toàn mất đi ý thức, nhiều nhất chỉ cần một phút đồng hồ thời gian, hắn liền sẽ triệt để chết đi. Loại này tử vong phương pháp là không có cái gì thống khổ. Thậm chí có thể nói, tại nhân loại có thể lựa chọn tự sát phương pháp bên trong, nếu như theo thống khổ trình độ từ thấp đến cao sắp xếp, kiểu chết này tuyệt đối có thể xếp tại hàng đầu, hơn xa tại treo cổ tự tử, tự vẫn chờ chết pháp. Có lẽ, so sánh với tại phóng xạ bệnh tra tấn hạ chết đi, đây mới là Lý Cốc kết cục tốt nhất. Phi thuyền khoang điều khiển bên trong, nhìn qua Lý Cốc biến mất phương hướng, Trần Lạc run lên hồi lâu. Thật lâu, hắn mới thấp giọng nói, 11 số 485 trục trặc còn không có bài trừ, ta đi giải quyết rơi nó. Nói, Trần Lạc quay người liền đi ra ngoài. Nhưng còn chưa phóng ra bước chân, cánh tay của hắn liền bị một cái khác bàn tay khô gầy gắt gao bắt lấy. Hắn xoay người lại, liền thấy được Nô Đại Hà tấm kia tràn đầy ngưng trọng mặt. Không được, ngươi không thể đi. Ngươi bây giờ cảm xúc không ổn định. Trần Lạc gượng cười nói, ta không sao. Lý Cốc sớm muộn muốn chết, coi như không có chuyện này, hắn tối đa cũng sống không quá một năm. Nô Đại Hà lắc đầu, như cũ cố chấp không chịu buông tay, cái này không phải là vì ngươi, mà là vì nhiệm vụ của chúng ta. Trần Lạc chán nản nói, ta đã biết. Hoàng Dịch Khang đi lên phía trước, vỗ vỗ Trần Lạc bả vai, đi, ăn một chút gì đi thôi. Nô, cũng nên đem lão Trịnh phóng tới bảo dưỡng cơ bên trong, già là đang ngồi nằm, sinh hoại tử cũng không tốt. Trần Lạc cùng Hoàng Dịch Khang hai người đẩy Trịnh Vĩ rời đi, Nô Đại Hà cùng Chu Bân hai người như cũ lưu đang điều khiển trong khoang thuyền, tiếp tục chú ý đến những cái kia đi thuyền số liệu. Thời gian như cũ đang từ từ chạy đi, cái kia đánh số là 11 số 485 trục trặc cũng cuối cùng bị Trần Lạc bài trừ, chữa trị trục trặc quá trình chứng minh, nơi này vẫn như cũng là một cái công trình bên trên thiết kế sai lầm. Nó cũng không khó được giải quyết, chỉ cần điều chỉnh một chút khu vực này linh bộ kiện thụ lực cường độ là có thể. Từ Lý Cốc tự sát về sau, một ngày nào đó, Trịnh Vĩ cũng tại ban đêm bình tĩnh đình chỉ hô hấp. So với Lý Cốc, Trịnh Vĩ chết cũng không để cho mọi người quá mức thương tâm. Bởi vì mọi người sớm đã tiếp nhận kết cục này, hắn mất đi ý thức, cả ngày chỉ có thể ngồi liệt tại trên xe lăn đã hơn 2 năm thời gian, tử vong đối với hắn mà nói chỉ là một cái tự nhiên mà vậy kết cục mà thôi. Thế là, tinh hỏa tàu trong phi thuyền liền chỉ còn lại có Chu Bân, Hoàng Dịch Khang, Trần Lạc ba người. Trong phi thuyền trước nay chưa có vắng lạnh xuống tới, ngày xưa loại kia đám người tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm tình cảnh cũng đã không thể tái hiện. Trần Lạc như cũng hoàn toàn như trước đây tiếp tục lấy cuộc sống của mình quy tích, nghỉ ngơi, làm việc, nghỉ ngơi, làm việc, ngày qua ngày. Thậm chí, vì có thể làm cho thân thể càng thêm khỏe mạnh một chút, tận khả năng kéo dài sinh mệnh, hắn ngay cả trong phi thuyền vì số không nhiều, như cũng có thể tiến hành hưởng thụ, các món ăn ngon cũng từ bỏ, cả ngày chỉ dựa vào những cái kia nhìn liền rất khỏe mạnh, cũng rất nhàm chán sơ lá rau, trứng gà luộc, sữa bò, cùng đặc biệt mấy loại thịt sinh tồn. Ăn cơm đối với Trần Lạc tới nói, vẹn vẹn một loại duy trì sinh tồn, bảo trì khỏe mạnh tất yếu thủ đoạn mà thôi. Hắn nhất định phải muốn làm như thế, nhất định phải chỉ có thể là bảo trì mình khỏe mạnh. Bởi vì hắn biết rõ, coi như hết thảy thuận lợi, mình tới đạt mục đích thời điểm, mình cũng đã 76 tuổi. Nếu như mình không khai thác hết thảy thủ đoạn bảo trì khỏe mạnh lời nói, bảy khi 16 tuổi, mình rất có thể liền ngay cả đơn giản một chút nhiệm vụ đều chấp hành không được nữa. Tại trong khoảng thời gian này, Trần Lạc cùng Chu Bân còn có Hoàng Dịch Khang hai người cũng từng thử qua lấy ra tinh trùng cùng trứng, sau đó ý đồ để bọn chúng kết hợp, nhìn có thể hay không đản sinh ra mới sinh mệnh đến, nhưng rất đáng tiếc, bọn hắn thất bại. Tựa hồ cho tới giờ khắc này, chiếc phi thuyền này, hoặc là chiếc phi thuyền này vị trí khu vực như cũng nhận không cách nào sinh dục hạn chế. Mấy người đã từng vì thế triển khai qua thảo luận, nhưng cuối cùng cũng không có thảo luận ra kết quả gì tới. Vô luận sinh mệnh năng không tại khoảng cách này Thái Dương hệ 2 năm ánh sáng địa phương sinh ra, đều không thể chứng minh Trần Lạc lúc trước phỏng đoán đến tuột cùng là đúng hay sai, cũng vô pháp để Trần Lạc biết, mình tới đạt ngôi sao hy vọng về sau, mới nhân loại là có hay không có thể như trong dự đoán sinh sôi đi ra. Toàn bộ tinh hỏa kế hoạch thành lập cơ sở vốn là không chắc chẽ, đây vốn chính là một lần đánh bạc mà thôi. Thời gian liền tại cái này bình tĩnh cùng quặng cu é bên trong tiếp tục chậm rãi trôi qua. Thời gian dần trôi qua, Chu Bân cũng tại một lần bệnh tim đột phát bên trong qua đời, hưởng thọ 96 tuổi. Thời gian dần trôi qua, tại Hoàng Dịch Khang 92 tuổi một năm kia, hắn cũng bởi vì một lần trúng gió mà lặp lại Trịnh Vi đã từng vận mệnh, hắn cũng ngồi ở trên xe lăn, cũng không còn cách nào đứng lên. Hắn giờ phút này tư duy còn lớn hơn khái rõ ràng, nhưng nói lời đã không trôi chảy. Về sau, hắn ngay cả nói chuyện cũng không nói ra được, toàn bộ thân thể chỉ có tay phải ba ngón tay còn có thể nhúc đích. Thế là, Trần Lạc đang tiến hành phi thuyền thông thường duy trì nhiệm vụ bên ngoài, còn nhiều thêm một cái chiếu cố Hoàng Dịch Khang nhiệm vụ. May mắn, trong phi thuyền có rất hoàn thiện người già bảo dưỡng thiết bị, cũng là không cần Trần Lạc quá tốn sức. Chỉ là, cả chiếc tinh hỏa tàu trong phi thuyền không còn có người có thể cùng Trần Lạc nói chuyện. Giờ phút này, tinh hỏa phi thuyền cách địa cầu 30 vạn ước cây số, đại khái 3.15 năm ánh sáng. Toàn bộ hành trình đã qua nửa. Liên tại một ngày này sáng sớm, một đạo vô tuyến điện tín hiệu bỗng nhiên đi tới tinh hỏa phi thuyền nơi này, bị phi thuyền bộ kia thông tin dây ẹn bèn bắt được. Xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên đủ tên. Bản điện thoại di động địa chỉ internet Q1. Chương 134, nổ tung. Chương 119, nổ tung. Vừa tiếp vào có tin tức đến tin tức thời điểm, Trần Lạc còn rất khiếp sợ. Giờ phút này khoảng cách rời đi địa cầu đã có 3 thời gian 10 năm, tinh hỏa phi thuyền đã phi hành trọn vẹn 30 năm. Tại như thế trưởng về khoảng cách, từ địa cầu phát xạ một cái tín hiệu, đến tinh hỏa phi thuyền muốn trọn vẹn 3 năm còn nhiều. Huống chi, bố trí tại Thái Dương vờn quanh trên quỹ đạo cái kia ba đài thông tin dây ẹn bẹn căn bản cũng không có cường đại như vậy công suất. Tinh hỏa phi thuyền cùng địa cầu ở giữa liên hệ, sớm tại 20 năm trước liền cắt ra. Cái này không quá giống là đến từ địa cầu tin tức. Thế nhưng là, nếu như không là địa cầu gửi tới tin tức, này sẽ là ai? Trần Lạc đẩy Hoàng Dịch Khang xe lăn, tràn đầy ngưng trọng về tới phi thuyền khoang điều khiển bên trong. Tại trong quá trình này, Hoàng Dịch Khang không chế còn sót lại có thể động đậy ba ngón tay, tại xe lăn trên lan can gõ chỉ chốc lát, một cái điện tử hợp thành âm liền truyền vào Trần Lạc lỗ tai, "Bác sĩ, ta không biết." Trần Lạc nói, đi tới trước đài điều khiển, mở ra cái kia cái tin tức. Hình chiếu dụng cụ bắt đầu tự động làm việc, đem cái kia đầu tin tức bên trong ẩn chứa tin tức hiện lên hiện tại Trần Lạc cùng Hoàng Dịch Khang trước mặt. Sau đó, một cái Trần Lạc tuyệt đối không nghĩ tới thân ảnh xuất hiện. Đó là A Sủa. Hình chiếu trong tấm hình, A Sủa tùy ý ngồi tại trên một tảng đá lớn, tràn đầy nụ cười nhìn qua ống kính. Tại đỉnh đầu hắn là cùng húc ánh nắng cùng bầu trời xanh thẳm. Dưới chân thì là một tòa thấp bé sân phòng, ngọn núi bên trên bóng cây vần quanh, dưới ngọn núi thì là một cái sóng biếc nhộn nhạo cự hồ nước lớn. Cái kia hồ nước không phải rất rộng, nhưng rất dài, dài đến căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Không biết có bao nhiêu vạn nước tấn nước chữ trốn ở chỗ này. Trong tấm hình A Sủa đã không còn trẻ nữa, so sánh với Trần Lạc trong trí nhớ cái thân ảnh kia, thời khắc này A Sủa đã béo rất nhiều, tóc cũng chọc ra không ít, xem ra sắp hói đầu. Giờ phút này hình tượng cùng trong trí nhớ khác biệt, để Trần Lạc có chút ngẩn ra một chút, sau một lát mới phản ứng được, coi như cái tin này là hơn 3 năm trước gửi tới, thời điểm đó A Sủa cũng đã 50 tuổi còn nhiều hơn. Cái tuổi này đã không thể tính trẻ. Đương nhiên, mình cũng một mực tại từ từ già yếu. Năm nay, mình đã 56 tuổi, so A Sủa còn muốn lớn 5-6 tuổi. Bất quá, bởi vì mấy chục năm như một ngày khỏe mạnh thói quen sinh hoạt, thời khắc này Trần Lạc thoạt nhìn cũng chỉ là chừng 40 tuổi bộ dáng, nhìn muốn so A Sủa trẻ trung hơn rất nhiều. Tam thập nhi lập, 40 chứng trạng, 50 chi thiên mệnh. Mà bây giờ Trần Lạc đã qua chi thiên mệnh niên kỷ. Tất cả mọi người tại già yếu, không có người có thể ngoại lệ. Trần Lạc, ngươi nhất định rất ngạc nhiên ta là thế nào đem đoạn tin tức này phát cho ngươi đúng hay không? Ha ha, không quan hệ. Ta có thể nói cho ngươi, chúng ta dùng thời gian 6 năm, đem cái kia ba đài thông tin dây ẹn bèn công suất tăng lên rất nhiều, hiện tại bọn chúng thậm chí đã có thể trực tiếp đem tín hiệu từ Thái Dương hệ gửi đi đến bạn nạt tinh hệ. Ngươi coi như đến mục đích, cũng như cũ có thể tiếp vào đến từ địa cầu ân cần thăm hỏi, hài lòng hay không? Y không ngoài ý muốn. Trần Lạc cảm giác có chút không hiểu đấu. Hắn không thể nào hiểu được cả sủa cùng đám người tuổi trẻ kia nhóm, à, không, hiện tại đã không thể gọi là người tuổi trẻ, mà hẳn là trung nhân nhân, không thể nào hiểu được bọn hắn muốn phải làm những gì. Ngươi có phải hay không rất ngạc nhiên ta phí hết khí lực lớn như vậy muốn phải làm những gì? Đúng hay không? Ha ha, kỳ thật ta cũng không có muốn làm cái gì, chỉ bất quá để ngươi tìm hiểu một chút cuộc sống của chúng ta mà thôi. Tại ngươi rời đi về sau những trong năm này, chúng ta làm rất nhiều chuyện. Chúng ta tại trên viên tinh cầu này muốn làm gì thì làm, muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì. Chúng ta đốt đi 6 cái rừng rậm, cử hành vài chục lần 1 vạn đầu trở lên giá thu tham dự đấu thú hoạt động, nổ nát 3 tòa thành thị, đã dẫn phát 8 lần cự hình huyết lở, độc chết vài tỷ con cá tôm, vân 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 vân. Mỗi một ngày tỉnh lại, chúng ta cũng đang thảo luận còn có cái gì có ý tứ, chuyện kích thích có thể đi làm, một khi xác định, liền lập tức đi làm. Tại còn chưa thảo luận ra muốn làm chuyện gì thời điểm, chúng ta liền ở trong thành thị của Hoan, thâu đêm suốt sáng, thưởng dụng mỹ thực và rượu ngon. Đây là thiên đường, đúng hay không? Ngươi nhìn, chúng ta trên địa cầu qua rất hài lòng, rất dễ chịu, chúng ta mỗi người đều rất may mắn lúc trước làm ra lựa chọn, chúng ta mỗi người đều cảm giác, con người khi còn sống muốn như vậy vượt qua mới không coi là sống uổng phí. Ngồi tại trên tảng đá lớn ả sủa tiện tay hướng phía dưới chỉ, Trần Lạc liền nhìn thấy đông đảo mặc các thức kỳ trang dị phục nam nữ, chính cao hứng bừng bừng tụ tập tại sơn phong các nơi, như là đang mong đợi sự tình gì, mong mỏi cùng trông mong. Có vô số người máy xuyên tới xuyên lui, mang đến đếm không hết tinh mỹ đồ ăn cùng rượu, cung cấp mọi người tiện tay lấy dùng. Trời xanh mây trắng, cây xanh râm mát phía dưới, một màn này an nhàn mà mỹ hảo. Trần Lạc, ngươi bây giờ thế nào? Cái kia đi theo ngươi cùng nhau rời đi địa cầu 13 cái lao ra hỏa hiện tại còn sống không vậy? Ngươi có bao lâu thời gian không có cùng người nói chuyện qua rồi? Ngươi bao lâu không có yên lòng, tốt hưởng thụ tốt một cái sinh mệnh của ngươi rồi? Ngươi bây giờ, hối hận ngươi lựa chọn ban đầu hay chưa? Trần Lạc im lặng, không nói gì, cũng không có làm ra bất kỳ động tác gì, tựa như đang tự hỏi cái gì. Hiện tại lại một lần nữa chứng kiến chúng ta cuồng hoan đi. Chúng ta phí hết khí lực lớn như vậy mới khôi phục cùng truyền tin của ngươi, ngươi nhưng nhất định phải làm một cái xứng chức hợp cách người xem, hảo hảo nhìn xem đi. Liên ở thời điểm này, cái kia phân tán tụ lại tại các nơi nam nữ nhóm đột nhiên bạo phát ra trời long đất nở reo hò. Tại cái kia to lớn tiếng gầm bên trong, ngàn vạn người la lên dần dần hội tụ thành một thanh âm, vượt qua, vượt qua. A Sủa cái kia tràn đầy thanh âm hưng phấn cũng truyền ra, Trần Lạc, xem đi, nhìn xem thời đại trước đám lão gia kia nhóm lưu lại vĩ đại nhất đập nước là như thế nào sụp đổ a. Ống kính di động nhắm ngay phía dưới cái kia cái cự hồ nước lớn. Cho đến lúc này, Trần Lạc mới nhìn rõ, cái kia kỳ thật cũng không phải là hồ nước, mà là một đầu to lớn đường sông. Đường sông phía trước có một đầu to lớn đến cực điểm, cao mấy trăm mét to lớn đê ngăn sông đứng vững, đem chọn cái đường sông chặn ngang chặn đứng. Chính là bởi vì nó tồn tại, nước sông trầm tích mới tạo thành trước đó mình nhìn thấy cái kia cái cự đại hồ nước. Giờ phút này, thủy vị đã cùng đập lớn đỉnh ngang bằng, bắt đầu có nước sông tràn qua đập lớn, hướng đập lớn khác một bên chảy tới. Mà đập lớn khác một bên thủy vị cùng cái này một bên chênh lệch đủ mấy trăm mét. Lượng lớn nước rầm rầm hướng về đập lớn khác một bên bay lả tả mà xuống, như là thác nước. Cũng chính tại thời khắc này, có đầy trời hơi nước tràn ngập ra, như là đám mây. Dòng nước rơi xuống thanh âm như là lôi đỉnh, liền ngay cả xa ở bên ngoài mấy km địa phương đều có thể nghe được. Trần Lạc trong lòng căng thẳng. Hắn biết, loại này đập lớn sở dĩ có thể ngăn cản lượng lớn nước sông, đem thủy vị dốc lên trọn vẹn mấy trăm mét cao, một là dựa vào tự thân trọng lượng, hai là dựa vào kiên cố nền tảng. Mà nếu như nước sông tràn qua đập lớn, bắt đầu cọ rửa đập lớn khác một bên, cái kia đập lớn nền tảng chẳng mấy chốc sẽ bị phá hư rơi. Nền tảng bị phá hư kết quả chính là đập lớn sụp đổ. Đến lúc đó, lượng lớn nước sông sẽ mãnh liệt mà xuống, cọ rửa đi trước mặt bất luận cái gì có can đảm ngăn trở tồn tại. Tại lúc bình thường, có miệng cống điều tiết khống chế thủy vị độ cao, tuyệt sẽ không phát sinh khắp đập sự tình. Nhưng bây giờ, những cái kia trung niên nhân nhóm rất lộ ra nhưng đã phong kín miệng cống, cố ý để nước sông chấm tích, sau đó tràn qua đập lớn. Làm nước sông tràn qua đi trong nháy mắt đó, Trần Lạc liền biết, tòa này ở thời đại trước đã từng vì vô số nhân loại tạo phúc kiến trúc hùng vĩ triệt để xong. Hắn nhẹ nhàng thở dài. Trong tấm hình, A Sủa như là điên cuồng, ở nơi đó khản cả giọng gầm rú lấy, "Trần Lạc, ngươi mau nhìn, mau nhìn." Không biết là ảo giác còn là thế nào, Trần Lạc tựa hồ cảm giác cái kia to lớn đập lớn lay động một cái. Cũng đúng vào lúc này, trong tấm hình tiếng hoan hô lớn hơn một chút. Vô số người đang hoan hô, vô số người đang reo hò. Đột nhiên, cái kia đập lớn chậm rãi bắt đầu nghiêng. Nó ngay từ đầu nghiêng rất chậm, nhưng ngay lúc đó liền tăng nhanh tốc độ. Tại không đủ một phút bên trong, nó trùng điệp ngã xuống. Mà tại ngã xuống quá trình bên trong, nó đã vỡ vụn thành vô số khối. Tại thời khắc này, trước đó bị nó gắt gao cản tại sau lưng lượng lớn nước sông giống như là biển gầm lao nhanh mà ra. Tại thời khắc này, thiên địa vì thế mà chấn động. Thậm chí ngay cả quay chụp một đoạn này hình tượng ống kính đều chấn động mạnh mẽ một cái. Trên lệch cao tới vài trăm mét mãnh liệt nước sông đập ầm ầm dưới, sau đó không thể ngăn cản xung kích về đằng trước. Trần Lạc nhìn thấy, trước đó đường sông hai bên sơn phong tại lúc này tựa như bùn đất dựng đồng dạng trực tiếp bị xuống nát, đến không hết nham thạch đầm vang sụp đổ, nện vào trong nước sông. Ống kính nhất chuyển, đã hoán đổi đến không trung, tựa hồ có một chiếc máy bay trực thăng chuyên môn trên không trung quay chụp lấy cái này một cảnh tượng. Thế là Trần Lạc liền nhìn thấy, cao tới trăm mét đầu sóng tấn mạnh tiến lên, nghiền ép lấy phía trước hết thảy có can đảm ngăn cản sự vật, vô luận đó là tự nhiên, còn là nhân tạo. Cao tới trăm mét cao ốc như là xếp gỗ, bị xông lên mà ngã. Mấy người ôm hết đại thụ bị nổ tận gốc, nhẹ nhàng linh hoạt như cùng một căn diêm. Vô số bỏ mạng chạy trốn động vật hoang dã còn không có chạy ra hai bước, liền bị sóng lớn quét sạch, sau đó trong nháy mắt biến mất. Cự hình sóng nước một đường tiến lên, một đường tiến lên, một mực sông ra mấy trăm cây số đều không có quá lớn suy giảm. Mà tại đoạn đường này phía trên, đã có chí ít 6 tòa thành thị, mấy chục vạn tòa nhà kiến trúc bị trực tiếp phá hủy. Ống kính lại lần nữa hoán đổi, A Sủa thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Hắn giờ phút này khuôn mặt kích động đỏ bừng, tựa hồ thập phần hưng phấn. Nhìn thấy không Trần Lạc, đây chính là chúng ta trên địa cầu sinh hoạt, trên địa cầu, chúng ta liền là vương, chúng ta liền là hết thảy chỗ thể, chúng ta có thể muốn làm gì thì làm, chúng ta có thể hưởng thụ hết thảy. Bước kế tiếp, kế hoạch chúng ta tổ chức một cái lớn nhất từ trước tới nay pháo hoa tú, dùng pháo hỏa tiễn làm bậy bắn, ha ha ha, vậy nhất định sẽ nhìn rất đẹp, sẽ rất có ý tứ, đến lúc đó ta tái phát cho người xem. Đoạn tin tức này đến đây là kết thúc. Trần Lạc biết, A Sủa mục đích đúng là để hối hận của mình lựa chọn ban đầu. Hắn đang dùng trên địa cầu cái kia như là vương giả sinh hoạt đến tra tấn mình. Trần Lạc nhìn một chút cái này, mình ngây người thời gian mấy chục năm khoang điều khiển, nhìn một chút cơ hồ không có một ai phi thuyền, nhìn một chút đã tê liệt tại trên xe lăn Hoàng Dịch Khang, hồi tưởng lại mình mấy chục năm như một ngày kiên trì, trong lòng không biết là tư vị gì. Trên xe lăn, Hoàng Dịch Khang dùng ngón tay gõ đánh ra một nhóm lời nói. Ngươi hối hận sao? Trần Lạc không có trả lời, mà là nở nụ cười. Quy 1. Chương 135, Ác Ma. Chương 120, Ác Ma. Thời gian như cũ đang chậm rãi trôi qua. Từ khi chúng gió tê liệt về sau, Hoàng Dịch Khang cũng không kiên trì bao lâu thời gian, vốn nhờ vì bệnh biến chứng mà qua đời. Trần Lạc ý đồ cứu giúp về tính mạng của hắn, nhưng cuối cùng thất bại. Nhìn qua nằm tại trên giường bệnh, thân thể đã bắt đầu dần dần băng lãnh Hoàng Dịch Khang, Trần Lạc chậm rãi thu hồi hai tay. Hắn biết, mình đã mất đi một tên sau cùng đồng bạn. Con đường sau đó chỉnh, thật chỉ có thể dựa vào mình đi. Ai? Trần Lạc thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn dùng trang thi túi đem Hoàng Dịch Khang thu liễm, sau đó bỏ vào đông lạnh trong kho tạm thời an trí. Hoàng Dịch Khang hy vọng mình sau khi chết có thể mai táng tại ngôi sao hy vọng bên trên, thế là Trần Lạc liền không có đem hắn thi thể ném tới trong vũ trụ sao trời đi. Đã mất đi một tên sau cùng đồng bạn, vô biên cảm giác cô độc liền tràn ngập Trần Lạc bên người mỗi một chỗ không gian. Vô luận hắn đang làm cái gì, vô luận hắn đi tới chỗ nào, cái này cảm giác cô độc đều từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi. Cái loại cảm giác này, Trần Lạc trước kia chưa từng như này rõ ràng thể nghiệm từng tới. Trước đó, dù là Hoàng Dịch Khang đã tê liệt, dù là Hoàng Dịch Khang chỉ có 3 ngón tay có thể động, nhưng hắn trung quy vẫn là còn sống. Hiện tại, liền ngay cả hắn cũng đã chết. Sớm tại bắt đầu chấp hành tinh hỏa kế hoạch trước đó, Trần Lạc liền biết một ngày này cuối cùng rồi sẽ tới, đồng thời một mực tại vì một ngày này làm tâm lý kiến thiết. Nhưng khi cái ngày này thật sự đến thời điểm, trong lòng của hắn như cũ có chút khổ sở. Hắn nhìn một chút phòng bếp, liền nhớ tới trước kia mình cùng các đồng bạn ở nơi đó bận rộn nấu cơm tình cảnh, nhìn một chút phòng nghỉ, liền nhớ tới Di Vãng Lý Cốc ở nơi đó nước miếng văng tung tóe khoác lác bộ dáng, nhìn một chút khoang điều khiển, liền nhớ tới các đồng bạn ngồi nghiêm chỉnh, một mặt nghiêm túc bộ dáng. Hiện tại, những cái kia tình cảnh đều chỉ có thể tồn tại ở trong hồi ức. Từ đó về sau, vô luận làm cái gì đều biến thành Trần Lạc một cái. Một mình hắn ăn cơm, một cái nhân công làm, một người kiện thân, một người nghỉ ngơi. Làm thời gian dài về sau, hắn liền từ từ quen đi loại trạng thái này. Hắn thận trọng duy trì lấy tâm lý của mình trạng thái, mỗi một tuần lễ đều muốn dùng giữa phi thuyền trong máy vi tính dự thiết chương trình làm một lần tâm lý khôi phục trị liệu. Nếu như không lời như vậy, hắn sợ hãi mình sẽ nổi điên, sẽ từ từ mất đi thân vị một người lý trí, sợ hãi mình tín niệm trong lòng dần dần ảm đạm. Có đôi khi, cái này không là một người trong lòng là không cứng cỏi, tín niệm phải chăng kiên định liền có thể chuyển quyết định. Nếu như thực sự không cách nào khống chế sâu trong nội tâm mình nóng nảy, Trần Lạc liền sẽ đi vào trong phòng thể hình, đeo lên bắc kích quần sáo, đối trước mặt bao cát hung hăng phát tiết, mãi cho đến toàn thân mồ hôi đầm địa, cơ bắp đau nhức, lại không có một chút khí lực mới thôi. Tại cái này về sau, hắn liền có thể chạy không đại não, cái gì cũng không muốn, hảo hảo ngủ một giấc. Tại hắn 58 tuổi sinh nhật ngày đó, tinh hỏa phi thuyền lại nhận được đến từ địa cầu tin tức. Không có vượt quá dự liệu của hắn, lần này tin tức vẫn như cũng là ả sủa gửi tới. Hắn không biết mình là có nên hay không đi thăm dò nhìn cái tin này. Hắn rất biết rõ, lần này tin tức bên trong nhất định vẫn như cũng là có quan hệ ả sủa cùng còn lại lưu trên địa cầu người sinh hoạt miêu tả, cuộc sống của bọn hắn nhất định tự do, giàu có, khoái hoạt, mà ả sủa tiếp tục cho mình gửi đi những tin tức này, nhất định vẫn như cũng là vì cha tấn mình. Lý trí nói cho Trần Lạc, đừng đi nhìn những vật này, tốt nhất phương thức xử lý là trực tiếp xóa bỏ. Nhưng Trần Lạc cảm giác mình tựa như là mê muội, ngón tay của hắn đã đặt tại xóa bỏ cái nút bên trên, chỉ cần ấn xuống, đoạn tin tức này liền sẽ bị triệt để xóa bỏ, cũng không còn cách nào tìm về, nhưng hắn vô luận như thế nào quyết định, lại luôn không giấu đi được. Thật lâu, hắn vẫn là thở dài. Mà nó, nhìn xem liền nhìn xem, cũng sẽ không chết. Trần Lạc thấp giọng lẩm bẩm, đem cái tin này mở ra. Hương nghĩ đầu ảnh dụng cụ bắt đầu làm việc, lần nữa đem ả sủa thân ảnh bắn ra đến trong không khí. Trần Lạc, đã lâu không gặp a, ngươi còn tốt chứ? Ha ha, vốn là muốn sớm một chút cho ngươi phát tin tức, nhưng siêu cự hình pháo hoa nghiên cứu ra một chút vấn đề, một cho tới hôm nay giải quyết. Hôm nay chính là chúng ta tổ chức pháo hoa tú thời gian, ngẫm lại còn thật là khiến người ta kích động đâu. Trong tấm hình, ả sủa như cũ mang theo mặt mũi tràn đầy ý cười nói. Giờ phút này tựa hồ là ban đêm, bầu trời rất sáng sủa, chỉ có đầy trời sao trời, không có trăng sáng, chính là châm ngòi pháo hoa thời điểm tốt. Tự dưng, Trần Lạc trong lòng vậy mà cũng có một điểm chờ mong. Hắn không chế không nổi muốn biết, dạng này một đám coi trời bằng vùng, không nhận bất luận cái gì trói buộc người, dùng thời gian mấy năm nghiên cứu ra, phải dùng pháo hỏa tiễn máy phát xạ pháo hoa đến tột cùng đến cỡ nào xinh đẹp. Loại này pháo hoa ở thời đại trước bên trong tuyệt không tồn tại. Uy lực của bọn nó tất nhiên rất lớn, thậm chí có thể sánh vai tạc đạn, loại vật này ở thời đại trước bên trong không ai dám chế tạo. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, không chỉ có là Trần Lạc, từ nhân loại từ trước tới nay tất cả nhân loại đều chưa từng gặp qua loại vật này. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, mấy năm này bên trong, ngoại trừ nghiên cứu phát minh pháo hoa bên ngoài, chúng ta cũng không có nhàn rỗi. Chúng ta đem 500 chỉ vừa ngủ đông tốt, nhanh nói điên rồi gấu Bắc Cực ném tới Nam Cực, chậc chậc, ngươi cũng không biết bọn chúng lần thứ nhất nhìn thấy chim cánh cụt thường có nhiều điên cuồng. Ha ha, một cái hơn 1 vạn con chim cánh cụt của Lạc, mấy giờ liền bị gấu Bắc Cực toàn bộ giết sạch, đại khái bọn chúng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy lần đột, hành động vụng về con mồi đi. Chúng ta tại châu Phi tìm 500 con voi lớn, cho chúng nó tiêm vào siêu lượng gấp trăm lần thuốc kích thích. Ha ha, ngươi là không thấy được, cái kia voi chạy so sư tử còn nhanh hơn, chạy chân đều gãy mất còn đang chạy, thật sự là rất có ý tứ. Trong tấm hình, A Sua hưng phấn giảng thuật, khắp khuôn mặt là vẫn chưa thỏa mãn hương vị. Trên địa cầu có thể làm có ý tứ sự tình thực sự nhiều lắm, mỗi ngày không giống nhau, một mực làm đến chết già đều làm không hết ta, ai, thời gian làm sao lại qua nhanh như vậy, cuộc sống như vậy thật sự là rất thư thái, một ngày thời gian còn không có cảm giác gì đâu, chỉ chớp mắt liền đi qua, thật sự là, ai, đáng tiếc, Trần Lạc ngươi là trải nghiệm không tới. Trong tấm hình, A Sua làm ra 10 phần tiếc hận bộ dáng, ánh mắt bên trong tựa hồ có chút thương hại. Trần Lạc có chút nở nụ cười khổ. Cùng A Sua tương phản, hạ tại tinh hỏa tàu trong phi thuyền thời gian lại là một ngày bằng một năm. Nếu như không phải có mỗi tuần một lần tâm lý khai thông, hắn hoài nghi mình đã sớm nổi điên. Tốt, không nói nhiều, bọn hắn cũng đã nhanh chuẩn bị xong, chúng ta đi xem một chút. Ống kính nhất chuyển, liền đi tới một quảng trường khổng lồ phía trên. Trần Lạc nhìn thấy, trên quảng trường cũng bày phóng hơn 30 chiếc tạo hình quái dị xe nhỏ, mỗi một chiếc xe nhỏ bên trên đều có 4 thừa 46 cái đường kính đem gần nửa mét ống tròn bút chĩa thẳng vào bầu trời. Mấy trăm tên người trẻ tuổi chính trên quảng trường vừa đi vừa về bận rộn, còn có một số người mở ra cần cầu, đem từng cái đường kính đồng dạng không sai biệt lắm có nửa mét viên cầu lắp đặt đến tròn trong ống. Viên kia cầu sắc ngoài là kim loại, nội bộ là cái gì cũng không biết. A Sủa thanh âm ở thời điểm này lại truyền ra, chúng ta vốn là định dùng pháo hỏa tiễn máy phát xạ đến phát xạ yên hoa đạn, nhưng này dạng uy lực quá nhỏ, về sau chính chúng ta nghiên cứu phát minh, mình chế tạo những vật này, chậc chậc, Trần Lạc ngươi nhìn, đường kính nửa mét, nặng đến 300 kg yên hoa đạn gặp qua không có. Còn có những này ống tròn, bọn chúng có thể đem yên hoa đạn phát xạ đến 1000 mét cao. Trần Lạc xuất thần nhìn xem, nháy mắt một cái không nháy mắt. Mọi người trọn vẹn bận rộn hơn 1 giờ mới hoàn thành công tác chuẩn bị. Về sau, tất cả mọi người rút lui, quảng trường liền vắng vẻ xuống dưới. Ống kính tại dọc theo quảng trường quét một vòng, mượn một điểm ánh sao yếu ớt, Trần Lạc liền thấy được lít nha lít nhít đám người tụ lại ở nơi đó, hoặc là tràn đầy mong đợi nhìn qua những cái kia phát xạ xe, hoặc là ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sau một lúc lâu, tất cả ánh đèn cũng đều đóng lại, giữa thiên địa một vùng tăm tối. Trần Lạc, xem trọng, muốn bắt đầu. A Sủa tràn đầy hưng phấn giống to một tiếng, lập tức hung hăng vỗ xuống bên cạnh một cái nút. Thế là, nương theo lấy một tiếng trầm thấp vang minh, một cỗ phát xạ xe một cái trong đó ống tròn đột nhiên bộc phát ra một đạo chớp lóe, nương theo lấy đạo này chớp lóe, một đạo chiều dài 100 mét ánh lửa thẳng tắp nhanh chóng vọt lên bầu trời. Tại cái này đạo hỏa quang về sau, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, mai cho đến tất cả phát xạ trên xe tất cả phát xạ ống toàn bộ phát xạ một lần mới thôi. Cho đến lúc này, trên bầu trời mới đột nhiên tuôn ra một đoàn chớp lóe, vô số sáng chói nhan sắc lấy cái kia hạch tâm làm nguyên điểm, hướng chung quanh bầu trời đột nhiên tản ra. Tại cái này về sau, càng nhiều chớp lóe bạo phát đi ra, càng nhiều 7 màu sắc xuất hiện, đem trọn cái bầu trời tăm tối đều chiếu rọi thành 7 màu sắc. Qua trọn vẹn vài giây đồng hồ thời gian, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ mạnh mới truyền về mặt đất. Làm cái kia cự hình pháo hoa mang đến cảnh sát truyền vào Trần Lạc trong mắt thời điểm, Trần Lạc theo bản năng nín thở. Trong mắt của hắn tràn đầy rung động, trong đầu cũng trống rỗng. Video quay chụp pháo hoa châm ngòi hiệu quả bình thường muốn so trong hiện thực nhìn thấy phải kém, nhưng nếu như Trần Lạc bây giờ thấy được liền đã như thế trắng lệ, như vậy lúc ấy châm ngòi hiện trường nhìn thấy tình cảnh, lại tráng đẹp đến loại nào trình độ. Đây là gần như không thể tưởng tượng. Tại Đinh Thai nhức góc tiếng nổ mạnh về sau, trong đám người truyền đến như là núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Đám người tại thời khắc này lại lần nữa lâm vào điên cuồng. Trần Lạc, ngươi nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? A Sủa cái kia tràn đầy hưng phấn thanh âm đàm thoại lại lần nữa truyền vào Trần Lạc lỗ tai. Trần Lạc vô ý thức nói, ta thấy được, thấy được. Thế nào, đẹp mắt không dễ nhìn? Đẹp mắt, đẹp mắt. Ha 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 ha. Trần Lạc, ngươi có hối hận không? Có hối hận không? Đi qua thời gian mấy chục năm trăm ngàn loại tư vị cùng nhau xông lên đầu, Trần Lạc trong đầu không ngừng hiện lên từng bức họa, có mình vất vả làm việc kiểm tra hình tượng, có các đồng bạn từng cái chết đi hình tượng, có tao ngộ nguy cơ, kém một chút liền bỏ mạng ở vũ trụ hình tượng. A Sủa thanh âm tựa như là ác ma, trong đó tựa hồ ẩn chứa một loại đặc thù ma lực, có thể dẫn ra Trần Lạc nội tâm chỗ sâu nhất những vật kia. Có hối hận không? Có hối hận không? Cái kia từng tiếng hỏi thăm, như là từng nhánh mũi tên, đâm thẳng Trần Lạc tâm linh. Ta, sao? Đột nhiên, Trần Lạc một cái giật mình, lập tức ngậm miệng lại. Hắn phát như điên hướng gian tắm rửa chạy tới, mở ra vòi hoa sen, đứng ở phía dưới, đem nhiệt độ nước điều đến thấp nhất, thế là lạnh buốt nước lập tức bao trùm Trần Lạc thân thể. Quy 1. Chương 136, hủy diệt. Chương 121, hủy diệt. Trần Lạc tại vòi hoa sen phía dưới, để lạnh buốt nước cọ rửa thân thể của mình, trọn vẹn cọ rửa mấy phút mới thoáng tỉnh táo lại. Cho đến lúc này, hắn mới cảm giác được giá rét thấu xương. Hắn đánh lấy run rẩy, đem quần áo ướt từng kiện cởi xuống, sau đó đem nhiệt độ nước nâng cao, mới chậm rãi chậm tới. Hắn đi ra phòng tắm thời điểm, cái kia tin tức đã thông báo xong. Thế là hắn yên lặng đem đóng lại, lại kiểm tra một lần khoang điều khiển bên trong các máy móc thiết bị số liệu, xác nhận hết thảy bình thường về sau, mới đi đến được nhà hàng. Cơm tối vẫn như cũng là cùng dĩ vãng đồ vật, một chút rau xanh, một chút thịt nạc, một chút sữa, một quả trứng gà. Những vật này dinh dưỡng phong phú, đối thân thể có lợi, nhưng tuyệt đối không gọi được ăn ngon. Mà Trần Lạc ăn những vật này đã ăn thời gian mấy chục năm, sớm thành thói quen. Nhưng không biết vì cái gì, hôm nay một trận này, hắn bỗng nhiên cảm giác trước mặt đồ ăn có chút khó mà cửa vào. Tại phí sức nhai nuốt lấy những thứ này thời điểm, trong đầu của hắn không tự chủ được hồi tưởng lại A Sủa phát cho mình những hình ảnh kia. Những cái kia video cũng không có cường điệu miêu tả bọn hắn ẩm thực, vẹn vẹn khẽ quét mà qua mà thôi, nhưng vẹn vẹn cái kia giải rác mấy bức họa, liền hoàn toàn có thể cảm nhận được bọn hắn đồ ăn chi phong phú và mỹ vị. Có khô vàng chảy mỡ thịt vịt nướng, dài đầy cây thì là cùng quả ớt mặt nướng thịt dê, phiêu đầy tương ớt nồi lẩu, chừng mấy cân nặng đại long tôm, to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân đế vương cua. Mọi người tùy ý hưởng dụng những vật này, thậm chí mỗi một loại đồ ăn chỉ ăn mấy ngụm tiện tay ném đi. Trước mặt đồ ăn tựa hồ càng thêm nhàm chán. Có đến vài lần, Trần Lạc trong lòng sinh ra để bữa ăn chủ người máy làm một chút đồ ăn ngon thức ăn suy nghĩ. Tinh hỏa tàu trong phi thuyền dự trữ đồ ăn mặc dù không có như vậy phong phú, nhưng làm một chút có thể cực lớn thỏa mãn muốn ăn mỹ thực vẫn là có thể. Chưa từng có một bữa cơm để Trần Lạc ăn gian nan như vậy. Hắn cuối cùng vẫn không chế được mình, đem trước mặt khỏe mạnh đồ ăn ăn xong, cũng không tiếp tục đi ăn khác. Ngày thứ hai, Trần Lạc tỉnh lại thời điểm cảm giác đầu rất nặng, cái mũi cũng kín gió, mà lại luôn luôn ngậy mũi. Thế là hắn liền biết mình bị cảm. Lấy mình thể phách tới nói, ngẫu nhiên xông cái nước lạnh tắm cũng không về phần cảm mạo. Bất quá loại chuyện này cũng không nói được, có lẽ vẹn vẹn chỉ là vận khí không tốt mà thôi. Trần Lạc làm huyết dịch phân tích, xác nhận loại hình về sau, liền từ trong kho hàng lấy ra tương ứng dược vật tan bảo. Hắn cảm giác rất mệt mỏi, cũng không có cái gì tinh lực đi làm càng nhiều chuyện hơn. Thế là hắn liền vừa nằm xuống. Lần này cảm mạo qua trọn vẹn một tuần thời gian mới chậm rãi khỏi hẳn. Tại cái này trong thời gian một tuần, hắn cũng ít có không có kiên trì kiện thân thói quen. Các loại cảm mạo khỏi hẳn, hắn muốn khôi phục kiện thân thời điểm, nội tâm lại không tự chủ được có chút kháng cự. Tựa hồ thân thể của mình đã thành thói quen một tuần này tới nghỉ ngơi, rốt cuộc góp nhặt không dậy nổi một lần mồ hôi rầm rề rèn luyện quyết tâm. Hắn chần chờ rất lâu, cuối cùng mới thật không dễ dàng quyết định hoàn thành hôm nay rèn luyện nhiệm vụ. Thời gian như cũ đang lặng lẽ trôi qua, sinh hoạt cũng còn tại duy trì lấy dị vãng quỹ đạo. Nhưng không biết vì cái gì, Trần Lạc luôn luôn cảm giác tâm tình của mình có chút xa xút, mặc kệ làm chuyện gì đều có chút không có chút hứng thú nào, coi như liên tiếp tiến hành 3 lần tâm lý khai thông, lại như cũ vẫn là như vậy. Tại dị vãng thời điểm, có đôi khi nhàn đến phát chán, hắn sẽ cách phòng hộ pha lê lặng lặng nhìn tinh không, đắm chìm trong vũ trụ mênh mông bên trong giết thời gian, nhưng bây giờ, chuyện này đã không cách nào lại gây nên hứng thú của hắn. Nhìn thấy tinh không thời điểm, hắn không chỉ có không cách nào bình tĩnh trở lại, ngược lại bắt đầu bực bội. Hắn liền dạng này vượt qua gần thời gian 1 năm. Tại 1 năm về sau, đệ tử địa cầu tin tức lại một lần nữa đến. Khi nhận được tin tức thông báo thời điểm, Trần Lạc thậm chí khống chế không nổi có chút hưng phấn. Hắn biết rõ lấy mình bây giờ trạng thái, không nên lại đi nhìn những tin tức kia, phương thức tốt nhất chính là trực tiếp đem cái kia cái tin tức triệt để xóa bỏ rơi. Nhưng hắn tựa như là hốc độc, hoàn toàn không cách nào chiến thắng cái kia cái tin tức dụ hoặc. Hắn run rẩy, lại lần nữa đem cái kia cái tin tức mở ra. Hư nghĩ đầu ảnh dụng cụ bắt đầu vận hành, A Sủa thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở Trần Lạc trước mặt. Trần Lạc nhìn thấy, A Sủa tóc càng ít, đỉnh đầu tóc mấy có lẽ đã toàn bộ chốc ra, chỉ có xung quanh còn có một vòng tóc. Hắn giống như cũng càng mập, so với một lần trước mình nhìn thấy rõ ràng phúc hậu rất nhiều. Trần Lạc, nói cho ngươi một việc. Trên địa cầu những lão gia hỏa kia rốt cục đều chết sạch, chúng ta đi mây trắng thị kiểm tra, vậy mà phát hiện một vài thứ. Hình tượng hoán đổi, biến thành một cái sạch sẽ, rộng rãi, nhưng lại hết sức quẩn cũ kẽ, không có một chút người ở đô thị. Trần Lạc biết, tại cái này tuổi già thời đại, cơ hồ tất cả thành thị đều là như vậy. Chỗ khác biệt chính là, các đô thị bởi vì không có có người máy tự động giữ gìn, cho nên càng thêm cũ nát mà thôi. Ống kính chậm rãi tiến lên, cuối cùng đi tới một chỗ tiểu viện trước đó. Viện cửa bị mở ra, ống kính liền tiến vào trong tiểu viện. Trong tiểu viện không có mưa ai, ngoại trừ một cái phòng bên ngoài, khác tất cả cửa phòng đều đóng chặt. Thế là ống kính liền tiến vào trong gian phòng kia, thế là trên giường, Trần Lạc liền thấy được một cái gầy còm lão nhân thi thể. cái kia mơ hồ là Lý Chí Huy bộ dáng. Chỉ là thời gian đã qua quá dài, Trần Lạc đã có chút nhận không rõ ràng. Trong tấm hình còn có trầm thấp nói chuyện với nhau âm thanh truyền ra. Hắn chết không? Chết sớm, đều lạnh. Hôm qua ta dùng máy không người lái làm nóng thành giống thời điểm, hắn vẫn còn ấm độ, còn sống đâu? Có thể là đêm qua chết. Hô, đám lao giả này rốt cục đều chết sạch. Trần Lạc trong lòng có chút đau xót. Hắn không biết tại tất cả đồng bạn tất cả đều chết đi về sau, Lý Chí Huy là như thế nào sinh hoạt, tại hắn điểm cuối của sinh mệnh một đoạn thời gian, hắn lại là như thế nào chịu đựng những cái kia tịch mịch cùng cô độc. Nhưng hắn biết, một ngày này sớm muộn một tới. Đồng thời, tương lai mình cũng đem phải thừa nhận những vật này. Một tên sau cùng người già cũng đã chết đi, thời đại trước triệt để kết thúc. Cái này cũng mang ý nghĩa, trừ mình ra, lại không ai quan tâm tinh hỏa kế hoạch. Hình tượng hoán đổi, A Sủa thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Trên mặt hắn tựa hồ mang theo một điểm hơi có vẻ thần bí tiêu dung, cả người cũng có chút không bình thường hưng phấn. Chúng ta ở nơi đó phát hiện một chút thần kỳ đồ vật, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra là cái gì. Đoán xem nhìn. Trần Lạc trong lòng hơi động. Hắn nhớ tới thật nhiều năm trước, Hứa Trạch Dương cùng mình trò chuyện thời điểm nói cho chính mình sự tình. Chúng ta có thượng giới chính phủ vụng trộm lưu lại 3 cái hạch đạn đạo, nếu là những người trẻ tuổi kia cho thể diện mà không cần, hừ hừ. Là đạn hạt nhân. Trần Lạc nhẹ nhàng phun ra 3 chữ này, mặc dù hắn biết rõ A Sủa cũng không thể nghe được lời của mình. Là đạn hạt nhân, 3 cái đạn hạt nhân, ha ha, không có đoán được đi. Liền ngay cả ta cũng không nghĩ tới, đám lão già này lại còn có dạng này độ tốt. Ha ha, chúng ta đã thu hoạch đến cái này 3 cái đạn hạt nhân quyền khống chế hạ, chúng ta quyết định dùng nó tới chơi điểm vật có ý tứ. Dùng đạn hạt nhân nổ nát một tòa thành thị, cái chủ ý này thế nào? A Sủa tràn đầy hưng phấn nói, lịch sử loài người bên trên chỉ có qua dùng bom nguyên tử phá hủy thành thị ví dụ, dùng bom hydro còn một lần đều không có. Cái này nhất định rất có ý tứ, nhất định rất có ý tứ. Chúng ta đã chọn lựa tốt mục tiêu, thời đại trước thủ đô thị, ngươi cảm giác thế nào? Ha ha, chúng ta chính đang chuẩn bị, 5 ngày sau đó, ngươi liền có thể nhìn thấy bom hydro là như thế nào phá hủy một tòa thành thị. Hình tượng tạm thời hắt tối đi một chút, sau một lát, A Sủa thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, chúng ta đã chuẩn bị xong, ngươi chuẩn bị xong chưa? Trong tấm hình, A Sủa ở vào trên một ngọn núi, phía trước thì là một mảnh rừng sắt thép, không thể nhìn thấy phần cuối. Nơi này tựa hồ là thời đại trước cái nào đó điểm du lịch, trên ngọn núi có rất hoàn mỹ cơ sở công trình, bao quát con đường cùng to lớn quảng trường. Đừng là đám thanh niên liền tràn đầy phấn khởi tụ ở nơi đó, nhìn qua phương xa cái kia phiến thành phố khổng lồ. Mỗi một người thanh niên đều mang một cặp kính mát. Nương theo lấy A Sủa một thủ thế, đột nhiên, trong đám người bạo phát ra to lớn giống lên một tiếng. 3, 2, 1. Trần Lạc, nhìn kỹ. A Sủa hét lớn một tiếng, đột nhiên vỗ xuống bên cạnh dẫn bạo cái nút. Thế là, tại trong nháy mắt, phương xa đô thị nơi trọng yếu trận buộc phát ra một đoàn lóa mắt đến không cách nào nhìn thẳng quang mang, thậm chí để Trần Lạc trước mặt màn hình biến thành trắng xóa hoàn toàn. Sau một lát, quang mang biến mất, một đoàn to lớn mây hình nấm thì từ từ bay lên. Ở bên cạnh đó, một đoàn mắt thường có thể thấy được sóng xung kích như là không thể ngăn cản biến động, quét ngang hết thể trước mặt đồ vật. Một tòa mặc dù rách nát, nhưng vẫn cũ đại thể duy trì lấy di vãng bộ dáng to lớn thành thị, trong nháy mắt này bên trong biến thành một vùng phế tích. Đây chính là bom hủy rồi sao? Quá hùng vĩ, quá hùng vĩ. A Sủa tự mình lẩm bẩm, tựa hồ bị cái này như là thiên địa vĩ lực lực lượng cường đại rung động đến ngắn ngủi thất thần. Bên cạnh, cái kia mấy ngàn tên những người trẻ tuổi kia thì cơ hồ cùng một thời gian bạo phát ra kinh hô. Tại cái này về sau, trong màn ảnh, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Thật lâu, A Sủa mới hưng phấn gầm rú nói, thế nào Trần Lạc, có đẹp hay không? Trần Lạc im lặng. Hắn nhìn thấy qua rất nhiều lần bom hydro bạo tạc, nhưng ở trong thành thị bạo tạc còn là lần đầu tiên. Không biết vì cái gì, hắn đột nhiên rất hâm mộ những người tuổi trẻ này. Hâm mộ bọn hắn muốn làm gì thì làm, hâm mộ bọn hắn có thể tùy ý phát tiết dục vọng, hâm mộ bọn hắn không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào, hâm mộ bọn hắn có thể dựa theo tâm ý của mình, lựa chọn mình nghĩ tới sinh hoạt. Đồng thời, không có bất kỳ người nào đi ngăn cản bọn hắn. Nguyên bản, mình cũng có cơ hội đi qua loại cuộc sống đó. Trần Lạc yên lặng đóng lại những hình ảnh này, sau đó hướng bữa ăn chủ người máy hạ một cái chỉ thị. Thế là một giờ sau, một bữa ăn tối thịnh soạn bị người máy đưa đến Trần Lạc gian phòng. Gà vịt thịt cá, món điểm tâm ngọt, hải sản, cái gì cần có đều có. Ngoại trừ những này bên ngoài, còn có một bình rượu. Tại dĩ vãng thời điểm, những vật này là Trần Lạc tuyệt đối sẽ không đi ăn, bởi vì quá nhiều dùng ăn bất lợi cho thân thể khỏe mạnh. Nhưng bây giờ Trần Lạc lại có chút do dự. Hắn mở ra cái kia bình rượu, rót một chén. Trong lòng của hắn rất mâu thuẫn, hai loại suy nghĩ đang không ngừng giao phong, đánh long trời lở đất. Trọn vẹn qua mấy phút, hắn mới đưa chén rượu kia bưng lên đến, uống một hơi cạn sạch. Quy 1. Chương 137, tín niệm. Chương 122, tín niệm. Người là một loại rất phức tạp sinh vật, có đôi khi biết rất rõ ràng có một số việc đối thân thể không tốt, lại dù sao vẫn là khống chế không nổi đi làm. Tỷ như hút thuốc, tỷ như uống rượu, tỷ như rượu chè ăn uống quá độ, tỷ như thức đêm. Chi cho nên sẽ có loại chuyện này, duyên tại vô số năm qua sinh vật bản năng. Cơ hồ mỗi người đều lại nhận ngắn hạn khoái hoạt dục hoặc. Những chuyện này cố nhiên đối thân thể có hại, nhưng lại có thể tại trong ngắn hạn khiến người ta cảm thấy vui vẻ, thế là nó nhóm biến thành nhân loại không cách nào từ bỏ sự tình. Chỉ có số người cực ít mới có thể có nghị lực khống chế lại mình. Trần Lạc liền là như vậy người. Tại leo lên tinh hỏa phi thuyền về sau những trong năm này, hắn không phải là không có nghĩ tới phóng túng mình, không phải là không có nghĩ tới thỏa thích hưởng dụng những cái kia mỹ thực, không phải là không có nghĩ tới cả ngày nằm ở trên giường nghỉ ngơi, mà không phải đi kiện thân thất bên trong huy sái mồ hôi. Hắn đã khống chế mình trọn vẹn hơn 30 năm. Hiện tại, nhìn thấy A Sủa đám người tùy ý cùng hoan, hắn không khống chế nổi. Trong đầu có một thanh âm đang không ngừng nói cho hắn biết, chỉ là một lần phóng túng mà thôi, không có có quan hệ gì. Ngươi cũng giữ vững được hơn 30 năm, chẳng lẽ lại bởi vì lần này phóng túng mà phí công nhọc sức sao? Trần Lạc cố gắng để cho mình tin tưởng điểm này, nhưng lý trí lại làm cho hắn biết rõ, phóng túng, không có một lần cùng hai lần phân chia, chỉ có số không lần cùng vô số lần phân chia. Nếu như cái này lần thứ nhất mình không có khống chế lại mình, đang hưởng thụ đến phóng túng vui vẻ về sau, còn muốn khống chế lại, không khác thiên phương giả đàm. Rượu dịch vào cổ họng, giống như một đạo hỏa tuyến từ yết hầu lưu chảy đến lồng ngực. Mùi vị kia đã có chút lạ lẫm, lại có chút quen thuộc. Hắn kẹp một ngụm màu mỡ thịt vịt, nhìn xem phía trên tràn đầy dầu chân cùng mỡ, không có một chút do dự để vào miệng. Làm màu mỡ thịt vịt hương vị tại trong miệng nổ tung thời điểm, Trần Lạc cảm giác như là có một viên pháo hoa tại trong đầu của chính mình nở rộ. Trong nháy mắt này, tựa hồ toàn thân hắn mỗi một tế bào đều đang gầm rú, đều đang gầm thét lấy cùng một câu nói, ta còn muốn càng nhiều, ta còn muốn càng nhiều. Trần Lạc như là đói vô số năm quỷ chết đói, thậm chí đem đuốt đều ném hết, trực tiếp lấy tay cầm lên một cây vịt chân, liều mạng nhét vào trong mồm, còn chạy xuống dầu chân thịt vịt không có bị nhấm nuốt mấy ngụm liền trực tiếp nuốt xuống. Về sau, hắn lại bắt mở chai rượu, ngay cả chén rượu đều vô dụng, trực tiếp nhắm ngay miệng bình, họ có uống một hớp lớn. Để chai rượu xuống, đánh cái nấc, Trần Lạc chỉ cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới không một không sung sướng, không một không nhẹ nhàng vui vẻ. Đây chính là phóng túng tư vị. Hiện tại, hắn mấy có lẽ đã không cách nào khống chế mình. Tất cả tín niệm, tất cả tự chế, tất cả đều bị hắn quên hết đi. Hiện tại hắn đã không đói bụng, nhưng còn không tính no bụng. Dĩ vãng thời điểm, ăn vào loại tình trạng này, hắn liền sẽ dừng lại không còn ăn. Bởi vì ăn quá nhiều bất lợi cho thân thể khỏe mạnh. Nhưng giờ phút này, ở trong đầu hắn chỉ có một thanh âm, cái thanh âm kia không ngừng gầm thét, muốn hắn đem càng nhiều đồ ăn nhét vào miệng mình bên trong. Hắn tiếp tục như là thao thiết ăn như hổ đòi lấy, có một lần, hắn thậm chí bị nghẹn đến nước mắt đều chảy ra. Nhưng coi như thế, hắn cũng không lo được đi lau. Không biết qua bao lâu, trước mặt hắn đã là chén bàn bừa bộn, cái kia bình rượu thì đã trống không. Trần Lạc uống say, triệt để say. Hắn lung la lung lay ngồi ở chỗ đó, cảm giác toàn bộ thế giới đều đang xoay tròn. Hắn vươn tay ra, muốn lại bắt một miếng thịt đến ăn, nhưng còn chưa bắt được, hắn liền trực tiếp ném xuống đất. Lần này ngã sắp xuống, để hắn hơi thanh tỉnh một điểm. Hắn cật lực ngồi xuống, bò lấy co lại đến góc tường, đem bày ra trên bàn Lý Thư Vân khung hình ôm vào trong ngực, ô ô khóc lên. Năm nay đã nhanh muốn 60 tuổi Trần Lạc, giờ phút này lại khóc như cùng một đứa bé. Không biết khóc bao lâu, hắn ôm Lý Thư Vân khung hình, chậm rãi tiến vào trong lúc ngủ mơ. Cái này ngủ một giấc đến cũng không an ổn. Hắn làm rất nhiều ác mộng, những cái kia mộng cảnh kỳ quái, phá thành mảnh nhỏ, mặc dù không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả, nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được trong đó kiềm chế cùng kinh khủng. Không biết ngủ bao lâu, hắn mới chậm rãi tỉnh lại. Hắn mở to mắt, liền thấy được trước mặt một mảnh hỗn độn, chậm rãi hồi tưởng lại chuyện phát sinh ngày hôm qua. Nương theo lấy ký ức trở về, trong lòng của hắn bỗng nhiên sợ lên. Hắn đứng dậy, thất tha thất thểu đi vào khoang điều khiển, không để ý giờ phút này như cũ đầu đau muốn nứt đầu, kết lực ngưng tụ tinh thần, tra xét những cái kia điều khiển số liệu. Xác nhận hết thể số liệu bình thường, tại mình bởi vì say rượu cùng giấc ngủ mà mất đi đối phi thuyền năng lực khống chế quá trình bên trong cũng không có xảy ra bất trắc, hắn mới chậm rãi buông ra. Tại cái này về sau, trong lòng của hắn bắt đầu nổi lên thật sâu hối hận cảm xúc. Ta làm sao biến thành dạng này? Ta sao có thể biến thành dạng này? Ta tại sao có thể làm như vậy? Hối hận cùng tự trách chiếm cứ hắn toàn bộ tâm linh, để hắn tâm loạn như ma, hoàn toàn không cách nào suy nghĩ. Thật lâu, hắn mới lung lay đứng lên, đi vào phòng tắm, vọt vào tắm. Làm hơi lạnh thanh thủy xẹt qua thân thể, dọn dẹp trên thân thể lấy vật, hắn mới cảm giác trạng thái của mình tốt một điểm. Hắn bỗng nhiên lại đối tương lai cảm giác có chút sợ hãi. Vô luận giờ phút này mình như thế nào hối hận, thế nhưng là, tại hôm qua ban đêm, những cái kia mỹ thực cùng rượu vì chính mình mang tới vui vẻ cảm giác lại là chân thật. Mình bây giờ cố nhiên đang hối hận, thế nhưng là, qua một đoạn thời gian nữa, mình thật có thể chống lại một lần nữa vui vẻ dụ hoặc sao? Hắn rất biết rõ, không biết có bao nhiêu tiểu quỷ tại say rượu về sau đầu đau muốn nứt bên trong thể về sau cũng không tiếp tục uống rượu, nhưng thường thường qua không được hai ngày, bọn hắn liền sẽ lần nữa cầm rượu lên mình. Say rượu về sau kiêng rượu quyết tâm, cùng rượu trẻ ăn uống quá độ về sau giảm béo quyết tâm, đều không thể tin. Mấu chốt nhất là, vui vẻ một lần đại giới cũng không tính cao. Chỉ cần mình hướng bữa ăn chủ người máy hạ đạt một cái chỉ thị, nhiều nhất chỉ cần một giờ, dừng lại phong phú tiệc liền có thể chuẩn bị kỹ càng. Rượu, tinh hỏa tàu trong phi thuyền dự trữ mặc dù không coi là nhiều, nhưng cũng tuyệt đối đủ mình uống. Đồng thời, vui vẻ một lần, đối thân thể của mình hư hao cũng có thể nhỏ đến không đáng kể. Nhưng hắn lại rõ ràng nhận thức đến, nếu như mình càng lún càng sâu, thân thể của mình sớm muộn sẽ bị phá đổ. Cho đến lúc đó, mình có thể còn sống đến ba nạt tinh hệ thế là tốt rồi, còn muốn làm khác liền không có khả năng. Ta lúc đầu có thể khống chế lại mình. Trần Lạc lẩm bẩm, nếu như A Sùa không có dụ hoặc ta. A Sùa mục đích vốn chính là dụ hoặc mình. Mà bây giờ nhìn, hắn đã thành công. Hắn chọn lựa một cái đặc biệt xảo diệu thời cơ, cố ý chọn lựa tại mình tất cả đồng bạn tất cả đều chết đi, cả chiếc tinh hỏa tàu trong phi thuyền chỉ còn lại có mình một người, không còn có ngoại lực chế hẹn mình, hết thảy chỉ có thể dựa vào mình tự điều khiển lực đi khống chế thời điểm, đem những cái kia biểu hiện ra trên địa cầu phóng túng sinh hoạt video phát đưa cho mình. Trần Lạc chết lặng mặc xong quần áo, lại lần nữa đi tới khoang điều khiển bên trong. Hắn cũng không có đi xem xét, giám sát những cái kia số liệu, mà là ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, không lúc đích. Đột nhiên, không biết vì cái gì, thương nghĩ đầu ảnh thiết bị bắt đầu tự động vận hành, đem một người thân ảnh bắn ra đến Trần Lạc trước mặt. Trần Lạc ngẩng đầu lên, tiện ý bên ngoài nhìn thấy Hứa Trạch Dương chính tại mỉm cười nhìn mình. Trần Lạc, nếu như ngươi có thể nhìn thấy đoạn này video, vậy liền mang ý nghĩa hệ thống giám sát đến ngươi làm một ít phóng túng sự tình, cho nên mới sẽ đem đoạn video này chiếu phim đi ra. Ân, để cho ta đoán một cái, hẳn là mỹ thực cùng rượu ngon, đúng hay không? Ha ha, lấy ta đối với ngươi lý giải, kết hợp với tinh hỏa tàu trong phi thuyền điều kiện thực tế, có thể dụ hoặc ngươi, cũng chỉ có hai thứ đồ này. Dù sao ngươi cũng không làm được khác. Trần Lạc trong lòng tràn đầy xấu hổ. Mặc dù biết rõ trước mặt Hứa Trạch Dương chỉ là một cái hình chiếu, thật Hứa Trạch Dương sớm liền qua đời, nhưng hắn vẫn là không dám đi xem Hứa Trạch Dương con mắt. Ngươi bây giờ nhất định rất hối hận, rất tự trách, đúng hay không? Hương nghĩ đầu ảnh bên trong, Hứa Trạch Dương như cũ mỉm cười nhìn qua Trần Lạc, chậm rãi nói, kỳ thật ngươi không cần cảm thấy tự trách cùng hối hận. Trần Lạc nao nao, chỉ có thánh người mới có thể hoàn toàn khống chế mình. Trần Lạc, không nên quên, ngươi không phải thánh nhân, ngươi cũng chỉ là một người bình thường. Ngẫu nhiên bị mình trô đánh bại, cái này cũng không mất mặt, cũng không cần cảm thấy xấu hổ. Trần Lạc lẩm bẩm nói, thế nhưng là, không khống chế, như thế nào hoàn thành nhiệm vụ? Tinh hỏa kế hoạch vốn chính là một lần đánh bạc, vẫn là một lần hy vọng xa vời đánh bạc. Nó sự không chắc chắn quá nhiều, bài trừ rơi ngoại giới nhân tố về sau, bởi vì nhiệm vụ người chấp hành, cũng chính là bản thân ngươi nhân tố mà dẫn đến thất bại khả năng cũng cực cao. Dù sao, chúng ta ai cũng không có cách nào trông cậy vào một người có thể tại mấy chục năm cô độc về sau, vẫn còn duy trì lấy kiên định tín nhiệm. Đối với một tên nhân loại tới nói, yêu cầu này quá hà khắc rồi. Đương nhiên, chúng ta như cũng hy vọng ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Như vậy, Trần Lạc, cố gắng đi làm đi, dùng hết toàn lực của ngươi đi làm. Nhưng nếu như tinh hỏa kế hoạch cuối cùng thất bại, cho dù là bởi vì nguyên nhân của ngươi mới thất bại, ta cũng sẽ không trách ngươi, cũng không có người sẽ trách ngươi. Tất cả chúng ta đều biết, ngươi tận lực. Vô luận là đối kháng ngoại giới, vẫn là đối kháng mình, ngươi cũng tận lực. Trần Lạc kinh ngạc nghe, thần sắc đờ đẫn. Hứa Trạch Dương thần sắc thì dần dần trở nên nghiêm túc. Trần Lạc, ta hiện tại đại biểu nhân loại văn minh chính phủ hướng ngươi trao quyền, làm ngươi nhìn thấy đoạn này video thời điểm, ngươi sẽ có được toàn bộ tinh hỏa kế hoạch tối cao quyền tái quyết hạn. Ngươi có thể tự làm quyết định kế hoạch nên như thế nào tiến hành tiếp, hoặc là phải chăng còn muốn đem kế hoạch tiến hành tiếp. Vô luận quyết định của ngươi là cái gì, đều có thể. Nếu như ngươi tại hết tất cả cố gắng về sau, lại vẫn là không cách nào hoàn thành tinh hỏa kế hoạch, vậy ta chí ít hy vọng, ngươi còn lại nhân sinh đừng tại hối hận cùng tự trách bên trong vượt qua. Đây là ta thân là bằng hữu của ngươi, duy nhất có thể vì những chuyện ngươi làm. Tốt Trần Lạc, gặp lại. Video phát ra hoàn tất, Hứa Trạch Dương thân ảnh biến mất. Trần Lạc thì như cũ kinh ngạc ngồi ở chỗ đó, hồi lâu không có nhúc nhích. Thật lâu, hắn tập tễnh về tới trong phòng ngủ, ngồi ở trên giường, cầm để đó Lý Thư Vân ảnh chụp khung hình nhìn hồi lâu. Lại trải qua thời gian rất lâu, hắn rời đi phòng ngủ, đi tới kho lạnh một góc. Tinh trùng kho cùng trứng kho đều ở nơi này. Hắn đi tới trứng trong kho, chậm rãi tìm kiếm lấy, cuối cùng tìm được cái kia viết Lý Thư Vân danh tự kim loại hộp. Hắn biết, Lý Thư Vân duy nhất di vật liền đóng băng tại cái này trong hộp nhỏ. Hắn suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ cực kỳ lâu. Thật lâu, hắn mới đưa cái kia cái hộp nhỏ phóng tới nó vị trí cũ, sau đó rời khỏi nơi này. Tinh hỏa kế hoạch vẫn là phải tiếp tục chấp hành đi xuống. Trần Lạc yên lặng nghĩ đến, dù là cái nào sợ không phải là vì nhân loại văn minh, ta cũng ít nhất phải vì ta cùng Thư Vân chưa ra đời hài tử làm một ít chuyện. Quy 1. Chương 138, hòa giải. Chương 123, hòa giải. Trần Lạc đã hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng phải tướng tinh lửa kế hoạch chấp hành xuống dưới. Nếu như tinh hỏa kế hoạch thật không cách nào thành công, vậy ít nhất thất bại nguyên nhân cũng không thể là bởi vì chính mình. Trừ mình ra, tất cả quan tâm tinh hỏa kế hoạch người đều đã chết. Nếu như mình lại từ bỏ, vậy liền thật không có người quan tâm nó. Nhân loại văn minh tương lai, toàn bộ gắn bó trên người mình. Về sau thời kỳ, Trần Lạc một lần nữa tỉnh lại lên, bắt đầu khôi phục dinh dưỡng, bữa ăn cùng kiện thân thói quen sinh hoạt, quy luật duy trì làm việc cùng sinh hoạt như thường tiến hành. Loại tình huống này ước chừng kéo dài thời gian 2-3 tháng, về sau, Trần Lạc không biết vì cái gì, luôn luôn cảm giác tâm tình của mình có chút sa sút. Tại trong khoảng thời gian này, A Sủa cũng không tái phát đưa mới video tới, nhưng trước đó những cái kia video đã trong lòng hắn truyền bá hạ hạt giống. Là mình lực lượng tinh thần cường đại thời điểm, mình có thể hoàn toàn ngăn chặn những cái kia hạt giống, để nó không cách nào mọc rễ nảy mầm, cũng cuối cùng ảnh hưởng cuộc sống của mình. Nhưng một người không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều bảo trì trạng thái đỉnh phong. Chỉ cần là người, lại luôn là sẽ ở có lúc cảm giác sa sút, cảm giác tịch mịch, cảm giác cô độc. Làm xuất hiện loại tâm tình này thời điểm, người tự điều khiển lực là yếu nhất. Nếu như không cách nào đạt được mới lực lượng tinh thần bổ sung, người liền rất dễ dàng làm ra có thể đạt được ngắn hạn vui vẻ sự tình. Đây là hết thể có thành nghiện tính đồ vật khó mà bị bỏ hẳn nguyên nhân căn bản. Mỹ thực, khói, rượu, cực, độc, vậy không bằng là. Quan trọng nhất là, đột phá ranh giới cuối cùng số lần một khi nhiều, người liền rất dễ dàng cam chịu, rất dễ dàng từ đấy lòng cho là mình không cách nào chiến thắng những này dụ hoặc, bởi vậy bắt đầu tiếp nhận mình thất bại, như vậy rơi vào thâm nguyên. Hiện tại, Trần Lạc biết, mình tới nhất thời điểm nguy hiểm. Nếu như mình lần này tại cùng chiến tranh bên trong như cũ thất bại, mình cũng rất dễ dàng sẽ lâm vào cái này quái trong vòng. Thế nhưng là, lý trí cùng tình cảm khác biệt. Mặc dù biết rõ đây hết thảy, nhưng Trần Lạc vẫn là sẽ không chế không nổi đi từng lần một dư vị màu mỡ khối thịt tiến vào miệng cảm giác, sẽ từng lần một hồi vị tiểu say về sau loại kia hun hun nhưng cảm giác, sẽ dư vị dạ dày bị nhét đầy áp thức ăn từ đó có trước đó chưa từng có cảm giác thỏa mãn cảm giác. Cũng có đôi khi, hắn sẽ không chế không nổi nghĩ, hiện tại đã không có người quan tâm tinh hỏa kế hoạch, mình như cũ ở chỗ này đau khổ kiên trì, thật còn có ý nghĩa gì sao? Mình thật sự có tất phải bỏ ra cuộc đời của mình, đến chấp hành cái này hư vô phiêu miểu kế hoạch sao? Coi như kế hoạch này thành công, cùng mình lại có quan hệ gì sao? Tại thời khắc này, hắn trước nay chưa có hiểu A Sủa nhóm người kia ý nghĩ. Chỗ khác biệt chính là, sớm trên địa cầu thời điểm, A Sủa bọn người liền đã nghĩ thông suốt điểm này, mà mình, cho tới giờ khắc này mới loang thoang có loại cảm giác này. Hắn biết loại ý nghĩ này là sai lầm, nhưng hắn vẫn là sẽ không chế không nổi suy nghĩ. Nơi này là mênh mông hoang vu vũ trụ, cách nơi này gần nhất hành tinh cũng tại mười mấy vạn ức cây số bên ngoài. Không có bất kỳ người nào có thể đối với mình tạo thành chế ước, mình vô luận làm xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không bị người ta biết. Mình là hoàn toàn tự do, liền như là giờ phút này trên địa cầu A Sủa đám người kia như thế. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa, không có bất luận kẻ nào hoặc là bất luận cái gì tồn tại đến giúp đỡ mình. Cửa này chỉ có thể theo dựa vào lực lượng của mình xông qua. Nếu như xông không qua, cái kia hết thảy đừng nói. Ai? Trần Lạc nhẹ nhàng thở dài, ngón tay tại bàn phím ở bên trên nhẹ nhàng gõ chỉ chốc lát, lại lần nữa hướng bữa ăn chủ người máy hạ một cái chỉ thị. Một giờ sau, đồ ăn chuẩn bị xong, cũng bỏ vào nhà hàng trên mặt bàn. Trần Lạc cũng ở thời điểm này ngồi ở nơi này. Lần này đồ ăn cũng không phải là thường ngày cái chủng loại kia nhàm chán dinh dưỡng bữa ăn, nhưng cũng không phải chi lúc trước cái loại này thì cá. Tại trên bàn cơm có một bàn xào rau xanh, trong đó muối ăn cố ý nhiều thả một điểm. Trước kia, vì động mạch tim phải mạnh, Trần Lạc là xưa nay không chịu ăn nhiều muối. Trừ cái đó ra, còn có mấy khối thịt kho tàu, khối thịt phía trên còn hơi dính lấy một điểm thịt mỡ. Trước kia, thịt mỡ loại vật này càng là tối kỵ, Trần Lạc không có chút nào sẽ đi ăn. Món chính cũng không còn là nhàm chán trứng gà luộc hoặc là ngực nhô ra thịt, mà là một chén lớn cơm trắng. Mà trước kia, vì khống chế đường máu, khống chế nhiệt lượng, cơm trắng loại này nhiệt lượng, thang đường chỉ số đều cao món chính, hắn đồng dạng là sẽ không đi ăn. Hắn lang thôn hổ yết đem trước mặt đồ ăn quét sạch sành sanh, tại trong quá trình này cũng không đi cố kỵ mình ăn có chút nhiều. Sau khi ăn xong, một loại cảm giác thỏa mãn tự nhiên sinh ra, thậm chí để tinh thần của hắn đều chấn phấn một điểm. Trần Lạc dạng này yên lặng nói với chính mình, trong khoảng thời gian này vất vả, bữa cơm này liền xem như là ban thưởng đi. Tại bữa ăn này cơm về sau, hắn như cũ bắt đầu dinh dưỡng bữa ăn cùng kiện thân sinh hoạt. Nhưng hắn cũng không lại lần nữa cảm giác được cảm xúc xa xút, bởi vì hắn biết, tại một tuần lễ về sau, mình liền lại có thể đi ăn no nê mỹ vị. Tại tuần lễ này, hắn vì chính mình chuẩn bị ban thưởng là một chén lớn trộn lẫn cây ớt dầu rội mặt. Tại cái thứ hai tuần lễ, hắn vì chính mình chuẩn bị ban thưởng là một lần nồi lẩu. Tại cái này về sau, thịt dê cua bánh bao không nhân, đốt vịt, vịt quay, gà rán, bánh gà tổ các loại đồ ăn thay nhau mà lên. Hắn yên tâm thoải mái hưởng dụng những thức ăn này, trong lòng cũng không có sinh ra cái gì cảm giác tội lỗi tới. Tương phản, hắn bắt đầu cảm giác sinh hoạt lại bắt đầu lại từ đầu tràn đầy hy vọng, mình cũng có nhưng chỉ chờ mong sự tỉnh. Hắn bắt đầu chậm rãi minh bạch, trừ một chút đột phá ranh giới cuối cùng, thí dụ như cược, độc, bạo lực chờ, còn lại một chút, cũng không phải là toàn đều cần cưỡng ép ngăn chặn. Có đôi khi, học được cùng những này sống chung hòa bình, cũng là một loại năng lực. Khi hắn nghĩ rõ ràng điểm này về sau, A Sua gửi tới video liền không còn cách nào dụ hoặc đến hắn. Hắn thậm chí bắt đầu có chút hăng hái quan sát trong video những người trẻ tuổi kia hành vi, đem đây hết thể xem như có thể giết thời gian, làm dịu nhàm chán phim nhựa đi đối đãi. Tại vô số lần tái diễn trong quan sát, Trần Lạc dần dần phát hiện, người trẻ tuổi nhóm số lượng một mực tại giảm bớt. Giờ phút này, cách mình lần thứ nhất tiếp vào A Sua gửi tới video đã qua mấy năm thời gian. Mà tại cái này mới nhất nhận được trong video, những người trẻ tuổi kia số lượng chí ít giảm bớt 1000 tên. Trần Lạc cũng không cho rằng đây là bởi vì có một bộ phận người trẻ tuổi không bị đặt vào đến trong màn ảnh nguyên nhân. Bởi vì đây là một cái tiếp tục ổn định quá trình, trong đó số lượng biến hóa cũng không tồn tại ba động, mà là một mực tại chậm rãi giảm bớt. Mà nếu như không phải là bởi vì cái nguyên nhân này, khả năng này nguyên nhân cũng chỉ còn lại có một cái. Những người tuổi trẻ kia đều đã chết, mà đạo đưa bọn họ nguyên nhân của cái chết cũng chỉ có thể có một cái. Trong bọn họ tuyệt đại đa số người nguyên nhân tử vong, tất nhiên là không thêm tiết chế trường kỳ phong túng, trường kỳ hưởng thụ mang đến thân thể tổn thương. Bọn hắn khả năng tuổi còn trẻ, thậm chí còn không đến 50 tuổi, liền đã mắc phải đủ loại bệnh mãn tính, thí dụ như cao mỡ máu, cao niệu toan, cao huyết áp, bệnh tiểu đường, tâm suất huyết não tật bệnh, chờ một chút. Những bệnh tật này sẽ không để cho người lập tức sẽ chết mất, nhưng lại có thể rõ rệt giảm bớt người mong muốn tuổi thọ. Đây cũng là phóng túng đại giới. Nhìn xem trong video tóc càng ngày càng ít, bụng nạm càng lúc càng lớn A Sua, Trần Lạc biết, dù là mình so với hắn lớn 5-6 tuổi, cũng tuyệt đối sẽ là A Sua chết trước. Mình vô cùng có khả năng thật sẽ trở thành trong vũ trụ một tên sau cùng nhân loại. Thời gian liền dưới loại tình huống này chậm rãi trôi qua. Tại Trần Lạc 66 tuổi một năm kia thời điểm, tinh hỏa phi thuyền cuối cùng đã tới cái cuối cùng giai đoạn. Dài răng giặc quán tính đi thuyền giai đoạn đã kết thúc, hiện tại là thời điểm bắt đầu giảm tốc. Tại Trần Lạc điều khiển phía dưới, yên lặng không biết bao nhiêu năm tư thái điều chỉnh động cơ bị một lần nữa bắt đầu dùng. Tại cái này mênh mông hư giữa không trung thôi động khổng lồ tinh hỏa phi thuyền chậm rãi điều chỉnh hướng đi. Sau đó đồng dạng yên lặng đã lâu chủ động cơ một lần nữa khởi động, lại lần nữa bắt đầu phun ra nhạt ngọn lửa màu đỏ. Từ đây cắt ra bắt đầu, mỗi đi qua một giây, tinh hỏa tàu tốc độ của phi thuyền liền sẽ giảm xuống 12 cm. Cái tốc độ này sẽ một mực hạ thấp xuống đi, mãi cho đến có thể đổ vào đến ngôi sao hy vọng quỹ đạo mới thôi. Giờ phút này, khoảng cách đến mục đích còn có 6000 tỷ cây số, còn lại hành trình còn có cuối cùng 10 năm. Tại đi thuyền trọn vẹn 4 thời gian 10 năm về sau, Thái Dương vẫn như cũng là một viên lượng tinh, dù là giữa hai bên khoảng cách đã có 4 năm ánh sáng còn nhiều hơn. Tới tương phản, dù là cùng bã nạt tinh khoảng cách chỉ còn lại có 0.6 tam con năm, ở chỗ này nhìn lại, nó như cũng 10 phần ảm đạm, về phần viên kia vây quanh nó vật chuyển, tự thân không biết phát sáng ngôi sao hy vọng liền càng không thể nào thấy được. Nó quá nhỏ, cũng quá tối. Nó khối lượng chỉ có Thái Dương ước chừng 1/7, độ sáng thì chỉ có Thái Dương 3/5. Nhưng dạng này một khắc nhỏ bé hành tinh, khắp chung quanh lại tồn tại dưỡng dục sinh mệnh hy vọng. Viên kia vây quanh nó vật chuyển, bị nhân loại mệnh danh là ngôi sao hy vọng hành tinh vừa lúc ở vào nó thích hợp cư ngụ mang bên trong, còn có lấy ổn định, cường độ thích hợp từ trường tồn tại. Ý vị này nó sẽ có tầng khí quyển, cũng vô cùng có khả năng tồn tại thể lòng nước. Trần Lạc có thể thông qua điện phân nước đến thu hoạch được hỉ rồ cùng dưỡng, dưỡng khí có thể dùng để hô hấp, khí hỉ rồ thì có thể tham dự tụ biến, vì chính mình cư trú căn cứ cung cấp liên tục không ngừng nguồn năng lượng. Mà có sung túc nguồn năng lượng, Trần Lạc vô luận muốn làm cái gì đều sẽ ít đi rất nhiều hạn chế. Làm giảm tốc giai đoạn mở ra về sau, Trần Lạc tại thông thường sinh hoạt cùng làm việc bên ngoài lại thêm một cái giết thời gian sự tình. Tại lúc nghỉ ngơi, Trần Lạc luôn luôn ngồi tại cửa sổ mạn tàu bên cạnh, nhìn qua bạn nạt tinh kinh ngạc mà người, đồng thời mỗi ngày đều sẽ cùng một ngày trước mình nhìn thấy so sánh, nhìn xem nó phải chăng liền sáng lên một chút. Trần Lạc đương nhiên biết mắt thường là không thể nào phát giác được nó độ sáng biến hóa, bởi vì tinh hỏa phi thuyền mỗi ngày đi thuyền qua khoảng cách, so sánh với việc này khắp giữa hai bên khoảng cách quá mức nhỏ bé, không đủ để mang đến mắt Trần có thể thấy độ sáng biến hóa, nhưng Trần Lạc đối với cái này như cũng làm không biết mệt. Khi hắn duy trì cái thói quen này sau một tháng, hắn đem ngày đầu tiên mình quay chụp bạn nạt tinh ảnh chụp cầm tới, cùng giờ phút này làm so sánh, liền mơ hồ cảm giác nó độ sáng tựa hồ có một điểm biến hóa, làm dùng tháng thứ 2 ảnh chụp đến tương đối thời điểm, độ sáng biến hóa liền rõ ràng rất nhiều, tháng thứ 3 càng là như vậy, tháng thứ 4, tháng thứ 5. Bạn nạt tinh càng ngày càng sáng, mình cùng nó cũng càng ngày càng gần. Quy 1. Chương 139, dã thú. Chương 124, dã thú. Tại Trần Lạc 72 tuổi một năm kia, bạn nạt tinh thành Trần Lạc có khả năng nhìn thấy tất cả trong tinh thần sáng nhất một viên. Giờ phút này, tinh hỏa phi thuyền cùng bạn nạt tinh tướng cách Cửu Thiên ước cây số, còn lại hành trình còn cần hơn 4 năm thời gian đi vượt qua. Sớm tại mấy năm trước, Trần Lạc liền rõ ràng cảm thấy một việc, đó chính là mình già thật rồi. Thân thể của hắn có chút bộ phận bắt đầu không thể ngăn cản trở nên gầy gò, có nhiều chỗ thì không thể ngăn cản bắt đầu có mỡ trong chất. Đồng thời, da của hắn cũng bắt đầu biến lỏng, lực lượng cũng bắt đầu trên diện rộng hạ xuống. Đang tráng niên thời điểm hắn có thể dễ như trở bàn tay giơ lên cái kia tạ, hiện tại muốn chọn vẹn trừ một nửa trọng lượng mới có thể giơ lên. Tại dĩ vãng có thể dễ như trở bàn tay chạy chậm một giờ hắn, hiện tại nhiều nhất trèo chống nửa giờ liền không thể không dừng lại. Nhưng coi như thế, hắn như cũ duy trì lấy mỗi ngày kiện thân quen thuộc. Hắn rất biết rõ, nếu như không phải những này kiện thân thói quen lời nói, mình già yếu trình độ tuyệt đối phải so hiện tại nghiêm trọng rất nhiều. Chỉ ít hiện tại, mình huyết áp bình thường, mỡ máu bình thường, niệu toan bình thường, đường máu bình thường, cơ hồ tất cả thân thể chỉ tiêu đều duy trì tại bình thường phạm vi bên trong. Thậm chí, tóc của mình cũng vẹn vẹn chỉ là hoa dâm mà thôi, còn không có hoàn toàn biến trắng. Nếu như cho tóc nhiễm cái sắc, lại mặc chút tuổi trẻ quần áo che lớp một cái, nói mình vừa hơn 50 tuổi đều sẽ có người tin tưởng. Đây cũng là mấy chục năm như một ngày lương tốt thói quen sinh hoạt cho mình quà tặng. Gần nhất những năm này, A Sủa gửi tới video tin tức càng ngày càng ít, trong video, đi theo A Sủa người cũng càng ngày càng ít, mấy có lẽ đã hạ thấp trước kia một nửa. Những cái kia biến mất người trẻ tuổi, hiện tại cũng đã chết mất. Tại hơn 60 tuổi niên kỷ, bởi vì một số bệnh mãn tính mà chết đi, thực sự không tính chuyện ly kỳ gì. Tại nhân loại thời đại trước trong xã hội, loại chuyện này cũng rất phổ biến. Xuất hiện tại trong video A Sủa cũng không còn ngày xưa trương dương, vô luận là hình thái, vẫn là ngôn ngữ, thần sắc, đều cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn. Hắn phát cho mình video vẫn như cũng là quan tại bọn hắn trên địa cầu là như thế nào muốn làm gì thì làm sự tình, nhưng Trần Lạc lại mơ hồ cảm giác được, chính bọn hắn tựa hồ cũng đối loại chuyện này không hứng thú lắm. Có đôi khi Trần Lạc thậm chí sẽ cảm giác, bọn hắn tại làm những chuyện này thời điểm, không phải là bởi vì những chuyện này có thể cho bọn hắn mang đến kích thích, mang đến khoái cảm, mà là thuần túy không biết nên đi làm những gì. Không có chuyện để làm, vậy liền tìm một ít chuyện tới làm, chỉ thế thôi. Về sau, Trần Lạc liền không thu được đến từ địa cầu tin tức, cũng không biết là bởi vì khoảng cách thực sự quá xa mà không tiếp thu được, vẫn là bởi vì A Sủa chính mình cũng đối với chuyện này đã mất đi hứng thú. Hết hạn cho đến bây giờ, khoảng cách lần trước thu đến A Sủa tin tức đã qua gần 6 năm. Mà cái này tại dĩ vãng là cho tới bây giờ chuyện không có phát sinh qua. Thời gian như cũng đang chậm rãi chạy xuôi, tại hành trình còn thừa lại 3 năm thời điểm, Trần Lạc lại trọng khải một lần chứng thụ tinh thí nghiệm. Hắn thận trọng từ tinh trùng kho cùng trứng trong kho lấy ra tinh trùng cùng trứng, tỉnh lại, xác nhận tinh trùng cùng trứng đều khôi phục sức sống về sau, liền áp dụng đặc thù công cụ, đưa chúng nó để đặt đến cùng một chỗ. Khôi phục sức sống tinh trùng xác thực ý đồ tiến vào trứng bên trong khiến cho thụ tinh, nhưng cuối cùng thí nghiệm kết quả như cũ để Trần Lạc thất vọng. Thụ tinh thí nghiệm như cũ không thể thành công. Trần Lạc không biết đây là bởi vì tinh trùng hoặc trứng tự thân nguyên nhân, vẫn là bởi vì ngoại bộ có một loại nào đó mình chưa nắm giữ năng lượng quá yêu nhiều nguyên nhân. Hắn thậm chí cũng vô pháp xác định mình tới đạt ngôi sao hy vọng, cũng ở nơi đó xây dựng cơ sở tạm thời, thành công kết thúc này nhân loại từ trước tới nay lần thứ nhất hàng vũ trụ vận chuyển về sau, thụ tinh thí nghiệm có thể thành công hay không, bởi vì giả bác sĩ mục đích là làm chính mình dương mở một lần hàng vũ trụ vận chuyển, tại sao khi thành công liền sẽ hủy bỏ đối với nhân loại hạn chế chuyện này căn bản chính là mình đoán ra được. Dễ bản không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh chuyện này. Tiền độ như cũ xa vời, nhưng Trần Lạc như cũ tại ngày qua ngày kiên thủ. Hắn đã đem mình tuổi thanh xuân, đem nhân sinh của mình hiến tặng cho lần này đi thuyền, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, hắn đều làm tất cả mình có thể làm, hắn đang từng bước một thực tiễn lấy chính mình lúc trước hứa hẹn. Dù là tinh hỏa kế hoạch cuối cùng thất bại, cũng tuyệt không phải bởi vì ta nguyên nhân mới thất bại. Tinh hỏa phi thuyền như cũ tại đi tới, ngày qua ngày, năm qua năm. Thái Dương hệ, địa cầu, Thịch Dương thị. Hơn 4000 tên đã từng là người trẻ tuổi, nhưng bây giờ cũng biến thành người già lưu thủ nhân viên chính tắm rửa tại ánh mặt trời ấm áp phía dưới, hoặc là tản ra bước, hoặc là nằm tại trên ghế nằm, hoặc là trò chuyện, hoặc là miệng nhỏ ăn đồ vặt, tràng cảnh một mảnh an bình. Từ khi những người trẻ tuổi kia đều già đi về sau, toàn bộ Thịch Dương thị liền bình hòa rất nhiều, cũng không biết là từ đâu thiên khai bắt đầu, tựa hồ từ cái nào đó bình thường thời gian, mọi người liền toàn đều không hẹn mà cùng hiểu dưỡng sinh hai chữ này. Thịt cá bị hoàn toàn vứt bỏ, rượu cũng có rất ít người đi uống, mọi người bắt đầu khống chế mình đúng hạn làm việc và nghỉ ngơi, ngủ sớm dậy sớm, cũng bắt đầu thử nghiệm rèn luyện thân thể, hưu nhàn hoạt động cũng từ những cái kia chuyện kích thích, biến thành tản bộ cùng nói chuyện phiếm, đánh cờ cùng thưởng thức hoa điểu. Có một ít cực đoan người, thậm chí ngay cả lương thực trong đại lâu sản xuất đồ vật đều không ăn. Không biết từ nơi nào nghe được, dù sao bọn hắn bắt đầu tin tưởng vững chắc, nguyên sinh thái, thuần thiên nhiên đồ vật mới là tốt, mới là hữu ích thân thể khỏe mạnh, mà những nhân loại này dùng công nghệ cao bồi dưỡng ra đến đồ vật bên trong đều là độc tố, ăn muốn giảm thọ. Thế là những người này bắt đầu chuyên môn tại mỗi ngày sáng sớm làm cái thật sớm, ngồi tự động xe lăn, thành đàn kết bạn đến khu không người đi ngắt lấy cỏ dại rau dại, cho dù có mười mấy người bởi vì ăn nhầm có độc thịt rừng mà mất mạng cũng làm không biết mệt. Nhưng nương theo lấy thời gian trôi qua, hành vi của bọn hắn cuối cùng được chứng minh là sai lầm. Bởi vì những cái kia tin tưởng vững chắc cỏ dại rau dại hữu ích thân thể người khỏe mạnh cũng không có trường thọ. Bọn hắn bình quân tuổi thọ thậm chí muốn so như thường lệ ẩm thực người còn thiếu một chút. Thế là tại lưu thủ nhân viên tuổi tác đến 68 tuổi thời điểm, cô này phong trào liền chậm chậm đi qua. Lúc còn trẻ phóng túng chỗ chôn xuống tai họa ngầm bắt đầu toàn diện, đại quy mô bạo phát ra. Cơ hồ mỗi một tên lưu thủ nhân viên đều nhiều bệnh quân thân. Thế là Tịch Dương thị liền trở nên càng thêm an tĩnh. Cơ hồ mỗi một ngày tỉnh lại, mọi người đều có thể nghe được ai tối hôm qua chết tin tức, coi như tại ban ngày, cũng thường thường có người ngồi tại trên xe lăn lặng yên không tiếng động liền đình chỉ hô hấp, chết trọn vẹn mấy giờ mới bị phát hiện. A Sủa cũng tương tự hoạn có mấy loại mãn tính tật bệnh, một mực tại dựa vào dược vật duy trì. Bất quá bây giờ hắn lại là lưu thủ nhân viên bên trong ít có như cũng duy trì tự chủ năng lực hành động người một trong. Hắn không chỉ có thể mình đi đường, thậm chí còn có thể chậm rãi chạy lên mấy bước. Cái này đưa tới mọi người phổ biến hâm mộ. Tại A Sủa 69 tuổi, đồng thời cũng là tất cả người còn sống đến 69 tuổi thời điểm, lưu thủ nhân viên số lượng từ ban sơ 1 vạn, hạ thấp không đủ 500. Ở thời điểm này, A Sủa lấy ra một bản không biết từ nơi nào lật ra tới tông giáo thư tịch, bắt đầu tuyên dương thờ phụng thần linh liền có thể tại chết sau tiến nhập thần quốc, rời xa hết thảy cực khổ. Thế là trong thời gian cực ngắn, tất cả người còn sống đều trở thành cái này tông giáo tín đồ. Mọi người mỗi ngày tập hợp một chỗ thành tín cầu nguyện, thành tín sám hối tội lỗi của chính mình, vì chính mình cái kia không chỗ ký thác tâm linh tìm một cái dựa vào. Nhưng cái này cũng không ngăn cản những cái kia bệnh mãn tính tiếp tục phát triển. Tại thời gian nửa năm bên trong, lại có vượt qua một nửa người lần lượt chết đi. Người càng ngày càng ít, càng ngày càng ít, một mực giảm bớt đến chỉ còn lại có hơn 30. Liên ở thời điểm này, mọi người phát hiện, tựa hồ có một ít dã thú xen lẫn vào nhân loại lĩnh địa bên trong. Đây là rất không tầm thường sự tình. Bởi vì mọi người rất sớm cũng đã phong bế Tịch Dương thị, không có để lại bất luận cái gì góc chết, dã ngoại dã thú không có khả năng xâm nhập tới nơi này. Nhưng dã thú xác thực xuất hiện, thậm chí A Sủa chính mình cũng tận mắt thấy. Đó là một con sói, một thất gầy yếu, nhưng là cao lớn, trong mắt hiện ra hồng quang sói. Nhưng theo người khác nói, bọn hắn nhìn thấy chính là 2 cái, còn có nói 4 cái, trong đó một con là báo, cũng có người nói là lão hổ. Nhưng vô luận như thế nào, nhân loại khu dân cư có dã thú tồn tại tóm lại là xác định. Những này dã thú đưa tới mọi người khủng hoảng, bởi vì mọi người phát hiện, mình vậy mà lấy chúng nó không có biện pháp. Mọi người thân thể quá hư nhược, liền ngay cả thương đều đã cầm không được. Coi như hiện tại tình trạng cơ thể tốt nhất là xưa, nã một phát súng sức giật cũng đủ để đem hắn vén ngã nhào một cái. Huống chi, tay của hắn luôn luôn không chế không nổi đàn run, ngay cả nhắm chuẩn đều không thể làm đến. Lũ dã thú ngay từ đầu tựa hồ không dám dựa vào nhân loại thời nay lãnh địa, chỉ là tại biên giới chậm rãi thăm dò. Nhưng nương theo lấy thời gian trôi qua, lá gan của bọn nó liền càng lúc càng lớn. Gần nhất một lần, một đầu lão hổ thậm chí đi tới mọi người ở lại lớn dưới lầu. May mắn là Sủa sớm đem đại môn phong bế, cái kia đầu lão hổ mới không có tiến đến. Cũng chính là lần này gặp mặt, để A Sủa biết được những dã thú kia nơi phát ra. Cái này đầu lão hổ lỗ tai thiếu một góc, da lông bên trên còn có một dài mảnh không có lông tóc. Hắn nhớ kỹ, mười mấy năm trước, Tịch Dương thị tổ chức đấu thú giải thi đấu thời điểm, mình đã từng đối một đầu hổ con bắn một phát súng, tại trên người nó tạo thành dạng này vết thương. Không nghĩ tới, nó vậy mà tránh thoát từng vòng lùng bắt hòa thanh diệt, dĩ nhiên thẳng đến sống đến nay. Tại lại một buổi tối, một đầu lão hổ, mười mấy thất lang, mấy con báo, còn có 2 đầu sư tử đi tới bọn hắn ẩn núp lớn dưới lầu. Lũ dã thú lạ thường không có công kích lẫn nhau, mà là bắt đầu đối cao ốc đại môn tiến công. Cánh cửa này cũng không kiên cố, bất quá tại nó bị lũ dã thú phá tan trước đó, còn sót lại hơn 30 lưu thủ nhân viên cũng đã chạy tứ tán, riêng phần mình trốn đến khác biệt trong phòng đi. A Sủa cũng trốn đến trong một cái phòng. Hắn tránh ở sau cửa, ngừng thở, lặng lẽ nghe động tĩnh bên ngoài. Bên ngoài mơ hồ truyền đến dã thú cái kia thô trọng thở dốc, cùng nhẹ nhàng tiếng bước chân. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu yên lặng cầu nguyện. Nhưng ngay lúc này, tay của hắn không bị khống chế run run một cái, mà lần này run rẩy, vừa lúc đem một cây gậy sắt đụng ngược lại. Cây gậy kia quẳng xuống đất, phát ra một tiếng thanh âm thanh thúy. Sau đó, hắn liền nghe được cái kia thô trọng thở dốc cùng nhẹ nhàng tiếng bước chân cách mình càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Hắn mở to 2 mắt, bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Quy 1. Chương 140, vũ trụ bên ngoài. Chương 125, vũ trụ bên ngoài. Trần Lạc đè xuống cái nút, tinh hỏa phi thuyền phân đuôi, cái kia tiếp tục phun ra 10 năm màu đỏ nhạt đuôi lửa liền chậm rãi biến mất. Hắn có chút phí sức đứng lên, đi vào cửa sổ mạn tàu bên dưới, nhìn qua dưới chân viên kia các loại nhan sắc sen lẫn cực đại tinh cầu, suy nghĩ xuất thần. 50 năm hành trình đã kết thúc. Chiếc phi thuyền này vượt qua 4 năm ánh sáng còn nhiều hơn xa cự ly xa, đem Trần Lạc mang đến nơi này. Hiện tại, tinh hỏa phi thuyền đã thành công tiến vào viên này bị nhân loại mệnh danh là ngôi sao hy vọng cực đại tinh cầu vờn quanh quỹ đạo, đang lấy mỗi giây 12 giờ 5 cây số tốc độ vây quanh nó vận chuyển. Năm nay, Trần Lạc 76 tuổi. Thân thể của hắn đã hơi có chút gỏng, nhưng tinh thần còn tốt, thoạt nhìn không có một điểm tinh lực không tốt dáng vẻ. Hắn liền như thế đứng ở chỗ này, si ngốc nhìn qua phía dưới viên kia to lớn tinh cầu, nhìn qua phương xa viên kia màu đỏ nhạt thái dương, một mực nhìn lấy, nhìn cực kỳ lâu. Mình rời đi địa cầu thời điểm, mới vừa vặn 26 tuổi, chính là một người trong cuộc đời tốt đẹp nhất thời điểm. Hiện tại, mình 76 tuổi, đã dần dần già đi. Vừa rời đi địa cầu thời điểm, còn có gần 100 triệu danh nhân loại còn sống, tinh hỏa tàu trong phi thuyền cũng không phải chỉ có mình, mà là có 13 tên đồng bạn. Hiện tại, vô cùng có khả năng trừ mình bên ngoài tất cả nhân loại toàn đều đã chết, trong vũ trụ này còn sót lại một tên nhân loại chính là mình. Giờ phút này, Trần Lạc trong mắt có cảm khái, có thổn thức, có hoài niệm, nhưng duy trì có không có vui sướng. Hắn cũng không có gấp lập tức đi chấp hành hạ một giai đoạn nhiệm vụ, mà là lần nữa đi tới tinh trùng kho cùng trứng bên trong, đem vật liệu riêng phần mình lấy một phần, lại một lần nữa bắt đầu thụ tinh thí nghiệm. Hắn hơi có chút run rẩy hoàn thành tất cả thao tác, sau đó bắt đầu yên lặng chờ đợi. Hiện tại, hàng vũ trụ vận chuyển đã hoàn thành. Mình từ xa xôi Thái Dương hệ, chân chân chính chính đi tới khác một cái tinh hệ. Nếu như bác sĩ mục đích là làm cho nhân loại dùng một lần hàng vũ trụ vận chuyển để chứng minh tự thân tiềm lực lời nói, như vậy không hề nghi ngờ, mình đã thành công. Nhưng là, người chứng minh loại phát triển văn minh tiềm lực chỉ là bác sĩ mục đích, mà không phải nhân loại, không phải là của mình mục đích. Mục đích của mình, vẹn vẹn hy vọng nhân loại có thể tiếp tục kéo dài tiếp mà thôi. Nếu như mình đến nơi này, lại phát hiện chứng như cũ không cách nào thụ tinh, như vậy, tinh hỏa kế hoạch, mình mấy chục năm nỗ lực, nhân sinh của mình, thời đại trước vô số nhân loại cố gắng, đem toàn bộ mất đi ý nghĩa. Hơi có chút khẩn trương vượt qua chờ đợi kỳ, Trần Lạc dùng run không ngừng lấy hai tay mở ra số liệu bảng. Khi thấy kết quả cuối cùng thời điểm, trong nháy mắt này, như là có một tia chớp bổ vào Trần Lạc trên đầu. Thí nghiệm lần nữa thất bại. Dù là hiện tại mình đã chân chính đi tới bản nạt tinh hệ, Trần Lạc tâm loạn như ma. Hắn yên lặng đóng lại thiết bị, lần nữa đi tới cửa sổ mạn tàu trước đó, nhìn qua ngoài cửa sổ tinh không mênh mông, nhìn qua dưới chân to lớn tinh cầu, thật lâu không nhúc nhích. Liên ở thời điểm này, tại phía sau hắn, một đoàn màu đỏ nhạt, như là hỏa diễm đồ vật lặng yên xuất hiện tại giữa không trung. Nó không có bất kỳ cái gì điểm chống đỡ, nhưng nó hết lần này tới lần khác liền lơ lửng ở nơi đó. Cấu thành thân thể nó hào quang màu đỏ chậm rãi phiêu đãng, để nó nhìn như cùng một con sinh hoạt ở trong nước sữa. Ta phải đi. Một thanh âm bỗng nhiên truyền vào Trần Lạc não hải. Trần Lạc chậm rãi xoay người lại, liền thấy được trước mặt cái này kỳ lạ một màn. Tại thời khắc này, Trần Lạc hơi có chút ngây người. Thậm chí, hắn hơi phản ứng một lát, mới nhớ tới thứ này đến tột cùng là cái gì. Tại cực kỳ lâu trước kia, tại mình còn lúc còn trẻ, ở địa cầu còn không có tiến vào tuổi già thời đại thời điểm, mình đã từng thấy qua nó, trên mặt trăng. Nó là bác sĩ. Trong nháy mắt, Trần Lạc trong lòng hiện ra ngàn vạn loại cảm xúc. Hắn thậm chí không cách nào ngôn ngữ, hắn liền như thế ngơ ngác đứng đấy, ngơ ngác nhìn qua phía trước cái này một đoàn hồng sắc quang ảnh. Đoàn kia quang ảnh cũng không có cái gì động tác. Nó đồng dạng chỉ là nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi đó, nương theo lấy khí lưu có chút ba động, nhẹ nhàng lượn ngạo. Hồi lâu, Trần Lạc mới hồi phục tinh thần lại. Hắn lẩm bẩm nói, "Ngươi muốn đi đâu?" "Ta muốn tới địa phương rất xa đi." "Rất rất xa, là chỗ nào?" Lần này, quang ảnh trầm mặc một lát. Về sau, nó mới nói, "Ngươi không thể nào hiểu được cái này khái niệm. Cưỡng ép muốn dùng các ngôn ngữ của nhân loại để miêu tả lời nói, hẳn là vũ trụ bên ngoài." "Một cái khác vũ trụ sao?" "Không. Vũ trụ là chỗ có không gian, tất cả thời gian tập hợp. Nếu có một cái khác vũ trụ, cái kia một cái khác vũ trụ cũng bao hàm tại trong vũ trụ này. Cái kia vũ trụ bên ngoài là nơi nào?" "Vũ trụ bên ngoài liền là vũ trụ bên ngoài." Trần Lạc im lặng. Hắn phát hiện, mình quả nhiên tựa như là nó nói như vậy, không thể nào hiểu được cái này khái niệm. "Ngươi đi, nhân loại chúng ta liền có thể bắt đầu sinh sôi sao?" Trần Lạc mang theo vội vàng hỏi ra vấn đề này. Nhưng không biết vì cái gì, mặt đối với vấn đề này, bác sĩ lại lần nữa trầm mặc một lát, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Sau một lát, nó mới hồi đáp, "Đúng thế." Trần Lạc nhẹ nhàng thở dài một hơi. "Chỉ phải nhân loại có thể bắt đầu sinh sôi, vậy mình mấy chục năm qua gặp chắc trở, vô số người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, liền coi như không có uổng phí. Thế nhưng là còn có một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề, đó chính là suy đoán của chính mình đến tột cùng có chính xác không, trước mặt cái này đoàn hồng sắc quang ảnh, đến cùng có phải hay không giả bác sĩ, thật bác sĩ là có tồn tại hay không?" Tựa hồ nhìn thấu Trần Lạc suy nghĩ trong lòng, không đợi Trần Lạc hỏi xảy ra vấn đề, đoàn kia quang ảnh liền nhẹ nhàng lộn nhạo, đem một đạo tin tức trực tiếp đưa đến Trần Lạc trong óc. "Suy đoán của ngươi đại bộ phận là đúng. Xác thực, ta cũng không phải là thật bác sĩ. Ta đem nhân loại các ngươi văn minh đặt tuyệt cảnh, cũng đúng là vì bách khiến các ngươi dương mở một lần hàng vũ trụ vận chuyển, dùng cái này để chứng minh tự thân tiềm lực. Mà ta thì có thể dùng tiềm lực của các ngươi đi uy hiếp chân chính bác sĩ, lấy đạt tới mục đích của ta." Trần Lạc thấp giọng nói, "Hiện tại, mục đích của ngươi đã đạt thành." Đoàn kia quang ảnh nói, "Tựa như, bất quá, suy đoán của ngươi cũng có một chút sai lầm. Phụ ỉn trọng tỷ tài nguyên có hạn cái tiền đề này là chính xác, chân chính bác sĩ hy vọng có thể hủy diệt đi chỗ có trí tuệ văn minh, bao quát ta ở bên trong, cũng là chính xác. Ta không cách nào chân chính đối kháng nó có hủy diệt năng lực của ta, cái này đồng dạng là chính xác. Nhưng ta uy hiếp mục đích không phải thu hoạch được chân chính bác sĩ cho phép từ đó tại trong vũ trụ này sống sót, mà là vì để nó cho phép ta rời đi cái vũ trụ này." Trần Lạc lặng lặng nghe. "Rời đi cái vũ trụ này, đến vũ trụ bên ngoài, cần rất nhiều năng lượng. Không có chân chính bác sĩ cho phép, ta không cách nào vận dụng nhiều như vậy năng lượng. Hiện tại, tại lấy nhân loại các ngươi làm uy hiếp điều kiện tiên quyết, nó đồng ý yêu cầu của ta, đồng ý để cho ta vận dụng những năng lượng kia lấy rời đi trước mắt vũ trụ, tránh cho lưỡng bại câu thương." Trần Lạc thấp giọng nói, "Đại khái nhiều ít năng lượng?" "Vũ trụ tổng khối lượng ước chừng 3 phần ngàn." Không hề nghi ngờ, hao phí vũ trụ ước chừng 3 phần ngàn khối lượng, này lại vì toàn bộ vũ trụ tạo thành to lớn ỉn trọng tỷ tăng, thậm chí có thể rõ rệt rút ngắn vũ trụ tuổi thọ. Nhưng chân chính bác sĩ lại như cũng đồng ý đề nghị này, cái này mang ý nghĩa, nhân loại tiềm lực dự kỳ có thể vận dụng năng lượng số, tăng thêm giả bác sĩ lưỡng bại câu thương phía dưới có thể vận dụng năng lượng, muốn so cái này lớn hơn. Cho nên, giả bác sĩ thành công, chân chính bác sĩ tại bị bức hiếp phía dưới, không thể không làm ra nhượng bộ. Dù sao, giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, đây là rất đơn giản một cái đạo lý. Trần Lạc im lặng một lát, hỏi, "Ngươi chạy, có thể hay không mang theo ta cùng rời đi cái vũ trụ này?" Đoàn kia quang ảnh trả lời ngắn gọn mà minh xác, "Sẽ không." Trần Lạc trong mắt quang mang trong nháy mắt thảm đạm. Đoàn kia quang ảnh lại lần nữa nói bổ sung, "Ta không có cái năng lực kia." Một đoàn lửa giận từ Trần Lạc trong lòng bay lên, nhưng sau một lát liền biến thành bí thương. Nhân loại có to lớn như vậy tiềm lực, chân chính bác sĩ tất nhiên sẽ không bỏ qua nhân loại văn minh. Mà đã mất đi trước mặt cái này đoàn ánh sáng ảnh che chở, thật bác sĩ muốn diệt tuyệt nhân loại, không thể so với bóp chết một con kiến nhiều tổn sức. Giả bác sĩ rời đi về sau, nhân loại xác thực có thể khôi phục sinh sôi năng lực. Nhưng cái này, có ý nghĩa gì? Đây chính là thân là một quân cờ bi ai, thân bất do kỷ, không cách nào nắm chắc vận mệnh của mình, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Nếu như sớm biết đây hết thảy, Trần Lạc tuyệt đối sẽ không bắt đầu chấp hành tinh hỏa kế hoạch. Bởi vì cái này kế hoạch đối với nhân loại không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, lại vô cớ làm lợi trước mặt gia hỏa này. Nhưng thế gian không có nếu như. Huống chi, lúc trước Trần Lạc cũng chỉ là đang đánh cược một cái khả năng, một hy vọng mà thôi. Hiện tại chẳng qua là thua của tôi. Trần Lạc thở dài nói, như vậy, ngươi hiện thân làm cái gì đây? Đến xem ta hy vọng phá diệt về sau tuyệt vọng bộ dáng. Khoa học kỹ thuật tiên tiến như ngươi, cũng sẽ đối trêu đùa một cái nho nhỏ con kiến cảm thấy hứng thú không? Đoàn kia quang ảnh lặng lặng lơ lửng, thật lâu, một đạo tin tức mới tiến vào Trần Lạc não hải, ta không có nhàm chán như vậy. Ta lần này hiện thân, chỉ là muốn để ngươi biết một cái khả năng. Trần Lạc khẽ giật mình, cái nào loại khả năng tính? Trưởng thành đến như ta trình độ như vậy, có được cùng chân chính bác sĩ đánh cờ, cũng khiến cho nó nhượng bộ khả năng. Đoàn kia quang ảnh chậm rãi nói, thật bác sĩ cũng không phải là vật năng. Nếu không, ta cũng không có khả năng từ so nhân loại các ngươi còn muốn lạc hậu tình trạng, trưởng thành đến hiện tại giai đoạn này. Nhân loại chúng ta cũng là có cơ hội sao? Chỗ có trí tuệ văn minh đều có cơ hội này. Trần Lạc vội vàng nói cho ta biết, như thế nào mới có thể né qua chân chính bác sĩ bóc chết, như thế nào mới có thể trưởng thành đến như ngươi. Vượt quá Trần Lạc đoán trước, đoàn kia quang ảnh mặt đối với vấn đề này, lại nói thẳng, ta biết đáp án, nhưng ta không thể nói cho ngươi. Cái này trái với ta cùng chân chính bác sĩ ở giữa hiệp nghị. Trần Lạc trong lòng vội vàng tối lui, chậm rãi bình tĩnh lại. Hắn sớm nên nghĩ đến cái kết quả này. Thật bác sĩ có thể sẽ dễ dàng tha thứ giả bác sĩ hao phí vũ trụ tổng khối lượng 3 phần ngàn lấy rời đi cái vũ trụ này, nhưng nó tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ giả bác sĩ tại trước khi đi, tái tạo liền một cái có thể cùng mình đối kháng, có thể cùng mình đánh cờ tồn tại đi ra. Đoàn kia quang ảnh tiếp tục nhộn nhạo, đem một đoạn tin tức lại lần nữa chuyển tới Trần Lạc trong óc, vấn đề đáp án còn cần chính ngươi đi tìm. Quy 1. Chương 141, lỗ thủng. Chương 126, lỗ thủng. Trước mặt cái này đoàn ánh sáng ảnh trong giọng nói tựa hồ ẩn chứa một ít khác ý vị. Trần Lạc tinh tế thưởng thức, thật lâu không nói tiếng nào. Quang ảnh kia tiếp tục nói, ta có thể nói cho ngươi là, thật bác sĩ cũng tồn tại lỗ thủng. Tìm tới chỗ sơ hở này, cũng lợi dụng chỗ sơ hở này, liền có thể né qua nó bóc chết. Trần Lạc yên lặng nghe, đột nhiên hỏi một cái nhìn như không thể làm chung vấn đề, cái này trong vũ trụ, trí tuệ văn minh số lượng nhiều à? Rất nhiều rất nhiều. Chân chính bác sĩ vì cái gì không có quét sạch rơi bọn chúng? Ta nói qua, bọn chúng số lượng rất nhiều bác sĩ không có nhiều như vậy tinh lực đi quét sạch những này văn minh. Chỉ có biểu hiện ra chuyển di khuynh hướng, cũng tức bắt đầu tiến hành hàng vũ trụ vận chuyển, tiến hành tinh tế di dân văn minh, nó mới có thể đi quét sạch. Trần Lạc hỏi, nếu như không tiến hành hàng vũ trụ vận chuyển, chỉ hạn chế tại hành tinh mẹ hệ bên trong, khoa học kỹ thuật có thể hay không một mực tiến bộ? Không thể. Dùng nhân loại các ngươi lời nói, càng nhiều vật lý muốn tại trong vũ trụ tìm kiếm. Trần Lạc biết, đây chính là thật bác sĩ có thể không quan tâm những cái kia không có biểu hiện ra chuyển di khuynh hướng, khoa học kỹ thuật không đủ phát đạt văn minh nguyên nhân chỗ. Ở trong đó logic rất rõ ràng, khoa học kỹ thuật không đủ phát đạt, có khả năng tạo thành ỉn trọng tỷ tăng liền rất nhỏ, có thể tạm thời xem nhẹ. Đối với bác sĩ tới nói, tốt nhất sách lược là đem tinh lực phóng tới dập tắt những cái kia khoa học kỹ thuật đã đầy đủ phát đạt, đã bắt đầu tiến hành vũ trụ vận chuyển, cũng tại trong vũ trụ sao trời tìm kiếm càng nhiều vật lý văn minh đi lên. Nhưng cái này mang ý nghĩa một cái mâu thuẫn, cũng tức, muốn đạt tới trước mặt quang ảnh khoa học kỹ thuật trình độ, liền nhất định phải bước vào tinh không. Mà một khi bước vào tinh không, liền lại nhận chân chính bác sĩ trị liệu, từ đó nên đón hủy diệt. Lấy cái này logic tới nói, cùng loại trước mặt quang đoàn loại này có thể cùng chân chính bác sĩ đánh cờ siêu cấp văn minh nguyên bản là không thể nào tồn tại. Nhưng hiện thực lại là nó rất hiển nhiên tồn tại. Vì cái gì còn lại văn minh bị chân chính bác sĩ dập tắt, đơn độc nó trốn khỏi chân chính bác sĩ bóc chết? Đáp án cũng rất đơn giản, đó chính là trước mặt quang đoàn tìm được chân chính bác sĩ lỗ thủng. Chỉ cần tìm được chỗ sơ hở này, nhân loại văn minh cũng có hy vọng có được dạng này tương lai. Trần Lạc khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Ngươi nói, chân chính bác sĩ, nó đến tuột cùng là cái gì? Nó là vũ trụ bản thân ý thức, vẫn là cái nào đó càng thêm tiên tiến siêu cấp văn minh? Ngươi ngay cả ta tồn tại hình thức đều không thể nào hiểu được, càng thêm không có khả năng lý giải nó tồn tại hình thức. Trần Lạc cố chấp nói, có thể hay không làm một cái tương tự. Nhân loại các ngươi trong nhận thức biết, cũng không có có thể cùng nó tương tự tồn tại. Nhưng nếu như nói cứng, đại khái có thể loại so nhân loại các ngươi khoa học kỹ thuật bên trong điện tử chương trình. Tại thời khắc này, Trần Lạc có một chút thất thần, chương trình A. Đoàn kia quang ảnh nói, ta đã nói cho ngươi tất cả có thể nói cho ngươi, ta cũng vì nhân loại các ngươi văn minh làm rất nhiều. Những này, đã đủ để bù đắp ta cho các ngươi mang tới cực khổ. Ta phải đi, gặp lại. Trần Lạc đông nhiên ngẩng đầu đến, muốn nói thêm gì nữa, liền nhìn thấy đoàn kia quang ảnh đã chậm rãi biến mất. Hắn nhìn về phía cửa sổ mạn tàu bên ngoài, liền nhìn thấy vũ trụ vẫn mênh mông mà tĩnh mịch, tựa hồ biến hóa gì đều không có phát sinh. Cái kia tiêu hao vũ trụ tổng khối lượng 3 phần ngàn trước kia hướng vũ trụ bên ngoài vĩ đại tồn tại rời đi, tựa hồ không có vì cái vũ trụ này tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Lại hoặc là, mình căn bản không phát hiện được những cái kia ảnh hưởng. Hắn đứng tại cửa sổ mạn tàu trước đó, kinh ngạc nhìn hồi lâu, sau đó mới bắt đầu bước kế tiếp làm việc. Vô luận như thế nào, tinh hỏa kế hoạch tóm lại vẫn là phải tiến hành tiếp. Tại bắt đầu kiến tạo mãi mãi căn cứ sinh tồn trước đó, Trần Lạc nhất định phải toàn diện hiểu rõ viên tinh cầu này, cần phải biết nó địa chất phân bố, khoáng mạch phân bố, nguồn nước phân bố, khí hậu đặc điểm các loại và rất nhiều tin tức. Chỉ có tổng hợp những tin tức này tiến hành phân tích, hắn mới có thể tìm được thích nghi nhất kiến tạo căn cứ sinh tồn địa phương. Tinh hỏa tàu trên phi thuyền dự trữ có rất nhiều phương diện này máy móc, Trần Lạc đưa chúng nó toàn bộ từ trong khố phòng lấy ra ngoài, sau đó để bọn chúng tiến nhập trạng thái làm việc. Trừ cái đó ra, Trần Lạc còn lấy ra một chút vệ tinh, đưa chúng nó chứa ở không thiên lưỡng dụng hình trong phi thuyền, cùng sử dụng chiếc phi thuyền này giao phó bọn chúng quay chung quanh viên tinh cầu này xoay tròn ổn định quỹ đạo. Tại là trừ đại bản doanh, cũng tức tinh hỏa phi thuyền bên ngoài, Trần Lạc còn có 10 cái quan trắc điểm. Những vệ tinh này có rất nhiều khác biệt chủng loại, có khí tượng vệ tinh, thông tin vệ tinh, điều tra vệ tinh, hướng dẫn vệ tinh, địa chất khảo sát vệ tinh, chờ một chút. Mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có đại lượng số liệu hội tụ đến tinh hỏa tàu trong phi thuyền đến, cũng cuối cùng hiện ra tại Trần Lạc trước mặt. Mỗi nhiều một phần số liệu, viên tinh cầu này khăn che mặt bí ẩn liền bị đánh tan một tầng, nó hiện ra tại Trần Lạc trước mặt bộ dáng liền càng chân thực. Nó khối lượng so với địa cầu yếu lược hơi lớn một chút, mặt ngoài trọng lực ước là địa cầu 1.05 lần, bất quá lấy nhân loại cảm giác nhạy cảm độ, trên cơ bản không thể có thể cảm giác được điểm này trọng lực khác biệt. Nó tầng khí quyển chủ yếu cấu thành vì có 2, chiếm tổng khí quyển hàm lượng 70%, về sau chính là nhì chỗ gần, dưỡng, metan, hơi nước các loại. Mặc dù nó khí quyển chủ yếu từ có 2 cấu thành, nhưng Trần Lạc cũng không nhìn thấy có hiệu ứng nhà kính xuất hiện. Cái này chủ yếu vẫn là bởi vì nó khí quyển tương đối mỏng manh, mật độ chỉ có địa cầu khí quyển 1/10 tà hữu. Trần Lạc cũng không có tại nó mặt ngoài nhìn thấy thể lòng nước, nhưng thấy được rất nhiều to to nhỏ nhỏ băng hồ. Bọn chúng tựa như là từng khối óng ánh bảo thạch khảm nạm tại viên tinh cầu này cái kia hoang vu đại địa phía trên. Trong đó lớn nhất một cái băng hồ diện tích lớn ước chừng 1100 cây số vuông, ước chừng có quá mặt hồ tích một nửa hơi nhỏ một chút. Tất cả hồ nước tổng diện tích cộng lại ước chừng 13 triệu cây số vuông tà hữu, so trên địa cầu tứ đại dương bên trong diện tích một cái nhỏ nhất đại dương, Bắc băng dương diện tích còn hơi nhỏ một chút. Cái này đông đảo hồ nước cũng không có lẫn nhau tương liên, đại bộ phận đều là tương hỗ cô lập. Tựa hồ so với tên gọi địa cầu, nhưng kỳ thật 70% mặt ngoài đều bị nước nơi bao bọc cái tinh cầu kia, nó bị gọi là địa cầu mới càng thêm danh phủ kỳ thực một chút. Trần Lạc quan sát được viên tinh cầu này như cũ có sinh động địa chất hoạt động, địa chấn liên tiếp phát sinh, tạo núi vận động cũng một mực tại tiến hành, địa nhiệt tài nguyên cũng rất phong phú. Cái này mang ý nghĩa, những cái kia băng hồ nặng nề tấm băng phía dưới khả năng tồn tại thể lỏng nước. Mặc dù khả năng cực đoan nhỏ bé, nhưng trong đó tồn tại một ít trạng thái nguyên thủy sinh mệnh cũng khó nói. Trần Lạc còn chứng kiến, một chút sinh động phun trào núi lửa mỗi thời mỗi khắc đều tại đem lượng lớn có hai, hơi nước, sùn phù đại oxit, khí nitơ các loại phun ra đến khí quyển bên trong. Ý vị này viên tinh cầu này khí quyển mật độ sẽ không ngừng tăng lên, tại mấy ngàn vạn trên triệu năm về sau, nó khí quyển mật độ khả năng nhảy lên tới cùng địa cầu tương đương. Tại thời điểm này, hiệu ứng nhà kính liền sẽ trở nên có thể nhìn, những cái kia to lớn băng hồ có thể sẽ hòa tan, biến thành sóng biết mênh mông bộ dáng. Khí quyển bên trong hơi nước cũng một mực tại được bổ sung. Nó bổ sung đường tắt không chỉ có núi lửa phun trào một cái. Trần Lạc nhìn thấy, bản nạt tinh hệ cũng không bình tĩnh. Có đông đảo băng cò mẹ tại vây quanh bạn nạt tinh vận chuyển, đồng thời thường thường có băng cò mẹ xâm nhập tinh hệ nội bộ, đánh tới ngôi sao hy vọng bên trên. Mà mỗi một khỏa băng cò mẹ đều sẽ vì ngôi sao hy vọng bổ sung ít thì mấy chục vạn tấn, nhiều thì hơn 100 triệu tấn nước. Một mực tích lũy lại đi, những cái kia hồ nước cuối cùng liên tiếp biến thành đại dương cũng có khả năng. Tổng thể đến xem, đây là một viên tràn đầy hy vọng, tràn đầy trở nên càng thêm thích hợp cư ngụ tiềm lực tinh cầu. Từ góc độ này tới nói, Trần Lạc tới không quá là thời điểm, nếu như muộn cái mấy ngàn vạn năm lại đến, nói không chừng những cái kia đi qua gen cải tạo thực vật cùng vi sinh vật liền có thể tại trên viên tinh cầu này còn sống, lấy tay bắt đầu cải tạo nó khí quyển hoàn cảnh. Hiện tại nha, vẫn là quá sớm một chút. Lần này quan chắc dùng đi Trần Lạc thời gian nửa tháng. Tại cái này thời gian nửa tháng bên trong, Trần Lạc sơ bộ chọn lựa ra 37 thích hợp kiến tạo vĩnh cửu thức căn cứ sinh tồn địa điểm. Những địa điểm này có một cái điểm giống nhau, đó chính là toàn bộ tới gần một cái hoặc nhiều cái băng hồ, có thể thuận tiện đạt được nguồn nước bổ sung. Mà nước là Trần Lạc kiến tạo căn cứ trọng yếu nhất tài nguyên. Cụ thể muốn kiến tạo ở nơi nào, còn cần Trần Lạc tiến một bước khảo sát. Trần Lạc nhất định phải tỉ mỉ ước định những địa điểm này, dựa theo lúc trước địa cầu các nhà khoa học chế định 13 loại lớn, 105 nhỏ loại giám khảo tiêu chuẩn, từng cái vì đó chấm điểm, đạt được cao nhất cái kia mới sẽ trở thành cuối cùng địa điểm. Làm giai đoạn thứ nhất quan trắc hoạt động kết thúc về sau, giai đoạn thứ hai tùy theo mở ra. Trần Lạc rời đi tinh hỏa phi thuyền, cưỡi không thiên lượng dụng hình phi thuyền, đáp xuống viên tinh cầu này mặt ngoài. Làm Trần Lạc mặc du hành vũ trụ phục, chân chính đứng tại viên tinh cầu này mặt ngoài thời điểm, một loại kỳ lạ cảm giác từ trong lòng của hắn tự nhiên sinh ra. Mình đến từ mấy năm ánh sáng bên ngoài thái dương hệ, nhưng bây giờ mình vẫn đứng ở viên tinh cầu này phía trên. Hai cái khác biệt hệ hành tinh, trước nay chưa có vũ trụ đi xa, duy nhất người còn sống loại, tương lai sinh sôi đi xuống hy vọng. Đủ loại suy nghĩ nhao nhao loạn. Trần Lạc hít sâu một hơi, thanh không đầu, ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt về phía trước. Phương xa hơi có chút bầu trời xám xịt phía trên treo một vòng màu đỏ nhạt thái dương, phía dưới thì là trông không đến cuối, mặt ngoài bị màu vàng xám đất cắt bao trùm mặt hồ. Mặt hồ cũng không bằng phẳng, có lẽ là bởi vì địa chất vận động hoặc là khí hậu nguyên nhân, băng trên hồ tràn đầy nô lên cùng lõm, cao nhất nô lên khoảng chừng cao mấy chục mét, như là băng sơn. Đại địa một mảnh thê lương, gió lạnh lạnh có chút thổi qua, cuốn lên một chút đất cát, không ngừng nuốt đặt tại sau lưng cái kia chiếc đổ bộ phi thuyền, cùng trên người mình mặc du hành vũ trụ phục, phát ra rất nhỏ ba ba tiếng vang. Bên cạnh là một ngọn núi, cũng không cao, lại độ dốc nhẹ nhàng, như cùng một cái đống đất. Trần Lạc kinh ngạc nhìn đây hết thảy, thật lâu không có nhúc nhích. Liên ở thời điểm này, hơi có vẻ bầu trời xám xịt phía trên bắt đầu có lít nha lít nhít hạt tròn vật rơi xuống. Trần Lạc vươn tay ra, những vật kia liền đáp xuống Trần Lạc trên bàn tay. Đụng ở trước mắt, Trần Lạc mới nhìn đến, những vật kia lại là bông tuyết. Bóng ánh bông tuyết từng mảnh rơi xuống, ngay từ đầu còn rất chậm, nhưng rất nhanh liền nhanh, thậm chí đem màu vàng xám thê lương đại địa đều bao trùm ở. Giữa thiên địa trắng loá như tuyết. Rất hiển nhiên, trên viên tinh cầu này cũng có mưa hoạt động. Nhưng rất kỳ quái chính là, trận này tuyết còn chưa có bắt đầu hạ thời điểm, Trần Lạc nhưng không có ở cái địa phương này nhìn thấy dị vãng tuyết rơi lưu lại bông tuyết tồn tại vết tích. Rất hiển nhiên, tuyết rơi không có khả năng chỉ có hiện tại lần này. Hiện đang có tuyết rơi, liền mang ý nghĩa trước kia cùng về sau đều có tuyết rơi. Trần Lạc biết, viên tinh cầu này đồng dạng tồn tại tự quay trục nghiêng, cái này liền mang ý nghĩa nó phía trên cũng có bốn mùa biến hóa. Chỉ bất quá tự quay trục góc chết độ nhỏ bé, cho nên bốn mùa biến hóa cũng không rõ ràng, khả năng mùa hè lúc nóng nhất, cùng mùa đông lạnh nhất thời điểm nhiệt độ khác biệt cũng bất quá rải rác vài lần mà thôi, cho nên mùa biến hóa cũng không phải là dẫn đến trước đó những cái tiêu đông tuyết cuối cùng biến mất nguyên nhân chủ yếu. Trần Lạc ngẩng đầu lên, nhìn hướng chân trời viên kia hồng hồng thái dương, trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc. Nguyên nhân chủ yếu nhất hay là tại viên này hành tinh phía trên. Bản nạt tinh đồng dạng có sinh động hành tinh hoạt động, mỗi khi ở vào sinh động kỳ thời điểm, nó phóng xạ công suất sẽ tăng lên rất nhiều, mà những này ngoài định mức nhiệt lượng liền có thể dẫn đến những cái kia bông tuyết hòa tan, cho đến lúc đó, viên tinh cầu này mặt ngoài liền có thể xuất hiện thể lỏng nước, tụ hợp vào đến phụ cận chỗ chúng, cũng tức những cái kia băng trong hồ. Làm bản nạt tinh ở vào không sống vọt kỳ lúc, nó phóng xạ công suất giảm xuống, những cái kia thể lỏng nước liền sẽ một lần nữa đóng băng, cùng lúc trước băng hồ kết làm một thể. Bản nạt tinh hoạt động chu kỳ rất ngắn, thế là quá trình này liền nhanh chóng tái diễn, chính là bởi vì như thế, chính mình mới không nhìn thấy dĩ vãng tuyết rơi lưu lại bông tuyết. Ở chỗ này nhìn một hồi, Trần Lạc chuyển ra quan trắc thiết bị, bắt đầu cẩn thận đo đạc cái này chuẩn bị tuyển địa điểm, chọn vẹn 2 ngày thời gian sau mới rời khỏi, tiến về hạ một cái địa điểm. Giai đoạn thứ 2 quan trắc nhiệm vụ dùng đi Trần Lạc hơn 2 tháng thời gian. Tại cái này về sau, Trần Lạc cuối cùng tuyển định một chỗ, đem xem như vĩnh cửu thức căn cứ sinh tồn cuối cùng kiến tạo địa điểm. Tinh hỏa kế hoạch giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ chính thức bắt đầu. Quy 1. Chương 142, hạ xuống. Chương 127, hạ xuống. Trần Lạc đầu tiên dùng không thiên lượng dụng hình phi thuyền đem dùng cho vương vực thổ địa các loại máy móc chuyển đến tuyển định địa điểm nơi này. Sau đó bắt đầu sân bãi vương vức nhiệm vụ. Những này máy móc là chuyên môn dùng cho đặc thù ngoài hành tinh hoàn cảnh, tại cái này cùng địa cầu hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh bên trong, bọn chúng cũng có thể thông thuận vận chuyển. Thế là chỉ dùng 7 ngày thời gian, cao tới 10 vạn mét vuông địa phương liền bị dọn dẹp đi ra. Chỗ này khu vực tất cả tảng đá lớn đều bị trở đi, chỗ lõm xuống bị lấp đầy, nô lên chỗ thì bị móc xuống. Nguyên bản Trần Lạc không cần như vậy nóng nảy, nhưng hắn không biết chân chính bác sĩ sẽ lưu cho mình bao nhiêu thời gian, nó dùng cho diệt tuyệt nhân loại thủ đoạn lại là cái gì. Hiện tại Trần Lạc đã không có giả bác sĩ che chở, mà chân chính bác sĩ giết chết mình, diệt tuyệt nhân loại, chỉ sợ muốn so giẫm chết một con kiến còn đơn giản. Đủ loại nhân tố tổng hợp, để Trần Lạc không thể không tăng giờ làm việc, tận khả năng nhanh bắt đầu căn cứ sinh tồn kiến tạo nhiệm vụ. Tại chỗ bình địa cả sau khi hoàn thành, Trần Lạc bắt đầu đào móc nền tảng, cũng đem đông đảo cái cọc cơ dựa theo dự đoán chế tác tốt bản vẽ từng cái sắp đặt trên mặt đất. Trừ cái đó ra, còn có một số phụ trợ tính thiết bị. Đây hết thảy làm việc đều là tại vì nhiệm vụ một bước cuối cùng làm chuẩn bị. Làm đây hết thảy đều sau khi hoàn thành, Trần Lạc sẽ thao túng lấy khối lượng cao tới hơn ngàn vạn tấn tinh hỏa phi thuyền chậm rãi hạ xuống, cũng đáp xuống những cái kia cái cọc cơ cùng phụ trợ tính thiết bị phía trên. Đúng vậy, Trần Lạc cũng không tính như cùng nhân loại dĩ vãng ở tại dư tinh cầu như thế, dùng đại lượng đặc thù vật liệu xây dựng, tại đông đảo máy móc hiệp trợ phía dưới kiến tạo ra một cái căn cứ đến, mà là dự định trực tiếp lấy tinh hỏa phi thuyền làm cơ sở cơ bản giàn khung. Cái này nguyên bản là không thể nào làm được, bởi vì tinh hỏa phi thuyền quá lớn, cũng quá nặng đi. Nó căn bản cũng không khả năng duy trì mình hoàn chỉnh hình thái hạ xuống tinh cầu mặt ngoài tới. Chỉ bất quá sớm tại thiết kế mới bắt đầu, mọi người liền cân nhắc đến loại tình huống này, cũng bởi vậy chuyên môn thiết kế một chút công năng đến thực hiện cái này một mục đích. Tại nó bánh xe chạm trên thân tàu, ngoại trừ hạch tâm chủ động cơ, còn có biên giới tư thái động cơ bên ngoài, tại sân vườn các nơi, còn tổng cộng cài đặt vượt qua 1 vạn đài vi hình động cơ. Làm tinh hỏa phi thuyền hạ xuống thời điểm, tất cả động cơ sẽ cùng nhau khởi động, từ phi thuyền các nơi đều vì đó cung cấp động lực, tại bảo đảm nó thân tàu kết cấu không nhận tinh cầu trọng lực hư hao đồng thời, còn có thể để nó bình ổn hạ xuống sớm bố trí tốt cái cọc cơ phía trên. Những này công tác chuẩn bị lại dùng đi Trần Lạc gần 2 tháng. Làm hết thảy chuẩn bị sau khi hoàn thành, Trần Lạc cưỡi không thiên lượng dụng hình phi thuyền lại lần nữa về tới tinh hỏa tàu trong phi thuyền. Hắn biết, đến kế hoạch một bước cuối cùng. Trần Lạc đầu tiên mở ra tinh hỏa phi thuyền tư thái điều chỉnh động cơ, vì nó tự quay chậm rãi giảm tốc. Thế là, theo tự quay chậm lại, trong phi thuyền trọng lực liền chậm rãi giảm xuống. Làm hạ thấp địa cầu trọng lực đại khái 1/10 thời điểm, Trần Lạc bắt đầu đem trên phi thuyền chỗ có thể gỡ xuống vật tư, tỉ như đại lượng đồ ăn, nguồn nước, dưỡng khí, từ địa cầu mang tới các loại máy móc, các loại đồ dùng hàng ngày các loại các thứ, toàn bộ một chuyến chuyển đến tinh cầu mặt ngoài, chứa tồn tại lâm thời dựng trong khu phòng, thế là tinh hỏa phi thuyền tổng khối lượng liền thấp xuống trọn vẹn hơn 100 tấn. Mặc dù có các loại máy móc, tỉ như cần cầu, xe chuyển vận chiếc các loại công cụ trợ giúp, nhưng quá trình này vẫn là tiêu hao Trần Lạc thời gian 3 tháng. Trần Lạc mỗi ngày đều cực độ mệt nhọc, coi như ngủ lấy một giấc say đều không thể khôi phục lại. Hắn biết, mình thật đã già. Mà nếu như không lúc trước một mực duy trì lấy khỏe mạnh thói quen sinh hoạt, hiện tại mình đã sớm mệt mỏi sụp đổ. Hoàn thành giai đoạn này nhiệm vụ, tướng tinh lửa phi thuyền cơ hồ chuyển vỡ không còn về sau, Trần Lạc lại lần nữa khởi động tư thái điều chỉnh động cơ, để nó triệt để đình chỉ tự quay, thế là trong phi thuyền liền triệt để biến thành không có trọng lực hoàn cảnh. Tại cái này về sau, Trần Lạc bắt đầu từng cái kiểm tra, điều chỉnh thử những cái kia tiểu hình động cơ, bảo đảm bọn chúng có thể vận chuyển bình thường, sau đó bắt đầu chế định hạ xuống phương án. Đem như thế lớn một chiếc phi thuyền hạ xuống hành tinh mặt đất cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cái này cần cân nhắc đến rất nhiều phương diện, tỉ như khí quyển mật độ, thành phần, trọng lực phân bố, hướng gió, thậm chí ngay cả bạn nạt tinh hành tinh hoạt động phương diện nhân tố đều nhất định muốn cân nhắc đi vào. Bởi vì nó hành tinh hoạt động tất nhiên sẽ dẫn phát cái hành tinh này khí hậu biến hóa. Làm hết thảy đều chuẩn bị hoàn thành, lại cửa sổ kỳ cũng đúng hạn đến về sau, Trần Lạc bắt đầu cái này một bước mấu chốt nhất hành động. Trần Lạc điều chỉnh tinh hỏa phi thuyền động cơ phun ra góc độ, thế là phi thuyền quỹ đạo liền bắt đầu chậm rãi giảm xuống, tốc độ cũng bắt đầu chậm lại. Làm phi thuyền cùng ngôi sao hy vọng cao tầng khí quyển tiếp xúc thời điểm, tốc độ của nó hạ thấp gấp 7 vận tốc âm thanh phía dưới. Nó tự thân tốc độ đã không cách nào làm cho nó vây quanh hành tinh vận chuyển, mà cũng không đủ tốc độ hậu quả, chính là nhận hành tinh lực hút hấp dẫn, rơi vào tinh cầu mặt ngoài đi. Nhưng bây giờ, cái kia một vạn đài vi hình động cơ, cùng phi thuyền hạch tâm chủ động cơ toàn bộ khởi động, vì nó cung cấp cường đại trèo chống lực, kéo lên nó chỉ là lấy một cái hơi chậm tốc độ rơi xuống dưới. Trần Lập biết, đây là toàn bộ trong quá trình hạ xuống nguy hiểm nhất một cái giai đoạn. Hơi không cẩn thận, phi thuyền tư thái liền có thể bị phá hư. Mà một khi mất đi cân bằng, thuyền hủy người vong chính là duy nhất khả năng kết cục. Trừ cái đó ra, cùng ngôi sao hy vọng tầng khí quyển kịch liệt ma sát cũng là nguy hiểm nhân tố một trong. Nếu như phi thuyền bọc thép không thể thừa nhận cái kia cực cao nhiệt độ cùng áp lực, phi thuyền đồng dạng lại nhận hư hao. Hắn thận trọng thao tác, thời khắc chú ý trên phi thuyền mỗi một vài theo, không dám chút nào thư giãn chủ quan. Tại khoảng cách mặt đất còn thừa lại 100 cây số khoảng cách thời điểm, Trần Lạc mở ra trên phi thuyền giảm tốc dù nhảy. Đó là một cái mở ra chi sau có tới 1 vạn mét vuông siêu cự hình dù nhảy. Nó mặc dù thông qua mấy trăm cây dây thừng liên tiếp đến một cây chủ dây thừng bên trên, mà chủ dây thừng lại phân tán ra đến, liên tiếp đến phi thuyền thân thuyền các nơi, đều vì phi thuyền thực hiện lấy sức kéo. Cái này dù nhảy tất cả tạo thành bộ phận toàn bộ khai thác tiên tiến nạ nổ vật liệu trèo chống. Bọn chúng không chỉ có cứng cỏi, còn rất nhẹ. Mở ra dù nhảy quá trình là Trần Lạc đối mặt cái thứ hai khảo nghiệm. Bởi vì tại vĩ mô tiêu chuẩn bên trên, phi thuyền thân thuyền kết cấu nhưng thật ra là rất yếu đuối. Dù nhảy chỗ thực hiện sức kéo hơi có một chút không cân đối, liền sẽ nghiêm trọng phá hư phi thuyền kết cấu, mà cái này đồng dạng sẽ dẫn đến nhiệm vụ thất bại. May mắn là tại Trần Lạc bảo dưỡng cùng kiểm tra phía dưới, giai đoạn này cũng không có ra cái gì đường rẽ. Tại dù nhảy mở ra về sau, Trần Lạc chỉ là cảm giác phi thuyền thân thuyền đột nhiên giảm tốc một cái, khác liền không có cái gì. Hiện tại, phi thuyền hạ xuống tốc độ hạ thấp vận tốc âm thanh phía dưới, mà giờ khắc này khoảng cách điểm hạ cánh còn thừa lại ước chừng hơn 50 cây số. Trần Lạc biết, mình sắp nên đón cái thứ 3 khảo nghiệm. Cái thứ 3 khảo nghiệm rất đơn giản, đó chính là như thế nào chính xác hạ xuống dự định vị trí. Nếu như không có thể hạ xuống đến vị trí chính xác, đáp xuống lõm mặt đất gồ ghề lên, phi thuyền tự thân trọng lượng liền sẽ đem phi thuyền đè sập. Đồng thời, mình đem không có bất kỳ cái gì khả năng lần nữa đưa nó di động đến chính xác vị trí bên trên đi. Hạ xuống tới có thể, muốn lại bay lên liền không có khả năng. Mà một cái khối lượng có mấy trăm vạn tấn quái vật khổng lồ, cho dù có một vạn cái mình, cũng không có khả năng di động nó mảy may. Ở thời điểm này, sớm lắp đặt tốt phụ trợ công trình bắt đầu phát huy tác dụng. Bọn chúng bắt đầu phát ra tín hiệu, vì Trần Lạc cung cấp chính xác đến 0.1 ly hướng dẫn, để Trần Lạc có thể xác định vị trí, tinh chuẩn khống chế nó hạ xuống phương vị. Liên ở trên có cự hình dù nhảy chậm lại tốc độ, dưới có hơn một vạn cái động cơ cung cấp lực đẩy, lắp đặt tại biên giới tư thái điều chỉnh động cơ khống chế phương hướng, phụ trợ thiết bị cung cấp hướng dẫn tình huống phía dưới, chiếc này đến từ Thái Dương hệ, đến từ nhân loại văn minh, cự hình phi thuyền chậm rãi hạ xuống, cũng cuối cùng chuẩn xác đáp xuống những cái kia cái cọc cơ phía trên. Tại thời khắc này, tinh hỏa phi thuyền chấn động mạnh mẽ một chút, thân tàu các nơi đều phát ra kim loại vật liệu tựa hồ không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt âm thanh, sau đó, hết thảy quy về yên tĩnh. Trần Lạc ngơ ngác ngồi đang điều khiển vị bên trên, thật lâu, mới có hơi cứng ngắc di động cánh tay, nhìn một chút phi thuyền thời khắc này trạng thái tin tức. Xác nhận hết thảy thuận lợi, mới bỗng nhiên ra một đại khẩu khí. Hắn biết, mình thật thành công. Từ giờ trở đi, nó sẽ không còn là một chiếc hàng phi thuyền liên hành tinh, mà là một cái kiến tạo tại bạn nạt tinh hệ, ngôi sao hy vọng bên trên vĩnh cửu thức căn cứ sinh tồn. Liên ở thời điểm này, máy truyền tin bỗng nhiên phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Ý vị này, có một đầu đến từ tin tức của ngoại giới bị tiếp thu được. Trần Lạc giật mình, theo bản năng đem cái kia cái tin tức mở ra. Vượt qua hắn dự liệu là, A Sua thân ảnh vậy mà lại một lần nữa xuất hiện ở biểu thị bên trong. Cái tin này, vậy mà lại là A Sua gửi tới. Nhưng bây giờ A Sủa xem ra tình huống tựa hồ không tốt lắm. Trần Lạc nhìn thấy trên mặt hắn tràn đầy sợ hãi, trong mắt tràn đầy nước mắt. Hắn tại một cái nhỏ hẹp tạm nhạp trong phòng, tựa hồ chính đang tránh né thứ gì. Hắn há to miệng đi, tựa hồ muốn nói lời gì, nhưng còn cũng không nói ra miệng. Sau lưng của hắn cửa phòng liền mãnh liệt chấn động một cái, đồng thời một tiếng hổ gầm truyền ra. Trần Lạc lần nữa ngơ ngẩn. Lão hổ? Tại sao có thể có lão hổ? A Sủa hoảng sợ kêu một tiếng, tiếp tục dùng sức dùng thân thể của mình đứng vững cửa phòng, đồng thời đối ống kính, nỗ lực duy trì bình ổn ngữ khí, nhưng giọng nói kia như cũ có chút run rẩy. Trần Lạc, ngươi thắng, ta. Hắn lời nói tiếp theo còn không tới kịp nói ra, cái kia phiến cửa gỗ liền đột nhiên vỡ ra, một cái to lớn đầu hổ đột nhiên mò vào, cắn một cái vào A Sủa bả vai, xinh xinh đem hắn từ cửa gỗ lô rách bên trong túm ra ngoài. A Sủa dài tiếng kêu thảm thiết, liều mạng giãy giụa, nhưng hắn hư nhược thân thể tại một đầu lão hổ trước đó không có có chút sức chống cự nào, hắn cuối cùng vẫn là bị túm ra ngoài. Tại cái này giãy giụa quá trình bên trong, hắn dùng cho quay chụp hình tượng tựa hồ là điện thoại di động đồ vật cũng rơi trên mặt đất, ống kính cố định, nhắm ngay trần nhà, không lúc đích. Kéo dài đến mấy phút, mới quay chụp đến một đầu trong mồm tràn đầy máu tươi lão hổ thân ảnh. Con hổ kia một móng vuốt giẫm tại điện thoại di động bên trên, thế là hình tượng liền biến mất. Thằng đến trước khi chết, A Sủa cũng không có đem lời nói kia nửa đoạn sau nói ra. Trần Lạc liền cũng vĩnh viễn không có khả năng biết hắn đến tột cùng muốn nói gì. Nhưng vô luận như thế nào, Trần Lạc đều biết, trên địa cầu hết thảy đều đã đi qua. Hắn đứng lên, đi ra khoang điều khiển. Còn có rất nhiều làm việc đang chờ Trần Lạc đi làm. Quy 1. Chương 143, tương lai. Chương 128, tương lai. Có đông đảo vật tư cần phải tiếp tục vận chuyển đến tinh hỏa phi thuyền, bây giờ gọi tinh hỏa căn cứ, bên trong có đông đảo phụ trợ thiết bị cùng công năng khu vực cần lắp đặt cùng điều chỉnh, căn cứ tự thân cũng cần làm một lần toàn diện loại bỏ để phòng ngừa trục trặc xuất hiện. Chờ một chút, những công việc này để Trần Lạc chọn vẹn bận rộn thời gian một năm còn không có làm xong. Tại không kém qua đi qua một năm rưỡi về sau, Trần Lạc mới rốt cục đem hết thể hoàn thành công tác. Thế là hắn liền biết đến muốn nói tạm biệt thời điểm. Trên thực tế, cho tới bây giờ, thật bác sĩ đều không có đến xuống tay với chính mình, cái này đã để hắn đầy đủ kinh ngạc. Hắn biết mình không thể đợi đến bác sĩ thật đối với mình hạ thủ, mình lại khai thác hành động. Cái kia đã quá muộn. Một lần cuối cùng tại tinh hỏa căn cứ bên trong ăn xong bữa cơm, lần này, Trần Lạc không có khống chế cùng kiểm chế mình. Bữa cơm này rất phong phú, nhiệt lượng cùng mỡ đều phá trần, 10 phần không khỏe mạnh, nhưng bình thường tới nói, càng là loại này không khỏe mạnh đồ ăn càng là mỹ vị. Trần Lạc nguyên vốn cho là mình sẽ ăn như gió cuốn, nhưng hắn không có. Hắn muốn ăn tựa hồ biến mất, một cái bàn này cơm, hắn chỉ ăn một điểm liền ngừng. Không thể làm gì, Trần Lạc chỉ có thể đem những vật này xem như rác rưởi xử lý sạch. Một lần cuối cùng tại tinh hỏa căn cứ chi bên trong dạo qua một vòng, nhìn xem cái này cùng mình ở chung được mấy chục năm cả ngày lẫn đêm địa phương, Trần Lạc trong lòng tràn đầy lưu luyến, cũng đầy là thương cảm. Nhưng hắn biết, mình nhất định phải muốn rời đi. Vì nhân loại văn minh tương lai, vì trong vũ trụ này còn có thể tồn tại nhân loại cái này tộc đàn, vì tương lai một ngày nào đó, có thể khiến nhân loại ta đạt tới giả bác sĩ độ cao, Trần Lạc nhất định phải làm như vậy. Hắn mặc vào du hành vũ trụ phục, một tay cầm lên Lý Thư Vân hủ cho cốt, một tay cầm lên một cái xe nhỏ, cứ như vậy đi tới tinh hỏa căn cứ cùng ngoại giới kết nối nơi cửa khoang. Hắn đè xuống cái nút, điền mật mã vào, bên trong cửa khoang liền mở ra. Hắn đi vào cách ly ở giữa, đóng lại bên trong cửa khoang, lại đè xuống cái nút, điền mật mã vào, bên ngoài cửa khoang liền mở ra. Ngôi sao hy vọng cái kia tràn đầy hoang vu đại địa, cùng một chút nhìn không thấy bờ to lớn băng hồ liền hiện lên hiện tại trước mặt hắn. Hắn hít sâu một hơi, dứt khoát bước ra bước chân. Chờ hắn sau khi đi ra ngoài, tinh hỏa căn cứ bên ngoài cửa khoang cũng đóng lại. Hắn đi về phía trước mấy chục bước, sau đó dừng lại, quay người, si ngốc nhìn qua chiếu rọi tại màu đỏ dưới ánh mặt trời, như là tròn một tầng mạng che mặt tinh hỏa căn cứ. Hắn nhìn rất lâu, sau đó buông xuống cái xẻng, giơ cánh tay lên, hướng cái này mình ở lại sinh sống mấy chục năm địa phương dùng sức phất phất tay, xem như làm cáo biệt. Về sau, hắn cầm lấy cái xẻng, xoay người lần nữa đi thẳng về phía trước, đồng thời không quay đầu lại nữa. Hắn hướng về bạn nạt Thái Dương phương hướng bắt đầu hành động, đi thẳng, một mực không có dừng lại. Hắn mặc trên người du hành vũ trụ phục có thể trèo chống Trần Lạc sống trên thời gian 8 tiếng. Mà bây giờ, hắn đã đi về phía trước 4 giờ. Ý vị này, nếu như hắn hiện tại lập tức quay đầu, hướng về tinh hỏa căn cứ phương hướng đi, như vậy, tại du hành vũ trụ phục nguồn năng lượng dự trữ tiêu hao hết trước đó, hắn vừa tốt có thể trở lại trong căn cứ đi. Nhưng hắn như cũ không có dừng lại, hắn như cũ tại hướng về phía trước cố chấp đi tới. 5 tiếng, 6 giờ. Hắn đã xuyên qua dưới chân băng hồ, đi tới băng hồ khác một bên. Nơi này một như tinh hỏa căn cứ vị trí như vậy hoang vu mà yên tĩnh. Giữa thiên địa ngoại trừ tiếng gió vù vù, ngoại trừ hơi có vẻ bầu trời xám xịt, ngoại trừ dưới chân hoang vu đại địa bên ngoài, không có khác bất kỳ vật gì. Ngay ở chỗ này đi. Trần Lạc nói một mình lấy, cầm trong tay chứa Lý Thư Vân cho cốt cái hộp nhỏ để dưới đất, sau đó dùng trong tay cái xẻng trên mặt đất bắt đầu đào móc. Ngôi sao hy vọng nhiệt độ rất thấp, thổ địa rất khó đào mở. Bất quá Trần Lạc trong tay cái xẻng thế nhưng là áp dụng đặc thù hợp kim chế tạo, 10 phần sắc bén, cũng là không cần phí khí là gì. Đào một hồi, Trần Lạc buông xuống cái xẻng, ngồi ở bên cạnh hoang vu đại địa bên trên nghỉ ngơi một hồi. Hắn năm nay đã nhanh muốn 80 tuổi, dù là trường kỳ duy trì khỏe mạnh thói quen sinh hoạt, hắn thể lực cũng suy yếu lợi hại, mà loại này đào hố lao động chân tay nhất là tiêu hao khí lực. Nghỉ ngơi một lát, Trần Lạc lại lần nữa bắt đầu đào móc. Làm du hành vũ trụ phục bên trong chứa đựng nguồn năng lượng cùng tài nguyên còn có thể cung cấp mình sống trên 10 phút đồng hồ thời điểm, một cái chiều dài 2 mét, chiều rộng nửa mét, tràn đầy 40 cm hố đất rốt cục đào móc thành hình. Sau đó hắn liền nằm đi vào, đem Lý Thư Vân hủ cho cốt đặt ở bộ ngực mình. Hắn kinh ngạc nhìn qua hơi có vẻ bầu trời xám xịt, tựa hồ nơi đó tồn tại thứ gì. Ngôi sao hy vọng bên trên gió như cũ đang không ngừng thổi lất phất, không ngừng nổi lên cát bụi. Vẹn vẹn một hồi này thời gian mà thôi, hắn mặc du hành vũ trụ nuốt vào liền nhiều thật mỏng một tầng cát đất. Hắn biết, chờ mình chết đi về sau, những này cắt đất sẽ dần dần đem mình vùi lấp, triệt để trừ khử cái này hố đất tung tích. Mà thi thể của mình còn có Lý Thư Vân cho cốt đem lại ở chỗ này cộng đồng ăn nghỉ, thẳng đến dài đằng đẵng. Tử vong sắp đến, nhưng trong mắt của hắn cũng không có sợ hãi, ngược lại mười phần an tưởng. Bởi vì hắn biết mình đã làm tất cả có thể làm sự tình, cái chết của mình sẽ vì chưa nhân loại tới văn minh lưu lại một cái trở thành giả bác sĩ loại kia đẳng cấp văn minh cơ hội. Vì cơ hội này, nhân loại văn minh nhất định phải diệt tuyệt, triệt để diệt tuyệt. Nhưng may mắn, cả nhân loại văn minh cho tới bây giờ chỉ còn lại có mình một người, chỉ cần mình chết rồi, nhân loại văn minh liền diệt tuyệt. Đối mặt một cái đã diệt tuyệt nhân loại văn minh, coi như thật bác sĩ giáng lâm, lại có thể thế nào? Trong vũ trụ này còn có thật nhiều văn minh chờ lấy nó đi trị liệu, nó không có khả năng đem quá nhiều tinh lực thả đến nơi đây. Thế là, tại mình lưu lại tự động chương trình vận hành phía dưới, tinh trùng cùng trứng đem sẽ bắt đầu kết hợp, cũng dựng dục ra mới sinh mệnh. Nếu như may mắn, bọn hắn sẽ bắt đầu chậm rãi phát triển, sinh sôi lớn mạnh, nếu như lại may mắn một điểm, bọn hắn cuối cùng sẽ có một ngày có thể khôi phục ngày xưa nhân loại văn minh rầm rộ. Lúc này, bọn hắn đồng dạng gặp phải một cái lựa chọn. Cũng tức, nếu như không bước vào tinh không, liền không cách nào thu hoạch tiến thêm một bước khoa học kỹ thuật, mà bước vào tinh không thì sẽ bị bác sĩ phát giác, từ đó lọt vào trị liệu. Nhưng ở sắp xếp của mình phía dưới, cái này lựa chọn đối với một đời mới nhân loại văn minh tới nói cũng không khó khăn, bởi vì chính mình tự mình đã trải qua một lần hàng vũ trụ vận chuyển, lại tuân theo cái kia tên là Lý Thừa Nhẹ khoa học gia yêu cầu, cố ý góp nhặt đông đảo có quan hệ tinh tế không gian tư liệu. Một đời mới nhân loại văn minh không cần bước vào vũ trụ liền có thể đạt được khoa học kỹ thuật tiến triển. Bọn hắn có thể một mực lưu tại trên viên tinh cầu này, một mực phát triển mình khoa học kỹ thuật, mặc dù không cách nào đến giả bác sĩ loại trình độ kia, nhưng tất nhiên muốn so nhân loại thời đại trước văn minh muốn trước tiến rất nhiều. Có lẽ, giả bác sĩ nắm giữ có quan hệ thật bác sĩ lôi thủng chính là cái này. Có lẽ, nó lúc trước liền là thông qua loại phương pháp này, cuối cùng trưởng thành thành đủ để cùng thật bác sĩ đánh cờ siêu cấp văn minh. Trần Lạc không biết mình phỏng đoán đến tột cùng là đúng hay sai, nhưng lần này, cùng dĩ vãng, hắn lựa chọn cược một lần. Cược thắng, một đời mới nhân loại văn minh liền sẽ phát triển, thua cuộc, mình cũng không có cái gì tổn thất. Nhưng tiến hành lần này đánh bạc tiền đề, chính là nhân loại thời đại trước văn minh nhất định phải triệt triệt để diệt tuyệt, lại không ai còn sống. Cho nên, hắn liền nằm ở cái này mình vì chính mình đào ra trong huyệt mộ. Du hành vũ trụ ăn vào bên trong đã vang lên nguồn năng lượng chưa đủ còi báo động. Nhưng Trần Lạc không chỉ có không để ý đến, trên mặt ngược lại lộ ra mỉm cười. Hắn nhớ tới đã từng lưu tình kế hoạch, cũng tức Lưu Văn Diệu tư lệnh nói lên, đem nhân loại hoàn toàn hạn chế trên địa cầu, hóa ưu ác tính vì đỡ lành, để cầu bác sĩ từ bỏ diệt tuyệt nhân loại văn minh ý nghĩ kế hoạch kia. Dựa theo giả bác sĩ nói với chính mình, thật bác sĩ không có nhiều như vậy tinh lực đi bận tâm khoa học kỹ thuật tương đối lạc hậu văn minh thuyết pháp, lưu tinh kế hoạch đúng là có hiệu quả. Kế hoạch này xác thực có thể để nhân loại văn minh kéo dài tiếp. Nhưng là bây giờ, bởi vì giả bác sĩ một đường thôi động, nhân loại văn minh chúng quy vẫn là diệt vong, nhưng lại có được trong tương lai trưởng thành là siêu cấp văn minh khả năng. Ở trong đó đúng và sai, ai đúng ai sai, thật đúng là khó mà nói. Nếu như nhân loại có làm ra lựa chọn cơ hội, cũng không biết bọn hắn sẽ làm gì lựa chọn. Trần Lạc cười lắc đầu, đem ý nghĩ này vung ra náo hải. Thế gian này không có nếu như, phát sinh liền không cách nào lại làm lại. Du hành vũ trụ phục còi báo động âm càng lớn, Trần Lạc cũng cảm giác được đầu của mình có chút choáng, tựa hồ là có hai dấu hiệu trúng độc, nhưng hắn cũng không có để ý tới. Thế là cái kia mê muội liền càng lúc càng lớn, mãi cho đến hắn không cách nào bình thường suy nghĩ mới thôi. Liền ở thời điểm này, trong mơ mơ màng màng, hắn tựa hồ nhìn thấy ngôi sao hy vọng cái kia bầu trời xám xịt bên trên xuất hiện một đoàn kỳ lạ quang ảnh. Quang ảnh kia lặng lặng nhìn lấy mình, nhìn hồi lâu, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tại nó biến mất trước đó, Trần Lạc trong óc tựa hồ loáng thoáng xuất hiện một nhóm lời nói. Nhân loại đã diệt tuyệt, không cần lại tiến hành trị liệu. Trần Lạc khẽ miệng xuất hiện vẻ mỉm cười, sau đó liền triệt để đã mất đi ý thức. Bà Na Thái Dương như cũng lặng lặng treo trên bầu trời. Ngôi sao hy vọng bên trên gió như cũng đang lặng lặng thổi lất phất, cuốn lên từng tầng bụi đất bao trùm tại Trần Lạc trên thân, dần dần đem Trần Lạc vùi lấp. Thời gian biến ảo, thời gian lưu chuyển, cái này hố đất thời gian dần trôi qua đã mất đi tung tích. Phương xa, cái kia đến từ địa cầu to lớn trong phi thuyền chợt ở giữa có một điểm động tĩnh. Tại trí năng chương trình khống chế phía dưới, tổng cộng 4 phần tài liệu bị từ tinh trùng kho cùng trứng trong kho lấy ra. Tại cái này 4 phần tài liệu bên trong, có một phần là thuộc về Trần Lạc, còn có một phần là thuộc về Lý Thư Vân. Thuộc về Trần Lạc chỗ tài liệu đó, cùng thuộc về Lý Thư Vân chỗ tài liệu đó bị để đặt đến cùng một chỗ. Mặt khác 2 phần tài liệu cũng bị để đặt đến cùng một chỗ. Thế là, kỳ diệu sinh mệnh hoạt động bắt đầu ấp ủ, cũng tại nhân công trong tử cung bắt đầu chậm rãi phát dục. Thụ tinh trứng bắt đầu chế nước, bắt đầu phát dục xuất thần trải qua câu, bắt đầu phát dục ra khác biệt công năng khu vực, chậm rãi, bọn chúng dần dần có nhân loại bộ dáng. Hơn 9 tháng về sau, một nam một nữ 2 tên hải nhi bị tự động chương trình để đặt đến hòm giữ nhiệt bên trong. Liên ở thời điểm này, hình chiếu thiết bị bắt đầu làm việc, cũng trong không khí hình chiếu ra một cái nhân loại bộ dáng. Cái này nhân loại giữ lại tinh thần tóc ngắn, mặc thẳng nhân loại của thời đại trước văn minh thái không quân chế phục, lông mày thô trọng, con mắt sáng tỏ. Hắn ước chừng có 23-24 tuổi, bên ngoài thì cùng Trần Lạc lúc còn trẻ giống nhau như lúc. Cái này giả lập bóng người tại hình chiếu dụng cụ bắn ra phía dưới, chậm rãi đi tới 2 cái hòm giữ nhiệt trước đó, mỉm cười nhìn qua một nam một nữ 2 tên hải nhi. Giờ phút này, cái kia 2 tên hải nhi cũng không có ngủ. Bọn hắn mở to đen nhánh con mắt, tràn đầy tò mò nhìn bóng người này. Trần Lạc hư ảnh mỉm cười hé miệng, phát ra thanh âm. Thân nhân loại, các ngươi tốt. Các ngươi có thể gọi ta. Gọi ta bản cổ. Từ hôm nay trở đi, ta đem phụ trách dưỡng dục các ngươi, giáo dục các ngươi. Nô, trước cho các ngươi 2 cái đặt tên đi. Ngươi. Trần Lạc hư ảnh chỉ vào 2 tên hải nhi bên trong cái kia bé gái, ngươi liền gọi nữ hoa tốt. Nói, Trần Lạc hư ảnh lại chỉ hướng bé trai kia, ngươi gọi Phục Hy. Nữ hoa, Phục Hy, các ngươi 2 cái nhất định phải khỏe mạnh lớn lên. Thời đại trước tất cả mọi người sẽ chúc phúc các ngươi, đều sẽ chúc phúc các ngươi. Hồng giữ nhiệt bên trong, tên kia bé trai tựa hồ cảm giác rất có ý tứ, thế là lạc cười khanh khách. Tên kia bé gái thì tựa hồ bị hù dọa, hoa hoa khóc lên. Trần Lạc hư ảnh trên mặt lập tức tràn đầy thương yêu, tràn đầy nhu tình, lập tức ôn nhu dụ dỗ. Bảo bảo ngoan, bảo bảo không khóc, ba ba ở chỗ này, ba ba sẽ bảo hộ các ngươi. Sau một lúc lâu, 2 tên hải nhi tựa hồ mệt mỏi, thế là riêng phần mình nhắm mắt lại, lại một lần nữa tiến nhập ngủ say. Trần Lạc hư ảnh thì chậm rãi biến mất. Tinh hỏa căn cứ bên ngoài, bạn nạt Thái Dương như cũ treo ở chân trời. Ngôi sao hy vọng bên trên gió cũng như cũ tại thổi. Hết chọn bộ quy 1. Chương 144, bản hoàn tất cảm nghĩ. Lại đến viết xong bản cảm nghĩ thời điểm. Hồi tưởng quyển sách này từ viết hạ chữ thứ nhất đến viết xuống hết chọn bộ 3 chữ, trong đó một đường long đong, thật đúng là để cho ta cảm thấy có điểm thổ thức. Quyển sách này cho ta rất lớn giáo huấn, cũng cho ta học được rất nhiều thứ, tích lũy rất nhiều kinh nghiệm. Mọi người đều biết, quyển sách này thành tích không ra thế nào, thậm chí có thể nói rất bị vùi dập giữa chợ. Nhưng vận hạnh, ta không có bởi vì thành tích không tốt mà thái giám, cuối cùng là thuận thuận lợi lợi đem nó viết xong, cơ bản đem cố sự này viết hoàn chỉnh. Nhìn thấy rất nhiều độc giả bằng hữu đang mắng cầu vồng, nói đôn át, thái giám, mồ hôi, cái này mọi người thật là hoan đồ ta. Cái này thật không phải thái giám, cái này cố sự từ vừa mới bắt đầu cấu tứ thời điểm liền đã định tốt kết cục, cũng hoàn chỉnh hiện ra nhân vật chính một đời cùng hắn làm công hiến, phía trước đào hố cũng đều điển, lo dịp dưới đường đi đến cũng là hoàn chỉnh, cố sự kịch bản cũng là hoàn chỉnh, sao có thể nói là thái giám đâu, đúng không? Quyển sách này bị vùi dập giữa chợ về sau, ta lúc ấy nghĩ là, vô luận như thế nào cũng phải viết đến bản hoàn tất, dù là thành tích bị vùi dập giữa chợ, không có tiền tù lao, cũng phải viết xong, không thể đôi nát cùng thái giám. Hiện tại rốt cục làm được, nguyên vốn còn muốn dựa vào chuyện này chướng chọn người phẩm, tại mọi người trong lòng vãn hồi chút ấn tượng phân đâu, kết quả mọi người còn mắng ta thái giám, mồ hôi, cầu vồng trong lòng ủy khuất vô cùng. Kỳ thật muốn tiếp tục viết, nhìn tình huống bây giờ, cũng không phải là không thể được, nhưng thuộc về Trần Lạc cố sự đã xong, đằng sau liền là người mới loại như thế nào phát triển chuyện xưa, đó là một cái khác cố sự, cùng hiện tại cố sự này không đắp bên cạnh. A nói thật, chính ta căn bản là còn không có cấu tứ đằng sau làm sao phát triển, từ vừa mới bắt đầu ta cấu tứ liền là Trần Lạc cố sự, mà không phải tân nhân loại làm sao phát triển cố sự a. Thuộc về Trần Lạc cố sự đã kết thúc, quyển sách này cũng liền kết thúc. Còn tân nhân loại làm sao phát triển cố sự, nhìn về sau đi, nếu có cơ hội, khả năng trong tương lai một ngày nào đó viết bắt đầu viết, nhưng này cũng hẳn là cùng hiện tại cố sự quan hệ không lớn. Bất kể như thế nào, vẫn là cảm tạ mọi người có thể một đường làm bạn cầu vồng đi đến nơi đây. Phía dưới liền nên cấu tứ hạ một quyển sách. Nô, hạ quyển sách đã có đại khái cấu tứ, trước mắt đang cố gắng hoàn thiện bên trong. Đợi có một điểm tồn cảo sau hẳn là liền sẽ phát sách. Lúc nào phát sách còn không quá chắc chắn, khả năng mấy ngày nay, cũng có thể là hơi muộn một chút, nhưng trễ nhất hẳn là sẽ không vượt qua một tháng. Phát sách thời điểm, sẽ ở trong quyển sách này phát một chương nói cho mọi người. Từ quyển sách này bị vùi dập giữa chợ bên trong hấp thụ đến kinh nghiệm cùng giáo huấn, cầu vồng sẽ thích đáng ứng dụng đến sách mới đang sáng tác đi. Bất kể nói thế nào, người không thể tại một cái hố bên trong quẳng hai lần a, đúng hay không? Vậy trước tiên dạng này, chúng ta mọi người hạ quyển sách gặp đi.